Chương 869. 30 năm trước chuyện cũ. Chương 869 30 năm trước chuyện cũ. Quách Bằng lời này vừa nói ra, Thục Trung hàng thần nhóm dồn dập sử sốt. Nhất thời một đám người cũng không tâm tư xem Thục Múa nghe Thục vui mừng, cùng nhau nhìn về phía Lưu Trương đây là ý gì? Là thăm dò hay là đơn thuần biểu tạo? Nô ý tâm lý 10 phần căng thẳng, nô ban trong lòng cũng rất hồi hộp, Hoàng Quyền càng căng thẳng hơn, Trương Túc thậm chí có thể cảm giác được chính mình trái tim đang tại kịch liệt nhảy lên. Ngược lại là Trương Tùng yên lặng nhìn Quách Bằng, lại nhìn Lưu Trương, tựa hồ minh bạch gì đó. Lưu Trương sững sờ một hồi, sau đó nghiêng đầu đi, nhìn vẫn nhảy Thục Múa đám vũ nữ, lại nhìn Quách Bằng ôn hòa khuôn mặt. Sau đó thiên ngôn vạn ngữ hợp thành làm một câu nói. Bệ hạ ban ơn, thần không dám không muốn. Hừm, tốt. Quách Bằng xem ra rất hài lòng gật gù, vậy cái đám này nhạc sư cùng vũ nữ, cô liền ban cho ngươi, nếu ngươi là tư niệm thuộc chúng, liền có thể nghe một chút thuộc vui mừng, nhìn thuộc múa, chẳng phải đẹp quá thay. Bệ hạ đối với thần đất nước, thần vĩnh viễn không quên. Lưu Trương quỳ sát với, tựa đầu sâu sắc chống đỡ trên mặt đất. Hạ 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 hạ. Quách Bằng cười to không ngớt. Thuộc múa tiếp tục, trang tử tiếp tục, ngụy quan ngụy tướng nhóm không để ý chút nào tiếp tục ăn uống linh đình, lẫn nhau uống vui mừng. Thuộc trung hàng thần nhóm cũng dồn dập thở một hơi, nguyên lai đây không phải thăm dò, chỉ là biểu tạo. Cho nên bọn họ tiếp tục quan sát điều này làm cho bọn hắn cảm thấy làm khó dễ thuộc trung nhạc khúc, tiếp tục cảm thấy ưu sầu, cảm thấy bi thương, cảm thấy nghĩ lại mà kinh, cảm thấy đau thấu tim gan. Cái kia lại có thể thế nào đây? Đang ở Lạc Dương, làm thêm dưới tủ, vận mệnh bọn họ đã bị quyết định. Rượu qua ba lượt, tiến hội bầu không khí càng ngày càng tốt, vì vậy Quách Bằng ngồi ở trên đài cao, giơ ly rượu lên, hướng ngồi ở phía dưới cách đó không xa Hứa Tĩnh. Hứa công, chén rượu này, cô mời ngươi. Hứa Tĩnh đang tại thảnh thơi thưởng thức ca vũ, đột nhiên nghe được Quách Bằng la lên tên hắn, sững sờ, nhìn Quách Bằng giơ ly rượu lên đối với mình. Hắn lập tức bưng chén rượu lên ngồi thẳng người. Thần kinh hoàng, thần không dám. Ha ha ha, không có gì có dám hay không, Hứa công, chén rượu này, cô mời ngươi, nhưng là không chỉ là ngươi, còn có ngươi mất từ đệ, Hứa Tử Tương, chén rượu này cũng phải mời hắn. Quách Bằng đột nhiên xuất hiện chúc rượu để rất nhiều người cũng có chút kỳ quái, nhất là thuộc trung hàng thần nhóm, đối với Quách Bằng đột nhiên hướng về Hứa Tĩnh chúc rượu cảm thấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Một cái thai vạ đến nơi phản bội quận chúa còn bị bắt được phản thần, theo lý mà nói nên thân bại danh liệt, bị tân quân bài xích. Kết quả Quách Bằng không chỉ có không bài xích hắn, còn ưu đãi hắn, không để cho hắn gặp phải bất kỳ khó chịu sự tình, hơn nữa còn phân công hắn ở lễ bộ chức vị, không chỉ có như vậy, còn muốn mời hắn rượu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quách Bằng là cái gì suy nghĩ? Quân thân cũng rất kỳ quái, không hiểu. Sau đó Quách Bằng nhắc tới Hứa Tử Tương, đã tạ thế khá hơn chút nhiều năm Tử Tương. Một ít tuổi khá lớn mà xuất thân huyện Châu Dự Châu một vùng các quan lại nhất thời muốn tìm một ít phủ đầy bụi chuyện cũ. Thì như Tào Tháo, hắn lập tức muốn tìm 30 năm trước chuyện cũ. Hứa Tĩnh cũng đột nhiên muốn tìm cái kia một đoạn cố sự. Cái kia đoạn chuyện cũ ở hắn và Hứa Thiệu quan hệ vỡ tan về sau liền không nhắc lại nữa lên quá, theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần quên lãng, kết quả Quách Bằng đột nhiên đề lên, mới gọi hắn đột nhiên muốn tìm đại bộ phận quan viên cũng không biết xảy ra chuyện gì, Hứa Thiệu cũng mất rất lâu, liên quan với hắn cố sự cũng dần dần không ai đề lên, trước mắt biết rõ người xác thực không nhiều, chớ nói chi là Quách Bằng cùng Hứa Thiệu trong lúc đó chuyện cũ. Giữa bọn họ còn có chuyện cũ. Các quan lại trong lòng bắt quái chi hỏa bắt đầu thiêu đốt, không hề nghĩ rằng bệ hạ lại còn nhớ. Hứa Tĩnh có chút lúng túng cười cười, vậy đã là 30 năm trước sự tình, bệ hạ trí nhớ thật là tốt. Chuyện kia đối với cô ảnh vang rất lớn, cô như thế nào sẽ quên đây? Cô nhớ tới là rõ rõ ràng ràng a. Quách Bằng thở dài, nhìn quét một lần quần thần, cười nói, chư quân đại khái cũng không biết, hiện tại biết rõ người cũng không nhiều, dù sao đã 30 năm, lúc đó trải qua chuyện kia người hiện tại đại bộ phận cũng đã không tại. Đúng không, Tào thủ phụ? Quách Bằng cười dịu dàng nhìn về phía Tào Tháo, Tào Tháo lập tức trả lời. Vâng, 30 năm, biến hóa sự tình thật sự là quá nhiều, rất nhiều người đều không tại, thần may mắn nương theo bệ hạ 30 năm, bây giờ nghĩ lên, chịu không nổi thổ thức. Tào Tháo là Quách Bằng thêm mình, ở Quách Bằng tuổi nhỏ lúc liền cùng hắn thân thiện, cùng Quách Bằng trong lúc đó quan hệ đương nhiên không cần phải nói. Nhưng này hai người nói 30 năm trước sự tình, gọi rất nhiều không biết chuyện này quan viên phi thường kỳ quái, tâm lý nữa, càng thêm bức thiết muốn biết. Có thể biết hoàng đế một ít chuyện riêng, đây chính là rất hiếm có sự tình. Quách Bằng cười cười. Chư quân cũng không biết, cái kia cô đến nói một chút, nói đến, việc này thật đúng là có hứng thú. Quách Bằng đứng lên đi xuống đài cao, chậm rãi mở miệng. 30 năm trước, cô 8 tuổi, khi đó, Hứa Tử Tương công thế nhưng là trong thiên hạ phong vân nhân vật, hắn ở Nhữ Nam Bình Dư Giang Nguyệt Đán Bình, lợi bình thiên hạ sĩ nhân. Chư vị nên còn có ấn tượng, hoặc là nghe bậc cha chú nói về. Quách Bằng nhìn chung quanh người chung quanh một vòng, người chung quanh rồn rập gật đầu, tuổi tác lớn 5 tuổi nhỏ cũng nghe nói qua năm đó Nguyệt Đán Bình. Năm đó, Nguyệt Đán Bình có thể nói là trung nguyên một vùng việc quan trọng, mỗi tháng lần đầu tiên, Tử Tương công cùng Hứa công cùng một nơi, ở Bình Dư quan huyện nắm triệu ra Nguyệt Đán Bình, bình luận thiên hạ sĩ tử bài văn, chọn ưu người đại lực tán dương ở lúc đó trung nguyên, nhưng phàm là có thể được hai cái vị này khích lệ sĩ tử, hoàn toàn lập tức dương danh lập vạn, giá trị con người tăng gấp bội, ngay lập tức sẽ trở thành phong vân nhân vật, bị vạn chúng kính ngưỡng, lúc đó chẳng. Cảnh, cô rõ ràng trong mắt, Quách Bằng đầy mặt thổn thức, đi tới Hứa Tĩnh chỗ ngồi nhìn đằng trước hắn. Hứa Tĩnh liền vội vàng hành lễ. Nếu được hai vị khen liền có thể dương danh lập vạn, giá trị con người tăng gấp bội, cái kia thiên hạ sĩ tử đương nhiên sẽ đại lượng đi tới Trung Nguyên một vùng, Kinh Châu, thậm chí còn Hà Bắc đều có sĩ tử đi tới tham kiến Nguyệt Đán Bình, duy nguyện được khen một lần dương danh. Tao thủ phụ chính là cô vợ mình, lúc đó ngưỡng mộ Tử Tương công, cũng muốn lấy được Tử Tương công khen, vì vậy nhiều lần mang theo bài văn đi cầu Tử Tương công lời bình, nhưng nhiều lần không được thành công. Sau đó, tao thủ phụ rốt cục được Tử Tương công đánh giá. Tử Tương công nói Tào thủ phụ ở loạn thế là một anh hùng, ở thịnh thế là một gian tặc, ha 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 ha. Quách Bằng không nhịn được lại đi tới Tào Tháo bên người, vỗ vỗ Tào Tháo vai. Tào Tháo đứng thân thể, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Đây đều là chuyện cũ. Là chuyện cũ, nhưng cũng là rất thú vị chuyện cũ, người ta đều là lời bình bài văn, chỉ có Tào thủ phụ bị mắng một trận, điều này chẳng lẽ không có hứng thú sao? Quách Bằng cười lớn vỗ vỗ Tào Tháo vai, sau đó lại đi trở về Hứa Tĩnh trước người. Nhưng nếu chỉ là như vậy thì cũng chẳng có gì, Tào thủ phụ cười to thoải mái, rất là hài lòng, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến Tử Tương Công lại ở cái kia về sau để Tào thủ phụ nhớ tới đời này đều muốn xúc tu. Có mấy người không rõ vì sao, sau đó lập tức phản ứng lại. Mọi người đều muốn tìm Tào Tháo tổ phụ Tào Đằng là thái giám, Tào gia là thái giám gia tộc, dựa vào thái giám Tào Đằng ở trong triều phụng dưỡng bốn vị hoàng đế mà làm giàu, vì lẽ đó nhất định là bị sĩ nhân nhìn không nổi đừng nói lúc đó, liền nói hiện tại, Tào Tháo vì là đương triều nội các thủ phụ, nắm giữ thẩm tra đại quyền, hoàng đế Quách Bằng dưới trướng đệ nhất thân cận chi thần, tam đẳng hầu tước, Quách Bằng thế minh. Tôn quý như thế thân phận, cũng không thể ngăn lại đám sĩ tử trong âm thầm đối với hắn chửi bới cùng chê trách. Cho đến nay, lén lút cũng có rất nhiều sĩ tử chào phúng Tào Tháo là thái giám, cho là hắn thân phận ti tiện, nhưng đến chức vị cao. Giới trí thức dư luận đối với hắn rất không thân thiện, thường thường có người trong âm thầm cho rằng như vậy một cái thái giám về sau dừng lại ở Quách Bằng bên người như vậy thân cận trên chức vị không phải là chuyện tốt, cho là nên đem hắn kéo xuống ngựa, đánh đuổi. Cũng là bởi vì Tào Lan là Quách Bằng hoàng hậu, là Tào Tháo thân muội muội, dính đến Quách Bằng gia sự, quan hệ đến hoàng đế bản thân, vì lẽ đó sĩ nhân nhóm không dám làm cản. Bằng không nhất định sẽ có người chuyên môn cho Tào Tháo chọn sai, liên tục tham ngộ tấu hắn chửi bới hắn, nhất định phải đem hắn đuổi ra trung ương quyền lực bộ môn, bằng không liền ăn không thơm không ngủ ngon để thái giám về sau ở hoàng đế bên người cơ yếu bộ môn đảm nhiệm chủ quan quả thực chính là sĩ nhân sỉ nhục. Hoàng đế bên người làm sao có thể có như vậy người? Hoàng đế bên người nên đều là huyền thoại đại nho, nên đều là đọc đủ thứ kinh thư hiền năng chi thần, là xuất thân cao quý, tư thái ưu nhã, cả người tản ra tham thảm hương khí sĩ nhân, mà không phải là Tào Tháo loại này cả người mùi hôi yếm hoạn về sau. Không ít sĩ nhân có mang suy nghĩ này, đối với Tào Tháo lòng tràn đầy đều là ác ý. Chương 870. Theo cô nhất thống Giang Sơn. Chương 870 theo cô nhất thống Giang Sơn. Tào Tháo xưa nay không từng tại đây phương diện vấn đề phát biểu ý kiến, chỉ làm những chuyện này không tồn tại. Thế nhưng hắn khoan dung hiển nhiên không có cái gì tốt hiệu quả. Sẽ không có người bởi vì ngươi khoan dung liền ý thức được chính mình sai lầm, do đó đình chỉ đối với ngươi chửi tới. Khoan dung chỉ sẽ khiến người được voi đòi tiền, làm trầm trọng thêm. Hung ác thậm chí tàn bạo phản kích mới là ngăn chặn chửi tới duy nhất phương pháp. Thế nhưng Tào Tháo tiên thiên thế yếu để hắn khó có thể phản kích. Xuất thân quá kém, đây cũng không phải là Tào Tháo có thể quyết định sự tình, lại là hắn không thể không gánh vác, vì lẽ đó tuy nhiên trong lòng hắn khó chịu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, coi như là ngồi ở vị trí cao không dễ cùng nhất định phải trả giá thật lớn. Hơn nữa Tào Tháo rõ ràng, sĩ nhân nhóm bắt hắn hết cách rồi, thân phận của hắn ở đây. Sĩ nhân nhóm xác thực cũng bắt hắn hết cách rồi, ở bề ngoài cũng không dám nhằm vào Tào Tháo, bởi vì hắn là hoàng đế thế minh. Trong âm thầm đánh một chút miệng pháo quá quá miệng như tôi, thật muốn đến ở bề ngoài, cũng không ai dám đối với Tào Tháo vung sát mặt. Hoàng đế thế minh, thái tử cứu phụ, thân phận này, tương đối vướng tay chân đối với hắn bất kính. Không phải tương đương với đánh hoàng đế và hoàng hậu mà sao? Ngược lại song phương cũng không thoải mái, nhưng ai cũng không làm gì được người nào, cứ như vậy giằng co. Hiện tại Quách Bằng đem chuyện này làm rõ, mọi người đều cùng nhìn tới, chỉ thấy Tào Tháo sắc mặt như thường, chỉ là một mực nhìn lấy Quách Bằng, tựa hồ cũng không vì chuyện này cảm thấy khó chịu, cũng không để ý chuyện này. Không ít tình cảnh không ổn người không khỏi gật đầu khen ngợi, cho rằng Tào Tháo là có lòng dạ. Mà sĩ tộc xuất thân các quan lại nhưng đối với cái này cảm thấy không tên không vui. Bất quá mọi người đều nghĩ tới, ở lúc đó, ngay ở trước mặt Tào Tháo mặt chào phúng hắn tiền nhân, đối với Tào Tháo mà nói là cỡ nào khó chịu mà phẫn nộ một chuyện. Nếu phát sinh ở bọn họ trên thân, phỏng chừng có người đã không nhịn được muốn rút đao giết người bảo vệ gia tộc danh dự. Cứ việc Tào gia lúc đó cũng không có cái gì danh dự có thể nói. Vì lẽ đó Hứa Tĩnh sắc mặt liền thay đổi. Hắn rõ ràng nhớ đến lúc ấy hắn vẫn còn ở trận, chỉ là ngồi ở một bên, nhìn tình cảnh đó chẳng diện, hắn lúc đó còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, kết quả vật đổi sao rời, ai có thể nghĩ đến việc này ở 30 năm sau rõ ràng còn có đến tiếp sau ở chỗ này chờ ta. Nhưng ta cùng Hứa Thiệu đã sớm làm lộn tung lên a. Không đến nỗi tìm ta trả thù chứ? Hứa Tĩnh tâm lý liên tục bồn chồn. Gặp phải chuyện như vậy, lúc đó chẳng diện, 30 năm chư quân, cô cũng còn nhớ rõ rõ ràng, tình cảnh đó cô phải không đồng ý nhắc lại lên, ngược lại lúc đó cô tâm lý tức giận phi thường. Cô lúc đó cũng là 8 tuổi, cái gì đều không để ý, cũng không hiểu kính nghệ, liền biết làm như vậy không đúng, vì vậy cô trong cơn tức giận, liền xông lên nguyệt đán bình đài cao. Sau đó liều lĩnh mạnh mẽ mà đá Tử Tương Công nhất cước, mắng lại, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mà ta, cô liền nói hắn ngay ở trước mặt hậu nhân mặt nhục mạ tiền nhân là không đúng, làm ra chuyện như vậy, hắn thẹn là sĩ nhân. Quách Bằng thốt ra lời này, nhất thời toàn bộ tràng diện sẽ không thích hợp. Không ít người muốn cười, thế nhưng cười không nổi. Muốn tìm cái kia tràng diện, 8 tuổi Quách Bằng bước ra tiểu đoàn thối xông lên đài cao mạnh mẽ đá đức cao vọng trọng Hứa Thiệu nhất ước, cái kia rất có ý tứ không phải sao? Sau đó Quách Bằng đi đầu liền bật cười. Hoàng đế nở nụ cười, các quan lại cũng liền không nhịn được, theo cùng một nơi bật cười. Tào Tháo cũng mười phần hoài niệm mở miệng cười. Quách Bằng đã cười, lại nhìn Hứa Tĩnh mở miệng nói, vật đổi sao rời, nghị luận đúng sai đã không có ý nghĩa, thế nhưng bất kể nói thế nào, Tử Tương Công trả lại cô một cái đánh giá, nói cô tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng có dũng khí, tương lai có thể gánh chịu đại sự. Bởi vì câu này đánh giá, cô được không ít người xem trọng, được không ít người giúp đỡ, lúc này mới một đường đi tới hôm nay, cho nên đối với Tử Tương Công, cô lòng mang một ít cảm kích, nhiều năm trước cô biết được Tử Tương Công tại thế, còn có chút sầu não. Quách Bằng vừa nói như vậy, Hứa Tĩnh rốt cục thở một hơi. Cảm tình không phải vì tìm ta phiền phức à, 30 năm, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, rất nhiều người đều không tại, loạn thế mang đi quá nhiều tính mạng người, đây cũng là cô không thể nghĩ đến. Quân thần dồn dập lắc đầu thở dài. Nhiều năm loạn chiến, quân Việt cát cứ, chết đi người thật sự là quá nhiều quá nhiều. Quách Bằng thở dài, giây lát, lại hít sâu một hơi, đi tới ở giữa cung điện, vẫn nhìn bộ hạ mình thần chúc. Thế nhưng cô cùng chư vị một dạng, đều là may mắn, chúng ta may mắn còn sống, ở nhiều năm liên tục chiến hỏa bên trong, may mắn còn sống, cùng một nơi sống đến hôm nay, sống đến thiên hạ sắp yên ổn hôm nay. Đây đối với chúng ta mà nói, chẳng lẽ không phải may mắn sao? Từ tiền Hán quang hòa 6 năm tới nay, thiên hạ hỗn loạn, Hán thất nhỏ yếu, sơn hà phá toái, thảm họa chiến tranh liên kết, xương trắng lộ trong tự nhiên, ban ngày không còn tiếng gà gáy. Cô mỗi khi xem tới, chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Vì lẽ đó, cô xin thề, cô muốn dẹp yên thiên hạ hỗn loạn. Cô muốn phồn hoa trở lại nhân gian. Cô 19 tuổi toàn quân, chiến khăn vàng, phạt tiền ti, lấy trương, cử trương thuần, trinh đồng trác, nhất định phải Hà Bắc, diệt nguy trần, bình quan tây, được giang nam. Trăm trận trăm thắng. Đến nay, 20 năm. Chư quân, 20 năm. Bây giờ, chỉ còn dư lại Liêu Đông Công Tôn Độ, cô liền muốn hoàn thành chính mình lợi thể. Quách Bằng đứng ở giữa cung điện, trừng mắt nộ mục đích, giọng nói như trung đồng, bá khí mười phần, mỗi một chữ mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ, tuyệt không nửa điểm nói dối. 20 năm qua từng việc, từng kiện, giống như chiếu lại đồng dạng ra hiện tại bọn hắn trong óc. Hoàng đế vang dội thanh âm vang vọng ở trong đại điện, nhiều tiếng lọt vào tai, chấn nhiếp nhân tâm. Mọi người xem tới, chịu không nổi quý mến, trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy Quách Bằng quanh thân quang mang vạn trượng hào quang chói mắt, trong lòng bọn họ không có mảy may nghi vấn, chỉ còn dư lại thuận theo, cùng tuyệt đối thần phục. Hướng về người này thần phục, dâng lên chính mình toàn bộ, chẳng lẽ là một cái đáng thẹn sự tình sao? Đương nhiên không phải. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đáng thẹn, hướng về cái này khắp thiên hạ người mạnh nhất thần phục, là theo lý thường cần làm, là bình thường, là không thể nghi ngờ. Trong lòng bọn họ, chỉ còn dư lại thần phục, bất kể là trên danh nghĩa hay là trên thực tế, hướng về người hoàng đế này, hướng về người này, dâng lên trung thành. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là tùy tùng người này cùng một nơi, đi chứng kiến một cái thời đại đến. Vì vậy Quách Bằng giơ tay lên dâng rượu chén. Chư quân, khoảng cách thiên hạ nhất thống chỉ còn dư lại bước cuối cùng, liền còn lại bước cuối cùng. Bước cuối cùng này khó nói còn muốn mang xuống sao? Chư quân, theo cô uống hết chén này. Sau đó, theo cô nhất thống Giang Sơn. Nhất thống Giang Sơn. Bị Quách Bằng lây quần thần không cách nào khống chế tâm tình mình, bọn họ giống to lên tiếng, sau đó không tự chủ được cùng giơ lên trong tay chén rượu. Làm. Quách Bằng đi đầu đem chén rượu này uống không còn một ngụm. Quân thần quân tướng cùng nâng chén, theo bọn họ hoàng đế bệ hạ cùng một nơi, đem rượu trong chén uống một hớp cạn. Hạ 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 cát. Hạ 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 hạ. Quách Bằng cười to không thôi. Quân thần quân tướng cũng cười to không ngừng, dũng cảm tiếng cười vang vọng ở trong đại điện. Tình cảnh này, là thuộc trung hàng thần nhóm không nghĩ tới. Tình cảnh này, ở trong lòng bọn họ từng lưu lại với sâu sắc ấn ký, lưu lại không thể xóa nhòa ký ức. Bọn họ cũng không sẽ hoài nghi, vào giờ phút này, Ngụy Đế quốc triều công đường cơn khí thế này, đủ để hủy thiên diệt địa, đổi tất cả. Cũng như vậy đối thủ tác chiến, là không thể nào thắng lợi, một chút khả năng đều không có. Vì lẽ đó bọn họ thẳng thắn triệt để thất bại. Mà cái này đối với bọn hắn mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Bọn họ rất vui mừng. Bởi vì Quách Mỗ người khoan dung là có mức độ. Bởi vì từ nơi này sau đó, Quách Mỗ người không còn tiếp thu đầu hàng. Hắn khoan dung cho là người biết thời thế, mà không phải những cái cho thể diện mà không cần ngu xuẩn ở nhất thống Giang Sơn đường khẩu. Hắn khoan dung kết thúc 2 ngày sau đó đại triều hội bên trên, có quan viên dâng tấu chương, nói vào giờ phút này cần làm phái người đi Liêu Đông chiêu hàng Công Tôn thị, dùng Công Tôn thị chủ động đầu hàng, miễn ở binh hai. Thế nhưng cái này phương lược bị đại đa số người phản đối, càng bị Quách Bằng một cái phủ quyết. Cô đã cho Công Tôn Độ thời cơ, để hắn chủ động đầu hàng, hắn không chịu, hắn muốn xem chừng cục thế, vậy thì sẽ không còn có thời cơ, cô muốn dẹp yên Liêu Đông. Quản hắn hàng cùng không hàng, cô đều muốn dẹp yên Liêu Đông, cho dù hắn hàng, cô cũng không cho phép hắn hàng. Không cho phép. Cho thể diện mà không cần, để hắn hàng hắn không hàng, bây giờ nghĩ đầu hàng. Một. Cô chính là muốn đem hắn triệt để dẹp yên. Cô chính là muốn đem Liêu Đông chi điệu thẳng thắn triệt để đánh xuống. Đem Công Tôn thị biến mất. Truyền chỉ tham lưu đài, cho cô lập khắc lấy ra bình diệt Liêu Đông phương án, không được sai sót. Quách Mỗ người ra lệnh một tiếng, Ngụy Đế nước bộ này tinh vi mà cường đại, cỗ máy chiến tranh lần thứ 2 ra đủ mã lực, bắt đầu chuyển động. Chương 871. Trinh phạt Liêu Đông. Chương 871 trinh phạt Liêu Đông. Quách Bằng ý chí đã sớm không có ai có thể phản đối. Chớ nói chi là hiện tại đại đa số người căn bản sẽ không muốn phản đối, đều muốn lập công được thưởng, ở thiên hạ nhất thống thời khắc cuối cùng lập xuống một cái to lớn công lao. Bình diệt Liêu Đông chi chiến, là Ngụy Đế nước nhất thống Giang Sơn trận chiến cuối cùng. Tuy nhiên bên này thuộc Hán chiến tranh vừa kết thúc, Giang Nam vừa bình định, cũng không có thiếu cục bộ chiến đấu muốn đánh, dụng binh địa phương rất nhiều. Thế nhưng ở Quách Bằng dưới sự hướng dẫn, Ngụy Đế nước nhất thống Giang Sơn loại ý chí này và khí thế thật sự là quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến hầu như không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản mức độ. Cơ hồ là lập tức, đầu hàng đại điện kết thúc, Bình diệt Liêu Đông chi chiến đã bị yêu cầu khai chiến. Tất cả mọi người biết rõ, bọn họ hoàng đế Quách Bằng không làm không chắc chắn sự tình, hắn làm ra mỗi một chuyện cũng có nắm chắc. Vì lẽ đó Bình diệt Liêu Đông chi chiến cũng là như thế, đây không phải đấu sát, mà là lực lượng mười phần. Bình diệt Dương Châu dùng là Từ Châu cùng Cựu Giang Lư Giang hai quận vật tư, còn có thiểu thiểu một phần Dự Châu vật tư. Bình định Kinh Châu chủ yếu là động viên Dự Châu lực lượng, thế nhưng Kinh Châu rất nhanh sẽ đầu hàng, đại chiến không chút đánh nhau, Dự Châu nguyên khí hoàn chỉnh bảo lưu, đón lấy chính là Kinh Châu sự tỉnh. Bình diệt Tích Châu dùng quan Trung Hán chung cùng công phạt Kinh Châu được vật tư, 2 tháng kết thúc chiến đấu, vẫn chưa hao tổn quá nhiều vật tư, lấy Ngụy Đế nước nhiều năm đồn điền khai khẩn tổn trữ lương thảo, hoàn toàn có thể ứng phó, đây đều là Trung Nguyên cùng quan Tây địa khu vật tư cùng động viên. Mà Bình diệt Liêu Đông dùng là Ký Châu, U Châu cùng Tịnh Châu vật tư, mà Hà Bắc Chi Địa lần trước phát động đại hình chiến tranh vẫn là tại Bình Định Viên Thiệu về sau Tịnh Châu chiến tranh cùng Thảo Phạt Tiên Ti cuộc chiến, cách hiện nay đã có mấy năm. Hà Bắc Tam Châu khôi phục nguyên khí mấy năm lâu dài, Ký Châu, Tịnh Châu, U Châu đều có đại quy mô đồn điền cùng sửa đường, lương thảo trồng chất như núi, vật tư đầy đủ, nhân lực dồi dào, chính là có thể phát động chiến tranh thời điểm. Sau đó chính là tài lực phương diện. Có quan viên đưa ra, Duyên Đức năm đầu 2 năm liên tiếp 2 lần đại chiến, các địa đại công trình nhiều lần, Giang Nam còn có liên tiếp không ngừng tiểu hình chiến đấu, đây đối với tài chính mà nói áp lực rất lớn. Bọn họ cảm thấy Bình Diệt Liêu Đông Chi chiến có hay không có thể hơi hơi trì hoãn một hồi, cho đại gia lấy hơi. Bộ Tài chính Thượng thư Vương Sán đứng ra, tuân theo Quách Bằng ý chỉ, công bố bộ tài chính sổ sách. Trong sổ sách biểu hiện Duyên Đức năm đầu cùng 2 năm ngụy chính phủ tài chính thu nhập cũng không phải là thâm hụt, ngược lại là hơi có còn dư, vì lẽ đó muốn ứng đối trận này thống nhất chiến tranh cũng không khó khăn. Không ít người cũng cảm thấy ngụy đế nước tài chính nhất định là làm giả, không phải vậy tại sao có tiền như vậy có thể đánh như thế trận chiến cũng không cho tới quốc khố thiệt thòi khoảng không đây. Tiền Hán thời kỳ, đánh một trận mấy vạn người chiến đấu liền muốn đem quốc khố đánh tới trống rông có thể phi ngựa xe, từ trên xuống dưới cảm giác liền không có không hề thiếu tiền. Có thể Quách Bằng lập nghiệp tới nay, cảm giác xưa nay liền không có có thiếu tiền. Tiền Hán đầy triều đại hiền cũng giải quyết không sự tình ở Quách Bằng nơi này tựa hồ sẽ không tồn tại, bất luận phải làm gì đều có thể lấy ra tiền làm thỏa đáng, hơn nữa còn làm tốt vô cùng. Có mấy người minh bạch nơi này đầu môn đạo, thế nhưng ngậm miệng không nói, không dám nói lung tung, chỉ lo đắc tội một ít người. Cũng có một ít người là thật làm không hiểu lắm, thế nhưng cũng cảm thấy có chút không tên không an lòng, không dám luận hỏi, coi như không tồn tại. Rất nhiều người tư duy kỳ thực còn dừng lại phía trước Hán thì kỳ triều đình thiếu tiền quân phiệt thiếu tiền thời đại, cảm thấy trong thiên hạ nơi nào cũng thiếu tiền, nơi nào đều có thể gặp hoa hại, liền không có có an ổn giàu có địch nhân. Thế nhưng bây giờ là hoàn toàn khác nhau hai cái thời kỳ. Thời đại biến Đông Hán thiếu tiền căn bản vấn đề, Quách Mỗ người chẳng lẽ không biết sao? Hắn rất có 13 đếm xong không tốt. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu hắn đều không ngừng nện vững chắc chính mình kinh tế cơ sở, cẩn thận từng ly từng tí một phát triển, gom nhiều lương, chậm xưng đế, cậu thả đến cuối cùng mới trở thành người thắng cuối cùng đại quy mô đồn điền để Quách Mỗ người không thiếu lương thực, mối ăn quan doanh để Quách Mỗ người không thiếu tiền xài, quan viên đúc tiền tệ cùng lương thực móc nối chính sách để Quách Mỗ người có thể vững vàng khống chế vật giá. Quách Mỗ người nắm trong tay quyền chủ động. Tiền Hán đại bộ phận đế vương cũng không thể nắm giữ quốc gia tầng diện quyền chủ động. Nhiều năm qua kiến thiết đã để hắn ở một số địa phương thu lợi khá dồi dào. Có nhiều chỗ còn cần kéo dài không ngừng đầu nhập, tỉ như Quan Tây cùng Giang Nam, thế nhưng sớm phát triển địa phương, tỉ như Trung Nguyên địa khu cùng Hà Bắc địa khu, những chỗ này tài chính thu nhập đã đủ để chống đỡ hắn tiếp tục mở rộng đất đai biên giới tốc độ. Hắn khai quốc không phải là vỗ đầu một cái liền khai quốc, nhiều năm chuẩn bị phía dưới, hắn kiến lập Quách Ngụy đế nước không phải là Tây Tấn Vương triều cái này kiến lập ban đầu cũng đã 60 tuổi xế triều lão nhân. Hắn xác thực không phải là có tiền như vậy, bởi vì dùng tiền địa phương thật sự là quá nhiều, làm kiến thiết địa phương thật sự là quá nhiều, xài tiền như nước. Nhưng hắn xác thực cũng không phải như vậy thiếu tiền, bằng không đồn điền, mối ăn quan doanh cùng quan viên đúc tiền tệ cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào chính sách. Hắn nhiều năm qua nỗ lực làm cho hắn có thể trưởng khống toàn bộ đế quốc kinh tế xu thế, đến lúc nào nên dừng một cái, đến lúc nào không cần dừng lại, hắn là rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó trận chiến này tiến hành không có bất kỳ cái gì nghi vấn, tiếp tục đẩy mạnh. Trận chiến này không cần động viên Tịnh Châu, Ký Châu lương thực cùng U Châu người địa phương cũng đủ để chống đỡ đại quân hành động. Liêu Đông khuyết thiếu nhân khẩu, công tôn độ quân đội dưới quyền được xưng 10 vạn, thế nhưng theo chúng ta dò xét, kỳ thực cũng là 3-4 vạn người, quân ta không cần vận dụng quá nhiều binh mã, không cần làm lớn chuyện, cũng có thể bình diệt công tôn độ. Tham mưu đài bên trong, thương thảo trận chiến này chiến lược chiến thuật thời gian, từ thuộc trung trở về Tuân Du đưa ra bản thân cách nhìn. Không ngừng, công tôn độ ở Liêu Đông cùng địa phương Man Di còn có Tam Hàn quan hệ rất tốt, nếu là Cao Cú Lệ cùng với Tam Hàn xuất binh giúp đỡ, nên không chỉ chừng này người. Ký Trung bổ sung một hồi, nhiều vô số tính toán ra, công tôn độ nếu muốn chống lại, thật ra lên một nhánh 5 vạn người tả hữu quân đội không phải là việc khó. Quân ta nếu muốn dẹp viên công tôn độ, binh mã chí ít không nên so với hắn ít hơn nhiều. Quách Bằng gật gù. Mặc dù nói là trận chiến cuối cùng, tất thắng cuộc chiến, thế nhưng không thể coi thường công tôn độ. Công tôn độ cắt cứ Liêu Đông, chu diệt Hà Môn, đối với Liêu Đông chi địa trưởng không phải người bình thường có thể so sánh. Hướng ngoại giao thật cao Câu Lệ cùng Tam Hàn, ra lên 5 vạn người không khó, quân ta không thể thiếu. Hơi hơi suy nghĩ một phen, Quách Bằng mở miệng hỏi, Nghiễm Dương đại doanh chuẩn bị gần như hoàn thành. Vu Văn Tắc bên kia luyện 3 vạn binh mã có thể tại đây một lần phát huy được tác dụng, Nghiễm Dương đại doanh liền đứng lên đi, trận chiến này, liền lấy một phần tinh nhuệ, phối hợp một chút Nghiễm Dương đại doanh tân binh, đi đánh, coi như là luyện binh cuộc chiến. Dương Châu cuộc chiến kết thúc sau đó, Vu Cấm Bắc điều U Châu Nghiễm Dương quận kế huyện, phụ trách cai quản Đông Bắc binh đoàn. Quách Bằng hạ lệnh Vu Cấm ở Ký Châu U Châu cùng Tịnh Châu Tam Châu mộ binh 3 vạn, làm sắp tạo dựng lên Nghiễm Dương đại doanh binh mã, ở thảo phạt công tôn độ thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Cùng lúc đó, Quách Bằng cũng hạ lệnh đối với Ngụy quân đại doanh tiến hành lại một lần nữa thay đổi, biến nguyên lai tứ đại doanh vì là lục đại doanh. Nghiễm Dương đại doanh là ngụy quân toàn bộ tập đoàn thứ 6 đại doanh. Trước 4 cái theo thứ tự là Lạc Dương đại doanh, Trường An đại doanh, Trấn Lưu đại doanh cùng Đan Dương đại doanh. Mỗi cái đại doanh trên căn bản có binh 3 vạn, phối hợp trấn thủ bên trong khu vực địa phương quân phòng giữ chỉ huy sứ hạ hạt quân đội, thời chiến cùng nhau thuộc về đại doanh tổng đốc điều khiển tác chiến. Lần này thay đổi, Lạc Dương đại doanh làm trung ương binh đoàn đại doanh tự nhiên không có cái gì thay đổi, tất cả như cũ, trấn thủ từ đồng quan đến toàn môn quan trong lúc đó toàn bộ Lạc Dương kinh đô địa khu. Mà Trường An đại doanh đã bị Quách Bằng hạ lệnh di chuyển đến Lương Châu Hán Dương quận, đổi tên là Hán Dương đại doanh. Làm Tây Bắc binh đoàn tổng trụ sở mà tồn tại, thuộc về Tào Nhân chỉ huy, chấn giữ Tây Bắc Lương Châu, bảo vệ quanh quan trung chi địa. Chiếm giữ Đan Dương đại doanh cũng không có phát sinh cái gì thay đổi, vẫn là Trương Liêu cai quản, phụ trách chấn thủ Giang Đông, vì là Giang Đông binh đoàn tổng trụ sở, thảo phạt phi lỗ, khai thác Nam Cương nhiệm vụ 10 phần trọng yếu mà sâu xa. chiếm giữ Trần Lưu đại doanh ở thảo phạt Kinh Châu cùng Lích Châu về sau rõ ràng liền không quá thích hợp tồn tại, vì lẽ đó thảo phạt xong Kinh Châu về sau liền bắt đầu tổng thể hướng Nam quận Giang Lang di chuyển. Hiện tại lại đánh hạ Lích Châu, cục thế phát sinh biến hóa, Lư Giang quận trưởng bị quân, Thượng Dung quận trưởng bị quân, Nam quận quân phòng giữ, Hán Trung quận quân phòng giữ liền không cần phải tồn tại, vì lẽ đó hết thể hủy bỏ. Về sau một cái đại doanh rõ ràng không đủ dùng, vì vậy Quách Bằng thẳng thắn đem một cái đại doanh tách ra vì là hai cái đại doanh. Một cái đặt ở Nam quận Giang Lăng, vì là Giang Lăng đại doanh, chủ yếu phụ trách Kinh Châu phương diện chiến sự, phụ trách kéo dài khai thác Kinh Nam tứ quận, đồng thời làm hậu tiến quân Hoa Châu chuẩn bị. Một cái khác liền đặt ở Thành Đô, vì trở thành cũng đại doanh, trấn thủ thuộc trung, làm sau thảo phạt Nam Trung chuẩn bị. Trần Lưu đại doanh chia ra làm hai, Nhạc Tiến một người phân thân pháp thuật, vì vậy Quách Bằng nhớ tới lần này đại quân chinh chiến Lích Châu công lao, luận công hành thưởng, thăng nhiệm Chu Linh đảm nhiệm Giang Lăng đại doanh tổng đốc chức vị, tổng quản Giang Lăng đại doanh 3 vạn quân đội, lấy Quách Liệt đảm nhiệm phó đô đốc, vì là Chu Linh chi phụ tá, cộng đồng trấn thủ Kinh Châu. Nhạc Tiến bên kia tự nhiên vì trở thành cũng đại doanh tổng đốc, quản hạt Thành Đô đại doanh 3 vạn quân đội, thời chiến có thể thống soái toàn bộ Ích Châu toàn bộ quân đội, để lão tướng Lý Kiền đảm nhiệm hắn phụ tá, cùng một nơi trấn thủ Ích Châu. Vì vậy ngụy quân 6 cái đại doanh liền tạo dựng lên, cùng lúc đó, lại để cho một nhóm mới phòng thủ đi nhậm chức. Kinh Nam tứ quận, Vũ Lăng quận, Trường Sa quận, Linh Lăng quận, Quế Dương quận, từng người thiết lập quân phòng giữ. Lấy Thái Mạo đảm nhiệm Vũ Lăng quận trưởng bị quân chỉ huy sứ, Từ Hoàng đảm nhiệm Trường Sa quận quân phòng giữ chỉ huy sứ, Văn Xính đảm nhiệm Linh Lăng quận quân phòng giữ chỉ huy sứ, Cam Linh đảm nhiệm Quế Dương quận quân phòng giữ chỉ huy sứ. Bọn họ tất cả đều nghe theo Chu Linh chỉ huy, lúc trước Nhạc Tiến trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh đối với Kinh Nam tứ quận khống chế Ích Châu bên kia, Quách Bằng cũng đem chức Lưu Trương ở Tăng Ca quận cùng Việt Tây quận đặt xuống cơ sở cho toàn bộ tiếp thu, hạ lệnh kiến lập lên Tăng Ca quận trưởng bị quân cùng Việt Tây quận quân phòng giữ. Lấy Hoàng Trung đảm nhiệm Tăng Ca quận trưởng bị quân chỉ huy sứ, Trường Hợp đảm nhiệm Việt Tây quận quân phòng giữ chỉ huy sứ, cùng một nơi tiếp thu Nhạc Tiến chỉ huy. Tào Thuần cùng Lý Điển ở sau trận chiến liền cùng Trung ương quân cùng một nơi bị triệu hồi đi, Quan Vũ cùng Tào Hưu hai người thì lại tạm thời không thể trở lại, vẫn tiếp thu Nhạc Tiến chỉ huy, đem tham dự thuộc trung giai đoạn thứ 2 chiến tranh. Những này đại doanh xử trí quyết định đã kết thúc, vì lẽ đó thứ 6 đại doanh Nghiễm Dương đại doanh kiến lập cũng là tất nhiên, trấn thủ Đông Bắc địa khu, làm Hà Bắc chi địa quân sự trung tâm, nó tồn tại 10 phần cần phải. Vu Cấm đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng tổng đốc nhân tuyển, bình định công tôn độ trận chiến này, Quách Bằng cũng sẽ giao cho Vu Cấm đến chỉ huy, nhường cho Cấm xuất lĩnh Đông Bắc binh đoàn toàn quyền phụ trách trận này chiến sự, thảo phạt công tôn độ. Tự nhiên, trận chiến này bên trong vẫn là ba đường xuất binh. Ngụy Đế nước kỳ thực đối với Liêu Đông địa lý đã giải đến mức rất nhiều, nhiều năm. Ít 81 Zme thẩm thấu, Liêu Đông địa lý khí hậu ở Ngụy Đế nước tham nhu giữa đài căn bản không phải cái vấn đề. Vì lẽ đó xuất hiện ở binh Liêu Đông sẽ gặp phải Liêu Trạch cùng Liêu Thủy trở ngại thời điểm, Quách Mỗ người trực tiếp chỉ vào địa đồ đưa ra chính mình hai đường xuất binh kế hoạch. Quân ta căn bản không dùng qua Liêu Trạch, một đường lấy Trương Phi cùng Điển Dự làm chủ, đường vòng Bắc hành, từ Thảo Nguyên đi vòng, trực tiếp từ Liêu Tây quận cực nhanh tiến tới Huyền Thố quận, ven đường tiền ti đã bị ta bao năm qua chinh phạt càn quét hết sạch, Trương Phi cùng Điển Dự đoàn ngựa thổ một người xong ngựa, phân phối thịt khô, chính mình dùng đoàn ngựa thổ còn vận khẩu phần lương thực. Một đường khác vì là Vu Cấm chủ lực, trực tiếp từ Ngư Dương cảng khẩu lên thuyền, đi đường biển, trực tiếp đổ bộ cực nhanh tiến tới Bình Quách huyện, một đường lên phía bắc, qua Vân huyện, An Thị huyện, Tân Sương huyện, thẳng đến Tương Bình. Cô muốn cho Công Tôn Độ biết rõ, hắn tự cho là có thể ngăn cản quân ta Liêu Trạch cùng Liêu Hà, xưa nay sẽ không ở cô trong mắt. Quách Bằng mạnh mẽ một quyền nện ở Liêu Đông trên bản đồ, đây là nhiều năm qua Trung Nguyên thương lữ cùng Liêu Đông trong lúc đó tiến hành thương nghiệp mậu dịch trong lúc đó tìm tòi ra đến an toàn tuyến đường đi, trong đó đương nhiên cũng có thái sử từ hải quân công lao. Quách Mỗ làm người bình định Liêu Đông, đã sớm bắt đầu đánh đại hải chủ ý Liêu Đông đường khó đi, vậy thì vứt bỏ đường bộ, trực tiếp đi đường biển, lấy hắn nắm giữ vận thuyền cùng vận lực, muốn từ đường biển trực tiếp đổ bộ. Liêu Đông bán đảo cực nhanh tiến tới Tương Bình huyện, đó là dễ như ăn cháo sự tình. Vì lẽ đó cái này thứ hai đường hành quân phương lược giống như này được xác nhận đây là Vu Cấm thứ hai đường. Còn có một đường, thứ ba đường là thái sử từ hải quân. Từ Thanh Châu xuất phát, đi đường biển, từ Triều Tiên đổ bộ, trước tiên chắc chắn diệt Tăng Hàn, lại chắc chắn diệt Thế Mạch, chiếm cứ bán đảo Triều Tiên. Quách Mỗ người là vì là toàn bộ Liêu Đông mà khai chiến, không chỉ là vì một cái Công Tôn Độ mà khai chiến ở đây, Quách Bằng muốn đem Liêu Đông chi địa cùng bán đảo Triều Tiên tính toán ở cùng một nơi, thật thiết chí một cái Tân Châu cấp hành chính đơn vị, liền cứ gọi Bình Châu. Hoàng đế đưa ra kế hoạch chiến lược tự nhiên không có ai sẽ phản đối, Hí Trung cùng Tuân Du cùng một nơi xuất lĩnh các tham mưu quy hoạch quân đội tiến quân lộ tuyến, quy hoạch các loại sớm chuẩn bị cùng sắp xếp vân vân. Phụ trách hậu cần binh bộ Thượng thư Đồng Chiêu mang theo binh bộ đoàn đội gia nhập trận này thảo luận bên trong. Căn cứ Quách Bằng chỉ thị, phái ra chuyên viên đi tới Ký Châu các quận triệu tập lương thảo, sau đó đi tới U Châu tổ chức động viên dân phu, trong quân đội phụ binh cũng phải động viên tổ chức ra, ở đại quân khai chiến trước, liền muốn đem đại quân tiến quân ven đường lương thực giải quyết vấn đề. Ngụy quân hành quân tác chiến sớm đã có một bộ cố hữu quy trình, chỉ là chứng thực địa điểm không giống mà thôi, lần này là Ký Châu cùng U Châu, tích trữ lương thảo, sức dân nhiều năm, Ký Châu cùng U Châu sắp nên đón một lần khảo nghiệm. Ký Châu thứ sử Hàn Hạo, U Châu thứ sử Tiên Vu phụ cùng Thanh Châu thứ sử Mi Trúc phân biệt phụng chiếu đi Lạc Dương báo cáo công tác, đồng thời gia nhập chiến tranh thảo luận bên trong. Liên Ký Châu, U Châu cùng Thanh Châu giao thông vấn đề cùng lương thảo vấn đề tiến hành chuyên mục báo cáo. Một loạt chỉnh đốn chuẩn bị, đến trung tuần tháng 8, các hạng kế hoạch đã thông qua luật chứng, bắt đầu chấp hành, đến hạ tuần tháng 8, trên căn bản cần chấp hành kế hoạch cũng đã chứng thực tới chỗ. Hàn Hạo, Tiên Vu phụ cùng Mi Trúc phân biệt nơi nơi Ký Châu, U Châu cùng Thanh Châu truyền đạt nghiêm lệnh, từng người giám sát Ký Châu, U Châu cùng Thanh Châu tiến hành chiến tranh động viên, đây là hậu cần hành chính phương diện, ra lệnh một tiếng, thời chiến thể chế bắt đầu vận hành. Chương 872. Quách Bằng mục tiêu rất lớn. Chương 872 Quách Bằng mục tiêu rất lớn. Quân sự phương diện, Quách Bằng ở đầu tháng 9 nghiêm lại thức hạ lệnh trấn Bắc tướng quân Vu Cấm chuyển chức làm Trinh Bắc tướng quân, vì lần này hành động quân sự chủ soái, Bình Bắc tướng quân Trương Phi vì lần này hành động quân sự phó soái, Định Hải tướng quân Thái Sử Từ cũng vì lần này quân sự được phó soái, thế nhưng hắn đơn độc hành động, mục tiêu chính là hoàn toàn chiếm cứ bán đảo Triều Tiên, không cần hội hợp Vu Cấm, hoàn thành chính mình nhiệm vụ là được rồi. Lần này hành động quân sự, Quách Bằng đem điều động mới xây lập Nghiễm Dương đại doanh 3 vạn quân đội, cùng với Trương Phi bộ hạ chuyên môn hại tiền ti nhân bộ rơi tinh nhuệ kỵ binh 1 vạn người, còn có điền dự bộ hạ Liêu Tây quận trưởng bị quân 1 vạn người, tổng số người vì là 5 vạn người. Nói cách khác, Vu Cấm có thể nhiều nhất chỉ huy 5 vạn người chủ lực chiến binh phát lên đối với Liêu Đông toàn diện thế tiến công, xem tình huống, nếu như tình huống không được, tùy thời có thể lấy tăng phái quân đội. Quách Bằng mệnh lệnh Trương Phi làm tiên phong, đem xuất lĩnh chính mình dưới trướng tinh nhuệ kỵ binh 1 vạn người trước tiên đến Liêu Tây quận hội hợp điền dự, sau đó cùng điền dự cùng một nơi trở thành tiên phong. Cái này 2 vạn quân đội vừa trực tiếp đường vòng phương Bắc Thảo Nguyên, từ Thảo Nguyên đột nhập Huyền Thú quận, công kích Huyền Thú quận. Nhân số vì là 2 vạn người, Thái Sử Từ Hải quân bộ đội sở thuộc tự nhiên là trực tiếp cực nhanh tiến tới Tam Hàn chi địa, hủy diệt Tam Hàn, hủy diệt đế mạch, dọc theo bán đảo Triều Tiên lên phía bắc, chiếm cứ bán đảo Triều Tiên. Còn có người đưa ra có thể khiến Ô Hoàn Đại Đan Vu Nan Lâu xuất binh 2 vạn, thuộc về cấm chỉ huy, thế nhưng biết được Nan Lâu đang tại sinh bệnh tin tức, Quách Bằng bỏ ý niệm này đi. Cuộc chiến tranh này cùng trước Thảo phạt Giang Đông cuộc chiến là một dạng tương tự, đều là hải lục liên hợp tác chiến, ba đường tấn công, để Công Tôn Độ phân thân pháp thuật, lương bụng đối địch, vô pháp ứng đối. Còn muốn đem mấy năm qua cùng Công Tôn Độ quan hệ rất tốt Đông Bắc dị tộc chính quyền toàn bộ chắc chắn diệt, đem cái này một khối thổ địa trực tiếp nhét vào thống trị, đây là Quách Mỗ Nhân dạ tâm, là Quách Ngụy đế nước nâng cao một bước chứng cứ rõ ràng, là thịnh thế tấn công hảo. Chứ những ngày ra, Quách Bằng còn suy nghĩ một hồi, phái người đi đem đang tại Lạc Dương ở ngoài làm huyện lệnh Quách Cẩn gọi tới. Hắn quyết định để Quách Cẩn tại đây một lần hành động quân sự bên trong tham dự vào. Mang theo hắn những người bạn nhỏ, đi đến cấm bên người, lấy Vu Cấm thân binh về mặt thân phận ra chiến trường, cảm thụ một chút chính thức chiến tranh là cái dạng gì. Người đã 20 tuổi, lần này xuất chiến, đối với ngươi mà nói cũng là rất có điểm mấu chốt, là cha bắt nguồn từ quân ngũ bên trong, nhiều năm phấn khởi chiến đấu, mới có hôm nay địa vị, vì lẽ đó biết rõ võ lực mới là quyền lực căn cơ, không có võ lực, liền không có quyền lực. Ngươi mặc dù có tham gia chính trị kinh nghiệm, thế nhưng không từng có tổng quân kinh nghiệm, là cha cảm thấy không thích hợp, vì lẽ đó lần này ngươi muốn đi, đương nhiên, cũng không cần lộ ra, ngươi bản thân dẫn người đi, là cha sẽ nói cho Vu tướng quân, ngươi cũng không cần hiện lộ thân phận mình. Quách Bằng vỗ vỗ Quách Cẩn vai. Quách Cẩn gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Nhi sẽ không cho phụ thân mất mặt. Là cha không phải là cho ngươi đi đánh trận, ngươi sẽ không đánh trận, trọng yếu là nhìn nhiều nghe nhiều nhiều học, muốn khiêm tốn, phải giống như tôn trọng lão sư như vậy tôn trọng Vu tướng quân, cảm thụ một chút Vu tướng quân là thế nào chỉ huy tác chiến, chiến trường lại là loại gì tàn khốc, này cùng là cha dẫn ngươi đi trong trại lính tham quan là hoàn toàn khác nhau. Quách Bằng mở miệng nói, lần này ngươi đi, liền đem bên cạnh ngươi những người kia cũng mang đến, để bọn hắn bồi tiếp ngươi, các ngươi cùng tiến lên chiến trường, cùng một nơi cảm thụ một chút, chuyện này với các ngươi mà nói đều có chỗ tốt. Đúng. Quách Cẩn lĩnh mệnh. Vì vậy Quách Cẩn triệu tập bên cạnh mình những người bạn nhỏ, Lô Dục, Tào Thái, Tào Chân, Hạ Hầu Hành, Hạ Hầu Thượng, còn có Lục Nghị, cùng với đang tại vệ quân ở trong nhận chức quan bình, chung quy phải có một cái thiết thực từng có quân lữ kinh nghiệm người cho đại gia một điểm kiến nghị. Vì là tiến một bước bảo vệ tốt cái đám này hàng tiểu bối, Quách Bằng còn phái bên cạnh mình tinh nhuệ nhất cấm quân tiểu đội thứ nhất 50 tên cấm quân binh lính tùy tùng. Một đám hàng tiểu bối ngay tại Quách Cẩn triệu tập bên dưới đỉnh khôi quan giáp, mang theo một điểm kích động tâm tình, cưỡi ngựa hướng về U Châu chạy đi. Gọi Quách Cẩn che giấu thân phận đi Vu Cấm quân bên trong chuyện này, Tào Lan còn rất hiếm thấy cùng Quách Bằng làm ầm ĩ quá, nói Quách Bằng không đem nhi tử để ở trong lòng. Quách Bằng cũng rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm Tào Lan giải thích với nàng. Năm đó, ta 19 tuổi tổng quân chinh chiến, trận chiến đầu tiên theo lão sư thảo phạt Hoàng Cân Tặc, trận chiến đầu tiên liền giết cả người đẫm máu, suýt chút nữa không thể chậm lại đây, sau đó lần thứ nhất mang binh đánh một đám Hoàng Cân Tặc thời điểm cũng rất hồi hộp, sợ mình đánh không lại những cái Hoàng Cân Tặc. Có lần thứ nhất mới có đón lấy ta, mới có chúng ta hôm nay, A Cẩn là muốn kế thừa ta địa vị người. Ta không muốn yêu cầu hắn giống như ta có thể thống binh chinh chiến, ta cũng không dám bắt hắn tính mạng đi mạo hiểm, thế nhưng hắn ít nhất phải minh bạch cái gì là chiến tranh. Quách Bằng nói như vậy, Tào Lan mới miễn cưỡng tiếp thu Quách Bằng thuyết pháp, bất quá vẫn như cũ vì là nhi tử an toàn ngày đêm lo lắng, Quách Bằng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mỗi lúc trời tối cùng nàng ngủ, an ủi nàng. Trận này hành động quân sự tới đây cũng đã điều động 7 vạn người quy mô. Tính cả đại quy mô hậu cần nhân mã, nhất là đi hải vận cần nhân viên hậu cần, vì lẽ đó làm gì cũng nhận được 20 vạn cấp bậc. Tại đây số lượng lượng cấp, cái này tiến công sách lược, Quách Ngụy đế nước nhân viên tham mưu nhóm hoàn toàn không cho là Công Tôn thị chính quyền có đối kháng năng lực ở tình báo nhân viên trong miệng, Công Tôn thị chính quyền thậm chí không cho là Ngụy đế quốc hội ở cái này thời điểm đối với bọn họ tiến hành đặc kích. Những này cũng không tính là, lấy Ích Châu 1 triệu nhân khẩu cùng địa thế đều vô pháp đối kháng Ngụy đế nước một lần đánh mạnh, liền chớ đừng nói chi là cái này ở tham mưu đoàn đội xem ra liền Lưu Trường cũng không bằng cắt cứ chính quyền Ích Châu ở phòng ngự chiến trên địa lý ưu thế tuyệt đối siêu việt Liêu Đông ở phòng ngự chiến trên địa lý ưu thế. Từ nhân khẩu đi tới nói, căn cứ Lâm Truy doanh mật thám chuyển tới tình báo biểu hiện, Công Tôn thị chính quyền cắt cứ Liêu Đông vùng đất nghèo nàn, bọn họ nắm giữ người Hán miệng chúng xác thực không thể tính toán ít, thế nhưng cũng nhiều không đi nơi nào. Bao năm qua chinh phạt cướp giật được nhân khẩu thêm vào chưa có trở lại Trung Nguyên quyết định định cư ở Liêu Đông di dân nhân khẩu, ước chừng 40 vạn cấp bậc. Kỳ thực vốn là bọn họ không nên chỉ có nhiều như vậy nhân khẩu. Tiền Hán Quang Hòa 6 năm cùng Trung Bình 3 năm 4 năm 2 lần khăn vàng đại loạn bạo phát làm cho Trung Nguyên địa khu, nhất là thành từ Hai Châu nhân khẩu đại lượng vượt biển đảo vong Liêu Đông để cầu an ổn, lúc dài đến mấy năm lâu dài. Nếu như không có Quách Bằng đột nhiên xuất hiện mau chóng bình định khăn vàng ổn định Trung Nguyên, con số này còn muốn tiếp tục kéo lên, cho tới Viên Tào tranh chấp thời kỳ, Công Tôn Khang dưới trướng có quân binh 10 vạn dư, có thể thấy được lúc đó Liêu Đông nhân khẩu tuyệt đối đạt đến 1 triệu trở lên cấp bậc. Bất quá người Trung Quốc xưa nay ấm chỗ ngại rời, ra hương hỗn loạn, mọi người sẽ chạy, chờ ra hương yên ổn, nhân khẩu lại sẽ về Liêu. Vì lẽ đó mãi cho đến Tư Mã Ý thảo phạt Liêu Đông lúc, Liêu Đông kỳ thực trải qua một cái khắp người cao miệng tổn thất quá trình, Công Tôn thị chính quyền không ngừng mất đi trung nguyên nhân khẩu, cho tới Tư Mã Ý thảo phạt Liêu Đông thành công, chỉ lấy được Liêu Đông nhân khẩu 30 vạn. Mà Quách Bằng xuất hiện làm cho Liêu Đông căn bản liền không có được nhiều như vậy nhân khẩu quá. Từ hắn chiếm cứ Thanh Duyện Hai Châu, Thanh Duyện Hai Châu cục diện chính trị vẫn rất ổn định, còn có đại quy mô thụ điển hòa đồn điển chính sách phổ biến, dân sinh yên ổn, từ khi đó bắt đầu, trước mấy năm đảo vòng đến Liêu Đông nương nhờ vào Công Tôn độ nhân khẩu liền bắt đầu không ngừng chạy trở về Thanh Châu. Chính viên quản chữ quốc viên loại người chính là thời kỳ đó chạy trốn tới Liêu Đông về sau lại trở về, quá trình này là Công Tôn độ vô pháp ngăn cản. Hoặc là nói Công Tôn độ đã nếm thử ngăn cản, hiệu quả nhưng không hề tốt đẹp gì, không thể thành công, vì lẽ đó hắn thẳng thắn từ bỏ. Nhớ nhà người muốn về đến quê nhà là vô pháp ngăn cản. Cho nên dưới mắt, Công Tôn độ nắm giữ nhân khẩu cùng so với Lưu Trường còn thấp hơn một cấp độ, trình độ như thế này chính quyền, thật sự không đáng Quách Ngụy chính quyền bận dụng 20 vạn cấp bậc quân đội, nhân viên hậu cần tham chiến. Chỉ là Quách Bằng mục tiêu lớn, không chỉ là làm công diệt Công Tôn độ, mà là muốn chiếm cứ toàn bộ Liêu Đông. Muốn tiêu diệt như phủ dư quốc cùng cao ly nước ở bên trong Liêu Đông sở hữu thành hình dị tộc chính quyền. Còn muốn xây dựng thêm trường thành, đem Liêu Đông địa khu triệt để nhét vào Quách Ngụy đế nước thống trị khu vực bên trong, tương lai còn muốn hướng về nơi này di dân. Nay cùng công diệt Công Tôn độ không phải là một cái khái niệm. Tuy nhiên Công Tôn thị chính quyền xác thực không kém chính là Chương 873. Quách Mỗ người kinh tế thủ đoạn. Chương 873 Quách Mỗ người kinh tế thủ đoạn. Liêu Đông Công Tôn thị chính quyền, liền Quách Bằng hiện tại nắm giữ tình báo, đã có thể cho rằng là một cái xương bá Liêu Đông, Đông cự cao cú lệ, Bắc phủ phụ dư, Nam phục hàn, huế khu vực bá chủ chính quyền. Cái này chính quyền ở Liêu Đông dị tộc bên trong có địa vị rất cao cùng nhất định lực thu hút, nhất định về mặt ý nghĩa lấy thay trung ương chính quyền ở Liêu Đông dị tộc trong nhận thức địa vị. Công Tôn độ hoàn thành sự tình xác thực không đơn giản, dựa vào dốc sức làm cùng được trời cao chăm sóc địa lý khu vị, cũng có thể làm ra một phen khu vực tính bá chủ sự nghiệp đến, đây là tương đối không dễ dàng. Nên nói không nói, Công Tôn độ không phải là một cái nhân vật đơn giản, cũng là một cái tiêu hùng cấp bậc nhân vật. Liêu Đông Công Tôn thị là một đại gia tộc, gia thế 2000 thạch, là Liêu Đông chi địa nổi danh nhất hào môn đại tộc, ở Liêu Đông cắm rễ nhiều năm, trong nhà tử đệ trải rộng Liêu Đông các, số lượng rất nhiều, nhậm chức quan chức cũng rất nhiều đến Đông Hán mặt niên, Công Tôn thị từ chia ra làm hai cái thế lực tập đoàn, một cái thuộc về Công Tôn toàn, một cái thuộc về Công Tôn độ. Công Tôn thị hai đại quân phiệt chia sẻ ưu châu, mà Công Tôn độ lập nghiệp sớm hơn Công Tôn toàn phát tài, ở Quách Bằng nhậm chức hộ ô hoàn trung lang tướng thời điểm, Công Tôn độ đã đảm nhiệm Liêu Đông thái thủ, bắt đầu sáng lập cơ nghiệp. Nhưng đều không biết rõ hắn là không phải là muốn đứng ở Liêu Đông không muốn đi địa phương khác, sắp tới 20 năm, hắn vẫn còn ở Liêu Đông kinh doanh hắn ba mẫu xào ruộng địa. Công Tôn toàn sớm đã bị Viên Thiệu đánh bại, hắn cái này một nhánh Công Tôn thị cũng gặp phải Viên Thiệu cùng bản địa hào cường tính toán, bị chết rất thảm, còn lại Công Tôn thị đều tại Công Tôn độ thủ hạ. Người này có năng lực, có tài hoa, cũng có hùng tâm, có mắt ánh sáng, chính là thiếu một ít bố cục không lớn. Hắn không thể ở Công Tôn toàn chết rồi cùng Viên Thiệu tranh cướp vũ châu, đồng thời nỗ lực hướng về Hà Bắc phát triển, hắn cố gắng lớn nhất chính là nỗ lực lướt qua đại hải hướng về Thành Châu phát triển đương nhiên, vậy đại khái cũng là giao thông không tiện lợi Liêu Đông vùng đất nghèo nàn hạn chế hắn phát triển gây nên. Hắn ở Liêu Đông trong lúc, thu được bởi vì Hoàng Cân chi loạn mà đi tới Liêu Đông lánh nạn nhân khẩu, kiến lập quân đội, quan Liêu đoàn đội, phát triển lớn mạnh. Về sau chống lại Cao Ly nước, hướng Bắc cùng Phù Dư quốc hòa thân, lôi kéo Phù Dư quốc cùng một nơi đối kháng Cao Ly, sau đó từ hướng nam mở rộng chính mình thế lực phạm vi, ổn định Nhạc Lãng quận, xưng bá Liêu Đông địa khu. Nếu nói quân sự năng lực, Công Tôn độ là thật sự có, quân đội lực chiến đấu, Công Tôn độ cũng có. Cùng Cao Ly cùng với Huế Mạch cùng Tam Hàn đánh trận, Công Tôn độ cũng thể hiện ra cường đại quân sự năng lực, treo lên đánh những chỗ này, đánh tới bọn họ không dám mơ ước Liêu Đông, vì là ổn định Liêu Đông an ổn biên cương lập xuống công lao, cũng cường hóa chính mình lực lượng. Thế nhưng cái này tựa hồ để hắn sản sinh một loại ảo giác, để hắn cảm giác mình có thể vĩnh viễn xưng bá Liêu Đông. Hắn khả năng chưa hề nghĩ tới hắn tổng hợp thực lực hoàn toàn vô pháp cùng Trung Nguyên địa khu so với, vô luận là nhân khẩu hay là kinh tế hay là quân sự. Hay là hắn cảm thấy Quách Bằng sẽ không tới thảo phạt Liêu Đông, bởi vì Liêu Đông quá mức khổ hàn, mà đường bất tiện. Quách Bằng thảo phạt Tiên Ti trấn nhiếp Vũ Châu, liền để Điền Dự đóng giữ Liêu Tây quận, một bên tu trưởng thành, một bên sửa đường, vì là chinh phạt Công Tôn độ chuẩn bị. Mà Công Tôn độ quanh năm chú binh Liêu Trạch lấy đông cảnh giới Điền Dự hướng đi, chính là binh mã không nhiều, hoàn toàn không giống như là vì là chủ bị cùng Quách Bằng đại chiến mà làm ra chuẩn bị dáng vẻ ở công phạt Kinh Châu Ích Châu trước đây, xưng đế thời điểm, Quách Bằng chiêu hàng quá Công Tôn độ không có trả lời, coi như không biết chuyện này, hiển nhiên cũng là vì xem chừng cục thế, sau đó chính là đầu sát. Cảm thấy Quách Bằng sẽ không làm lớn chuyện đến thảo phạt Liêu Đông, cũng có trách, nhanh 20 năm xưng vương xưng bá, tự do quen, hiện tại muốn cho hắn nhận sợ xưng thần, liền Lưu Trương đều muốn phản kháng, Công Tôn độ như vậy Liêu Đông bá chủ như thế nào sẽ cam nguyện nhận sợ xưng thần đây? Thế nhưng, nếu như ngươi không từ bỏ chống lại, ta liền muốn đến đánh ngươi. Quách Mỗ người đối với Công Tôn độ khó chịu đã rất lâu. Bao quát Công Tôn độ ở bên trong, Tam Hàn chi địa, Huế Mạch chi, Cao Ly, Phù Dư, hắn tất cả đều muốn tiêu diệt. Lần này xuất chiến, chính là muốn một hơi tiêu diệt toàn bộ Đông Bắc thế lực tập đoàn, đem Đông Bắc toàn bộ nhét vào Quách Ngụy đế nước bản đồ bên trong, hoàn thành thuộc về mình mở rộng đất đai biên giới. Hắn muốn đem đế quốc bản đồ mở rộng đến Hán đế quốc đều chưa từng đạt đến mức độ, dùng cái này chứng minh chính mình muốn càng thêm ưu tú, càng thêm chính thống. Vì lẽ đó vô luận như thế nào trận chiến này đều muốn đánh nhau. Hiện tại, chính trị thủ đoạn quân sự cũng vận dụng, bất quá vì là đối phó Liêu Đông, Quách Mỗ nhân thủ đoạn không chỉ cả hai cái, còn có cái thứ ba, kinh tế thủ đoạn. Thu thập Giang Nam Tam đại chính quyền thời điểm, Quách Mẫu người kinh tế thủ đoạn đều là phát huy được tác dụng đứng trước, hắn sớm ngưng hẳn cùng Giang Nam Tam Đại chính quyền mậu dịch tới lui, để bọn hắn vô pháp khi chiếm được gấp thiếu các loại vật tư, dùng cái này đả kích bọn họ tiềm lực chiến tranh, hạn chế bọn họ động viên lực cùng lực chiến đấu. Thế nhưng đối với cái này Tam Đại chính quyền thể lượng mà nói, Liêu Đông chính quyền không thể nghi ngờ là càng thêm nhỏ yếu, hơn nữa Quách Bằng cũng là sớm nhất đối với Liêu Đông chính quyền tiến hành kinh tế thủ đoạn nhu đồ. Nhằm vào Liêu Đông tác chiến, kỳ thực rất sớm đã bắt đầu. Bác phạt viên Thiệu trước, Quách Bằng liền bắt đầu lợi dụng Mi thị đội buôn còn có Thanh Châu một ít đội buôn cùng Liêu Đông tiến hành mậu dịch, cũng làm cho Liêu Đông dựa vào trung nguyên vật tư thu được phát triển. Chiếm cứ Hà Bắc, Quách Bằng thế lực phát triển thêm một bước, liền đem thành hình Tào thị đội buôn cũng nhét vào cái này hệ thống bên trong, thao túng Tào thị đội buôn cùng U Châu bản thổ một ít hào cường đội buôn tiến vào Liêu Đông, bắt đầu cùng Liêu Đông làm ăn, sản sinh mậu dịch tới lui. Vì lẽ đó Quách Mỗ người chế tạo tiêu chuẩn ngũ thủ tệ cũng ở Công Tôn thị chính quyền bên trong phạm vi quản hạt lưu thông, rất được hoan nghênh. Quách Mỗ người chế tạo tiêu chuẩn ngũ thủ tệ đủ ngạch đủ lượng mà chế tạo kỹ thuật cao siêu, tiền tệ cũng rất tinh mỹ, ở Liêu Đông hoàn toàn lấy thay những cái tư lúc kém tệ, bởi vì Trung Nguyên thương lữ chỉ nhận tiêu chuẩn ngũ thủ tệ, không tiếp thu tư lúc tiền tệ, cũng từ chối lấy vật đổi vật. Công Tôn Độ đã từng nỗ lực hàng nhái tiêu chuẩn ngũ thủ tệ, làm thiếu cân ngắn hai, nỗ lực lấy kém tệ trục xuất lương tệ, dùng cái này hại Trung Nguyên thương lữ, từ đó thu lợi. Chỉ là Liêu Đông trong phạm vi thợ thủ công nhóm đối với tiêu chuẩn ngũ thủ tệ chế tạo thủ pháp biểu thị bất ngờ, phát hiện bất kể như thế nào chế tạo, đều vô pháp làm được cùng tiêu chuẩn ngũ thủ tệ giống như lúc, luôn là có như vậy không đúng. Cái kia chế tạo đi ra tiền tệ tự nhiên liền không có giá trị gì, hơn nữa bề ngoài nhìn qua liền cùng tiêu chuẩn ngũ thủ tệ có chênh lệch rất lớn, một chút đã bị Trung Nguyên thương lữ nhìn ra, liên xương nặng cũng không cần. Mấy lần, rất nhiều thương lữ nghiêm chính cảnh cáo Liêu Đông thương nhân, nói các ngươi nếu lại làm những này tư lúc ngũ thủ tệ đến lừa gạt chúng ta sẽ không đến, cùng lắm không muốn sinh ý nhất phách lương tán, chúng ta có thể làm sinh ý địa phương còn có rất nhiều, các ngươi lại không có. Cẩn thận chúng ta liên hợp lại chống lại các ngươi, để cho các ngươi ra không Liêu Đông. Bị uy hiếp như vậy, Công Tôn Độ rất tức giận, thế nhưng là khiếp sợ những này đại thương đội sau lưng Ngụy Đế thực lực quốc gia lực, hắn không dám trắng trợn ra tay, lo lắng bởi vậy gợi ra chiến tranh, gây bất lợi cho hắn. Vì vậy Công Tôn Độ hay là từ bỏ kém tệ trục xuất lương tệ suy nghĩ, ngược lại toàn diện sử dụng tiêu chuẩn ngũ thủ tệ. Về sau hắn lợi dụng mình tại Liêu Đông địa vị cùng quyền lực lớn tứ gom tiền, phái chuyên gia cùng Trung Nguyên thương lữ giao dịch, xa lánh dân gian đội buôn, để cho mình thu được dồi dào vật chất hưởng thụ, thu được kinh tế chiến giành thắng lợi lợi, tiêu chuẩn ngũ thủ tệ ở Liêu Đông cũng đứng vững gót chân. Biết được tin tức, Quách Bằng bày mưu đặt kế thương lữ đoàn đội ở Liêu Đông rộng khắp mà đại lượng thu mua một ít không phải cây lương thực, tỉ như dư tài, còn có đại lượng da lông, mã thất, dê bỏ loại hình súc vật. Bởi vì thu mua số lượng lớn, thu mua số lần nhiều, Công Tôn Độ rất nhanh sẽ ý thức được nơi này đầu cự đại lợi nhuận không gian, ý hắn biết đến như vậy có thể thu được ngũ thủ tệ, mua hắn sở ưa thích hàng xa xỉ thậm chí còn một ít ngụy quân quân giới, để cho mình càng mạnh mẽ hơn ở lợi ích điều động, hắn bắt đầu rộng khắp lợi dụng thổ địa trồng trọt những cái không phải cây lương thực. Nhất là các loại trung dược dự tài, còn có người tham ngộ loại hình trung nguyên địa khu không có thế nhưng mười phần có thị trường dự tài. Cũng phải chuyên gia tổng sự xúc mục nghiệp, nuôi trồng dê bỏ ngựa loại hình súc vật, cùng trung nguyên thương nhân làm ăn. Loại này mậu dịch tăng nhanh sau đó, nhìn mình thu nhập liên tục tăng lên, càng ngày càng có tiền, Công Tôn Độ thì càng thêm không nhịn được. Hắn bắt đầu vận dụng chính mình quyền lực, yêu cầu dân hộ dùng thổ địa đi trồng thực dự tài, làm thống nhất trồng trọt sắp xếp, tăng cường sản lượng, dùng cái này bán ra cho Trung Nguyên thương lữ đồng thời thu được kết xù lợi nhuận, lại ngược lại cùng Trung Nguyên thương lữ giao dịch những vật khác. Chương 874. Ta có hùng binh mấy vạn cùng Liêu Trạch nơi hiểm yếu, có gì phải sợ? Chương 874. Ta có hùng binh mấy vạn cùng Liêu Trạch nơi hiểm yếu, có gì phải sợ? Thông qua cùng Trung Nguyên thương mậu, Công Tôn Độ càng ngày càng có tiền. Mà Liêu Đông thổ địa cùng hộ nông dân cũng có càng ngày càng nhiều bắt đầu trồng thực dược tài mà không phải lương thực. Cũng có rất nhiều người thẳng thắn bỏ qua thổ địa đi tổng sự chăn nuôi sản nghiệp, nghĩ kiếm một món hời lại mua thổ địa, dùng cái này phát tài. Bọn họ cũng phát hiện phương diện này cự đại lợi nhuận, phát hiện Trung Nguyên đối với những thứ này đồ vật nhu cầu vô cùng lớn, mà trồng trọt những vật này có thể được tiền còn hơn trồng trọt lương thực phải nhiều hơn. Mới bắt đầu không phải như vậy. Mới bắt đầu, có nghi ngờ rất nhiều người, đại gia cũng không muốn theo phong trào, cảm thấy không trồng lương thực nói đại gia có thể ăn cái gì? Chẳng lẽ muốn toàn bộ chết đói sao? Trung Nguyên thương lữ nói toạc miệng lưỡi thuyết phục số ít người nhà trồng thực dược tài không trồng lương thực, cho rằng thí nghiệm, còn lấy ra đủ lương thực đặt cọc cho bọn họ, để bọn hắn tin tưởng mình. Sau đó đến mùa thu hoạch. Theo như vậy một nhóm miễn cưỡng tin tưởng Trung Nguyên thương lữ hai trước tiên từ bỏ trồng trọt lương thực mà trồng trọt dược tài người bắt đầu kiếm nhiều tiền phát tài, bọn họ người chung quanh cũng đỏ mắt. Những người này không trồng lương thực, làm đến trồng trọt dược tài phương pháp, thật giống còn có thương lữ phái chuyên gia đến chỉ đạo bọn họ trồng trọt dược tài. Trong lúc trong nhà nếu lương thực theo không kịp, thương lữ còn sẽ đặt cọc lương thực cho bọn họ sống qua ngày, chờ dược tài thành tài, bắt đầu bán, liền bán rất tốt giá tiền, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Những người kia một bên kiếm tiền một bên tay đánh nhau, về sau những người kia liền phát tài, bắt đầu dùng tiền mua lương thực ăn, còn có thể mua thịt ăn, đón đến ăn cơm khô, ăn thịt, ăn đủ no, phùng niên quá tiết còn có thể ăn no. Cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn quá, so với trồng lương thực không biết thoải mái bao nhiêu lần. Trong tay có tiền, có thể ăn no bụng, bọn họ khắp nơi huyền diệu chính mình dự kiến trước. Chuyện này làm sao có thể không để cho người đỏ mắt? 1:10, 10:100, tiên phú kéo sau giàu, đỏ mắt đại gia càng ngày càng nhiều từ bỏ trồng trọt lương thực, đổi thành trồng trọt dược tài, liên miên thành miếng thổ địa bắt đầu trồng thực dược tài mà không phải lương thực. Tất cả mọi người là yêu thích tiền người, chớ nói chi là bên người đã có người thật sự ở đại gia dưới mí mắt phát tài. Khắp nơi huyền diệu, cầm một khối đốt thịt ngon đi huyền diệu, vừa ăn một bên nhìn đại gia ánh mắt hâm mộ còn có nuốt nước miếng dáng vẻ, trên mặt đắc ý thật sự là không hề che giấu chút nào điều này có thể nhẫn. Ai không muốn kiếm rất nhiều tiền ăn no bụng đây? Vì vậy cái này phong trào ở từng đoàn mấy năm liền bao phủ Liêu Đông lớn. càng ngày càng nhiều người bắt đầu tổng sự như vậy trồng trọt nghiệp vụ, cùng Trung Nguyên thương lữ làm ăn. Không chỉ là người Hán, cái này sinh ý còn làm được những nơi khác, liền Cao Cú Lệ cùng Phù Dư quốc bên trong đều có người làm như vậy. Trung Nguyên thương lữ đem sinh ý mở rộng đến toàn bộ Liêu Đông địa khu, nghiêm chỉnh một loại nơi này là muốn biến thành Trung Nguyên cần gấp dược tài trồng trọt trụ sở giáng dốc, mọi người đều đến trồng dược tài. Như vậy mậu dịch từ từ thành hình, Quách Mỗ người trinh sát đến Công Tôn Độ khu trực thuộc bên trong trồng trọt lương thực thổ địa càng ngày càng ít, lương thực sản lượng từng năm giảm xuống sự thực, ý thức được chính mình quỷ kế thực hiện được. Quách Mỗ người liền bắt đầu dẫn dắt Tào Thị cùng Mi Thị đội buôn lợi dụng Thanh Châu cùng Ký Châu đầy đủ lương thực, từ đường thủy đến Liêu Đông các quận huyện hành động lớn lương thực sinh ý, từng bước tham gia Liêu Đông lương thực thị trường. Cái này một chiêu không chỉ có trực tiếp ổn định Liêu Đông vừa mới bắt đầu cất cánh lương giới, cũng làm cho Trung Nguyên thương lữ dùng tuyệt đối lương thực ưu thế khống chế Liêu Đông lương giới, để khuyết thiếu kinh tế thưởng thức Liêu Đông người thống trị hoàn toàn không có ý thức được Liêu Đông đang tại đối mặt lương thực nguy cơ. Giả tạo kinh tế phồn vinh thời đại đến, giả tạo phồn vinh để rất nhiều người mất đi đối với ý thức nguy cơ. Rất nhanh, Trung Nguyên thương nhân quy mô lớn tiến quân Liêu Đông, cho Liêu Đông mang đến phúc lợi cùng phồn vinh. Liêu Đông các quận, bao quát Liêu Đông, bên trong Liêu, Liêu Tây, Huyền Thố, Nhạc Lãng năm quận ở bên trong các quận lương giới cũng đều trong áo Nguyên thương lữ khống chế. Mà làm được tiền, trở nên càng thêm giàu có, Công Tôn Độ tiến một bước gia tăng đối với dược tài cùng xúc mục nghiệp nâng đỡ, cũng không để ý trồng trọt lương thực người càng ngày càng ít chuyện này. Trung Nguyên các thương nhân đem Liêu Đông lương giới khống chế ở một cái so sánh hợp lý khu trong phòng, dùng phương thức như vậy xây dựng ra giả tạo phồn vinh, làm cho Liêu Đông địa khu quan phương cùng nhân dân cũng càng thêm tình nguyện trồng trọt dược tài cùng tổng sự xúc mục nghiệp, cho Trung Nguyên cung cấp dược tài còn có xúc vật. Không thể không nói, Quách Mỗ người cho quân đội phân phối dược tài có như vậy một phần chính là từ Liêu Đông mua đến, cung cấp cho quân đội ăn thịt cũng có một phần đến từ chính Liêu Đông. Mà Liêu Đông lương thực, vượt qua 8 thành cũng đến từ chính Ký Châu cùng Thanh Châu. Nếu như nói bỗng nhiên triệt tiêu đối với Liêu Đông phương diện lương thực cung cấp, Quách Bằng cũng không dám tưởng tượng cái kia sẽ là như thế nào một loại trạng diện. Ngược lại đối với Công Tôn Độ mà nói, vậy nhất định không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mà Quách Bằng liền định làm như vậy. Từ biết rõ Lưu Trương đầu hàng về sau cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn thông qua bí mật con đường hạ lệnh toàn thể đi tới Liêu Đông làm ăn Tào Thị Mi Thị thương nhân lương thực cướp sạch từng người tồn kho. Phân công nhau ly khai Liêu Đông, đình chỉ cùng Liêu Đông người làm lương thực sinh ý, một đi không trở về đem một cái hỗn loạn để cho Công Tôn Độ, để Công Tôn Độ ở bệnh nặng bên trong quan tâm. Cùng lúc đó còn phải lại phát thánh chỉ, làm bộ chiêu an Công Tôn Độ, dùng cái này mê hoặc Công Tôn Độ thần kinh, để hắn vô pháp nhanh như vậy phản ứng lại. Ta ác Quách Mỗ người hoàn toàn không có ý định để Công Tôn Độ dễ chịu, muốn cho hắn chính quyền ở bẩn bệnh đan sen bên trong chết đi. Không chết tử tế được loại kia chết. Liên phản kháng đều là suy yếu vô lực, căn bản vô pháp tập trung toàn lực chống lại xâm lấn ngụy quân. Trên thực tế, trước đó, Công Tôn Độ tháng ngày vẫn phi thường dễ chịu. Dù sao cũng là Liêu Đông người thống trị, ngày hắn chết nếu là không dễ chịu, cái kia tất cả mọi người tháng ngày cũng không tốt quá. Thông qua cùng Trung Nguyên thương lữ mậu dịch, hắn thu được đại lượng tài phú, cũng thu được đại lượng hàng xa xỉ, tháng ngày trải qua càng ngày càng xa xỉ, ăn mặc chi phí đều là tối cao cấp. Tỷ như chiếu sáng nhất định phải dùng lạc dương sinh cự hình mỏng đến, y phục nhất định phải dùng gấm tứ xuyên biên chế, mỗi ngày trôi qua muốn ăn đến từ Trung Nguyên hoa quả thậm chí còn đến từ Giang Nam quýt hồng cùng tăm giá, đàn lương thóc gạo. Ngày hắn chết trải qua dường như hoàng đế giống như vậy, các phương diện cũng không so với Quách Mỗ người phải kém. Có chút Quách Mỗ mọi người bỏ không đắc dụng đồ vật, hắn dùng vui vẻ cực kỳ ở Quách Bằng xưng đế trước, Công Tôn Độ thắng ngày cứ như vậy ngày ngày xa xỉ lên. Quách Bằng xưng đế, ngày hắn chết lại càng là xa xỉ tới trình độ nhất định. Tựa hồ tuổi càng lớn, hắn hùng tâm càng không còn, càng lưu ý đúng lúc hưởng thụ, càng lưu ý hưởng thụ trước khổ cực gây dựng sự nghiệp không có hưởng thụ được, mà hoàn toàn mất đi tiến thủ ý chí. Hẹn ở trung tuần tháng 6 thời điểm, Quách Bằng bình định Lích Châu tin tức từ Thành Châu truyền tới Liêu Đông, dẫn tới một ít Công Tôn thị thần tử nội tâm bất an. Hắn thân tín bộ hạ Liễu Nghị cùng Dương Nghi đều không ngừng đối với hắn nêu ý kiến. Nói phải cẩn thận phòng bị đến từ chính Liêu Tây quận uy hiếp, muốn chú ý cẩn thận phòng bị điện dự uy hiếp, thế nhưng Công Tôn Độ cũng không coi là chuyện to tát gì. Ta có hùng binh mấy vạn, Liêu Trạch nơi hiểm yếu, có gì phải sợ? Điện dự tiểu nhi nếu muốn vượt qua Liêu Trạch, khó nói ta không thể sớm biết không. Công Tôn Độ không nghe Liễu Nghị cùng Dương Nghi kiến nghị, trái lại đối với hai người nêu ý kiến cảm thấy thiếu kiên nhẫn, cho rằng như vậy sự tình không phải là hắn mong muốn nghe nói. Hắn chỉ muốn biết chính mình lại kiếm lời bao nhiêu tiền, lại có thể thu được bao nhiêu hắn yêu thích hàng xa xỉ. Hơn nữa sinh bệnh thân thể để hắn xác thực không có cái gì tinh lực đi bận tâm phương diện này sự tình. Công Tôn Độ hiện tại dáng vẻ, cùng từ nhỏ hắn hùng tài vĩ lược chống lại Liêu Đông dị tộc dáng vẻ hoàn toàn là hai cái dáng dấp. Trầm mê ở tiền tài cùng hưởng thụ Công Tôn Độ đã không phải là năm đó cái kia Công Tôn Độ. Như vậy Công Tôn Độ để Liễu Nghị cùng Dương Nghi cảm thấy 10 phần làm có dễ, cảm thấy 10 phần sầu lo. Mà gần nhất những ngày qua, Công Tôn Độ bởi vì quá độ uống rượu mua vui mà triển miên giường bệnh sự thực càng làm cho bọn họ cảm thấy sầu lo không ngớt. Hiện tại Quách Bằng đã bình định Nam Vương, mục tiêu kế tiếp không phải là Hoa Châu chính là Liêu Đông, Liêu Đông đã ở vào 10 phần nguy hiểm tình trạng bên trong, có thể Công Tôn Độ nhưng không coi là chuyện to tát gì. Liễu Nghị cùng Dương Nghi cảm thấy tiếp tục như vậy là không được, vì vậy ở Duyên Đức 2 năm tháng 6 năm 2 không hướng về Công Tôn Độ nêu ý kiến. Kết quả Công Tôn Độ nằm ở trên giường bệnh còn không quên trách cứ bọn họ. Hắn thời gian 2 năm liên tiếp đặt xuống Kinh Châu cùng Lích Châu, là lợi hại. Thế nhưng đánh xuống liền xong sao? Hắn không muốn quản lý sao? Quản lý không cần tiêu tốn thời gian, không cần tiền. Hắn Quách Tử Phượng nếu có thể lập tức khởi binh đến Liêu Đông đến, cô cái này Công Tôn Nhị chữ có viết. Công Tôn Độ 10 phần phiền chán phất tay để Liễu Nghị cùng Dương Nghi cút ra. Hai người không thể làm gì khác hơn là 10 phần đủ rũ ly khai Công Tôn Độ phòng bệnh ở Công Tôn Độ phòng bệnh ra, hai người gặp phải đến đây tùy tùng nhanh Công Tôn Khang. Chương 875. Tương bình lương giới dâng lên. Chương 875 tương bình lương giới dâng lên. Công Tôn Khang là Công Tôn Độ nhi tử, cũng là Công Tôn Độ nhất định người thừa kế. Trước mắt Công Tôn Độ thân thể không được, Công Tôn Khang phụ trách tùy tùng nhanh, hiển nhiên cũng là một loại địa vị biểu dương. Công Tôn Khang đầu óc vẫn tương đối tỉnh táo, xưa nay có tốt danh tiếng, Liễu Nghị cùng Dương Nghi cảm thấy Công Tôn Khang lẽ ra có thể nghe vào bọn họ nêu ý kiến, vì vậy kéo Công Tôn Khang. "Công tử, hiện nay chúng ta biết được Kinh Châu cùng Lịch Châu đã bị Quách Tử Phượng bình định, hiện tại Quách Tử Phượng đã chiếm cứ Giang Nam, không có nỗi lo về sau, đón lấy hắn nhất định sẽ đối với Liêu Đông độc thủ, chúng ta cho rằng hay là muốn sớm làm phòng bị." Liễu Nghị trước tiên hướng về Công Tôn Khang đưa ra bản thân cách nhìn. Công Tôn Khang bắt đầu hơi kinh ngạc, sau đó liền lắc đầu một cái. "Chuyện này, ta cũng cùng phụ thân nói về, thế nhưng phụ thân cho rằng, Quách Tử Phượng trong vòng 2 năm liên tiếp bình định Kinh Châu cùng Lịch Châu, bước chân bước quá lớn, khẳng định cần rất nhiều thời gian đi động viên Kinh Châu cùng Lịch Châu, trong ngắn hạn căn bản không thể đối với ta dụng binh." Công Tôn Khang như vậy trả lời, "Hơn nữa ta cũng cảm thấy Quách Tử Phượng bước chân bước quá lớn, nếu trong ngắn hạn tiếp tục đối với ta dụng binh, hắn không sợ nội bộ bất ổn, tài chính không ăn thua sao? Kinh Châu cùng Lịch Châu chiếm rộng lớn như vậy, trước còn có Giang Đông, mới vừa bình định không lâu, nhiều như vậy địa phương cần động viên, cần quản lý, lúc này đối với Liêu Đông khai chiến, nội bộ bọn họ phản đối thanh âm phòng trừng cũng sẽ rất lớn. Mặc dù như thế, cũng không thể không phòng thủ." Dương Nghi mở miệng nói, "Ngụy Nhân thời gian dài ở Liêu Tây quận thu xếp 1 vạn binh mã, Điền Dự xuất lĩnh hơn 1 vạn binh mã quanh năm thao luyện, đối với ta là mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa xây dựng rầm rộ, xây dựng đường, dịch trạm, rõ ràng là vì là thuận tiện vận binh, Quách Tử Phượng nhất định phải đối với chúng ta động thủ. Cái này không thể tính toán căn cứ chứ? 1 vạn quân đội đã nghĩ xâm chiếm Liêu Đông, Quách Tử Phượng quân đội đều là thiên binh hạ phàm hay sao? Hơn nữa chỉ ở Liêu Tây sửa đường lại có thể thế nào? Hắn có thể vượt qua Liêu Trạch sao?" "Dương công, việc này lớn, cần cẩn thận nghĩ lượng." Công Tôn Khang đè thấp cổ họng, gần nhất phụ thân bệnh tình không ổn, tâm tình không vui, lớn nhất không muốn nghe đến những này để hắn sầu lo sự tình, thầy thuốc cũng nói muốn cho phụ thân duy trì tâm tình khoái trá, vì lẽ đó vào giờ phút này hay là không cần nói chuyện như vậy tốt hơn. Đây chính là quân quốc đại sự, không phải là việc nhỏ, liên quan đến sinh tử tồn vong, làm sao có thể coi như không quan trọng. "Công tử, mắt thấy Quách Tử Phượng liền muốn nhất thống Giang Sơn, bọn họ sẽ không bỏ qua Liêu Đông không nhìn." Liễu Nghị 10 phần lo lắng, "Công tử hãy tìm cái thời cơ cùng quân hầu nói một chút đi, nhất định phải làm chuẩn bị, muốn phái binh trấn giữ yếu đạo miệng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên chiến, còn tiếp tục như vậy, ta thật hoài nghi xảy ra vấn đề." "Liễu công, cũng không phải ta không nói, thật sự là phụ thân tức giận vô cùng." Công Tôn Khang đầy mặt bất đắc dĩ, "Trước phụ thân muốn tổ chức đại lượng nhân khẩu trồng trọt dược tại thời điểm ngài liền mãnh liệt phản đối, trêu đến phụ thân không vui, hiện tại còn muốn nói chuyện như vậy, phụ thân chỉ sẽ càng thêm tức giận, ngài cũng phải vì chính mình suy nghĩ một chút. Có thể tại hạ lo lắng chẳng lẽ là sai lầm sao?" Liễu Nghị vội vàng nói, "Nếu như tất cả mọi người đi trồng thực dược tài mà không phải trồng trọt lương thực, vậy chúng ta ăn cái gì? Dược tài có thể làm lương thực ăn sao? Không đi lính ăn, người sẽ chết. Hiện tại trồng trọt lương thực người cũng không nhiều, mọi người đều đi bên ngoài mua lương thực ăn, cũng giống như vậy." Công Tôn Khang lắc đầu một cái này đều nhiều hơn thiếu niên, đại gia vẫn luôn là mua lương thực ăn, hơn nữa kiếm tiền cũng rất nhiều, Liêu Đông quân tư đầy đủ, bách tính ra bên trong giàu có, đây là phụ thân vẫn lấy làm kiêu ngạo công tích, ngại nhưng nhiều lần phản đối, phụ thân tức giận chẳng lẽ không bình thường sao? Trồng trọt dược tài liền có thể bán cho Trung Nguyên, sau đó thì có ngũ thủ tệ, là có thể mua lương thực ăn, hơn nữa trong tay phụ thân nhiều tiền, còn có thể từ Trung Nguyên đặc thù con đường mua được rất nhiều ngụy quốc tinh xảo binh khí có thể trang bị cho binh sĩ, tăng cường quân ta chiến lực, đây là chuyện tốt ta. Thế nhưng cái này trung quy không phải là chính đạo a." Liễu Nghị vô cùng đau đớn nói, "Công tử, hiện tại Liêu Đông lương thực, bản địa sinh sản số lượng cực nhỏ, tại hạ nghe người ta nói qua, nói bản địa đã không có bao nhiêu người trồng lương thực, tất cả đều là Trung Nguyên vận để bán, cứ như vậy, lương thực bao nhiêu, lương giới cao thấp, cái kia đều là Trung Nguyên thương lữ nói tính toán, bọn họ có thể tùy ý khống chế lương giới a?" Công Tôn Khang nhíu mày đầu. "Cũng nhiều năm như vậy, lương giới vẫn rất bình ổn, không từng có quá ba động, chúng ta dùng dược tài đổi lấy rất nhiều ngũ thủ tệ, nắm một phần mua lương thực, còn lại ngũ thủ tệ có thể dùng đến mua những vật khác, như vậy chúng ta chỉ sẽ càng ngày càng tốt, mà không càng ngày càng nhỏ khó, chẳng lẽ không phải như vậy phải không?" Liễu Nghị lắc đầu liên tục. "Không phải như vậy, công tử, ngài cũng biết tại Trung Nguyên, ngũ thủ tệ là trực tiếp cùng lương thực làm giao dịch, một viên ngũ thủ tệ có thể đổi lấy bao nhiêu lương thực là cố định, lương thực mới là cực kỳ quan trọng, không có lương thực, ngũ thủ tệ khó nói có thể đem ra no bụng sao?" Công Tôn Khang nheo ánh mắt, nghe không hiểu. "Liễu công, ngài muốn nói cái gì?" "Ta muốn nói, lương thực mới là cực kỳ quan trọng, vì là kiếm lấy ngũ thủ tệ mà từ bỏ trồng trọt lương thực là không đúng, một mực kiếm lấy ngũ thủ tệ là không có ý nghĩa, ngũ thủ tệ mặc dù có thể dùng để giao dịch, là bởi vì nó có thể mua được lương thực, nếu như không mua được lương thực, ngũ thủ tệ còn có ý nghĩa gì?" Công Tôn Khang hoàn toàn không hiểu kinh tế, đối với Liễu Nghị từng nói, hắn khó có thể lý giải được. Liễu Nghị hơi hiểu một điểm, nhưng là không phải là hiểu được quá nhiều, đây là hắn nghe một cái Trung Nguyên thương nhân từng nói, bản thân cũng là kiến thức nửa đời, hắn chuyên giải là quân sự, không phải là kinh tế. Dương Nghi cũng giống như vậy, thuộc về biết bề ngoài mà không biết bề trong, cảm thấy có đạo lý, lại nói không ra nội bộ vấn đề. Vì lẽ đó bọn họ nêu ý kiến, mặc dù là chính xác đạo lý, lại không thể đánh động nhân tâm. Dùng một ít nói không ra đạo lý đến nói để mọi người đình chỉ kiếm tiền, đây là cái đạo lý gì? Công Tôn Khang còn xem như đầu linh hoạt, đại khái có thể minh bạch Liễu Nghị cùng Dương Nghi là lo lắng lương thực không đủ ăn, vì lẽ đó Liêu Đông phát sinh lương thực nguy cơ đối với cái này, Công Tôn Khang nhưng cảm thấy không có gì đáng giá quan tâm. Trung Nguyên cần chúng ta dược tài cùng súc vật, chúng ta cần Trung Nguyên ngũ thủ tệ cùng lương thực, đôi bên cùng có lợi. Đối với song phương đều có chỗ tốt, đây là công bình, như vậy sự tỉnh phụ thân đều cho rằng là có thể, Liễu công cùng Dương công hay là không muốn quá mức lo lắng. Công Tôn Khang cười, ta còn muốn đi chăm nom phụ thân, Liễu công cùng Dương công tự tiện. Nói xong, Công Tôn Khang liền ly khai nơi này, đi tới chăm sóc Công Tôn Độ, lưu lại Liễu Nghị cùng Dương Nghi hai mặt nhìn nhau. Ta là thật rất lo lắng. Ta cũng thế. Hai người bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, cùng một nơi lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Bọn họ lo lắng là lo lắng, thế nhưng không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh bọn họ lo lắng, chỉ là vu khống, thật sự khó có thể lệnh người tín nhiệm. Trước mắt lợi ích vì là tương lai nguy cơ, lại có bao nhiêu người có thể càng thêm coi trọng người sau mà không phải người trước đây. Nhân tâm trục lợi a chậm một chút chút thời điểm, Liễu Nghị trở lại chính mình quý phủ. Hắn là công tôn độ thân tín, chủ yếu tổng sự quân sự phương diện công tác. Bất quá cổ điện thời đại quân chính công tác giới hạn không phải là như vậy rõ ràng, Liễu Nghị không chỉ có thể tổng sự quân sự công tác mang binh đánh giặc, bản thân cũng có thể làm bắt lính theo danh sách công tác chính trị làm. Hắn rất sớm đã tùy tùng công tôn độ Nam Trinh bắt chiến khai sáng cơ nghiệp, đến nay sắp 20 năm, tư lịch rất thâm hậu, vì là công tôn độ chiếm cứ Liêu Đông trở thành Liêu Đông bá chủ lập xuống không thể xóa nhòa công vân. Nhưng mà, hắn và công tôn độ một dạng không hiểu, là một cái cắt cứ chính quyền, một người Trung Quốc cắt cứ chính quyền, nếu như không nghĩ tới nhất thống, tất nhiên liền sẽ bị nhất thống ở phương diện này, may mắn là muốn không được. Thế nhưng một mực liền có rất nhiều người nắm giữ may mắn tâm lý, người bình thường còn tốt, bất quá là liên quan đến chính mình, quan lớn hiển quý nếu là như vậy, hại sẽ không chỉ là chính mình. Liễu Nghị kỳ thực có thể xem như một cái so sánh có gian nan khổ cực ý thức người, từ nhỏ vẫn cùng công tôn độ cùng một nơi thương lượng qua muốn vượt biển đánh chiếm Thanh Châu làm mưu đồ trung nguyên trụ sở, thế nhưng thật không may là, Thanh Châu rất nhanh sẽ bị Quách Bằng chiếm cứ, mà đem Thanh Châu hoàng cân đánh bay hết. Quách Bằng ở lúc đó liền có danh tướng chi tư danh hảo, ở U Châu có rất lớn danh tiếng, công tôn độ rất là kiêng kỵ, không thể không từ bỏ kế hoạch, chuyển thành hướng đông hướng bắc mở rộng chính mình thế lực phạm vi. Bây giờ mười mấy năm qua đi, Quách Bằng đã sắp muốn nhất thống Giang Sơn, hắn đều xưng đế, Liêu Đông tất nhiên là hắn mục tiêu, thế nhưng công tôn độ nhưng vẫn còn ở ôm loại kia may mắn tâm lý, vậy sẽ khiến Liễu Nghị cảm thấy phi thường bất an. Về đến nhà, thời quan phục, Liễu Nghị liền chuẩn bị cùng người nhà cùng nhau ăn cơm, kết quả bỗng nhiên nghe thấy phủ bên trong có hạ nhân nghị luận nói gần nhất bên ngoài lương giới dâng lên phạm vi còn không nhỏ. Các ngươi đang nói cái gì? Tương bình lương giới dâng lên. Liễu Nghị tới gần, vội vã dò hỏi. Chương 876. Ta ở Liêu Đông, muốn vương tắc vương. Chương 876 ta ở Liêu Đông, muốn vương tắc vương. Cả hai cái hạ nhân vốn là chỉ là ở nói chuyện phiếm, kỳ thực cũng không đem chuyện này quá coi là chuyện to tát. Bất quá nhìn thấy gia chủ lại đây dò hỏi, hai cái trong âm thầm nghị luận hạ nhân vội vã cúi đầu. Vâng, lang quân, tương bình lương giới dâng lên. Bọn họ vội vã hồi phục. Chứng bao nhiêu? Liễu Nghị có chút cấp thiết. Chứng hơn 1/10, sắp 2 thành thật giống. Nhanh 2 thành. Liễu Nghị cảm thấy không đúng lắm. Liêu Đông mấy năm tới nay lương giới cũng 10 phần vững vàng, Trung Nguyên ở Quách Bằng quản trị cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua nhiều lần thiên tai, lương thực sản lượng không có giảm bớt, Liêu Đông lương giới tự nhiên sẽ không ba động. Mà bây giờ bỗng nhiên dâng lên, chẳng lẽ là Trung Nguyên xuất hiện thiên tai? Nạn thủy, hạn hán, nạn châu chấu. Liễu Nghị rất lo lắng, lập tức tìm đến trong nhà quản lý chọn mua quản gia dò hỏi chuyện này. Hỏi kỹ càng phía dưới, Liễu Nghị biết được gần nhất tương bình thành bên trong lương giới thật là đang tại dâng lên bên trong, chứng nhanh 2 thành, bất quá quản gia cảm thấy những này dâng lên phạm vi không tính một chuyện, liền không có lưu ý, dâng lên nhanh 2 thành không coi là nhiều. Liễu Nghị rất tức giận, vậy ngươi cảm thấy dâng lên bao nhiêu mới coi như nhiều? Lần chi? Không phải, lang quân, năm gần đây, nhà chúng ta thu chi kỳ thực rất dư giả, hơn nữa không nói nhà chúng ta, chính là bên ngoài những cái loại dược liệu hộ nông dân, trên tay ngũ thủ tệ cũng không ít, điểm ấy tốc độ tăng, xác thực không tính là gì, cũng không có người nào đàm luận. Quản gia một mặt căng thẳng, vội vàng nói, không có người nào đàm luận cũng không được, lương thực là căn bản, làm sao có thể không thèm để ý đây? Không hiểu ra sao liền trướng 2 thành, Trung Nguyên phát sinh nạn đói cùng tai họa sao? Vậy cũng không nghe nói. Quản gia lắc đầu một cái. Liễu Nghị cảm thấy không đúng, vì vậy mở miệng nói, lập tức ra ngoài điều tra một hồi chuyện này, lương thực làm sao có thể vô duyên vô cớ liền tăng giá đây? Điều tra rõ ràng lại trở về nói cho ta biết. Đúng. Quản gia bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra cửa chung quanh hỏi thăm chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hỏi thăm mấy ngày, quản gia hỏi thăm được một ít tin tức xác thật, nói tương bình thành bên trong có một nhà cửa hàng lương thực tự quan trương. Nhà này cửa hàng đóng cửa lý do là cửa hàng sau lương thương nhân lương thực trong nhà có lao nhân tạ thế, hắn không thể không về đến nhà công việc tăng sự, đồng thời dự định trở về Trung Nguyên gần đây chăm sóc chính mình còn lại trưởng bối người nhà, không muốn tiếp tục ở Liêu Đông làm ăn. 7 ngày trước, cái này thương nhân lương thực liền đi thuyền xuất hải hồi Thanh Châu. Có người nói còn sẽ có còn lại thương nhân lương thực tới thay thế cái này thương nhân lương thực, vì lẽ đó mọi người cũng không cảm thấy được lo lắng, như thường lệ sinh sống. Liễu Nghị suy nghĩ một phen, cảm thấy chuyện này có thể là chính mình lo ngại, mọi người có sinh lão bệnh tử, chuyện này không có cách nào biết trước, thật muốn xuất hiện, cũng là không có cách nào. Vì lẽ đó hắn liền hơi hơi yên tâm, không có quá nhiều lưu ý đợi được trung tuần tháng 7, Ngụy Đế nước bỗng nhiên sứ giả, nói muốn tuyên đọc Ngụy Thiên tử chiếu lệnh, Ngụy Thiên tử phong công tôn độ vì là yến hầu, Bình Châu mục, thứ cấp 3000 hộ, thêm phiêu kỵ tướng quân hàm ý tứ, chính là hy vọng công tôn độ hướng về Ngụy Đế nước quy hàng, tiếp thu Ngụy Đế nước tứ phong, không cần ngu xuẩn mất hôn. Trước lần đó phong thưởng hay là lấy Hán đế danh nghĩa phong thưởng, sau đó còn có một lần lấy Ngụy Đế quốc danh nghĩa phong thưởng nội dung bị công tôn độ không nhìn, lần này, Quách Bằng lại tới phong thưởng. Mang bệnh công tôn độ biết được việc này cười ha ha, thậm chí ngay cả bệnh tình cũng giảm bớt không ít. Quách Tử Phượng đến cùng hay là kiêng kỵ ta Liêu Đông đại quân quân uy, muốn cùng ta dụ dỗ. Ừ, ta ở Liêu Đông cũng đã làm được phân thượng này, khó nói còn kém hắn một cái yến hầu sao? Công tôn độ phía trước đến thăm bệnh các thần tử trước mặt chuyện trò vui vẻ, cật lực chào phúng Quách Bằng mềm yếu cùng một hơi chiếm đoạt Kinh Châu Ích Châu về sau suy yếu. Tiếp đó, công tôn độ suy nghĩ một hồi, đưa ra một cái lớn mật suy nghĩ. Ta ở Liêu Đông, muốn vương tắc vương, không gì lạ, không thèm khát hắn cái này yến hầu. Hiện tại hắn Quách Tử Phượng làm hoàng đế, làm gì cũng phải cấp ta một cái yến vương, cho phép ta phong bang lập quốc, như vậy mới xem như xứng với ta thân phận. Liên hắn hiện tại cho ta. Hắn đã cho ta, ta vốn là có, còn cần thay đổi địa vị sao? cái này phong thưởng ta không tiếp, trừ phi Quách Tử Phượng phong ta Yến Vương, hay là ta còn có thể suy tính một chút. Công Tôn Độ khoa trương cười to lên, sau đó lệnh người đem ngụy sứ đánh đuổi. Quách Bằng biểu hiện ra ngoài đối với Công Tôn Độ lôi kéo tâm ý rất rõ ràng, cũng bại lộ hắn công pháp Kinh Châu cùng Ích Châu về sau cảm giác vô lực. Vì lẽ đó Công Tôn Độ cùng một đám Liêu Đông văn võ cũng cảm thấy Quách Bằng trong thời gian ngắn là sẽ không đối với Liêu Đông ra tay. Mặc dù như thế, Liễu Nghị vẫn có chút sầu lo. Quân hầu sao không thẳng thắn đỡ lấy nhận lệnh, như vậy Liêu Đông liền triệt để an toàn, Quách Tử Phượng cũng là không có cơ tấn công Liêu Đông, Quách Tử Phượng chính mình thông qua Ngụy Vương leo lên đế vị, hiện tại quân hầu muốn làm Yến Vương, ta phỏng chừng sẽ khiến Quách Tử Phượng không cao hứng. Hắn không cao hứng thì lại làm sao? Công Tôn Độ bĩu môi, chính hắn làm, còn không cho người nói. Hắn rõ ràng là cái hạ tặc, bị ổi vô sỉ đi quá giới hạn xưng đế coi như, quay đầu lại còn muốn che đậy chính mình. Hừ, có làm hay không Yến Vương không đáng kể, ta chính là muốn cho hắn khó chịu. Nhìn hắn làm sao về ta? Hắn nếu là tức giận, không bằng trực tiếp phái binh đến tấn công ta, ta ngược lại muốn xem hắn có thể tới hay không tấn công ta. Công Tôn Độ cho là hắn đã nhìn thấu Quách Bằng hiện tại suy yếu, cảm thấy không thừa dịp cái này thời cơ mò điểm chỗ tốt, về sau sẽ rất khó mò được chỗ tốt. Cái này thời điểm không đem muốn lấy được, về sau chờ Quách Bằng lấy lại sức được có thời gian thu thập Liêu Đông, vậy thì không ổn, đây là thừa dịp hòa đánh cướp. Liễu Nghị tuy nhiên cảm thấy không thích hợp, thế nhưng cũng cảm thấy Công Tôn Độ nói có đạo lý, bản thân cũng không biết rằng nói cái gì đi khuyên can Công Tôn Độ, cũng là bùng xuôi bỏ mặc đã đến giờ Lưu Trương đến Lạc Dương hướng về Quách Bằng chính thức đầu hàng thời điểm. Một cái nào đó rất đặc thù thời cơ, Liễu Nghị bỗng nhiên hướng về quản gia hỏi lên gần nhất Tương Bình Thành bên trong lương giới sự tình, kết quả rất kinh ngạc biết được lương giới dọc theo đường đi trướng, từ trước không tới 2 thành cao lên tới hiện tại hơn 3 phần 10, hơn nữa còn có dâng lên xu thế. 3 phần. Liễu Nghị cảm thấy rất giật mình, xảy ra chuyện gì? Lương giới làm sao còn sẽ lên trướng nhiều như vậy? Dường như là Trung Nguyên nơi nào tạo ổ dịch, có vài hộ Trung Nguyên hộ thương nhân ra hương tào thai, bọn họ đều không phương pháp tiếp tục tại Liêu Đông buôn bán, cũng trở lại, vì lẽ đó lương giới lại có chút dâng lên. Xảy ra chuyện gì? Làm sao trước không có phát sinh như vậy sự tình, hiện tại thì có đây. Liễu Nghị cảm thấy hết sức tức giận cùng kinh ngạc, sau đó lập tức để quản gia lại đi điều tra chuyện này. Chờ điều tra trở về, Liễu Nghị cảm giác sự tình cẩn trọng hơn nặng, lại để cho trong nhà hạ nhân phân tán đến mỗi cái quận đi điều tra địa phương lương giới. Đợi được đầu tháng 8, Liễu Nghị từ dưới người bên kia tập hợp các quận các lương giới, kinh ngạc phát hiện không phải là Tương Bình một cái huyện, mà là sở hữu quận huyện lương giới đều có không giống phạm vi dâng lên. Thấp nhất hơn 2 phần 10, tối cao có hơn 4 phần 10, cùng năm trước hoàn toàn khác nhau. Đối với cái này, Liễu Nghị cảm thấy không ổn, lập tức mang theo phần này số liệu đi tìm Công Tôn Độ. Kết quả biết được Công Tôn Độ bệnh tình nhiều lần, cần tĩnh dưỡng, không gặp người, Liễu Nghị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Công Tôn Khang. Công Tôn Khang từ Công Tôn Độ bên kia đã lấy một ít quyền lực, bắt đầu xử lý Liêu Đông chính vụ, nhìn thấy Liễu Nghị báo cáo, cũng cảm thấy xác thực có chút vấn đề. Năm trước các lương giới tình cờ lại bởi vì vận đạt thời gian không giống mà có chỗ không giống, thế nhưng phổ biến dâng lên 2 thành đến 4 phần 10. Chuyện này, Ngụy Quốc tao thai. Công Tôn Khang dò hỏi. Căn cứ một ít đồn đại, là nói qua Thanh Châu một vài chỗ có ôn dịch, có thể là bởi vì những chuyện này ảnh hưởng, vì lẽ đó có không ít gia hương ở Thanh Châu hộ thương nhân cũng trở lại, thế nhưng đây chính là nguyên nhân chứ. Nghe Liễu Nghị nói chuyện, Công Tôn Khang đánh gãy Liễu Nghị lo lắng, "Liễu công, có một số việc ngài cũng không cần quá lo lắng, nếu như nói là ôn dịch dẫn đến, như vậy sự tình đúng là bình thường, chúng ta cũng không cần lo lắng, chờ Ngụy Quốc ôn dịch đi qua, tự nhiên cũng là đi qua. Mà dù sao không phải là chúng ta tận mắt nhìn thấy." Liễu Nghị lắc đầu một cái, "Công tử, ta kiến nghị chúng ta phải người đi dò thám hư thực, xem chuyện này đến cùng phải hay không thật, ta cuối cùng cảm thấy tâm lý không vững vàng. Hơn nữa nếu là thật, cái này ôn dịch phạm vi có lớn hay không, thời gian duy trì dài không dài, đây đều là chúng ta cần biết rõ sự tình, vạn nhất thời gian duy trì dài, chúng ta nơi này lương giới khả năng không vững vàng." Công Tôn Khang suy nghĩ chốc lát, cảm thấy có đạo lý, đồng thời cũng lần thứ nhất sinh ra mọi người đều đi trồng thực dược tài mà không đi trồng trọt lương thực có hay không có chút không đúng suy nghĩ. Chương 877. Liễu Nghị đột nhiên cảm giác thấy có cái gì chuyện kinh khủng đang tại phát sinh. Chương 877. Liễu Nghị đột nhiên cảm giác thấy có cái gì chuyện kinh khủng đang tại phát sinh. Trong những năm này nguyên thương lữ quy mô lớn tiến vào Liêu Đông làm ăn, trên căn bản khống chế Liêu Đông thương nghiệp. Liêu Đông người ở bản địa liền có thể mua được bọn họ cần thiết đồ vật, vì lẽ đó trên căn bản không có cái gì Liêu Đông người sẽ ly khai Liêu Đông đi những nơi khác. Cho dù có, cũng là chịu đến Trung Nguyên thương lữ, trong lúc vô tình, báo cho biết, nói đúng Nguyên đã bình định, tháng ngày đã khôi phục kiến ổn. Vì lẽ đó biết được thông tin bên trong Nguyên các gì dân nhớ nhà xuất ruột, quyết định từ bỏ ở Liêu Đông kinh doanh mười mấy năm sinh hoạt, vô luận như thế nào cũng phải lựa chọn về đến quê nhà, hay là một đi không trở về loại kia. Lâu dần, không chỉ có Liêu Đông nhân khẩu đang chậm chậm giảm thiểu, liền tại Liêu Đông làm ăn đại bộ phận đều là ở ngoài thương nhân, rất ít có thể nhìn thấy bản địa thương nhân làm trừ dược tài cùng chăn nuôi ở ngoài, còn lại sinh ý người địa phương cũng trồng trọt dược tài làm xúc mục nghiệp đi, sau đó kiếm tiền kiếm lời rất nhiều, tháng ngày sống rất tốt, không cần thiết lại đi lo liệu những chuyện khác, hiện tại sinh hoạt đã rất để bọn hắn thỏa mãn, bọn họ không muốn thay đổi hiện trạng. Vì vậy một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết thậm chí đều là từ Thanh Châu cùng Vũ Châu vận đến, cũng không phải là bản địa sinh sản rất nhiều thứ hiện tại cũng đã không còn sinh sản. Tuy nhiên chưa từng làm chuẩn xác tính toán, thế nhưng Công Tôn Khang ở nước cũng biết hiện tại Liêu Đông bản địa vẫn còn ở trồng trọt lương thực hộ nông dân cùng đất đai số lượng đã rất ít, từ lâu không thể tự cung tự cấp. Tuy nhiên Liêu Đông vốn chính là vùng đất nghèo nàn, không có như vậy sự tình phát sinh, Liêu Đông lương thực cũng chỉ là miễn cưỡng tự cung tự cấp, gặp phải thiên tai niên đại cũng không thể không bất an thắt lưng buộc bụng, tháng ngày trải qua căng thẳng. Những năm này mọi người đều đi trồng dược tài, cũng đi tổng sự xúc mục nghiệp, cái kia nông nghiệp sinh sản nhân khẩu một cách tự nhiên sẽ khá ít, bản thân liền khó có thể tự cung tự cấp, hiện tại càng là như vậy. Bây giờ dính đến lương thực vấn đề, Công Tôn Khang không nhịn được nghĩ đến một ít rất tồi tệ hậu quả, nghĩ đến Liêu Đông khả năng sẽ phát sinh trong mắt hỗn loạn, kết cục khó liệu. Vì vậy Công Tôn Khang suy nghĩ chốc lát, cảm thấy trong lòng bất an, hay là quyết định phái người đi các chính thức thống kê một hồi lương giới, sau đó còn muốn thăm viếng các, đi thống kê một hồi Liêu Đông bản địa sinh lương số lượng. Chuyện này liền giao cho Liễu Nghị đi phụ trách, Công Tôn Khang còn muốn lưu thủ tương bình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Công Tôn Độ hiện tại thân thể không ổn, vạn nhất Công Tôn Độ lập tức liền không được, Công Tôn Khang còn muốn đúng lúc tiếp quản hắn quyền vị. Công Tôn Độ cũng không phải chỉ có hắn một đứa con trai, hắn còn có một cái đệ đệ Công Tôn Cung. Tuy nhiên cái này đệ đệ thân thể gầy yếu, nhìn qua cũng không cái gì tranh quyền đoạt lợi khả năng, cần phải là ở Công Tôn Độ bệnh nặng thời điểm hắn không tại tương bình, hắn cũng là sẽ cảm thấy nội tâm bất an, đây là không có cách nào sự tình. Công Tôn Khang hạ lệnh cho Liễu Nghị, Liễu Nghị lập tức đỡ lấy mệnh lệnh, liền lập tức bắt đầu hành động. Hắn phái ra Bình Châu mục phụ lại viên đi các điều tra tình huống cụ thể, đồng thời yêu cầu bọn họ muộn nhất cũng phải trong vòng một tháng chạy về Tương Bình, hướng về hắn báo cáo tin tức, cho hắn biết tình huống cụ thể. Vì là tăng nhanh hiệu suất, Liễu Nghị tự mình đỡ lấy đi tới bên trong Liêu quận điều tra nhiệm vụ. Cựu Nguyệt Thượng Tuần, theo đại lượng thống kê tin tức tập hợp, đem những tin tức này đặt ở cùng đi xem, Liễu Nghị cùng Công Tôn Khang cùng một nơi đạt được một cái phi thường để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ kết luận. Lương giới đang tại kéo dài dâng lên, mà theo thời gian chuyển rời, cái giá này vẫn còn ở dâng lên. Toàn Liêu Đông năm quận vẫn còn ở trồng trọt lương thực, hộ nông dân đã không đủ tiền hán sơ bình thời kỳ hai thành. Liêu Đông nếu ly khai Thanh Châu cùng U Châu lương thực, hoàn toàn vô pháp tự cung tự cấp, sẽ ở trong rất ngắn thời gian bạo phát thiếu lương thực, mà căn bản không tìm được lương thực, đến thời điểm đó mọi người liền muốn vọt tới trong ngọn núi ăn động vật, ăn cỏ căn vỏ cây, hoặc là vọt tới bờ sông cạnh biển đi bắt cá ăn. Cái này đem sẽ triệt để phá hủy Liêu Đông trật tự xã hội, đây là bọn hắn cho tới nay đều tại quên sự thực, đây là bọn hắn mê mội ở giả tạo phồn vinh bên trong mà triệt để quên sự thực. Tất cả vì là kiếm lấy ngũ thủ tệ, chấm mê ở giả tạo phồn vinh, tất cả hướng về tiền xem, kết quả lại quên vẫn liền khách quan tồn tại, chỉ cần hơi hơi điều tra một lần liền có thể ra kết luận. Đối với dạng này kết luận, Liễu Nghị cùng Công Tôn Khang đã hầu như vô pháp lời nói ra. Bọn họ hoàn toàn không hề nghĩ tới bọn họ xưa nay không lưu ý sự tình bỗng nhiên thống kê, lại đến như vậy một cái đáng sợ mức độ. Mà cùng lúc đó, điều tra lương giới các quan lại còn phát hiện một cái không dễ dàng được coi trọng sự thực. Sở hữu tổng sự lương thực mậu dịch Ngụy Quốc thương nhân đều biến mất. Những này làm lương thực sinh ý Ngụy Quốc thương nhân nguyên lai trên căn bản đều là trưởng cư ở Liêu Đông. Bọn họ sẽ ở Liêu Đông địa phương buôn bán, thuê mướn một ít Liêu Đông người địa phương làm trợ thủ, kiến lập nhà kho. Làm lương thực sinh ý những này thương nhân lương thực hàng năm đều có đến có về, đi nhập hàng, sau đó đến Liêu Đông bán, hoặc đi đường bộ, hoặc đi thủy lộ, bởi vậy đi trở về thật là bình thường sự tình, không ai cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng lần này, bọn họ đi, lại không có như là thường ngày như vậy lại trở về. Những cái Liêu Đông người địa phương bọn tiểu nhị cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Đông gia đến bây giờ còn chưa trở về. Thế nhưng bởi vì tổng sự còn lại sinh ý những cái Ngụy Quốc thương lữ vẫn còn ở như thường lệ làm ăn, thậm chí cũng ở cùng bọn hắn cùng một nơi oán giận lương giới dâng lên, vì lẽ đó bọn họ mới không có kinh hoàng, chỉ bây giờ làm là một bất ngờ. Thế nhưng là theo thời gian càng ngày càng dài, trong kho hàng mễ lương càng ngày càng ít, một ít bản địa bọn tiểu nhị bắt đầu có suy nghĩ, vì vậy tự chủ trương cho lương thực tăng giá, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy không đúng lắm, tại sao Đông gia còn chưa có trở lại, lo lắng phía dưới, đối diện đến dò hỏi lương giới các quan lại giao thay sự thực này. Những này lương thực thương nhân là sớm nhất đi tới Liêu Đông làm ăn, đám người này là bọn hắn giá cao thu mua bản địa dược tài cùng súc vật, sau đó chính mình bán lương thực, bởi vậy cải tạo toàn bộ Liêu Đông sinh sản hệ thống một đám người. Bọn họ có hùng hậu tiền tài cùng dồi dào lương thực khởi nguồn, ổn định địa phương lương giới, đem khống chế tiêu thụ cử đạo, để Liêu Đông bách tính có thể ăn được tiện nghi lương thực, cũng bởi vậy từ từ để Liêu Đông bách tính bắt đầu tổng sự dược tài trồng trọt cùng chăn nuôi mà không phải trồng trọt lương thực. Thậm chí Công Tôn Độ cũng thay đổi thu thuế chính sách, không còn hướng về bách tính trưng thu lương thực hoặc là những vật khác, mà là trực tiếp trưng thu ngũ thủ tệ làm thuế má, sau đó trực tiếp hướng về lương thực các thương nhân đặt hàng lương thực vì là quân đu. Công Tôn Độ mình cũng cảm giác đặc biệt thuận tiện, xưa nay cũng không nghi ngờ quá. Sau đó, theo đám này thương nhân đến, càng ngày càng nhiều Ngụy Quốc thương lữ cũng cùng theo vào Liêu Đông làm ăn. Nông cụ a, đồ câu cá a, y phục a, bố thất a, nhật dụng phẩm loại hình, muốn lấy được không nghĩ tới đều có. Vì vậy Liêu Đông thương nghiệp bắt đầu trăm hoa đua nở, một mảnh phồn vinh. Nói thật ra, Liêu Đông người liền không có từng có quá tốt như vậy sinh hoạt. Cầm ngũ thủ tệ liền có thể mua được thiên nam hải bắc các loại hàng hóa, chuyện tốt như thế, đến lúc nào từng có. Bọn họ xác thực quá một đoạn so sánh thư thích sinh hoạt. Nhưng bây giờ, cái đám này lúc đầu thương nhân không gặp, cho bọn họ mang đến phồn vinh Ngụy Quốc thương nhân không gặp. Bọn họ tập thể biến mất, trở lại Ngụy Quốc, sau đó liền chưa có trở về. Năm trước 3 tháng tả hữu liền đủ lớn đa số Đông gia qua lại nhiều lần điều hành lương thực, đem kho lúa trồng được tràn đầy, khiến mọi người xem liền phi thường an tâm, phi thường thoải mái. Kết quả lần này, 3 tháng còn chưa có trở lại một lần quá. Dạng này tính toán, Liễu Nghị chợt nhớ tới chính mình phát hiện sớm nhất lương thực giá cả dâng lên thời điểm, chính là 3 tháng trước. Liễu Nghị đột nhiên cảm giác thấy có cái gì chuyện kinh khủng đang tại phát sinh. "Công tử, ta cảm thấy tình huống có chút không ổn, chúng ta nhất định phải chuẩn bị từ sớm một hồi, khả năng này không phải là ngẫu nhiên." Công Tôn Khang nhíu mày, chậm rãi gật đầu. Hắn cảm giác cái này thật giống cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, nếu như là ngẫu nhiên, không thể toàn bộ phát sinh ở năm nay, dị vãng hẳn là cũng có như vậy sự tình phát sinh mới đúng. Nhưng bây giờ lại vẫn cứ không có. Cái này bình thường sao? Không bình thường. Hoàn toàn không bình thường. Như vậy, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Chương 878. Vạn nhất cái này thật sự là ngụy nhân âm mưu. Chương 878. Vạn nhất cái này thật sự là ngụy nhân âm mưu. Công Tôn Khang không biết cuối cùng là chuyện ra sao, đương nhiên Liễu Nghị cũng không biết rằng. Bất quá Liễu Nghị nhưng kiến nghị Công Tôn Khang lập tức đem hắn có khả năng nắm giữ lương thực toàn bộ thu thập quản lý, sau đó khẩn cấp thu mua một phần lương thực tiến hành chứa đựng, trong tay nhất định phải có lương thực. Cần phải tình huống, hướng về cao cú lệ, phủ dư còn có Tam Hàn chi địa thu thập mua lương thực, bị thương lương thực càng nhiều càng tốt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất kể nói thế nào, quân đội lương thực phải bảo đảm cung cấp, không thể để cho quân đội đều không có lương thực ăn, quân đội có lương thực ăn, liền có thể bảo hộ Công Tôn thị, nếu quân đội đều không được ăn, vậy thì xong. Mặt khác Liêu Nghị còn kiến nghị Công Tôn Khang, cần phải hướng về Liêu Tây quận phương hướng dò xét có hay không có Ngụy quân đại quy mô hành động quân sự, nếu như nói có chuyện, khả năng này chính là một hồi âm mưu kinh thiên. Một hồi vì là dao động Công Tôn thị chính quyền căn cơ kinh thiên đại âm mưu. Một hồi vô luận như thế nào cũng đã khó có thể cứu vãn kinh thiên đại âm mưu. Liêu Nghị không muốn tin tưởng đây là thật, thế nhưng bây giờ nhìn lại, khả năng lạc quan nhất tình huống cũng sẽ không sản sinh cái gì kỳ tích. Hiện tại duy nhất cần xác nhận chính là Ngụy quân hành động, nếu quả thật có Ngụy quân hành động, như vậy Công Tôn thị chính quyền sửa lại nguy hiểm. Có thể mặc dù như thế, để Liễu Nghị hướng về Công Tôn Khang kiến nghị đem chuyện này nói cho Công Tôn Độ để hắn có chỗ chuẩn bị thời điểm, Công Tôn Khang hay là chần chờ. Phụ thân sinh bệnh chưa lên, hiện tại cho hắn biết chuyện như vậy không phải là đang gia tăng hắn phiền nào sao? Thầy thuốc nói muốn cho phụ thân tĩnh tâm tĩnh dưỡng, không thể để cho phụ thân bị kích thích, chuyện như vậy một khi nói cho phụ thân. Không được không được, hiện tại tuyệt đối không thể nói cho phụ thân. Nhưng bây giờ không nói cho quân hầu, chúng ta còn có thể đợi được đến lúc nào? Vạn nhất cái này thật sự là ngụy nhân âm mưu. Liễu Nghị đã không dám nói tiếp, mà Công Tôn Khang cũng không dám nghe tiếp. Bất kể như thế nào, hiện tại không thể nói, thế nhưng ta sao muốn làm chút chuẩn bị, Liêu Công, phiền ngài chỉnh đốn quân đội, hiện tại liền bắt đầu thao luyện quân đội, kiểm tra quân bị, làm xấu nhất dự định, vạn nhất cái này thực sự là. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Công Tôn Khang đầy mặt đều là cay đắng. Nếu như đây không phải bất ngờ, nếu như đây không phải ngẫu nhiên, nếu như đây là hết sức. Hiện tại đã vô pháp trồng trọt thổ địa chờ đợi thu hoạch, hiện tại chỉ có thể các loại, chỉ có thể trống, chỉ có thể giáng chịu đi, nhịn đến sang năm mùa xuân có thể trồng trọt lương thực. Liêu Đông vốn là khổ hàn, lương thực sản lượng thấp, mọi người phổ biến chịu khổ. Vì lẽ đó đối mặt trước ngắn ngủi phồn vinh mới như vậy si mê một lần mộng tình hiện tại mặt càng thêm lâm không có lương thực tình huống này phía dưới, bọn họ có thể chống được sang năm lương thực thu hay sao? Công Tôn Khang thật không dám nghĩ tiếp đương nhiên, Liễu Nghị cũng không dám nghĩ tiếp, hắn hoàn toàn không hy vọng hắn suy đoán là thật. Thế nhưng là đây là thật, hơn nữa, hay là Liễu Nghị cùng Công Tôn Khang hoàn toàn vô pháp ứng đối sự thực, thậm chí bọn họ cũng hoàn toàn không biết. Ngụy quân đại quân dĩ nhiên quân chia thành 3 đường tiến công Liêu Đông. Trương Phi cùng Thái Sử Từ đã trước xuất phát, trễ nhất xuất phát là Vu Cấm chủ lực. Bọn họ ở 13 tháng 9 xuất phát, chủ lực là 3 vạn Nghiễm Dương đại doanh binh cùng một ít các tinh nhuệ phòng thủ binh, bọn họ ở Ngư Dương cảng khẩu leo lên tàu thuyền, Dương buồn xuất phát, mênh mông quần quật lái về Liêu Đông bán đảo. Trương Phi ở ngày mùng ngày 2 tháng 9 liền xuất lĩnh hắn 1 vạn tinh kỵ lao tới Liêu Tây quận, ở Liêu Tây quận cùng Điền Dự hội hợp Điền Dự dựa theo Quách Bằng trực tiếp mệnh lệnh, lưu lại một nhánh quân đội ở hắn thường thường địa phương hoạt động tiếp tục diễn võ, làm uy hiếp, dùng cái này trấn nhiếp cùng mê hoặc Công Tôn thị, chính mình làm lặng lẽ xuất lĩnh một nhánh tinh nhuệ cùng Trương Phi hợp binh một chỗ, đường vòng đại thảo nguyên thẳng đến Huyền Thố quận mà đi. Con đường này, tiên ti hủy diệt giả Trương Phi đã từng đi qua một đoạn. Vì là truy sát tiên ti người, Vũ Châu phía Bắc Đại Thảo Nguyên khắp nơi đều có Trương Phi tung tích, con đường này cũng từ Lâm Truy Doanh mật thám chuyên môn đi qua, hội họa lộ tuyến đồ, ghi chép tiến vào tham mưu đài trong hồ sơ. Thái Sử Từ Hải Quân thì tại ngày mùng ngày 4 tháng 9 Dương buồn xuất phát, thẳng đến bán đảo Triều Tiên mà đi. Con đường này, Thái Sử Từ cũng đi rất nhiều lần. Mấy năm, hắn từ bán đảo Triều Tiên trên cướp giật hơn 3 vạn người, công diệt khá hơn chút cái bộ lạc, làm cho hắn hung danh ở bán đảo Triều Tiên bước đầu lan truyền. Bán đảo Triều Tiên trên Hàn Nhân vừa nghe nói Thái Sử Từ đến, cũng dọa đầy tán loạn. Bằng cấm xuất phát thời điểm, Trương Phi cùng Thái Sử Từ cũng đã xuất phát quá, Vu Cấm bởi vì phải chỉnh đốn quân đội, hành động tương đối chậm, không trải qua thuyền, tốc độ kia liền so sánh nhanh, cũng tương đối nhẹ nhàng. Tới gần đường ven biển địa phương, sóng biển cũng không phải quá kịch liệt, say tàu hiện tượng cũng không phải rất nghiêm trọng, chí ít Vu Cấm luyện 3 vạn doanh binh lên một lượt qua thuyền, từng làm diễn tập, say tàu số lượng không nhiều đương nhiên cũng có say tàu, thể chất vấn đề, ghé vào trên thuyền nôn đến mê man trời tối rất là thê thảm. Không phải là độc nhất vô song, Quách Cẩn cùng hắn một đám những người bạn nhỏ cũng rất được này hại, trong bọn họ chỉ có một Lục Nghị bởi vì xuất thân Giang Đông quen thuộc kỹ năng ơi, hơi tốt một chút, còn lại tất cả mọi người nôn đến mê man trời tối địa. Thân thể cường tráng nhất Quan Bình nôn đến là lợi hại nhất, xanh cả mặt, cũng thẳng không đứng dậy tử, Quách Cẩn khá tốt một chút. Một đám người nôn đến thẳng không đứng dậy tử, Lục Nghị bận bịu tứ phía chăm sóc cái đám này, miệng phun thơm ngát đồng bạn đang tại bận rộn, Vũ Cấm dẫn người lại đây, cho cái đám này nôn đến mê man trời tối các tiểu tử mang một điểm thuốc có thể hơi hơi chậm lại say tàu bệnh trạng. Quách Cẩn loại người uống những thuốc này, mới cảm giác khá hơn một chút, ngày thứ nhì lại uống mấy trận, mới xem như ở trên thuyền đứng vững gót chân. Vì vậy Quách Cẩn liền đi tìm Vu Cấm ngỏ ý cảm ơn. Điện hạ không cần như vậy, lúc trước thần mang theo đám này tên lính mới lên thuyền quen thuộc kỹ năng bơi thời điểm, thì có mấy người vô luận như thế nào cũng khó thích ứng, luôn là nôn, sau đó thần hỏi Hoa đại y, đại y làm một cái dược phương cho thần, lúc này mới xem như đem đám này tên lính mới mang ra. Vu Cấm cười cười. Vậy hay là muốn cảm tạ Vu tướng quân, lần này chúng ta vốn là đến đây quan sát học tập, đã để cho tướng quân mang đến không nhỏ phiền phức, Vu tướng quân không muốn chú ý. Quách Bằng hướng về Vu Cấm hành lễ. Vậy hạ tín nhiệm thần, thần chỉ sẽ cảm thấy vinh hạnh, thần tất đem hết toàn lực bảo hộ điện hạ an toàn. Vu Cấm liền vội vàng đứng lên đáp lễ bồ giỡn, thái tử che giấu thân phận đến hắn quân bên trong quan sát học tập, tham dự trận này chiến sự, đây đối với hắn mà nói, thế nhưng là niềm vui bất ngờ. Thái tử trước đó nhưng từ không có như vậy kinh nghiệm, xưa nay chưa từng đi cái nào chi trong quân đội quan sát học tập, còn tự thân đã tham gia chiến tranh, lần thứ nhất chính là ở hắn phụ trách nhánh quân đội này bên trong, cái này đầy đủ thể hiện ra hoàng đế đối với hắn tín nhiệm. Vu Cấm cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ cảm thấy phiền phức. Thái tử cùng bên cạnh hắn những cái cùng bạn bè, đây tuyệt đối là Quách Bằng vì là thái tử chuẩn bị thành viên tổ chức. Những người này chỉ cần không đáng sai lầm gì, tương lai tất nhiên đều là Quách Cẩn thủ hạ trọng thần đại tướng, mà như vậy một nhóm người hiện tại cũng đi tới phía bên mình, đây là loại gì tín nhiệm đương kim thiên tử đối với thái tử coi trọng cùng vun bón đó là tận hết sức lực, mỗi lần một lần địa vị hắn một xác định, đều sẽ lập tức xác định thái tử địa vị, nói thiên hạ biết người, hắn lựa chọn thái tử chính là Quách Cẩn. Trong ngày thường đối với thái tử yêu thương phải phép, đối với thái tử nhiều hơn huấn luyện vun bón, đại nho vì là thái tử giảng bài, để thái tử rất sớm thành ra lập nghiệp, đây đã là rất rõ ràng tín hiệu. Quách Cẩn chỉ cần không đáng sai lầm lớn, đồng thời không chết sớm, tất nhiên là đời tiếp theo thiên tử. Mà Quách Bằng đem đời tiếp theo thiên tử đặt ở hắn Vu Văn Tắc bên người, để hắn mang theo thái tử quen thuộc hành quân đánh trận việc, chỉ điểm dụng binh cơ bản nguyên tắc loại hình, đây là rất rõ ràng để hắn ở thái tử bên này lưu lại một điểm ấn tượng tốt hơn. Tuy nói cái này các triều đại đổi thay đều có thiên tử đối với thái tử nghi ngờ cùng nghi kỵ loại hình, thiên tử lại càng là đặc biệt kiêng kỵ thái tử tiếp xúc quân đội chia sẻ quân quyền, cũng kiêng kỵ thái tử cùng cầm quyền trưởng binh quan lớn đại tướng sản sinh liên hệ, thế nhưng Quách Bằng bên này đối xử Quách Cẩn thật giống cũng không phải là như vậy. Hơn nữa Vu Cấm nơi này còn có chút tình huống đặc biệt, không thể cơ đua cả nắm. Chương 879. Vu Cấm muốn hồi báo Quách Bằng đối với hắn tín nhiệm. Chương 879 Vu Cấm muốn hồi báo Quách Bằng đối với hắn tín nhiệm. Vu Cấm là Thái Sơn người, từ nhỏ đã từng cùng Bảo Tín quen biết, vì là Bảo Tín huấn luyện binh mã. Sau đó Bảo Tín thưởng thức Quách Bằng, vì vậy đề cử Vu Cấm cho Quách Bằng, nhường cho Cấm nương nhờ vào Quách Bằng, vì là Quách Bằng hiệu lực, bởi vậy nhường cho Cấm bắt đầu đi tới nhân sinh xe tốc hành nói. Vì là Quách Bằng luyện binh, vì là Quách Bằng thống binh, vẫn luôn ở rất trọng yếu quân sự địa vị. Hắn rất được Quách Bằng tin cậy, thậm chí hiện tại trở thành ngũ hổ thượng tướng bên trong, địa vị cùng chức vị thậm chí ở Hạ Hầu Huyên, Tào Hồng, Quan Vũ, Trương Phi trở nguyên tử lao tướng bên trên. Có thể nói Quách Bằng vẫn phi thường thưởng thức hắn, cho hắn tư nguyên vẫn luôn không sai. Lúc đó chinh phạt Từ Châu thời điểm, hắn liền là cái thứ nhất đơn độc xuất quân xuất chính tướng lãnh, đáng tiếc tuy nhiên thành công, nhưng tạo thành Trần Khuê cùng Trần Đăng chết, cho tới chưa hết toàn công, vì lẽ đó luận công hành thượng thời điểm không thể tiến thêm một bước. Mặc dù như thế, Vu Cấm ở Ngụy quân bên trong địa vị cũng là khá cao. Chỉ là sau đó một loạt chính trị phong ba là chẳng ai nghĩ tới. Chẳng ai nghĩ tới Hán Ngụy tranh chấp đến nhanh như vậy đột nhiên. Vì vậy, ở Hán Ngụy luân phiên chính trị phong ba bên trong, đề cử hắn tiến vào Quách Bằng quân bên trong Bảo Tín bởi vì phản đối Quách Bằng tiến thêm một bước, đứng sai đội ngũ, do đó gặp phải khốc liệt chính trị tính toán. Thái Sơn Bảo Thị vốn là cũng là rất sớm tùy tùng Quách Bằng, vì là Quách Bằng xuất lực gia tộc, thế nhưng là quay đầu lại lại phản đối Quách Bằng tiến thêm một bước, vậy sẽ khiến Quách Bằng mười phần căm tức, vì vậy quả đoán ra tay. Bảo Thị chính trị địa vị cùng quyền lực bị tước đoạt không còn một ngống, mặc dù có thể giữ được tính mạng hay là Bảo Tín ở thời khắc cuối cùng sợ, không có một con đường đi đến đen. Sau đó Quách Bằng nhớ tới Bảo Thị từ nhỏ giúp đỡ công lao, lúc này mới không có hạ sát thủ. Nhưng là chỉ là không có hạ sát thủ. Bảo Thị gia tộc trừ tính mạng, mất đi tất cả quyền lực cùng địa vị, cái gì đều không thừa, liền gia tộc cũng bị di chuyển Duyện Châu, ở Lạc Dương thành ở ngoài cày ruộng mà sống. Quách Bằng giữ lại Bảo Thị gia tộc, khả năng cũng có cảnh tỉnh người đến sau suy nghĩ, để người đến sau cũng ước lượng lượng mình một chút phân lượng, xem bọn họ có phải hay không so với Bảo Thị gia tộc còn muốn cường đại, còn muốn nắm giữ càng quyền cao hơn lực, cho tới để Quách Mỗ người không dám động thủ. Nếu như không phải, như vậy tốt nhất đừng làm ra cùng Quách Mỗ ý người chí tướng vi phạm sự tình. Quách Mỗ người đối xử chính mình địch nhân chưa bao giờ lưu tình. Lúc đó bị hù dọa rất nhiều người, thế nhưng trên căn bản đều là chính đàn nhân vật, quân đội bởi vì đều là Quách Bằng nhà mình nội tình, bị Quách Bằng nắm giữ được rất thấu triệt, trên căn bản không có cái gì lo lắng. Thế nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Vu Cấm. Biết được Bảo Tín đứng sai đội ngũ gặp phải tính toán, Vu Cấm sợ đến muốn chết. Hắn và Bảo Tín quan hệ tốt, ra hai người quanh năm có thư tín tới lui, phùng niên quá tiết cũng sẽ tặng lễ thăm viếng, thậm chí Bảo Tín vẫn cùng Vu Cấm thương lượng qua có muốn hay không kết vóc nữ thân ra cái gì, để lẫn nhau trong gia tộc liên hệ càng thêm chặt chẽ, quân chính lượng giới hai nở hoa. Có thể nói Vu Cấm cùng Bảo Tín quan hệ rất tốt ở Ngụy quốc là mọi người đều biết sự tình. Vì lẽ đó ở lúc đó phong thanh hẹp thời điểm, Bảo Tín bị cầm xuống thời điểm, thậm chí còn nói bóng nói gió nói Bảo Tín tuân lúc loại người cấu kết quân bên trong đại tướng nỗ lực tạo phản loại hình đầu mâu nhắm thẳng vào Vu Cấm. Có người muốn dựa vào cái này thời cơ làm ngã Vu Cấm, đem Vu Cấm vu hại vì là phản tặc, giết chết hắn. Lúc đó Vu Cấm là thật xem lại bản thân cũng phải bị liên lụy, cũng bị Quách Bằng liền với Bảo Thị một tia lục đi, hoảng sợ và phần. Hắn thậm chí cũng đã làm tốt tự sát chuẩn bị tâm lý, lấy chứng minh chính mình thanh bạch, bảo toàn người nhà. Kết quả Quách Bằng đăng vị về sau liền đem Vu Cấm quân chức cùng quyền lực cũng để bạn, tựa hồ căn bản cũng không biết loại này nói bóng nói gió dáng vẻ. Cả trang chính trị phong ba bên trong, Hán Ngụy luân phiên phong ba bên trong, Vu Cấm chuyện gì đều không có, như thường lệ mang binh đánh giặc, như thường lệ thăng quan phát tài, từng bước cao thăng, lập quốc sau đó đổi phong làm Thái Sơn hầu, thực phong thực cấp 800 hộ, đứng hàng tam đẳng hầu tước bên trong. Nhằm vào Cấm nói bóng nói gió không còn sót lại chút gì, liền cùng không có từng tồn tại một dạng. Nghe nói một ít tin tức bên trong, sản sinh một loại sống sót sau hai nạn cảm giác, Vu Cấm là cái kia cảm ơn cái kia vui mừng a. Lần này Quách Bằng không có giống chống thua chiêng, mà là lặng lẽ đem Quách Cẩn đưa tới để cho Cấm kết thân mình, để bọn hắn ra chiến trường thể hội một chút chiến tranh sự tình, nơi này đầu ý tứ, Vu Cấm minh bạch. Không tiện giống chống thua chiêng làm như vậy, lệnh người căm ghét Vu Cấm, thế nhưng Quách Bằng muốn nói cho Vu Cấm, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì nghi kỵ. Bảo Thị gia tộc là Bảo Thị gia tộc, ngươi là ngươi, ngươi không muốn bởi vì Bảo Thị gia tộc sự tình mà nội tâm bất an, tốt tốt vì ta làm việc, ta bảo vệ cả nhà ngươi phú quý an khang. Mẫn cảm Vu Cấm đọc hiểu Quách Bằng muốn nói cho hắn biết ý tứ, tâm trạng vô cùng quyết tâm, biết vậy nên hoàng ân quần quật, kích động muốn lau nước mắt. Vì vậy Vu Cấm xin thề muốn dùng một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi cùng cả một cái Bình Châu để chứng minh chính mình trung thành, qua lại báo Quách Bằng đối với hắn tín nhiệm. Vu Cấm chủ lực quân đội theo đường biển một đường hướng về Liêu Đông bán đảo tiến lên, Trương Phi cùng Điển Dự quân nhiệm trợ chính ở trên đại thảo nguyên nhanh như chớp, Thái sử Từ Hải quân cũng đang tại Triều bán đảo Triều Tiên kiên quyết thẳng tiến. Bọn họ tốc độ tiến lên phi thường nhanh. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Cửu Nguyệt Trung hạ tuần, Liêu Đông Phương Diện vẫn như cũ không có biết được Ngụy Quân tiến quân tin tức. Kỳ thực cái này không thể trách Liêu Đông Phương Diện không có làm ra phòng bị, không có phái người dò xét tin tức, thật sự là bọn họ tình báo mức độ cùng Lâm Truy Doanh tình báo mức độ so ra kém hơn quá nhiều. Diêm Nhu ở trước trận chiến, ở tháng 7 thời điểm liền bí mật đến Liêu Tây quận bắt đầu chủ trì đối với Liêu Đông tình báo chiến, thuận lợi trưởng khống sở hữu đang ở U Châu khu vực Công Tôn thị thám tử thân phận cùng nơi ở, nắm giữ bọn họ hành động lộ tuyến cùng chắp đầu phương thức đầu tháng 9, Diêm Nhu biết được bình định Liêu Đông chi chiến quyết định bắt đầu tin tức, lập tức bắt đầu đồng bộ hành động. Phái ra Lâm Truy Doanh những cao thủ, đối với Công Tôn thị các thám tử tiến hành tinh chuẩn đánh chết, nhất sát một cái chuẩn, trong vòng 3 ngày liền đem Công Tôn thị thám tử toàn bộ sát quang, triệt để phá hủy Công Tôn thị ở Liêu Đông thái mắt. Không có điện thoại, không có tin nhắn, không có hệ trạng, cũng không có biểu kiện. Không có bất kỳ cái gì nhanh chóng lan truyền tin tức phương thức, tin tức chỉ có thể dựa vào giữa người và người dùng cổ lão công cụ lan truyền, hiệu suất cùng tốc độ cũng hạ thấp đáng thương, thậm chí không có Lâm Truy Doanh như vậy nghiêm mật tổ chức. Vì lẽ đó Diêm Nhu phán đoán, chưa có 1 tháng đến 2 tháng, Công Tôn thị thậm chí cũng không quá minh bạch Liêu Tây quận bên trong phát sinh cái gì, bọn họ điệp báo tổ chức phát sinh cái gì. Càng không thể nào biết được Ngụy quân đang tại mãnh liệt tiến quân. Bọn họ hiện tại hay là đang tại bởi vì lương giới dâng lên cùng lương thực thiếu thốn mà cảm thấy buồn rầu, khó nói còn có thể biết được Ngụy quân tiến quân tin tức sao? Chờ bọn hắn làm rõ Ngụy quân đang tại tấn công bọn họ, phòng trường phải chờ tới Trương Phi bọn họ đem Huyền Thố quận cầm xuống, hoặc là thái sử từ bọn họ công diện Tam Hàn. Loại này trận chiến cũng là bỏ cu, tất thắng cục diện. Tại phía xa Lạc Dương Bách Mỗ người nắm chắc phần thắng. 18 tháng 9, thái sử từ thủy quân đã đến bán đảo Triều Tiên bắt đầu đổ bộ, đồng thời chủ bị dựa theo lộ tuyến định trước bắt đầu tiến quân thời điểm, Công Tôn Khang cùng Liễu Nghị đang tại bởi vì Liêu Đông năm quận sản sinh đại quy mô dân gian hỗn loạn sự tình mà sức đầu mẹ chán. Ngụy quân tiến quân đồng thời, Liêu Đông lương thực nguy cơ đang tại không ngừng lên men, đồng thời rất nhanh từ lượng biến dẫn đến chất biến. Sớm nhất đã không biết là nơi nào bắt đầu tiết lộ tin tức lương thực không có cái này đáng sợ tin tức nhất thời ngay tại Liêu Đông năm quận rất nhiều nơi lan truyền ra. Bởi vì cái này tin tức truyền bá là như vậy mãnh liệt, chỉ về chính xác như thế, thậm chí Liễu Nghị đều tại hoài nghi là có người hay không hết sức làm như vậy. Bọn họ đang tại nỗ lực lặng lẽ chuẩn bị, bí mật mua tiến vào một nhóm lương thực, chuẩn bị ở thời gian tất yếu trước tiên ổn định quân đội, chỉ cần có thể ổn định quân đội, như vậy tất cả liền cũng còn có hy vọng. Kết quả tin tức đột nhiên lập tức bạo ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tuân tới cách mình gần nhất lương thực cửa hàng xem có hay không có lương thực, hoàn toàn không có dấu hiệu. Chương 880. Công Tôn Khang tung binh cấp lương. Chương 880 Công Tôn Khang tung binh cấp lương. Vốn là Liêu Đông dân chúng đối với tin tức này chỉ là hiếu kỳ, chỉ có chút lo lắng, không ai chủ động đi mua. Kết quả cũng không biết là người nào mới đầu, đột nhiên bắt đầu có người đại lượng chọn mua lương thực, nói phải thừa dịp giá cả còn không có có dâng lên thời điểm đại lượng mua, không phải vậy về sau liền không mua được. Một cái kéo hai cái kéo bốn cái kéo 16 cái. Rất nhanh, lan tràn toàn thành cả huyện toàn khu vực tranh mua phòng ba liền không hiểu ra sao bắt đầu. Càng đáng sợ là cái này một cấp còn liền thật đoạt ra vấn đề, còn liền thật sự có nhiều như vậy lương điểm bán khống, so xa lét, không có lương thực bán. Phẫn nộ đoàn người xông vào trong cửa hàng lại đánh, vọt tới trong kho hàng nhìn một lát, trống rỗng, vẫn đúng là không có mấy cái túi mễ lương ở bán. Lần này liền xấu. Hiện tại chính là mùa thu hoạch thời tiết, cái này một gốc dạ lương thực vừa vặn thu hoạch, vì lẽ đó Liêu Nghị trước mau nhanh để Công Tôn Khang khẩn cấp thu lương, lấy tiền đi cùng những cái vẫn còn ở trồng lương thực lão cổ bản nhóm đi mua lương thực, mua được một ít, thế nhưng người ta không bán, nói muốn chính mình giữ lại ăn. Công Tôn Khang còn chưa kịp mạnh trình, còn chưa kịp động thủ, lương thực không có tin tức liền buộc đi ra. Lần này chuyện xấu. Một chuyên 10 10 chuyên 100, mọi người đều tuân tới lương điếm xem đến tụ cùng, nhìn rõ ngọn ngành sau đó lập tức rơi vào khủng hoảng bên trong, tìm khắp nơi lương thực mua, tìm khắp nơi những cái trong ngày thường đem lương thực bán rất rẻ thương nhân lương thực, kết quả căn bản không tìm được người. Sau đó lời đồn bay lời trời. Nói cái gì người chạy, nói cái gì người bị tóm, nói cái gì trung nguyên náo ôn dịch mọi người chết ánh sáng, không thể lương thực đưa tới loại hình, các loại ly kỳ cổ quái tin tức đều có. Cái này dân lấy thực làm đầu, kết quả đại gia cũng không mua được lương thực, ngươi nói đây coi là cái gì? Không thể lương thực ăn cái gì? Nhất thời lương giới tăng vọt, càng có lương điếm trực tiếp đóng cửa không còn đối ngoại bán lương thực, mọi người cầm đại lượng ngũ thủ tệ nhưng không mua được một viên lương thực, 10 phần khủng hoảng. Nhiều năm thay đổi phía dưới, Liêu Đông người đã thành thói quen dùng tiền mua đồ vật thương phẩm kinh tế hình thức, thương phẩm kinh tế 10 phần phát đạt, thậm chí có thể so với Ngụy quốc cảnh nội tứ đại khu vực đô thị. Lạc Dương khu vực đô thị, Nghiệp Thành khu vực đô thị, Lâm Truy khu vực đô thị cùng Bộc Dương khu vực đô thị. Loại này rất phát đạt thương phẩm kinh tế hiện tượng cho dù ở Ngụy quốc trong nước, cũng chỉ có tại một ít đại đô thị trong vòng có thể nhìn thấy. Giả tạo phồn vinh làm người ngóng trông, lại không người ý thức được chống đỡ thương phẩm kinh tế cơ sở là hài hòa thịnh thế, loạn thế, đồng tiền mạnh mới là vương đạo. Lương thực chính là cứng nhất đồng tiền mạnh. Ngũ thu tệ, thật không đáng giá. Nhưng Công Tôn Độ không hiểu, Công Tôn Khang cũng không hiểu, bọn họ suy nghĩ nát óc hẳn dừa, cũng chỉ có một phương án đường đối. Nghĩ hết phương pháp được lương thực, ổn định quân đội. Chí ít quân đội là quân phiệt lập thân gốc dễ đạo lý này Công Tôn Độ biết rõ, truyền thụ cho Công Tôn Khang, vì lẽ đó Công Tôn Khang cũng biết quân đội là hắn sinh mạng, là Công Tôn thị chính quyền trụ cột, vì lẽ đó coi như bách tính không ăn, cũng nhất định phải để quân đội có ăn. Liêu Nghị lập tức kiến nghị Công Tôn Khang điều động quan phủ lực lượng toàn phương vị tìm tòi thu thập lương thực, đồng thời nghiêm ngặt phòng bị Liêu Trạch phương hướng cùng vùng duyên hải phương hướng có hay không có Ngụy quân hoạt động tung tích. Sự tình đến nước này, từ không được Liêu Nghị không tin những chuyện này không phải là Ngụy quốc âm mưu. Thật là ác độc như kế. Quách Tử Phượng lại ác độc đến nước này. Liêu Nghị một bên cố sức chửi Quách Bằng, một bên cật lực phát động bộ hạ mình nhóm lương thực, thu thập lương thực, đồng thời sớm tìm kiếm có thể tạm thay lương thực sử dụng đồ vật, tiến hành chứa đựng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cùng lúc đó, Liêu Đông quân cũng bắt đầu đề phòng nghiêm mật phòng bị Liêu Trạch Phương hướng Ngụy quân hướng đi ở không có gì lo lắng huyện, Hiểm Độc huyện cùng Liêu đội huyện quân đội lập tức bắt đầu đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Công Tôn Khang còn Công Tôn Độ mệnh lệnh, điều động Liêu Đông tinh nhuệ 3000 phân biệt trợ giúp cái này ba cái huyện. Nơi này là hiểm yếu chỗ, nhất định phải bảo vệ, thủ giữ những chỗ này liền có thể ngăn chặn lại Ngụy quân tiến quân còn lương thực vấn đề. Trước mắt còn có một chút tồn lương có thể sử dụng, tuy nhiên sẽ không quá nhiều, thế nhưng may mắn là Liêu Đông hơn 3 vạn quân đội tiêu hao lương thực số lượng cũng không lớn. Bệnh nặng Công Tôn Độ biết được Công Tôn Khang báo cáo chuyện này, sững sờ hồi lâu. Sau đó cực kỳ bi phẫn tức giận mắng Quách Bằng là một tiểu nhân hèn hạ, tức giận mắng Quách Bằng dụng tâm hiểm ác gác độc tới trình độ nhất định. Tiếp theo kịch liệt ho khan một trận, ho đến thở không ra hơi. Nghĩ phương pháp thu thập lương thực, bất kể nói thế nào, quân đội không thể loạn, muốn cho quân đội có ăn, chỉ cần quân đội bất loạn, liền có thể phòng bị Quách Tử Phượng tên gian tặc kia còn dân gian, đói bụng đến không được, bọn họ tự nhiên sẽ đi hải lý bắt cá mò tôm lót dạ, còn có những cái chăn nuôi dê bò ngựa có thể ăn, không chết người. Công Tôn Độ để Công Tôn Khang ở thời gian tất yếu dù cho tung binh cướp lương cũng không quan hệ, nhất định phải ổn định quân đội, để quân đội biết rõ bọn họ có sung túc lương thực cung cấp ổn định quân tâm, liền có thể ổn định chiến cục. Ngụy quân coi như đến tấn công, lướt qua Liêu Trạch vận lương cũng là việc khó, thủ vững hiểm yếu chi, kiên trì một trận, Ngụy quân tất nhiên lui quân. Quân đội là quan trọng nhất, còn lại đều là thứ yếu, chỉ cần thủ vững hiểm yếu chỗ, chờ Ngụy nhân lương thảo không ăn thua, tất nhiên lui binh. Hiện tại quan trọng nhất là thu thập tất cả có thể thu thập lương thực, sau đó phòng bị Ngụy nhân đột kích. Quách Tử Phượng tính toán như thế ta, tất nhiên là muốn xuất binh. Công Tôn Độ lại kịch liệt ho khan. Công Tôn Khang vội vã để y sư đi vào xem. Không dễ dàng để Công Tôn Độ ngừng lại ho khan, Công Tôn Độ cũng mười phần bề ngoài, nói không ra lời, tất cả chỉ có thể giao cho Công Tôn Khang đến phụ trách. Vì vậy Công Tôn Độ cuối cùng đem chính mình hổ phù giao cho Công Tôn Khang, để Công Tôn Khang cẩn thận làm việc. Công Tôn Khang tiếp nhận tha thiết ước mơ hổ phù, trong nội tâm lại không có loại kia trong tưởng tượng sung sướng, chỉ cảm thấy ở cái này bước mặt được muốn đồ vật thật sự là phi thường đồ phá hoại. Hắn không có chút nào muốn đối mặt như vậy nguy cơ, lại bị Không Châu bắt chó đi cày, không thể không đối mặt. Chơi ạ, loại này thời điểm đối mặt như vậy địch nhân như vậy cảnh khó, thật giỏi sao? Công Tôn Khang không biết mình có được hay không, thế nhưng hắn còn là chiếu Công Tôn Độ nói tới đi làm. Không tiếc bất cứ giá nào thu thập lương thực bảo đảm quân đội cung cấp, duy trì quân đội lực chiến đấu cùng chiến đấu ý chí, còn lại cũng để một bên. Nói đơn giản, chính là tung binh cướp lương đem lương thực cướp được quân đội trong tay, cung cấp quân đội ăn, còn lại cũng không trọng yếu còn Liêu Đông người có hay không chết đói. Bọn họ đói bụng sẽ không đi hải lý bắt cá ăn sao? Liêu Nghị cùng Dương Nghi biết được Công Tôn Khang quyết định sau đó phi thường kinh ngạc, lập tức đến đây khuyên can. Lớn như vậy tổn hại Liêu Đông dân tâm, rất dễ dàng để Liêu Đông dân chúng hung bạo lên phản kháng. Bây giờ gặp làm khó dễ thời khắc, cái này thật sự không phải thượng sách, còn mong công tử cân nhắc. Công tử, Liêu Đông dân chúng cũng là muốn ăn cơm, mạnh mẽ chinh lương sẽ tổn thương dân tâm, cực kỳ phản kháng, đến thời điểm đó phía sau bất ổn, làm sao có thể tại phía trước an toàn kháng địch. Liêu Nghị cùng Dương Nghi Công Tôn Khang cân nhắc, Công Tôn Khang cảm giác mình đã cân nhắc quá, liền từ chối hai người này kiến nghị. Việc cấp bách là muốn bảo đảm quân đội lương thực đủ ăn, còn lại cũng không trọng yếu, chống lại Ngụy quân cần là quân đội mà không phải lê dân. Hơn nữa chúng ta cũng không phải không ra tiền, cũng là xuất tiền. Công Tôn Khang lấy ra Công Tôn Độ cho hắn binh phù, làm cho tất cả mọi người cũng biết hiện tại Liêu Đông là hắn Công Tôn Khang nói tính toán, Công Tôn Độ đã lui khỏi vị trí hạng hai. Kết quả là một hồi mười phần kịch liệt lương thực tranh cướp hành động liền bắt đầu. Từ Tương Bình huyện bắt đầu, đại lượng quanh thân thị trấn cũng phát sinh như vậy cướp lương sự kiện, cũng có rất nhiều binh lính mang theo cương đao đi đồng ruộng bên trong tìm nông gia thu thập lương thực, đem bọn họ chứa đựng lương thực cũng cho cướp tới. Trận này hành động hắn trên danh nghĩa nói rất êm hay, dùng gì tiền mua lương, trên thực tế cũng không ra vài đồng tiền, trên căn bản chính là lướt cướp. Hơn nữa đừng không nói, hiện tại tình huống này dưới, ngũ thu tệ liền cùng đồng nát một dạng. Không có bất cứ ý nghĩa gì, không mua được lương thực ngũ thủ tệ chính là đồng nát, có nhiều hơn nữa lại có thể thế nào? Còn có thể coi như ăn cơm. Chương 881. Trương Phi Binh Lâm Tương Bình Thành. Chương 881 Trương Phi Binh Lâm Tương Bình Thành. Mê mội ở phồn vinh kinh tế giả tượng bên trong vô pháp tự kiểm chế Liêu Đông mọi người rốt cục ở cái này thời điểm ý thức được cái gì đều là giả tạo. Chỉ có lương thực mới là thật. Nếu như lại cho bọn họ một lần thời cơ, bọn họ nhất định sẽ không như vậy làm, nhất định biết. Thật thơm. Tốt vết sẹo quên đau là nhân loại bản tính bên trong. Kỳ thực, chỉ cần bọn họ trở thành Quách Ngụy đế quốc tử dân, liền thật không cần lo lắng chuyện như vậy, nếu là hướng về Quách Mỗ người giao nộp thuế má, Quách Mỗ người làm sao sẽ thả mặc bọn họ chết đi đây. Bất quá bọn hắn bây giờ còn là rất tuyệt vọng. Bởi vì cướp bọn họ lương thực người đối với bọn họ có thể không có chút nào ôn nhu, rất tàn khốc, rất máu tanh ép mua ép bán không nói, nếu là không bán lương thực cho bọn họ còn sẽ trực tiếp rút đao uy hiếp, tiến thêm một bước còn có càng thẳng thắn trực tiếp giết người. Công Tôn tướng quân hạ mệnh lệnh, ngươi dám không tuân thủ. Nhìn một lát ngươi chính là ngụy nhân mật thám. Liêu Đông dân chúng bi thảm cướp bóc. Mà còn có rất nhiều binh lính căn bản cũng không phải vẹn vẹn chỉ hướng về phía lương thực đi, thấy cái gì đáng giá đổ vật liền một cái lấy đi, ngược lại chỉ cần nộp lên trên lương thực liền đầy đủ, còn lại trưởng quan cũng sẽ không để ý đây là bọn hắn ẩn tàng phúc lợi ở dưới tình huống như vậy, rất nhiều những năm này vừa ra cảnh bắt đầu gia đình giàu có gặp phải tẩy kiếp gặp phải các loại đả kích, thậm chí còn có người chết, gặp phải tai họa ngập đầu ở trong những người này, những cái đến từ Ngụy quốc thương lữ là thảm nhất, đối xử Liêu Đông dân chúng, những này Liêu Đông nhiều lính thiếu còn sẽ chừa chút tay, đồng dạng sẽ không đem người giết, trừ phi bọn họ phản kháng quá lợi hại. Thế nhưng đối xử những cái Ngụy quốc thương lữ trên căn bản chính là đốt cháy và cướp bóc. Trưởng quan nói, đây là ngụy nhân nghiệp trướng, cho nên mới sẽ có hôm nay cảnh khốn khó, vì lẽ đó muốn đem ngụy nhân cướp sạch, sát quang, đồng thời cổ vũ Liêu Đông binh đi cướp bóc Ngụy quốc cửa hàng. Đám này Ngụy quốc thương lữ không phải là Tào Thị cùng Mi Thị như vậy có hoàng thương lượng thuộc tính quan phương đội buôn, không giống quan phương đội buôn như vậy có quan phương bối cảnh, có quan phương học thuộc lòng sách, mà tiếp thu Quách Bằng lãnh đạo, chuyên môn ở Liêu Đông tổng sự lương thực hành nghiệp. Bọn họ chỉ là Thanh Châu cùng Ngũ Châu thậm chí còn Ký Châu một ít hào môn đại hộ theo tới cùng một nơi phát tài hợp ý nhau đội buôn thôi, mà bị hạn chế không được tổng sự lương thực buôn bán, chỉ có thể làm điểm khác sinh ý. Bọn họ có chết hay không, Quách Bằng không thèm để ý, cũng căn bản chưa từng cho bọn họ suy nghĩ đường lui, chỉ cần nghe chính mình mệnh lệnh những cái hoàng đám thương gia thuận lợi đại đảo vong, còn lại những cái hào môn đại hộ thương lữ coi như làm là hiến tế bọn họ, cho gọi ra mỹ hảo tương lai. Một cái đối với Công Tôn Thị đuổi tận giết tuyệt mỹ hảo tương lai. Công Tôn độ ỷ vào trời cao hoàng đế xa không ai có thể quan tâm chính mình tại nơi này làm thổ hoàng đế, đem không nghe lời hào môn giết không còn một đống, vừa ra tay chính là hơn 100 hộ, so với Quách Mỗ người sắc bén nhiều. Quách Mỗ người làm chút ít động tác còn phải cẩn thận tìm người gánh oan, Công Tôn Độ làm liền phi thường thẳng thắn, giơ tay chém xuống, đáng chết liền giết, không một chút nào dây dưa dài dòng, ra tay vững vàng chuẩn tàn nhẫn, trực tiếp đặt vững đối với Liêu Đông hoàn toàn nắm giữ. Vì lẽ đó cái tên này đối với Liêu Đông trưởng khống lực hoàn toàn không thua với Quách Bằng đối với mình địa bàn trưởng khống lực, cho nên mới có thể lấy như vậy nhân khẩu số đếm ở Liêu Đông làm bá chủ, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Hắn trên căn bản là đem hắn nắm giữ cho nắm giữ gần như, động viên lực kỳ thực rất mạnh. Vì lẽ đó vì là đối phó loại này thu nhỏ lại giống như chính mình, Quách Mỗ nhân tài sẽ sớm đem Liêu Đông nông nghiệp kinh tế ra không, bắt góc, từ trên kinh tế đem Liêu Đông động viên lực hủy diệt. Hiện tại quả thật đúng là không sai, Công Tôn Thị động viên lực đã bị chính bọn hắn hủy diệt, cơ sở hỗn loạn tương mừng. Cho tới ở Trương Phi cùng Điền Dự xuất lĩnh tinh nhuệ kỵ binh đột nhiên giết tới Huyền Thố quận cảnh nội thời điểm, lại không có thành kiến chế Liêu Đông quân có thể đứng ra chống lại. Trương Phi cùng Điền Dự ở trên đường lao nhanh, Vu Cửu tháng 26 giết vào Huyền Thố quận 2 ngày sau đó, 28 tháng 9, liền xuất kỳ bất ý tựa như tia chớp đánh hạ Huyền Thố quận quận trị Cao Ly huyện, giết Cao Ly huyện huyện lệnh, đánh giết thủ quân hơn 100 người, phi thường thuận lợi đánh hạ thị trấn. Sau đó tứ tán tấn công Huyền Thố quận bên trong huyện các vực, tiến triển thần tốc, cơ hồ là một đường đẩy, căn bản không có gặp phải hữu hiệu chống lại, một làn sóng tấn công liền chiếm cứ chủ yếu thành trì. Duy nhất tiêu diệt một nhánh hơi có chút uy hiếp Liêu Đông quân hay là cướp lương thực phải đi một đội lương thực Liêu Đông quân, ước tính hơn 300 người, bị Trương Phi một cái tấn công đưa hết cho chém đầu. Không nghi ngờ chút nào, Trương Phi là một mười đủ 10 kiêu tướng, khát vọng chiến tranh, yêu quý chiến tranh, ở U Châu làm thủ tướng thời điểm suốt ngày uống rượu gây sự dạy mãi không sửa, đợi được biên cảnh đi làm hôn thê ma vương, cả người mới hoàn toàn thảm ở. Kỵ binh cách mạng, Trương Phi bộ đội sở thuộc một vạn tinh kỵ là sớm nhất thay đổi trang bị một đám kỵ binh, Trương Phi như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, càng thêm hùng hổ, từ đây có thể càng sâu sắc hơn thảo nguyên đánh giết tiên ti bộ lạc. Bất kỳ nỗ lực tiếp cận biên cảnh tiên ti bộ lạc đều sẽ bị Trương Phi làm vần thán, nhiều năm đại chiến hạ xuống, muốn nói Ngụy quân bên trong đối với kỵ binh lâm trận chỉ huy tác chiến, Trương Phi nói thứ hai, không thể ai dám nói đệ nhất. Mà bây giờ, Huyền Thố quận tấn công chiến chính là Trương Phi quán triệt chấp hành chính mình cấu tứ rất lâu chạy thật nhanh một đoạn đường dài xuất kỳ bất ý tiến công chấp nhoáng thời cơ. Mượn kỵ binh tam thần khí, kỵ binh công kích bán kính cùng lặn lội đường xa năng lực tăng cường rất nhiều, một người song trước ngựa để dưới, loại năng lực này tiến một bước tăng mạnh. Mà Trương Phi thì lại đem loại năng lực này phát huy đến mức tận cùng, cuốn một vòng lớn một đầu đâm vào Huyền Thố quận, đem Huyền Thố quận quấy trời đất bù mịt. Tòng quân đánh trận hơn 10 năm, Trương Phi cũng là hơn 40 tuổi lão tướng, bất quá một luồng nhuệ khí vẫn như cũ sắc bén không chịu nổi, trên chiến trường dùng người đầu cùng huyết đục này đi ra ngay ngắn nghiêm nghị xa không phải tại Trung Nguyên Thái Bình chi phòng thủ chư tướng có khả năng so với. Hắn là một cái đơn thuần võ tướng, một cái đơn thuần để Quách Bằng thưởng thức võ tướng, có như vậy tướng quân, kỳ thật là một cái rất bất lo sự tình, chỉ cần đặt ở chính xác địa phương, liền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Vì lẽ đó trước, Trương Phi trưởng tử Trương Bao cùng Quan Vũ con thứ Quan Hưng cùng một nơi, bị Quách Bằng nhét vào Quách Cẩn tiểu đoàn đội hậu bị nhân tuyển bên trong, chờ bọn hắn từ học đường trung học thành tốt nghiệp đi ra, liền sẽ bị sắp xếp đến Quách Cẩn thủ hạ làm việc, trở thành Quách Cẩn thành viên tổ chức bên trong. Đây là Quách Bằng lôi kéo các tướng quân, để bọn hắn yên tâm vì chính mình chinh chiến một loại phương thức, đương nhiên cũng có rất nhiều thông minh tướng quân sẽ dùng từng. Người phương pháp biểu thị chính mình đối với Quách Bằng trung thành cùng không uy hiếp. Bất quá nói đến, Quách Bằng cao như thế hy vọng, ở Ngụy quân bên trong không có ai có thể lấy thay, hắn chính là người sáng tạo, người sáng lập, không ai có thể siêu việt hắn. Cùng với nói các tướng quân biểu trung tâm chính là hướng về Quách Bằng chứng minh cái gì, chẳng bằng nói là vì chứng minh chính mình cho dù ở Quách Bằng tạ thế sau đó cũng sẽ không làm cái gì. Trương Phi không một chút nào buồn, chính là tương đối thẳng xuất mà thôi. Hắn xuất quân ở mấy ngày bên trong đánh hạ Cao Ly huyện bao gồm huyện, liền bắt đầu cùng Điền Dự phân công nhau hành động. Hắn thông qua tù binh miệng biết được Liêu Đông cảnh nội bạo phát đại hình thiếu lương thực, Công Tôn Độ phương diện vì là vượt qua nguy cơ trắng trận đánh cướp dân gian lương thực tụ tập ở Tương Bình thành, nỗ lực vượt qua nguy cơ. Trương Phi không rõ trong đó phát sinh cái gì, thế nhưng không trở ngại hắn làm ra chính xác quyết định. Hắn để Điện Dự chính mình mang binh ở Huyền Thố quận bên trong càn quét Liêu Đông quân quân sự cứ điểm, bình định sở hữu chống lại, sau đó chính mình tự mình chỉ huy một nhánh chủ lực kỵ binh hỏa tốc nam hạ thẳng khu Tương Bình thành, muốn một lần cầm xuống Tương Bình, bắt Công Tôn Độ, lập xuống đầu công, thuận tiện cướp đoạt lương thực. Trương Phi vì vậy xuất lĩnh một vạn tinh kỵ hỏa tốc nam hạ, hướng về Tương Bình thị trấn đi vào. 29 tháng 9, Trương Phi công phá hầu huyện, tiếp tục nam hạ. Rất nhanh, đến đầu tháng 10 nhất thời đợi, Trương Phi kỵ binh quân đoàn đã xuất hiện ở đại lương bờ sông phía bắc, đồng thời ở đại lương bờ sông phía bắc diệt sạch mười mấy chi muốn vận lương ăn đến Tương Bình thành Liêu Đông quân tiểu phân đội, trực tiếp uy hiếp được Tương Bình thành. Bởi vì Trương Phi tốc độ tiến lên quá mức nhanh chóng, cho tới khi hắn xuất hiện ở đại lương bờ sông phía bắc chuẩn bị qua sông thời điểm, Công Tôn Khang mới rốt cục biết được cái này để hắn vạn phần hoảng sợ tin tức. Cái gì? Ngụy quân đã đến đại lương bờ sông phía bắc, khoảng cách Tương Bình cũng chỉ có một dòng sông khoảng cách. Chương 882. Trên trời rơi xuống cái rực đức. Chương 882 trên trời rơi xuống cái rực đức. Công Tôn Khang lúc đó hoàn toàn liền động, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngụy Quân đến đừng nói Công Tôn Khang, Liêu Đông quần thần chư tướng đối với cái này cũng là không hề chuẩn bị, căn bản vô pháp phản ứng lại. Bọn họ nghiêm phòng tử thủ Liêu Trạch phương hướng căn bản không có quân tình, vì lẽ đó bọn họ cho rằng Ngụy Quân còn không có phát động tấn công, kết quả Ngụy Quân liền ra hiện tại bọn hắn mặt phía bắc. Là thế nào đến? Trên trời rơi xuống đến. Trên trời rơi xuống cái rực đức. Ngụy Nhân từ mặt phía bắc tới. Là Huyền Thố quận. Huyền Thố quận nên sẽ không đã. Liễu Nghị xem như tỉnh lại ý, hắn biết đến Ngụy Quân nếu như từ mặt phía bắc mà đến, như vậy vô luận như thế nào đều muốn trải qua Huyền Thố quận, mà nếu muốn đến Huyền Thố quận cũng không dùng trải qua Liêu Trạch, như vậy chỉ có một khả năng. Từ Liêu Tây quận xuất phát, trải qua rộng lớn Đại Thảo Nguyên, cuốn một vòng lớn, trực tiếp cực nhanh tiến tới Chí Huyền Thố quận, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Huyền Thố quận đánh một cái xuyên thấu, sau đó binh lâm tương bình thành. Rất hiển nhiên, đây là Ngụy Quân hành quân phương lược, điều này cần đầy đủ chiến đấu chuẩn bị, cần người hướng dẫn, cần rất nhiều mã thất, cần tinh nhuệ nhất kỵ sĩ, đại lượng lương thảo dự trữ, còn có kiên cường ý chí cùng số rất may khí. Có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Trước Công Tôn Khang cùng quần thần phân tích chiến cục thời điểm, không phải không có người đưa ra quá loại khả năng này. Dương Nghi đưa ra quá loại khả năng này. Rất nhiều người không thèm để ý, chủ yếu vẫn là cảm thấy con đường kia là tái ngoại, không an toàn, lúc nào cũng có thể gặp phải tiên ti người đả kích, dùng làm hành quân đường thì lại thiếu hụt đường lương tính tất yếu, không thích hợp làm tiến quân đường. Dương Nghi thì lại cân nhắc. Hắn nói Ngụy Nhân nhiều năm qua xưng hùng bắc cảnh, Ngụy quân nhiều lần tấn công tái ngoại đả kích tiên ti người tổn thất thảm trọng, đối với Ngụy Nhân tương đối sợ hãi, không nhất định dám tiến công Ngụy Nhân. Mà lại năm đó Quách Bằng còn đã từng tự mình thống soái đại quân đại quy mô tiêu diệt trưởng thành một đường tiên ti người, từ tây đến đông tiêu diệt tiên ti người mười mấy vạn, dẫn đến tiên ti nhân đại lượng bắt trốn, không dám nam hạ. Năm đó ở đàn Thạch Hoè dưới sự lãnh đạo cường đại có thể đánh bại Hán quân Bắc phạt tiên ti người đã mặt trời lặn phía tây, không còn nữa lúc trước cường thịnh, đã vô pháp uy hiếp Ngụy quân. Vì lẽ đó hắn lo lắng Ngụy Nhân khả năng sẽ từ Liêu Tây quận xuất phát, vòng qua Liêu Trạch, từ trên Đại Thảo Nguyên đến một cái Vu Hồi, dùng cái này cực nhanh tiến tới Huyền Thố quận, tiện đà tấn công tương mình. Lúc đó phần lớn mọi người phủ quyết loại khả năng này, cho rằng cứ như vậy đường mười phần xa xôi, coi như quân đội có thể tới, cấp dưỡng cũng là vấn đề. Hơn nữa tuy nhiên Quách Bằng đã từng bắt phạt tiên ti, thế nhưng là cũng không thể nói con đường này chính là an toàn, đường lương là cực kỳ quan trọng, lấy như vậy Thảo Nguyên đường làm đường lương, một khi bị tiên ti người nhìn chằm chằm, đối với quân đội mà nói chính là tai họa ngập đầu. Liễu Nghị lúc đó cũng cho rằng cái này không thể nào, hắn nói Quách Bằng dụng binh mười phần ổn trọng, ở cái này quốc lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thời điểm, càng thêm sẽ không lựa chọn bí quá hóa liều. Có khoảng cách ngắn không đi, nhưng phải cuốn một đoạn lớn Thảo Nguyên hiểm đường, hắn là ngại chính mình lương thực quá nhiều. Phản đối rất nhiều người, vì lẽ đó Dương Nghi cũng không có kiên trì bản thân cách nhìn. Vì vậy Công Tôn Khang thậm chí không có ở Huyền Thố quận bố trí cái gì binh mã, trái lại còn đem Huyền Thố quận thủ biên giới quân đội điều hơn một nửa đến Liêu đội huyện hiệp trợ phòng ngự. Kết quả Ngụy quân thật từ Huyền Thố quận đến. Công Tôn Khang bị dọa đến hoang mang lo sợ, thật vất vả ổn định tâm thần, lập tức dò hỏi Liễu Nghị cùng Dương Nghi loại người nên làm gì, quần thần rất là kinh hoàng. Lúc này, cũng chỉ có Liễu Nghị nhanh chóng ổn định tâm tình mình, lập tức đưa ra kiến nghị. Số 1, phái binh dọc theo sông phòng thủ, cật lực ngăn cản Ngụy quân qua sông. Thứ 2, Công Tôn Khang cùng Công Tôn Độ nhất định phải lập tức ở kỵ binh bảo vệ cho hỏa tốc ly khai Tương Bình, đi Nam Bộ thị trấn cố thủ, đem Tương Bình biến thành một tòa pháo đài, vì là Công Tôn thị ngăn chặn tai nạn pháo đài, tiến hành phòng ngự, nghiêm phòng tử thủ, không cho Ngụy quân thực hiện được. Vì là chấp hành như vậy kế hoạch, Liễu Nghị chủ động anh yêu cầu để cho mình đảm nhiệm Tương Bình thủ tướng, trở thành Công Tôn thị chính quyền ô dù. Công Tôn Khang nhất thời cực kỳ cảm động, đối với ở thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra Liễu Nghị ngỏ ý cảm ơn, sau đó đồng ý Liễu Nghị quyết định, giao cho hắn một vạn binh mã dùng để thủ thành cùng bảo hộ, chính mình làm lập tức bắt đầu chuẩn bị rút đi Tương Bình thành. Liễu Nghị bắt được binh quyền về sau liền lập tức bắt đầu tiến hành thành phòng sắp xếp, đồng thời tự mình mang binh ra khỏi thành dọc theo đại lương bờ sông cùng Ngụy quân đối lập, đem hết toàn lực vì là Công Tôn cha con chống lại Ngụy quân. Mà vào giờ phút này, Công Tôn Độ cũng rốt cuộc biết tin tức này, bị sợ nhảy một cái, sau đó lại bị tức kịch liệt ho khan, thật vất vả lấy hơi, nhưng suýt chút nữa không thể ngất đi. Quách Tử Phượng, Quách Tử Phượng. Công Tôn Độ phi thường căm tức mắng to lên tiếng, đối với Ngụy quân đột nhiên xuất hiện đả kích cảm thấy cực kỳ khủng hoảng, đồng thời cũng tương đối phẫn nộ, thậm chí quyết định tự thân xuất mã mang binh chống lại Ngụy quân. Hắn so với Quách Bằng đại thể không phải là đồng lứa người, thế nhưng hắn và Quách Bằng trên căn bản là cũng trong lúc đó leo lên vũ đài lịch sử. Quách Bằng cùng hắn trước kia đều tại Vũ Châu chức vị mang binh, chỉ là Quách Bằng ở trên quốc quận, hắn ở Liêu Đông quận, lẫn nhau trong lúc đó không có cái gì tất nhiên liên hệ, lẫn nhau trong lúc đó giao lưu cũng hầu như bằng không có. Liêu Trạch đánh ngăn cách tính vẫn rất cường đại, mà khi Quách Bằng còn chưa trở thành thượng quốc quận quá đúng giờ lợi, hắn cũng đã ở Liêu Đông bắt đầu đặt móng, đảm nhiệm Liêu Đông thái thủ, kiến tạo chính mình thế lực có thể nói phát tài so với Quách Bằng phải sớm. Nhưng là bây giờ hai người tình cảnh lại là như thế khác nhau một trời một vực. Càng làm hắn cảm thấy tức giận, là Quách Bằng một loạt thao tác mạnh mẽ đánh hắn mặt. Hắn mới phản ứng được, Quách Bằng đã sớm bắt đầu mưu đồ Liêu Đông, vì làm mưu đồ Liêu Đông, không tiếc nhiều năm vật chủ. Tới trước, hắn thậm chí còn tưởng rằng Quách Bằng căn bản vô lực phát động đối với Liêu Đông chiến tranh, cho nên mới muốn liếm mặt lại đây đối với hắn chơi dụ dỗ chiến thuật. Kết quả đây là một danh nghĩa. Đáng ghét. Đáng ghét. Công Tôn Độ giấy rủa muốn đứng dậy mang binh cùng Ngụy quân quyết nhất tử chiến, thế nhưng còn không có bỏ lên, liền mất đi, và ở giường trên bàn bất tỉnh nhân sự. Công Tôn Khang sợ đến hồn phi phách tán, lập tức lệnh người kêu thầy thuốc đến xem, sau đó chuẩn bị xe ngựa. Hỏa tốc chủ bị đem Công Tôn Độ cùng Công Tôn thị nhất tộc người toàn bộ mang đi. Công Tôn Khang hành động vẫn phi thường nhanh. Trương Phi còn chưa kịp tổ chức qua sông tiến công thời điểm, Công Tôn Khang đã hay là mang theo một đám xe ngựa truy nặng ở đại lượng binh lính bảo vệ cho ra khỏi thành, mục đích đến là phía Nam Tân Sương huyện. Tương Bình rất nhanh sẽ bị trở thành chiến địa, nơi này đã không thích hợp Công Tôn Khang thường trú, đi tới Tân Xương huyện, Công Tôn Khang còn muốn đem phân tán ở Liêu Trạch muốn quân đội trở về trình triệu đến Tân Xương huyện đến bảo hộ hắn. Nếu Ngụy quân đã đột nhập Liêu Đông, Liêu Trạch bên kia cũng đã không trọng yếu, Ngụy nhân sẽ không chết nhìn chằm chằm Liêu Trạch, còn sẽ từ nơi này đầu đã mở ra thông đạo trên đường liên tục không ngừng tiến vào Huyền Thố quận, việc cấp bách đã không còn là canh gác Liêu Trạch yếu đạo. Công Tôn Khang chật vật hướng về Tân Xương huyện chạy trốn, còn không có quá một ngày, Liễu Nghị đã xuất lĩnh quân đội cùng trên trời rơi xuống đến Trương Phi quân đội tiếp chiến. Trương Phi phái người chu thuyền dựng phủ kiểu lấy vượt qua Đại Lương vào sông, rất nhanh hình thành thế tiến công, Liễu Nghị xuất binh thủ vững ở Đại Lương Hà Nam ở, dùng cung nỏ công kích Ngụy quân, nỗ lực ngăn cản Ngụy quân thông qua. Thế nhưng Ngụy quân phi thường dũng mãnh, đẩy đại thuận dựng phủ kiểu, còn dùng càng thêm sắc bén cung nỏ giáng trả, Liêu Đông quân chống lại hiệu quả có hạn, cũng không thể chính thức ngăn lại Ngụy quân qua sông. Vì vậy rất nhanh, Ngụy quân hay là mạnh mẽ vượt qua Đại Lương vào sông, bắt đầu lên bờ, Liễu Nghị xem không có thể ngăn cản, vì vậy quả đoán xuất lĩnh kỵ binh tiến lên lên chiến. Nỗ lực ở Ngụy quân tiến hành cướp than đổ bộ đặt chân chưa ổn thời điểm xuất binh đem bọn hắn đôi xuống nước đặt chân lên bờ Ngụy quân binh lính cùng Liêu Đông quân kỵ binh đối chọi gay gắt, đẩy đại thuẫn cùng trường mâu làm hậu tục binh sĩ tranh thủ đổ bộ không gian, không ngừng đẩy về phía trước tiến vào, làm cho Liêu Đông quân kỵ binh vô pháp tới gần. Rốt cục, một nhóm binh lính thuận lợi mang theo mã thất đổ bộ, Ngụy quân hỏa tốc tổ chức một ít kỵ binh dũng manh trùng kích Liêu Đông quân kỵ binh, quả đoán cùng với cận chiến. Chương 883. Thái sử từ đổ bộ bán đảo Triều Tiên. Chương 883 Thái sử từ đổ bộ bán đảo Triều Tiên ở Liễu Nghị trong mắt, kỵ binh tác chiến quả đoán hay là lấy cưỡi ngựa bắn cung làm vương nói. Những năm này hắn xuất lĩnh Liêu Đông quân kỵ binh cùng ngoại tộc kỵ binh lúc tác chiến đợi cũng là như vậy đạt được một hồi tiếp một hồi thắng lợi, thế nhưng là đối diện Ngụy quân kỵ binh nhưng cùng ngoại tộc kỵ binh khác biệt quá nhiều. Bọn họ tựa hồ không có tiến hành cưỡi ngựa bắn cung đối chiến suy nghĩ, trực tiếp liền xông lại muốn cận thân tác chiến, Liêu Đông quân kỵ binh thậm chí không kịp dùng tên mưa tiến hành đả kích đã bị Ngụy quân kỵ binh gần người. Ngụy quân kỵ binh sử dụng trường đao trường mâu lang nha bổng trùng kích Liêu Đông quân kỵ binh, hổ gặp bầy dê giống như vậy, đem bọn hắn dồn dập đánh rơi xuống ngựa. Liêu Đông quân kỵ binh đứng đối chế, rút ra trường đao nỗ lực tiếp chiến thời điểm, lại bị Ngụy quân cực kỳ tinh xảo kỹ thuật cùng lập tức lực chiến đấu hụ đến. Mỗi một người đều tại lập tức chơi tạm kỹ một dạng, các loại độ khó cao chiến thuật động tác làm được 10 phần tiêu chuẩn, xông lên trước thậm chí có thể hai tay sử dụng vũ khí công kích Liêu Đông quân kỵ binh để Liễu Nghị cảm thấy kinh ngạc là, Ngụy quân kỵ binh một lần đối trùng liền đem Liêu Đông kỵ binh cho tách ra, từ đầu tới đuôi đục cái xuyên thấu, sau đó quay lại đầu ngựa lần thứ 2 tấn công. Liễu Nghị ở kỵ binh bộ đội đưa đến Chu Toàn bảo hộ, nhưng là nhìn lấy Ngụy quân sắc bén như thế trùng kích cũng há hốc mồm, cũng không biết cái đám này Ngụy quân kỵ binh là thế nào nắm giữ cao siêu như vậy kỹ thuật. Thế nhưng hắn đã biết, phía bên mình rất khó hoàn thủ. Phía bên mình ngồi vững vàng thân thể cũng không phải đơn giản sự tình, Ngụy quân bên kia nhưng có thể hai tay sử dụng binh khí chém giết Liêu Đông kỵ binh, nếu bàn về cận chiến, ngu ngốc cũng nhìn ra được phía bên mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Vô lực phản kích, căn bản vô lực phản kích, vũ khí nặng cùng vũ khí hạng nhẹ trong lúc đó cũng không có gì có thể so với tính. Liêu Đông kỵ binh rất nhanh binh bại như núi đổ. Binh lính bị đại lượng đánh rơi xuống ngựa, chết thảm trên đất, tại dạng này khoảng cách, Liễu Nghị lại phát hiện Ngụy quân kỵ binh dưới mông ngồi đồ vật thật giống cùng hắn kỵ binh bộ đội không giống đó là cái gì. Tựa hồ có đệm tác dụng. Liễu Nghị không kịp tra cứu nơi này đầu đến cùng có cái gì loan loan quấn, liền ý thức được trở kích chiến thất bại. Càng ngày càng nhiều Ngụy quân tùy theo đổ bộ, đang tại chiếm cứ ổn định ưu thế, Liêu Đông quân vô pháp đem Ngụy quân đuổi xuống bờ sông, thậm chí không thể ở trên đất thủ vững, rất hiển nhiên sẽ lại không rút lui, liền xong. Bất quá đó cũng không phải quan trọng nhất. Kỵ binh đánh không lại, ta cũng không tin các ngươi còn có thể cưỡi ngựa gặp trở ngại. Vì vậy Liễu Nghị thẳng thắn ở bộ hạ bảo vệ cho lui lại, lui vào thành bên trong, đóng thành môn, bốn phía nghiêm phòng tử thủ, thủ thành công cụ tất cả đều để lên thành tường, bắt đầu chuẩn bị thủ thành tác chiến. Chỉ cần thành trì vẫn còn, liền không có quan hệ, cuộc chiến này liền còn có thể đánh tiếp. Trương Phi bên kia đánh tan Liêu Đông quân thủ quân về sau quả đoán đổ bộ, xếp thành hàng, nhanh chóng nhằm phía Tương Bình thị trấn, kết quả nhìn thấy Tương Bình thị trấn đã làm tốt phòng ngự biện pháp, nhất thời cảm thấy có hơi thất vọng. Hắn mang binh nam hạ hành vi bất quá là nhanh chóng cực nhanh tiến tới Tương Bình thị trấn, nghĩ đánh bọn họ một trở tay không kịp, thế nhưng nếu đối phương đã phản ứng lại, liền không khả năng nhanh chóng giải quyết chiến đấu, chỉ có thể tiến hành công thành tác chiến, đem thành trì đánh xuống. Trương Phi đến tương đối vội vàng, bản thân liền không có mang theo cái gì vũ khí hạng nặng, đối mặt đối lập cao to bao quát sâu Tương Bình thị trấn, Trương Phi cảm giác mình khó có thể đánh hạ tòa thành trì này, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy công thành khả năng không lớn, thế nhưng cũng không thể phủi mông một cái liền đi. Nhìn đại lương nước sông hướng tây chảy tới, Trương Phi bỗng nhiên muốn tìm một chuyện. Cái này Tương Bình thành địa thế cùng Nghiệp thành rất giống a, đều dựa vào nước bờ kiến thiết, thuận tiện hậu cần giao thông, liền thuận tiện rất nhiều chuyện. Trương Phi còn nhớ, lúc trước Quách Bằng lên phía Bắc tấn công Nghiệp thành thời điểm, gặp phải Viên Thiệu dưới trướng giỏi về thủ thành tướng quân thẩm phối rất nỗ lực thủ thành, để lúc đó còn không có con ném đá cơ hội Quách Bằng ăn chút khổ sở, sau đó vì là không làm lỡ chiến cục, Quách Bằng muốn một cái phương pháp. Lợi dụng Nghiệp thành bên cạnh Trương Thủy, đào một cái so với sông đảo bảo vệ thành càng to lớn hơn sông ngòi, để thành bên trong thủ quân cung nọ tầm bắn đủ không tới, sau đó nhường đi vào, như vậy là có thể đem một tòa thành trì dùng nước nốt lại, làm cho bọn họ biến thành một tòa trên thực tế cố thành. Cứ như vậy, người thành phố muốn thủ thành sẽ làm không tới, nếu như không có việc quân, nhất định phải chủ động ra khỏi thành tác chiến, từ bỏ ở trên cao nhìn xuống thủ thành ưu thế. Cái này cảm tình được. Trương Phi vô đầu một cái, cười hắc hắc, lập tức truyền lệnh xuống. Hắn cũng không lo lắng biệt, hắn để các bộ hạ ở thành bên trong cung nỏ tầm bắn đủ không tới địa phương đào kênh, như vậy là an toàn, nếu người thành phố phát hiện bọn họ ý đồ muốn ra khỏi thành tác chiến, vậy thì càng tốt, hắn chắc chắn thành bên trong thủ quân đi ra cùng hắn ra chiến động thủ đào kênh. Đào tương đối sâu tương đối rộng câu, một vạn người cùng tiến lên trận, nhiệt hỏa hướng lên trời bắt đầu đào kênh, đào thành bên trong Liễu Nghị phi thường kỳ quái. Chuyện gì thế này? Không tấn công thành cũng coi như, lại đào kênh. Bọn họ muốn làm gì? Thành bên trong thủ quân đối với Ngụy quân đột nhiên xuất hiện đảo kênh bài tập cảm thấy phi thường nghi hoặc, không biết Ngụy quân trong hồ lô bán là thuốc gì, thế nhưng Ngụy quân chưa từng tiếp cận thành trì, không có đến tầm bắn, vì lẽ đó thành bên trong thủ quân cũng không có cái gì hành động khác. Liễu Nghị đứng ở tường thành phía trên một lúc nhìn Ngụy quân đảo kênh hành động, một bên nhìn về nơi xa phía nam. Hiện tại Công Tôn Khang bọn họ nên đang tại nhanh chóng nam rút lui, phòng trường rất nhanh sẽ có thể đến Tân Sương huyện, chỉ cần đến Tân Sương huyện, tất cả liền còn có chuyển cơ hội. Bất kể như thế nào, hắn muốn thủ vững ở Tương Bình thành, đợi được Công Tôn Khang triệu tập quân đội đến đây giải vây. Bất quá, ở hắn không biết địa phương, Ngụy quân mặt khác hai đường đại quân đã tất cả đổ bộ. Duyên Đức 2 năm 29 tháng 9, Ngụy Định Hải tướng quân thái sử từ xuất quân quen cửa quen nẻo đổ bộ ở bán đảo Triều Tiên phía nam, sau đó lại quen cửa quen nẻo chia binh hai đường hướng bắc tiến quân. Nhiều năm đối với Mã Hàn đột kích gây rối chiến tranh cùng cướp giật nhân khẩu hành động phía dưới, chí ít vùng này lộ tuyến cùng địa hình là bị thái sử từ mò thấy, cho tới tới gần đường ven biển một mảnh khu vực cũng bị thái sử từ xếp vào chú quân, kiến tạo quân doanh, biến thành một khối thuộc về Thành Châu thứ sử bộ tô giới. Tuy nhiên không có quan viên tới quản lý chính là thái sử từ sắp xếp thủy sư binh lính ở đây đóng quân khai hoang trồng trọt, loại một ít cây lương thực, bao nhiêu bổ sung một ít quân nhu, mặt khác cũng là vì lần này hành quân chinh chiến chuẩn bị hoạt động. Rất hiển nhiên, hiện tại liền phát huy được tác dụng. Nguyên Kinh Châu hàng tướng Vương Uy cùng Tô Phi được an bài đến thái sử từ dưới trướng làm thủy quân tướng lãnh, hai đường hành quân bên trong hai người này đều là đi theo thái sử từ cùng nhau khởi hành quân, bất quá bọn hắn cũng không có tới quá bán đảo Triều Tiên, cho nên đối với nơi này tương đối xa lạ. Thế nhưng đối với thái sử từ đã ở đây có tiến lên trụ sở sự tình, hai người này vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới đại quân đã ở đây có chú binh doanh địa. Thu xếp tốt quân đội, Vương Uy cùng Tô Phi cùng một nơi, bồi tiếp thái sử từ ở đây tuần tra. Thái sử từ không có bởi vì Vương Uy cùng Tô Phi hàng tướng thân phận đối với bọn họ có cái gì kỳ thị loại hình. Dù sao Kinh Châu đã thuộc về Ngụy quốc, người nhà cũng đều ở Lạc Dương, bọn họ cũng không có lý do gì lại phản, còn có rất nhiều thủy chiến kinh nghiệm, hơn một năm tới nay huấn luyện thủy quân coi như là hết chức trách, vì lẽ đó thái sử từ đem bọn hắn dẫn làm trọng yếu giúp đỡ. Bệ hạ từ lúc mấy năm trước cũng đã quyết định muốn đem mảnh này thổ địa cầm xuống, chúng ta Thương Lữ đã sớm đem khối này thổ địa đồ hội họa đi ra, hiến cho bệ hạ, bởi vậy lên phía bắc là Tam Hàn chi địa, lướt qua Tam Hàn chi địa, còn có mấy mạch, về sau liền có thể thẳng tới Liêu Đông. So với đồng dạng hải đảo, mảnh này thổ địa có thể tính là bán đảo, hay bởi vì lúc trước Kỳ Tử từng ở nơi này kiến lập Kỳ Tử Triều Tiên, vì lẽ đó bệ hạ đem nơi này xưng là bán đảo Triều Tiên. Lần này hành quân, chúng ta mục tiêu chính là đem Triều Tiên chi địa toàn bộ cầm xuống, khiến cho trở thành ta Ngụy Bình Châu một phần. Thái sử từ cười cười, chậm rãi đi về phía trước. Thì ra là như vậy. Vương Uy cùng Tô Phi dồn dập gật đầu. Sau đó Vương Uy lại hỏi, tướng quân cho rằng Bình Định Tam Hàn cùng ấy mạch chi độ khó khăn lớn sao? Chương 884. Một cái đều không chạy được đi. Chương 884 một cái đều không chạy được đi. Bình Định những người này độ khó khăn lớn sao? Đương nhiên phải không lớn. Thậm chí có thể nói duy nhất có hơi phiền toái chính là tiến quân trên đường không có chúng nguyên tốt như vậy đi ra đường, còn lại cũng không là vấn đề. Vì vậy thái sử từ lắc đầu một cái. Tam Hàn cùng ế mạch cũng không phải nước, càng giống là tiên ti người loại kia bộ lạc liên hợp, từng cái bộ lạc liên hợp lại hình thành một cái tụ cư chi, coi đây là rơi, tuy nhiên cùng trên thảo nguyên tiên ti người tương đối tương tự, nhưng chủ yếu tổng sự nông nghiệp trồng trọt, hoặc là bắt cá, cũng không thuần dưỡng dê bò ngựa. Cùng so với tiên ti người loại kia khắp nơi đều là kỵ binh tới vô ảnh, đi vô tung lực chiến đấu, Tam Hàn chi người và ế mạch người thật sự không có thể tính gì chứ cường đại đối thủ. Thậm chí có thể nói cùng so với Hoàng Cân Tặc đến cũng có chỗ không bằng, từ nhỏ ta cũng đã gặp Hoàng Cân Tặc cùng so với bọn họ cũng càng có lực chiến đấu. Như vậy nhỏ yếu. Vương Uy cùng Tô Phi lẫn nhau nhìn, cảm thấy hơi kinh ngạc. Chính là như vậy nhỏ yếu, mà khó có thống nhất hiệu lệnh, phương thức sản xuất cũng rất bảo thủ, không có chính thức quân đội, binh khí cũng là đủ loại tầng tầng lớp lớp, liền một cây côn gỗ cũng có thể coi là không tệ binh khí còn cung nọ cũng tương đối cũ nát, khôi giáp thì là cơ bản không, chỉ có một ít nhân vật đứng đầu có thể đạt được một ít khôi giáp. Thái sử từ lắc đầu một cái, bọn họ bất quá là người đông thế mạnh mà thôi, thế nhưng nhiều người cũng phải phân là tình huống thế nào, có mấy người mặc kệ nhiều người ít người, hắn chính là đám người ô hợp, dễ dàng sụp đổ, bọn họ chính là người như thế, cùng so với chúng ta trước giao thủ đối tượng, bọn họ thật sự tính toán không được đối với tay. Vương Uy cùng Tô Phi vừa bắt đầu còn chưa quá cảm tưởng như vậy chẳng diện, thế nhưng không bao lâu, Ngụy quân một đường tiến lên gặp phải một cái Mã Hàn bộ lạc thời điểm, tình cảnh đó, thật gọi một cái hung tàn. Thái sử từ bên này chia binh hai đường, hắn liền mang 10000 binh lính, dùng để đánh trận tiền quân cũng là 1000 người, là Vương Uy xuất lĩnh. Vương Uy đối mặt là gần như 5-6000 dáng vẻ Mã Hàn người, thành nội thành liệt, nhìn qua rất có mấy phần dáng vẻ, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì chứng dụng. Vũ khí được kêu là một cái ngũ hoa bát môn, làm bằng sắt binh khí không thấy bao nhiêu, thanh đồng binh khí ngược lại là có một ít, thế nhưng cũng là số rất ít, đại đa số đều là chút gậy gỗ a, nông cụ a, thậm chí còn chứng kiến trên tay ôm một đống thạch đầu. Trên mặt ngược lại là cùng chung mối thù vẻ mặt, nhìn qua đối với cái này chi Ngụy quân là tương đối phẫn hận. Muốn tìm thái sử từ nói tới nhiều năm qua gần như bắt hơn 30000 hàn nhân đến Trung Nguyên nội địa bổ sung nhân khẩu thuyết pháp, Vương Uy cũng không phải là không thể lý giải đám người này trên mặt oán giận cùng cừu hận. Thế nhưng lại dày đặc cừu hận đối mặt triệt để chinh phục cũng là suy yếu vô lực, Vương Uy ra lệnh một tiếng, Ngụy quân kết trận tiến lên, cùng cái này đội Mã Hàn người tiếp chiến. Sau đó Vương Uy liền tận mắt thấy song phương giao chiến tràng diện được kêu là một cái tàn bạo máu tanh. Ngụy quân bộ quân tác chiến tự thành hệ thống, từ luyện binh bắt đầu, ra chiến bước đi, quy củ, tướng quân làm sao ra lệnh các loại đều là giống nhau, điểm này cũng là Vương Uy gia nhập Ngụy quân về sau mới biết được. Nguyên lai sở hữu Ngụy quân đều là đang luyện binh trong đại doanh huấn luyện ra, lấy tên lính mới thân phận tiến vào luyện binh đại doanh, đang luyện binh trong đại doanh nghỉ ngơi một năm. Tiếp thu phi thường hoàn thiện kiến thức quân sự giáo dục cùng quân sự kỹ xảo giáo dục, một năm về sau mới sẽ ly khai. Sau đó bị phân phối đến chiến đấu bộ đội bên trong làm chính tốt tồn tại, tiến vào cơ sở đơn vị tác chiến, tùy tung giàu có chiến đấu kinh nghiệm lão binh, tiếp thu lão binh hai lần giáo dục. Nửa năm thích tướng kỳ, mới sẽ bị chính thức cử đi chiến trường, tiếp thu máu và lửa lịch luyện, bắt đầu đi tới trở thành lão binh huyết đồ. Trong đại doanh phương thức huấn luyện cùng tiêu chuẩn đều là giống như lúc, sở hữu huấn luyện viên đều là giống nhau dạy học phương pháp, vì lẽ đó huấn luyện ra tân binh trên căn bản đều là một cái khuôn mẫu lập tức đi ra. Ngụy quân quán triệt chứng thực thay phiên đóng giữ chế, một tên binh lính nhiều nhất sẽ không ở cùng một nơi phục dịch vượt qua 2 năm, tướng quân cũng không thể hoàn toàn quen thuộc chính mình dẫn đầu quân đội đặt ở những quân đội khác bên trong, như vậy liền sẽ sản sinh binh không nhìn được vừa không biết binh tình huống, sẽ rất lúng túng. Thế nhưng ở ngụy quân bên trong sẽ không một dạng. Bởi vì huấn luyện phương pháp độ cao nhất trí, huấn luyện ra binh tố chất cùng kỹ năng cũng giống vậy, tướng quân chỉ huy lên không có cảm giác không lưu loát cảm thấy, sẽ không nói mới tới quân đội tướng quân liền chỉ huy không. Mang binh cùng luyện binh cũng không phải một đám người, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó đều có một loại kỳ quái hiểu ngầm, bất luận vị nào tướng quân chỉ huy cái nào một đội binh lính cũng sẽ không xuất hiện binh lính nghe không hiểu mệnh lệnh tình huống. Vương Uy cùng Tô Phi cảm giác sâu sắc ngạc nhiên từ từ vừa hỏi, liền nghe nói vậy loại luyện binh phương thức là Quách Bằng tham khảo quân Tần luyện binh phương thức cải tiến về sau chiếm được. Quân Tần, năm đó quét ngang Sơn Đông Lục quốc cường đại quân đội, là hung hãn tàn bạo cùng khát máu đại danh tử. Quách Bằng tham khảo quân Tần luyện binh phương thức được mình luyện binh phương thức, còn làm ra nhiều như thế thay đổi, nhìn như vậy đến, Ngụy quân quét ngang các lộ chư hầu cũng không phải không có nguyên nhân. Loại cảm giác này ở Ngụy quân đối diện với mấy cái này trừ nhân số nhiều ở ngoài không hề ưu điểm đám người ô hợp thời điểm càng có thể thể hiện ra đến lúc nào bắn cung, đến lúc nào về phía trước, thuận binh làm sao bảo hộ trường mâu thủ, trường mâu thủ như vậy trốn ở thuận binh về sau đột phá, toàn bộ quân trận làm sao về phía trước, làm sao lùi về sau, làm sao nhanh chóng tổ chức ra, làm sao nhanh chóng phân tán, Ngụy quân cũng tương đối có tổ chức tính. Cảm giác chỉ huy một đội quân như thế là một sự hưởng thụ, cùng so với năm đó chỉ huy Kinh Châu quân đội đánh trận thời điểm muốn thoải mái quá nhiều quá nhiều. Tướng quân chỉ huy quân đội như vậy tác chiến, là thật rất dễ dàng, chỉ cần nhắm ngay thời cơ ra lệnh, quân đội liền có thể lấy kinh người tổ chức tính cùng phản ứng tốc độ đáp lại tướng quân hiệu lệnh, cùng ra lệnh tướng quân cộng đồng tiến thối. Tướng quân có thể thỏa thích bày ra chính mình tài hoa, thỏa thích triển khai chính mình tài năng chỉ huy, kiên quyết tiến thủ, mà không cần lo lắng binh lính theo không kịp chính mình bước chân. Bọn họ giống như là không có cảm tình cố máy giết chóc một dạng, chỉ cần ra chiến trường, tiếng chống trận ầm ầm vang lên, chính là như vậy đầu tiên là một trận mưa tên bao trùm đi qua, đem ngựa hàn nhân bắn tới một mảnh. Không có đủ áo giáp cùng thuẫn bài bảo hộ đám người ô hợp đối mặt ngụy quân sắc bén mũi tên quả thực chính là đến đưa đồ ăn. Chỉ là mưa tên đả kích là có thể đem cái đám này đám người ô hợp nồng nặc cừu hận đánh tới dao động không nớt sản sinh hỗn loạn. Thấy tình cảnh này, Vương Uy ra lệnh một tiếng, ngụy quân quân trận như tường liệt tiến vào vững bước về phía trước, sáng như tuyết mà băng lãnh trường mâu không ngừng đột phá, rút ra, đột phá, rút ra. Thuẫn binh chống đối phía trước, trường mâu thủ đột phá ở phía sau, song phương hiểu ngầm phối hợp, từng bước một bước đem ngựa hàn nhân đội ngũ rời lại, một bên đâm, một bên đẩy, một bên đâm, một bên đẩy. Mã hàng người không ngừng bị đâm chết, bị đẩy ngã, kêu thảm, kêu khóc, quay đầu liền chạy, hoàn toàn không có vừa mới luồng khí thế kia. Người đông thế mạnh Mã Hàn người quân đội cứ như vậy cho Ngụy quân đẩy lên tan vỡ. Bọn họ bị Ngụy quân rời lại, chân đứng không vững, phía trước liên tục lui về phía sau, mặt sau không có đúng lúc nhận được tin tức, không biết phía trước phát sinh cái gì, còn hướng trước, như vậy liền chen ở cùng một nơi. Vì vậy Mã Hàn người trước sau lẫn nhau đẩy cướp, tả hữu lẫn nhau đẩy cướp, đẩy tới đẩy lui, cứ như vậy trực tiếp đoạn tan vỡ. Không có bất kỳ cái gì bất ngờ tan vỡ. Trung quanh tán loạn bọn họ gặp phải Ngụy quân quả đoán truy kích. Vì vậy Vương Uy đại hoạch toàn thắng. Dùng 1.000 người chính diện đối lật hơn 5.000 người trúng kích, chém đầu 1.200, tù binh 2.600, chỉ còn lại hơn 1.000 người cho bọn họ chạy trở về. Thái sử từ không có dừng bước lại, hắn tiếp tục mang binh về phía trước. Vương Uy cùng Tô Phi xem như minh bạch. Sở dĩ Ngụy quân không có trước đó tiêu diệt Tam Hàn, thuần túy là Quách Bằng đang không ra tay đến, muốn làm cái trước sau thứ tự, trước tiên tiêu diệt Giang Nam, sau đó sẽ thu thập công tôn độ, thuận lợi đem Tam Hàn tiêu diệt. Nếu Quách Bằng có thể giành tay, Tam Hàn phỏng chừng đã sớm tan vỡ, căn bản cậu thả không tới hôm nay. Bất quá này cũng không quan trọng. Bởi vì Tam Hàn tan vỡ vốn chính là dự liệu bên trong sự tình. Mã Hàn, Thần Hàn, Biện Hàn, một cái đều không chạy được. Chương 885. Quách Mẫu người chính sách trọng điểm mãi mãi cũng là nông thôn. Chương 885 Quách Mẫu người chính sách trọng điểm mãi mãi cũng là nông thôn. Thẳng tiến bán đảo Triều Tiên, thái sử từ dưới trướng ngụy quân chia binh hai đường, trắng trận càn quét Tam Hàn chi địa. Tuân Nguyệt Chi, nơi ta đi đến, không có người nào có thể ngăn cản ngụy quân tiến lên bước chân. Mỗi đến một chỗ khu dân cư liền sẽ đánh tan dân bản xứ chống lại, giết chết dân bản xứ thủ lĩnh quý tộc, đem bọn hắn vốn có tổ chức triệt để phá hủy. Sau đó chiếm lĩnh địa phương. Mà cùng lúc đó, đại lượng Ngụy quốc quan lại cũng từ Thanh Châu cảng khẩu xuất phát, ở Thanh Châu thứ sử Mi Trúc tổ chức hạ thừa thuyền đại lượng đến Tam Hán chi địa. Cùng với cùng tiến lên còn có chuyên nghiệp kiến trúc đội ngũ cùng một ít cần phải vật tư đây cũng là Quách Bằng trước đó lập thành kế hoạch sách lược. Cân nhắc đến phá hủy Tam Hán chi địa vốn có xã hội tổ chức là một cái rất chuyện dễ dàng, bất quá ở trọng kiến trong chuyện này, sẽ không được không cần Ngụy quốc cơ sở các quan lại đi tiến hành quản lý. Không chỉ có muốn xen vào lý, còn muốn giáo hội những này Tam Hán các cư dân bản địa học tập tiếng Hán cùng biết chữ, sau đó kiến lập thôn trang, bắt đầu đồn điền, sửa đường. Kiến lập lên cơ sở trật tự, bắt đầu thống trị. Không thể đánh hạ xuống sẽ không quản, vậy thì không thể nào quản lý, không thể nào tiền lợi, cũng vô pháp thu thuế. Nếu đánh xuống, liền muốn giữ lấy, liền muốn thống trị, liền muốn được tất cả. Đây là Quách Mẫu người cho tới nay phong cách làm việc đối phó Tam Hàn chi địa người là rất chuyện dễ dàng, phá hủy bọn họ vốn có xã hội tổ chức cùng một ít bản địa quý tộc loại hình cũng là tương đối dễ dàng. Một hơi giết sạch là tốt rồi, lưu lại những cái đại tự không nhìn được một cái bình thường dân bản địa, rất tốt thống trị. Vì lẽ đó ở thái sử từ loại người trước khi lên đường, triều đình chính lệnh ban phát, Thanh Châu, Duyện Châu cùng Từ Châu, Tam Châu chi địa cơ sở các quan lại liền bắt đầu một vòng mới sàng lọc. Từ đó lựa chọn một ít có rất tốt tổ chức năng lực trưởng làng thôn trưởng nhất cấp cơ sở quan lại, mang theo chính mình quản lý địa phương kinh nghiệm, đi tới bán đảo Triều Tiên bắt đầu công tác. Thanh Châu, Từ Châu cùng Duyện Châu, Tam Châu tài chính cũng phải rút ra một phần đưa lên ở bán đảo Triều Tiên bên trên, vì là sau này khai phá bán đảo Triều Tiên cung cấp tiền tài. Tổng hợp xem ra, thảo phạt bán đảo Triều Tiên là trận chiến đấu này bên trong dễ dàng nhất chiến đấu, bởi vì bọn họ căn bản liền không có cái gì thành thuộc quốc gia tổ chức, còn ở vào giữa xã hội nô lệ trạng thái phía dưới, văn minh tầng thứ căn bản cũng không phải một đẳng cấp. Phá hủy bọn họ vốn có một chút văn minh thật là ung dung, đem Hán văn minh chỉnh thể tấy ghép đi qua cũng là dễ như ăn cháo. Thực dân, nhất là đối với không có cường đại mà thành thuộc nguyên sinh văn minh khu vực tiến hành thực dân, thậm chí còn đồng hóa, nguyên lai là một cái như vậy vui vẻ sự tình sao? Quách Mỗ Nhân dã tâm kịch liệt bành trướng. Thái sử từ bên này tiến quân 10 phần thuận lợi, Vu Cấm bên kia chủ lực quân đội cũng ở Liêu Đông bán đảo trên bình quách huyện thuận lợi đổ bộ 10 ngày trên biển hành trình, để say tàu người là đủ, cũng là nôn đủ, miễn cưỡng thích ứng trên biển sóng gió. Rốt cục, đợi được đổ bộ, bọn họ thuận lợi đổ bộ, chỉnh quân, dựng trại đóng quân, chúc mừng chính mình rốt cục đổ bộ, vì thế cảm thấy 10 phần vui mừng. Nghỉ ngơi một đêm, Vu Cấm chỉnh đốn quân đội, sau đó phái Tiên Phong tướng Hạ Chiêu chỉ huy một nhánh tam quân đội 1000 người đi tới bình quách huyện. Bình quách huyện là Liêu Đông đệ nhị trọng trấn, nhân khẩu cùng thành trì cũng có quy mô, bất quá cùng Trung Nguyên trọng trấn so ra tự nhiên không tại một cấp bậc, thậm chí ở Ngụy quân xem ra, quả thực chính là thấp bé rách nát đại biểu. Vì lẽ đó như vậy Bình Quách thị trấn căn bản cũng không thể chống lại 3000 Ngụy quân đột nhiên đột kích. Tòa thành trì này bất quá thời gian một nén nhang đã bị Ngụy quân toàn bộ chiếm lĩnh, thành bên trong số ít Liêu Đông quan lại bị tất cả chém giết, chống lại Liêu Đông quân binh hơn 200 người bị toàn bộ chém giết, Ngụy quân chính thức chiếm cứ Bình Quách huyện. Sau đó, Vu Cấm chỉ huy toàn bộ quân đội vào ở Bình Quách huyện, đã bình ổn Quách huyện làm trung tâm cấu trúc lúc đầu chỉ huy tác chiến trung tâm, thương lượng đón lấy hành quân kế hoạch tác chiến. Hiện nay kế hoạch tác chiến đương nhiên là lên phía Bắc Vân huyện, tiện đà đột phá An Thị huyện, lại hướng Tân Sương huyện tiến công, sau đó đến Tương Bình huyện. Làm cái cuối cùng người Hán cắt cứ quân phiệt thế lực, hủy diệt cái này quân phiệt thế lực chính là lần này tác chiến nhiệm vụ nòng cốt, phá hủy đi Liêu Đông Công Tôn thị chính quyền, lại khai triển hủy diệt Cao Cú Lệ, Phù Dư quốc kế hoạch chiến lược, đem cả hai cái đối lập thành thuộc quốc gia tổ chức tiêu diệt, giải trừ Đông Bắc phương hướng dị tộc uy hiếp, kiến lập lên một cái ổn định hòa bình có thể phát triển Bình Châu. Nói phát triển liền phát triển, nói kiến thiết liền kiến thiết, Quách Mỗ người không chơi với người hư. Vu Cấm ở Quách Mỗ người dưới trướng làm lâu như vậy tướng quân, tự nhiên cũng minh bạch Quách Mỗ người phong cách làm việc. Hạ tướng quân, ngươi mang binh làm tiên phong, hướng về Vân Huyền tiến quân, ta xuất quân ở phía sau, theo ngươi một đường hướng phía trước, trực tiếp hành quân đến Tương Bình huyện, không có vấn đề chứ? Vu Cấm chỉ vào địa đồ dò hỏi Hạ Chiêu. Tuân mệnh. Hạ Chiêu dẫn tới mệnh lệnh. Kỳ thực tiến quân kế hoạch chính là như vậy đơn giản, khô khan, vô vị. Bởi vì hoang vắng Liêu Đông trên mặt đất căn bản không có người nào khói, cùng Trường Giang phía nam một dạng, rất nhiều nơi đều là nơi không người ở, rừng nhiệt đới nằm dày đặc, là động vật hoang dã nhạc viên, nhân loại dấu chân 10 phần hiếm thấy. Cho dù có, cũng là địa phương dân bản địa, thổ man. Vây quanh Bình Quách huyện tòa này Liêu Đông đệ nhị trọng trấn, xung quanh có một loạt nông trang, một loạt khai khẩn thổ địa, Vu Cấm phái người tứ tán, yêu cầu chiếm cứ những này nông trang, tiêu diệt phản kháng người, yêu cầu những này nông trang hộ nông dân hướng về Ngụy chính quyền trung thành với, đồng thời giao nộp thuế má. Liêu Đông chỗ này, phá hủy địa phương vốn có xã hội tổ chức, đem Công Tôn thị dưới sự thống trị hào cường địa chủ cái gì tiêu diệt một lần, liền có thể trực tiếp nắm giữ nơi này thổ địa nhân khẩu. Mà đi theo Vu Cấm phía sau, Ký Châu thứ sử Hàn Hạo cùng Vũ Châu thứ sử Tiên Vu Phụ còn sẽ điều động bản địa một ít cơ sở quan lại cán bộ, theo đường biển, tùy tung Ngụy quân tiến quân tốc độ, đem Ngụy quân đánh xuống thổ địa củng cố, thống trị, nuốt ăn vào bụng bên trong, chậm rãi tiêu hóa. Nhất là nông thôn, nhất định phải phái cơ sở thôn trưởng, trưởng làng tiến vào thôn quê trong lúc đó, đem nông thôn kiến thiết, đem cơ sở tổ chức kiến thiết lên. Quách Mỗ người rất rõ ràng, Ngụy đế nước đánh chính sách trọng điểm mãi mãi cũng là nông thôn, nhằm vào là nông thôn, cũng không phải những cái đại quy mô lịch sử danh thành. Ngụy đế nước không hề bất ngờ là một cái từ đầu đến đuôi nước nông nghiệp. Tuy nhiên tay hắn công nghiệp phát đạt, thương nghiệp phát đạt, quân sự cường thịnh, nhưng nó vẫn là một cái nước nông nghiệp, một cái trọng nông ước thương coi trọng tiểu nông kinh tế nước nông nghiệp. Trung Hoa đế quốc từ đầu tới cuối đều là cái nước nông nghiệp. Nước nông nghiệp cùng hiện đại nước công nghiệp không giống nhau, quốc lực tinh hoa là phân tán, không phải là thống nhất, tiểu nông kinh tế xác thực nhỏ yếu là hậu, thế nhưng nó có một cái ưu điểm, chính là không có muốn hại có thể bắt. Cùng hiện đại nước công nghiệp không giống nhau, mấy cái thành phố lớn cung cấp rất lớn GDP về số liệu, một khi thành phố lớn gặp phải hủy diệt hoặc là tiến vào tình trạng khẩn cấp, đối với quốc gia vận chuyển liền đem sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Mà nước nông nghiệp sẽ không một dạng. Chiếm cứ mấy cái thành phố lớn hoặc là giao thông chỗ then chốt, thậm chí chiếm cứ sở hữu thành phố lớn, khống chế quanh thân giao thông yếu đạo, đối với cái này cái nông nghiệp quốc gia mà nói là không có ý nghĩa, cũng không thể diệt vong nó. Bởi vì nó phần lớn tư liệu sản xuất cũng phân tán ở nông thôn, không tại thành phố lớn, to lớn nhất có sinh giai cấp là thổ địa chủ, mà không phải nhà tư bản. Thành phố lớn là dựa vào nông thôn cung cấp các loại kết quả nâng lên, đồng thời lấy thành phố lớn làm trung tâm, phát triển quy mô nhỏ thương nghiệp, trên thực tế cơ sở ở chỗ quảng đại mà phân tán nông thôn. Cổ đại hoàng quyền suy nhược nguyên nhân cùng quốc gia diệt vong nguyên nhân cũng là chúng ta thích tiểu thuyết. ISS 521. Ở đây, chính phủ tổ chức trên căn bản dừng bước tại huyện, cho rằng chỉ cần chiếm cứ thị trấn coi như là thống trị cả huyện vực, trên thực tế thị trấn không những không thể thống trị huyện vực, còn muốn chịu đến huyện vực chi phối. Nếu muốn phát triển một cái nước nông nghiệp, động viên một cái nước nông nghiệp, quản lý được lắm nước nông nghiệp, liền nhất định phải đem chính quyền tua vòi thâm nhập cơ sở không thể, chỉ cần chiếm lĩnh một cái thị trấn là không có ý nghĩa. Mà ở chinh phục trong chiến tranh, Quách Mỗ người gặp phải đối thủ toàn bộ đều là như vậy. Viên Thiệu, Viên Thuật, Lữ Bố, Lý Giác Quách Tỷ, Lưu Biểu, Lưu Trường, còn có Tôn Sách. Bọn họ chính phủ thường thường chỉ ở thị trấn, thị trấn đi xuống chính là dòng họ Hào Cường tự trị, Quách Mỗ người chỉ cần cầm xuống thị trấn liền có thể phá hủy đối phương chính phủ tổ chức, kết thúc đối phương đối với cái này một địa khu thống trị, ngược lại xác lập chính mình thống trị. Thế nhưng đây là chính thức chiếm lĩnh sao? Cũng không phải là như vậy, quốc gia này muốn hại không tại thị trấn, mà ở thị trấn quanh thân nông thôn khu vực. Vì lẽ đó trừ chiếm cứ thị trấn ra, Quách Bằng thường thường sẽ phải yêu cầu Ngụy quân thâm nhập nông thôn, kiếm cơ giết chết địa phương cường hào tông soái, tan rã địa phương vốn có xã hội tổ chức, lại dùng Ngụy quốc nông thôn chế độ thay vào đó, nắm giữ nông thôn. Chỉ cần nông thôn nơi tay, tư liệu sản xuất nơi tay, những cái tinh anh sĩ nhân, Hào Cường tụ cư thành phố lớn liền lật không thiên, Quách Bằng thì có cải thiên hoán địa áp chủ bài. Hắn không ngừng dùng chiến tranh cùng quân đội vì hắn chính mình tranh thủ đến tư liệu sản xuất, tranh thủ đến nông thôn, dùng hắn quyền lực cùng hy vọng ở địa phương cấm đoạt, dùng hắn nắm giữ nông thôn ở địa phương vây quanh Hào Cường nhóm trang viên, vây quanh sĩ nhân nhóm đại đô thị ở một cái nước nông nghiệp độ bên trong cải thiên hoán địa nội dung quan trọng, chính là ở đây. Chương 886. Quách Cẩn chủ động anh. Chương 886 Quách Cẩn chủ động anh đối với Quách Bằng cố ý yêu cầu quân đội rộng khắp phá hủy trang viên chiếm cư nông trang yêu cầu, Quách Cẩn là lý giải. Quách Cẩn sâu sắc minh bạch chính mình lão cha tư tưởng, đồng thời kế thừa từ gia lão cha loại tư tưởng này. Hắn cũng cho rằng kiến lập cường thịnh quốc gia nội dung quan trọng ở chỗ khống chế nông thôn, mà không phải thị trấn hoặc là cái gì lịch sử danh thành đối với cái này loại người bên ngoài tỉnh tỉnh mê mê chỉ lệnh, Quách Cẩn rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó ở chỗ cấm phân công nhân thủ ra ngoài chiếm lĩnh nông trang thổ địa thời điểm, Quách Cẩn chủ động anh. Điện. Bà giao a, lãnh binh tác chiến chuyện như vậy không phải là ngươi nên làm. Vu Cấm đương nhiên không yên lòng Quách Cẩn ra ngoài, vì lẽ đó muốn ngăn cản Quách Cẩn. Tướng quân, gia phụ 19 tuổi tòng quân ra chiến trường, đẫm máu chém giết, mới có hôm nay, ta năm đã 20, thở nhỏ tập võ, binh pháp cũng có trải qua, khó nói liền loại chuyện nhỏ này cũng không thể đi làm sao. Nhà kia cha để cho ta tới quân bên trong lại là tại sao vậy chứ? Chỉ nhìn mà thôi sao? Quách Cẩn liên tục mấy cái hỏi ngược lại nhường cho Cấm có chút không biết trả lời như thế nào. Vẫn đúng là đừng nói, cái này Quách Cẩn mới có 20, thế nhưng nói chuyện làm việc tự có một loại phong cách, hơn nữa ngôn từ trong lúc đó rất có điểm khí thế, cảm giác rất hung hăng, ẩn ước trong lúc đó, Vu Cấm nhìn thấy Quách Bằng một điểm bóng dáng. Quách Bằng dạy con có phép á, Vu Cấm không khỏi hơi xúc động. Tướng quân lo lắng cho ta, ta rõ ràng trong lòng, thế nhưng phụ thân vì là hộ ta chu toàn, sai 50 tên cấm quân ở bên cạnh ta, bọn họ đều là dũng sĩ, hoàn toàn lấy một chọi 10, huống hồ chỉ là tiến vào nông thôn, không có đại cổ địch nhân, tướng quân yên tâm. Quách Bằng lần thứ hai yêu cầu. Lần này, Quách Bằng bên người Quan Bình cũng đứng ra. Tướng quân, Quan Mỗ ở quân bên trong nhiều năm, có chiến trận chém giết kinh nghiệm, Quan Mỗ lấy tính mạng đảm bảo, tất không cho điện, không cho bá giao thương tổn được một cọng tóc gáy. Quan Bình 14 tuổi đã bị Quan Vũ mang theo bên người, ở trong quân doanh pha trộn, 18 tuổi liền lên chiến trường, coi như là tuổi trẻ một đời người tài ba, có hắn ở Quách Cẩn bên người mang binh, Vu Cấm cũng không có lý do không yên lòng. Quách Cẩn bên người một đống các nhị thế tổ cũng dồn dập đứng ra vì là Quách Cẩn đảm bảo. Tướng quân chấp thuận. Hạ Hầu Hành, Hạ Hầu Thượng, Tào Thái, Tào Chân, Lô Dục, Lục Nghị, mấy người này dồn dập vì là Quách Cẩn đảm bảo, đồng ý dùng tính mạng bảo toàn Quách Cẩn an toàn, Vu Cấm chấp thuận. Bất đắc dĩ, Vu Cấm cho quyền Quan Bình 500 tinh binh, để Quan Bình mang theo cái này 500 tinh binh, còn có 50 tên tinh nhuệ cấm quân, cùng một nơi che chở Quách Cẩn ra khỏi thành càn quét nông thôn, tuyên dương Quách Ngụy chính quyền thống trị, gặp phải chống lại giết chết không cần luận tội. Trước khi lên đường, Vu Cấm còn đem mình tinh xảo khôi giáp cho Quách Cẩn, tự mình làm hắn mặc, tỉ mỉ căn dặn hắn một ít chú ý hạng mục, so với mình mang binh đánh giặc muốn sốt sáng nhiều. Quách Cẩn loại người xuất phát, Vu Cấm còn để bên cạnh mình thân tướng mang theo 500 hộ vệ đội xa xa treo ngược ở Quách Cẩn phía sau, một khi có chỗ không ổn, liền lập tức xung lên, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Quách Cẩn. Vu Cấm lo lắng Quách Cẩn tự nhiên minh bạch, thế nhưng Quách Cẩn vẫn như cũ cho rằng có một số việc hắn nhất định phải trải qua, có chút hiểm địa, hắn cũng nhất định phải tự mình đến, tự mình cảm thụ. Bởi vì Quách Bằng từng nói với hắn, người là không thể nào cảm động lây, chỉ có chính thức trải qua, nhận qua thương đã chảy máu, mới biết được đến cùng có bao nhiêu đau. Bất luận ngươi nói cỡ nào thiên hoa loạn truy, không thể đau quá cùng đau quá chính là không giống nhau, không tin chính là không tin, không đụng vào vỡ đầu chảy máu, chính là không tin. Vì lẽ đó Quách Cẩn cũng cảm thấy, chỉ có chính mình thoát ly trưởng bối bảo hộ tự mình gánh chịu trách nhiệm, mới có thể cảm nhận được nước nhà gánh nặng đặt ở trên vai rốt cuộc là cảm giác gì. Trước làm huyện lệnh, tự mình cảm thụ một phen làm huyện lệnh khó xử, tự mình trải nghiệm đến cùng cơ sở nông thôn trưởng quan còn có hộ nông dân nhóm giao lưu câu thông là khó khăn dường nào một chuyện, quán triệt chính lệnh là một cái khó khăn dường nào sự tình, vậy sẽ khiến Quách Cẩn thiếu không ít đại triển quyền cước suy nghĩ. Thành thật mà nói, Quách Bằng để hắn đi làm huyện lệnh thời điểm, hắn thế nhưng là hùng tâm bừng bừng muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng cho Quách Bằng xem. Hắn phải dựa vào chiến tích thăng quan, chứng minh năng lực chính mình là đủ để trở thành Quách Bằng người thừa kế. Kết quả lần sau nông thôn đẩy ra phổ biến chính lệnh, cảm nhận được đem chính lệnh từ triều đình quán triệt đến trên đất là khó khăn dường nào một chuyện sau đó, hắn mới vững tin chính mình suy nghĩ rất ngây thơ. Cùng trưởng làng nhóm khai hội, nói toạc miệng lưỡi mới khiến cho trưởng làng nhóm minh bạch làm như thế nào đi làm, hắn vốn tưởng rằng sự tình tới đây liền kết thúc, kết quả trưởng làng nhóm quảng bá đến thôn trưởng nhất cấp thời điểm lại phát sinh rất nhiều vấn đề cần hắn tự mình đi giải thích. Bất đắc dĩ, hắn đem Lô Dục Tào Chân Lục Nghị chờ những người bạn nhỏ tung ra đi, phân công nhau hành động, một người phân quản một đám trưởng làng thôn trưởng, tự mình xuống tới cơ sở tàn nhẫn bắt, tự mình giám sát. Thật vất vả để các trưởng thôn tất cả đều minh bạch nên làm như thế nào, kết quả quảng bá đến hộ nông dân trong nhà cùng đất đai bên trên, đi chính thức chứng thực thời điểm, lại là một cái khe. Hắn lại dẫn những người bạn nhỏ chung quanh buôn ba đem một đường tới từ trung ương chính lệnh từng tầng quảng bá xuống đến trên đất đi chứng thực rốt cuộc là cỡ nào phức tạp sự tình, Quách Cẩn rốt cuộc xem như minh bạch. Chỉ là một cái huyện thì có nhiều như thế chuyện phiền toái, quảng bá chính lệnh có nhiều như thế vấn đề tồn tại, huống chi là một cái quận một cái châu một cái quốc gia đây. Những cái lao đại rốt cuộc là làm sao có tinh lực xử lý nhiều như vậy vấn đề. chính mình lão cha đến cùng ăn bao nhiêu vị đắng mới làm hoàng đế. Một hồi náo loạn, Quách Cẩn cùng bên người những người bạn nhỏ cuối cùng cũng coi như chân thật hạ xuống, biết mình có bao nhiêu cân lượng, vì vậy chân đạp thực địa làm từng bước, vứt bỏ bay vỏ suy nghĩ. Một trận lịch luyện, Quách Cẩn cảm giác mình cùng những người bạn nhỏ đều có một ít trưởng thành. Nhất là Lô Dục cùng Lục Nghị, tại xử lý chính vụ tranh cãi phía trên rõ ràng đi ở tất cả mọi người trước mặt, có khá mạnh chủ tính trung quy hoạch năng lực, bị Quách Cẩn cho rằng là tương lai mình nắm quyền trợ thủ đắc lực. Mấy người khác, Hạ Hầu Hành cùng Tào Thái năng lực thường thường, không nhìn ra cái gì điểm lóe lên, cùng bọn hắn có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã lao cha kém đến có chút xa, thế nhưng thắng ở chân thật, nguyện ý nghe mệnh lệnh, không có cái gì tâm địa gian dảo, có thể làm hiện thực. Tào Chân cùng Hạ Hầu Thượng càng nghiêng về quân sự phương diện, trong huyện phủ liên quan đến cần dùng võ lực lắng lại tranh cãi trên sự tình, hai người này đều có thể chạy trước tiên, rõ ràng giỏi về thống binh. Quách Cẩn nhất thời cảm giác mình bên người quay chung quanh một đám người cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, xem ra lão cha năm đó cho mình lựa chọn học bạn thời điểm cũng không phải vỗ đầu một cái hạt dưa liền lung tung lựa chọn. Có những này tiểu đồng bọn trợ giúp, Quách Cẩn ăn chút khổ sở chịu mấy cái suốt đêm, từ từ là có thể đem trong huyện chính vụ cho bắt đầu, xử lý cũng có một chút kinh nghiệm. Bởi vậy, hắn càng thêm sâu sắc minh bạch Quách Bằng nói tới không người nào phương pháp cảm động lây đạo lý này. Vì lẽ đó hắn đối với không tiếp xúc quá sự tình liền bắt đầu ôm không tiếp xúc không rõ thì không có quyền lên tiếng cái nhìn, cảm thấy nhất định phải chính mình tự mình trải qua tự thể nghiệm, sau đó mới có thể sản sinh chính xác nhận thức. Ngụy Quân Cường đại kiếm không dễ chuyện này Quách Cẩn đã thể hội quá. Hắn tận mắt quá Ngụy Quân binh lính huấn luyện thường ngày, cũng ai danh nhận tính lặng lẽ gia nhập thể nghiệm qua Ngụy Quân huấn luyện thường ngày, biết rõ Quách Bằng vì thế đầu nhập bao nhiêu. Thế nhưng làm sao tự mình mang binh tác chiến, tự mình gánh chịu một nhánh quân đội trách nhiệm, chuyện như vậy Quách Cẩn không có thể hội quá. Quách Bằng cũng không chỉ một lần đã nói quân đội đối với quân chủ tầm quan trọng, Quách Cẩn vô luận như thế nào đều muốn trải nghiệm một hồi. Sau đó Quách Cẩn liền chân thể nghiệm đến cái gì gọi là chiến tranh, cái gì gọi là tàn nhẫn. Đây là một tòa đại trang viên, chiếm diện tích rất lớn, thuộc về người là một người địa phương hào cường. Ngoài trang viên vây có tương tự với quân doanh đồng dạng chất gỗ rào chắn, rất cao, cũng thẳng kín, nhìn như vậy, có trình độ nhất định quân sự phòng ngự lực ước chừng là Bình Quách thị trấn bị công phá về sau bọn họ cảm thấy bất an, vì vậy trang viên này tiến vào phòng bị trạng thái, một phái túc sát bầu không khí, cảm giác rất có lực chiến đấu. Cửa lớn có cự mã, có bệ dập, sau đại môn còn có đài cao, có tiến tháp, đi vào trong xem, còn có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt cầm binh khí tráng đinh đang tại cảnh giới. Quách Cẩn còn không quá quen thuộc, thế nhưng quan bình từng thấy, Lục Nghị cũng là gặp qua đây cũng chính là Quách Bằng hành tạo thiên hạ trước, bởi vì chiến loạn mà cường hóa Đông Hán tới nay trang viên kinh tế gia cường phiên bản đem chính mình thổ địa chủ động bao vây lại, cùng ngoại giới cách ly ra, đặt thành như vậy bảo vệ cảnh tự thủ hiệu quả, chủ trang viên chính là to lớn nhất thủ lĩnh, trong trang viên tráng đinh có vì chủ trang viên chiến đấu nghĩa vụ. Bọn họ không chỉ có thể ở sinh sản phương diện tự cung tự cấp, còn có thể thành tiểu cái này đến cái khác quân sự đơn vị, một cái trang viên chính là một tòa pháo đài, giống như tư nhân vương quốc. Chương 887, càn quét trang viên. Chương 887 càn quét trang viên. Như vậy tư nhân vương quốc bây giờ đang ở Ngụy quốc cương vực bên trong đã không có ở Quách Bằng nỗ lực, chí ít trang viên vũ trang đã bị giải trừ, Quách Ngụy đế nước cương vực bên trong không cho phép bất kỳ cá nhân cùng tổ chức không trải qua quan phủ cho phép nắm giữ 50 người trở lên vũ trang lực lượng. Coi như là cao tầng tướng quân, bản thân thân binh cũng không cho phép ở không phải việc trung tình huống điều động vượt qua 50 người. Ngươi muốn là dám có thể thử xem. Thế nhưng ở Liêu Đông, thân phục với Công Tôn Độ hào cường hay là duy trì như vậy trạng thái, bọn họ là Công Tôn Độ người mình. Quách Cẩn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trang viên đi qua, hắn chưa từng thấy như vậy vũ trang đầy đủ quân phản kháng đội trang viên, bởi vì ở hắn nhìn thấy trước, Quách Bằng cũng đã đem như vậy ra cường phiên bản tư nhân tiểu vương quốc bình định. Cái này lần thứ nhất nhìn thấy như vậy bảo vệ cảnh tự thủ trang viên, hắn còn cảm thấy rất mới lạ. Quan Bình phái người tiến lên, yêu cầu bọn họ đánh ra đại môn, giao ra binh khí, hướng về Ngụy quân quy hàng, từ đây làm Ngụy quốc thuận dân mà tồn tại, đồng thời giao nộp thuế má, còn muốn giao ra sở hữu binh khí cùng nấu sắt thiết bị. Bằng không liền muốn xuất binh dẹp yên nơi này, đối phương đại khái cảm thấy đây là nói mơ giữa ban ngày, sáng tỏ từ chối. Đồng thời yêu cầu quan quân ly khai, bằng không bọn hắn liền muốn ban cung. Nói liền thật dương cung cài tên, còn có người lấy ra nỏ, nhắm ngay Ngụy quân, tiến vào lâm chiến trạng thái. Hắc, thật sự là cho thể diện mà không cần, muốn chết. Quan Bình lửa giận dâng lên, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh toàn quân tiến công, bỗng nhiên nghĩ đến Quách Cẩn ngay tại bên người, người ta mới là lão đại, vì vậy lập tức tới gần Quách Cẩn. Bà Giao, ngươi xem cái này, có muốn hay không hạ lệnh tiến công? Quách Cẩn nhìn Quan Bình, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Ta, hạ lệnh? Đúng vậy, ngươi là thái tử, đương nhiên ngươi hạ lệnh, ta nghe ngươi mệnh lệnh, chỉ cần ngươi hạ lệnh, ta bảo đảm cho ngươi đem nó đánh xuống. Quan Bình vỗ vỗ chính mình bộ ngực, một mặt tự tin. Đánh như thế nào? Quách Cẩn có chút ngạc nhiên. Đầu tiên, phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Quan Bình rút ra chính mình bội đao, cao quát một tiếng, nổi trống. Bày trận. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Quan Bình ra lệnh một tiếng, Ngụy quân chống trận rung động ầm ầm, tiếng chống trận, Ngụy quân binh lính cấp tốc kết trận, cấp tốc làm tốt tiến công trạng thái, tiếng chống đột nhiên ngừng trong nháy mắt đó, kết trận xong xuôi binh lính cao quát một tiếng. Giết. Khí thế hùng vĩ. Quách Cẩn nhất thời có chút kích động. Thuật binh, trướng mâu thủ, người bắn nỏ, kết thành một cái hoàn chỉnh quân trận, hoàn toàn tiến công trạng thái, Quách Cẩn thậm chí có thể cảm nhận được nhánh quân đội này ẩn chứa cường đại lực lượng cùng nồng nặng sát khí. Cùng nhau so sánh, cảm giác trước mắt tòa trang viên này nhìn như hoàn thiện phòng bị trở nên dường như giấy. Quách Cẩn lại nhìn về phía bên trong trang viên thời điểm, rõ ràng nhìn thấy cái kia một mảnh đen kịt tráng đinh tựa hồ đang tại chậm rãi lùi về sau dáng vẻ, thật giống bị hù dọa. Tư nhân tiểu vương quốc như thế nào đi nữa sốc vác cùng phong bế, cũng không thể cùng chính thức nhất thống đại đế quốc đánh đồng với nhau. Coi như không mang ném đá cơ hội cùng còn lại tấn công từ xa binh khí, thế nhưng đối với dạng này một tòa đơn giản trang viên, Quan Bình cũng hoàn toàn không có cái gì hoài nghi, cho rằng nhánh quân đội này không thể cầm xuống tòa trang viên này. Bà Giao, ngươi có thể hạ mệnh lệnh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta ngay lập tức sẽ mang binh tấn công tòa trang viên này. Quan Bình hướng về Quách Cẩn chào quân lễ. Sau đó sáu cái theo quân xuất trình tiểu đồng bọn cũng hướng về Quách Cẩn chào quân lễ, biểu thị bọn họ cũng sẽ tùy theo giết đến, vì là Quách Cẩn mà chiến. Quách Cẩn lúc đó liền cảm giác nhiệt huyết dâng lên, chiến ý bằng bạc, vì vậy gật gù, nhìn cái kia không biết cân nhắc trang viên, chậm rãi rút ra chính mình chiến đao. Khai chiến ba. Hắn cao quát một tiếng, tiếng trống trận tùy theo rung động ầm ầm, Quan Bình múa đao chỉ về phía trước. Tiến lên ba. Ngụy quân quân trận bắt đầu đạp bước về phía trước, chậm rãi tiến vào cung nỏ tầm bắn bên trong phạm vi, Quan Bình đúng lúc truyền đạt thứ hai mệnh lệnh. Bắn cung ba. 150 danh cung tay cung lập tức bắt đầu bắn cung, đại lượng mũi tên xẹt qua một cái đường vòng cung hướng về trang viên mà đi, có chút đánh trúng tấm ván gỗ, có chút đánh trúng tiến tháp trên người, còn có một chút rơi vào trang viên bên trong, không biết đánh trúng người nào. Bởi vì ngụy quân khí thế hùng vĩ, chiến đấu hành động quá mức mãnh liệt, cho tới ngụy quân bắt đầu tiến công thời điểm, trong trang viên tráng đinh nhóm thậm chí không có được phản kích mệnh lệnh. Sau đó một vòng mưa tên theo sát phía sau theo nhau mà tới, trang viên tiến tháp trên xạ thủ đã bị như vậy một vòng mưa tên toàn bộ bắn giết, tòa trang viên này nhanh chóng mất đi chiến lược điểm cao nhất, mất đi phản kích lực lượng, tiến đều không bắn mấy cái chi đã bị ngụy quân quân trận đẩy mạnh đến trang viên cửa lớn. Đẩy ba. Quan Bình lần thứ hai hạ lệnh, ngụy quân quân trận lập tức bắt đầu hành động. Hủy diệt cự mã cùng các loại cản trở bầy dập, một bên tiến hành mưa tên áp chế, một bên cùng nhau tiến lên phá hủy cửa lớn chướng ngại vật, đẩy ngã trang viên đại môn, lấy chỉnh tề đội ngũ xông vào trang viên. Quách Cẩn kích động mà nhìn tình cảnh này, lập tức cưỡi ngựa tiến lên, 50 tên cấm vệ bao quanh bảo hộ lấy Quách Cẩn, vây quanh hắn cùng tiến lên trước, quan sát chiến cục. Ngụy quân đột nhập trang viên, lập tức bày trận tấn công về phía cái kia một đoàn nước tính hai, 300 người trang viên vũ trang lực lượng đám người này trên thân chỉ có đơn giản bị giáp, không có đầu khôi, không có mấy cái trường mâu, tất cả đều là hoàn thủ đao, mà đội ngũ hỗn loạn. Dù là như vậy, đám người này ở trang viên vũ trang đội ngũ bên trong coi như là trang bị hoàn mỹ, có thể nghĩ Liêu Đông dân phong nhanh nhẹn. Thế nhưng lại nhanh nhẹn tư nhân vũ trang cũng không thể cùng quốc gia quân sự lực lượng đối kháng, nếu như có thể, cái kia quốc gia này ăn táo dược hoàn. Cái này đội trang bị hoàn mỹ trang viên vũ trang ở một cái vóc người hùng tráng đầu lĩnh dẫn dắt đi chính mình cho mình khuyến khích, lớn tiếng gầm lên muốn bảo vệ quê hương của chính mình cái gì, liền gào gào kêu muốn cùng ngụy quân quyết nhất tử chiến. Một đám người cứ như vậy bắt đầu gặp lại, khí thế hùng vĩ, gào thét liên tục, nhìn một lát chính là thường thường đánh quần chiến hào thủ. Quách Bằng nếu ở đây, một thấy cảnh này, ngay lập tức sẽ có thể muốn tìm chính mình tuổi nhỏ lúc ở Tiếu Huyền làm hài tử vương thời đại. Vào lúc đó, chính mình cũng là như thế mang theo một dạng tuổi tác tào nhân tào hồng hạ hầu lên loại người và những người khác đánh quần chiến, chính mình xông lên phía trước nhất, nhất là hung ác dũng mãnh. Như vậy mang theo một đám trẻ trâu cùng đối diện một đám trẻ trâu đánh quần chiến. Sau đó lẫn nhau trong lúc đó đánh cho rối tinh rối mù, cũng có đánh tới vỡ đầu chảy máu tình huống, bất quá tương đối, mọi người cũng đều rõ ràng, không thể đem chuyện như vậy liên lụy đến đại nhân tầng diện, nhưng muốn thực sự đánh đỏ mắt, cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Tỷ như Quách Mỗ người liền đem không ít hùng hài tử đánh tới quá vỡ đầu chảy máu mức độ đám này đánh quần chiến chuyên ra một trận thao tác mãnh như hổ, khí thế như hồng. Kết quả còn không có vọt tới phụ cận chờ đợi bọn họ là ngụy quân mưa tên. Bán cung. Quan Bình gầm lên giận dữ, quân dung nghiêm chỉnh ngụy quân trực tiếp một vòng mưa tên đón đầu đập lên. Xông vào trước nhất đầu trang viên đám hung thần dồn dập chúng tên mà chết, thương vong thảm trọng. Sau đó này cỗ tinh thần khí liền không có đi theo phía sau kinh hại đến biến sắc, nhất thời cũng không biết rằng có nên hay không hướng phía trước chủng, bởi vì đi đầu đã chết. Ngụy quân cũng không sẽ chần chờ. Ngụy quân tập đoàn thẳng mâu về phía trước mãnh liệt đột phá, quân trận nghiêm chỉnh, thế tiến công tương đối mãnh liệt, mà đám này trang viên vũ trang chỉ là đối kháng chính diện không đủ một trụ thơm đánh thời gian, liền vội vội vàng vàng chạy tán loạn. Các loại về mặt ý nghĩa bọn họ đều vô pháp đối kháng chính diện Ngụy quân tập đoàn tiến công. Tán ra, phân tán truy kích, có can đảm chống lại, có thể giết chi. Quan Bình nộ quát một tiếng, Ngụy quân quân trận lập tức đi tứ tán. Các binh sĩ nhanh chóng phân làm 10 cái chiến đấu tiểu đội, Quách Cẩn những người bạn nhỏ cũng theo cái này mấy cái đội Ngụy quân cùng một nơi đuổi theo ra đi, Quan Bình mình cũng mang theo một đội nhân mã vào, Quách Cẩn thì lại mang theo 50 tên cấm quân binh lính chậm rãi treo ngược ở mặt sau. Quân ta, biết bao hùng chẳng vậy. Quách Cẩn cảm thán một câu, sau đó cúi đầu nhìn chết một chỗ dòng máu khắp cả trang viên vũ trang nhân viên, cau mày lắc đầu một cái. Phụ thân nói không sai, hành quân chinh chiến đều là đang dùng mệnh đánh cược trời sáng, đánh cược vinh hoa phú quý. Cho nên mới có vẻ kỷ luật nghiêm minh mà coi trọng chủ nghĩa tập thể ngụy quân là như vậy đáng quý. Ngụy quân sở dĩ có thể quét ngang sở hữu quân Việt mà trở thành người thắng cuối cùng, ưu tú quân kỷ tuyệt đối không thể không kể công. Nhìn bên cạnh ánh mắt kiên nghị không từng có chút nào dao động cấm quân, Quách Cẩn gật gù. Cùng một nơi về phía trước đi, chúng ta cũng không thể thua bọn họ, nếu gặp phải địch nhân, một dạng có thể giết chi. Quách Cẩn khuôn mặt trở nên hung hăng, rút đao chỉ về phía trước, 50 tên cấm quân binh lính lập tức tuân mệnh. Vâng. Cấm quân tiểu đội thứ nhất bắt đầu tiến quân. Một hồi có thể nói tiêu diệt quy mô nhỏ chiến đấu, tòa trang viên này bị chiếm lĩnh. Về sau hơi hơi thống kê một hồi, bên trong trang viên vũ trang nhân viên ở khoảng 300 người, nhất chiến bên dưới bị ngụy quân giết chết 138 người, còn lại cũng bị bắt làm tù binh. Chủ trang viên người họ Hùng, một nhà hơn 30 miệng ăn, là địa phương hào cường. Tòa trang viên này tổng cộng có 836 gia đình, 4,178 miệng ăn, tất cả đều bị ngụy quân siêu kiểm đi ra, trông giữ ở trong trang viên trên đại quảng trường. Ngụy quân không có chết người, thế nhưng có hơn 20 người bị thương, Quan Bình đối với cái này rất không vui vẻ, vì vậy phi thường kiến nghị Quách Cẩn xử quyết cái họ này Hùng hào cường. Quách Cẩn nhìn quét một vòng chính mình bảy cái những người bạn nhỏ, thấy bọn họ người người trên thân đều có vết máu, hiển nhiên là cũng giết người. Các ngươi thấy thế nào? Quách Cẩn mỉm cười hỏi thăm bọn họ bảy người. Chương 888. Hình ảnh quá đẹp, Điền Dự không dám nghĩ. Chương 888 hình ảnh quá đẹp, Điền Dự không dám nghĩ. Tào Chân cùng Hạ Hầu Thượng không có suy nghĩ nhiều, Quan Bình cái nhìn, cho là nên giết cái này Hộ Hào Cường, hơn nữa nên giết toàn ra. Hạ Hầu Hành cùng Tào Thái cũng không có mơ tưởng, nói bọn họ Quách Cẩn cái nhìn, nghe theo Quách Cẩn quyết định. Lô Dục thì lại kiến nghị chỉ tru sát cái họ này Hùng Hào Cường gia chủ, những người khác thì lại không cần phải cùng một nơi giết chết. Lục Nghị vừa bắt đầu yên lặng không lên tiếng, chờ Quách Cẩn nhìn về phía hắn thời điểm, hắn lập tức cúi đầu, nói Quách Cẩn muốn làm sao thì làm vậy. Quách Cẩn mỉm cười gật gù, cảm thấy bọn họ nói đều có lý, sau đó lựa chọn dựa theo Quách Bằng một sâu cách làm tới làm. Nam tử có thể giết chi, trước mặt mọi người chém đầu, nữ tử bắt lại, giao cho Vu tướng quân xử trí. Quách Cẩn quyết định không chút lưu tình, Hùng họ Hào Cường vừa nghe liền kinh hãi đến biến sắc, liều mạng dãy rủa muốn bảo vệ mình người nhà, sau đó bị Ngụy quân tại chỗ giết chết, sau đó một nhà nam tử tất cả bị giết. Trong trang viên hộ nông dân tất cả đều kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, người một nhà ôm ở cùng một nơi, một điểm thanh âm cũng không dám phát sinh, chỉ lo cái kế tiếp chính là mình. Sau đó, Quách Cẩn hạ lệnh Ngụy quân điều động đám người kia đem chọn cái trang viên tường vây toàn bộ tháo dỡ, đem phong bế thức trang viên mở ra vì là phổ thông nông nghiệp thôn trang, hủy diệt toàn bộ phòng ngự biện pháp. Sau đó hạ lệnh đoạt lại sở hữu binh khí cùng không cần thiết đồ sắt, đồng khí, đoạt lại sở hữu nấu sắt thiết bị, hạ lệnh sở hữu thợ rèn hộ di chuyển đến thị trấn bên trong, giao cho Vu Cấm thống nhất sắp xếp, hủy bỏ thôn trang này võ lực. Tiếp theo càng đem cái này hộ Hào Cường trong nhà tài vật toàn bộ cướp đoạt, một cây đuốc đốt bọn họ biệt thự đến đây, trận này chinh phục hành động kết thúc. Quách Cẩn thống kê nơi này hộ khẩu nhân số, liền mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm về đến huyện thành bên trong, hướng về Vu Cấm báo tiệp đây là Ngụy quân càn quét Hào Cường trang viên trước sau như một. Kỳ thực cũng không cần bọn họ báo tiệp, Vu Cấm phái đi theo phía sau bọn họ người đã biết đã phát sinh tất cả. Biết rõ Quách Cẩn đám người kia đánh thắng trận, hủy diệt một cái Hào Cường trang viên, được không ít chiến lợi phẩm cùng mấy trăm hộ nhân khẩu, Vu Cấm mạnh mẽ khen Quách Cẩn. Bá giao có cha ông chi phòng, tất thành báo vật. Câu vông cái dám lại không muốn tiền, thổi phồng một hồi tương lai hoàng đế, kết một thiện duyên, thắng được một cái ấn tượng tốt, chẳng lẽ không phải chuyện tốt đây chính là Quách Bằng đặc biệt cho phép hắn đặc thù phúc lợi, còn lại tướng lãnh suy nghĩ nát óc đều không cái này con đường, còn chưa tốt tốt lợi dụng. Quách Cẩn bị thổi phồng cố nhiên cao hứng, bất quá vẫn là thành thật nói vậy là quan bình chỉ huy có công, những người bạn nhỏ cùng các binh sĩ giết địch dùng mệnh, cầu ở cấm ban thưởng. Vu Cấm hạ hạ nợ nụ cười, ở kế công sách thưởng cho này quần binh sĩ nhớ một số, trả lại Quách Cẩn cũng nhớ một số, lại là một cái cầu vồng cái dám hai ngày sau đó, Bình Quách huyện quanh thân trang viên bị Ngụy quân toàn bộ phá hủy, chủ trang viên toàn bộ chém giết, chung được hơn 2 vạn nhân khẩu, Bình Quách huyện xem như triệt để bình định. Mà lúc này, Hạ Chiêu đã xuất lĩnh quân tiên phong lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chiếm cứ Vân Huyền, giết chết Vân Huyền huyện trưởng, khống chế lại thị trấn, Vu Cấm lập tức xuất quân khởi hành, hướng về Vân Huyền tiến lên. Lúc này, Trương Phi đã thành công khai quật trừ một vòng đường nước chảy, đem toàn bộ Tương Bình thị trấn cho bao vây lại. Liễu Nghị không phải không có phát hiện Trương Phi ý đồ, không phải không có phát giác ra được, cũng không phải không có nỗ lực ngăn cản, mà là công thủ đổi chỗ, chỗ hắn cảnh rất không ổn đơn giản mà nói, dựa vào thành trì, hắn có thể chiếm cứ ưu thế, cũng không có vũ khí hạng nặng Ngụy quân đánh có đến có về, thế nhưng một khi thoát ly thành trì, lực chiến đấu không bằng Ngụy quân Liêu Đông quân lại không được. Làm Liễu Nghị ý thức được Trương Phi tác phẩm hành vi chính là đem chọn cái Tương Bình thành nút lại, đồng thời làm cho Tương Bình binh mã vô pháp uy hiếp được Trương Phi đường lui thời điểm, hắn rất kinh ngạc, lập tức phái binh giết ra thành trì muốn ngăn cản Trương Phi đào đường nước chảy. Sau đó một trận giao chiến, Liễu Nghị suýt chút nữa không có thể trở về đến bên trong thành trì. Rất hiển nhiên, Liêu Đông quân giã ngoại lực chiến đấu không thể chống đối Ngụy quân, nếu muốn cùng với đối chiến, nhất định phải mở ra lối riêng. Thế nhưng trước mắt cái này lối tắt là tìm không tới, Liễu Nghị nhìn Trương Phi đường nước chạy càng đảo càng dài, đồng thời đem chọn cái Tương Bình thành vây lại thời điểm, đã ý thức được không ổn kết cục. Hắn 5 lần xuất binh nỗ lực ngăn cản Trương Phi, 5 lần bị Trương Phi đánh bại, còn có 1 lần cũng bị đánh tới cửa thành, nếu không phải thành bên trên binh lính liều mạng bắn cung đẩy lùi Ngụy quân, Tương Bình thành dĩ nhiên khó giữ được. Trước mắt cục diện này đối với Liễu Nghị mà nói đã 10 phần không dễ dàng. Nếu là tiếp tục như vậy, rất khó tưởng tượng về sau thành bên trong nếu không có đủ binh lính lại nên làm gì. Liễu Nghị ai không biết, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Phi đem Hồng Thủy Đạo đào thành, sau đó trơ mắt nhìn Hồng Thủy Đạo cùng Đại Lương bờ sông liên hệ, đem chọn cái Tương Bình thành bao phủ trong đó, làm cho Tương Bình thành đoạn tuyệt cùng ở ngoài bất kỳ liên lạc, vậy sẽ khiến Liễu Nghị phi thường lo lắng. Mà vừa vặn vào lúc này, Điền Dự tới Điền Dự đã xuất lĩnh quân đội đem Huyền Thú quận ổn định, dùng một nhóm thu được lương thực tạm thời ổn định nhân tâm, làm một hồi lương thực bán phân phối chế, cục diện cũng cho tạm thời ổn định lại. Vì vậy hắn liền mang theo bộ phận quân đội cùng gần đây chiêu mộ đến Liêu Đông Tráng Đình, mang theo một ít công thành dùng trọng hình dụng cụ đi tới Tương Bình thành. Điện Dự vừa đến, Trương Phi liền yên tâm. Chờ Liêu Tây quân đội lướt qua Liêu Trạch đến nơi này thời điểm, gần như là có thể ổn định cục diện, hơn nữa Vu tướng quân bên kia cũng sẽ không quá chậm, chúng ta thời gian đủ, đây là. Điện Dự nhìn thấy Trương Phi đảo một vòng Hồng Thủy Đạo đem Tương Bình thành toàn bộ bao phủ ở bên trong, có chút kỳ quái. Đây là lúc trước bệ hạ tấn công nghiệp thành thời điểm sử dụng phương pháp, những này thành trì tương đối cao lớn, thủ quân nhiều, một chốc không hạ được đến, còn sẽ uy hiếp chúng ta đường lui. Vì lẽ đó liền dứt khoát lợi dụng một chút đầu này Đại Lương bờ sông, đem Tương Bình thành toàn bộ gói lại, chặt đứt hắn đối ngoại giao thông. Năm đó, bệ hạ chính là dùng như vậy kế sách đem Nghiệp thành thủ quân hết mấy vạn người gắt gao vây ở Nghiệp thành bên trong, Nghiệp thành thủ quân không thể ngăn cản bệ hạ tiếp tục lên phía bắc cướp đoạt Ký Châu, sau đó Viên Thiệu chết, Nghiệp thành liền tan vỡ. Vì lẽ đó ta cảm thấy kế sách này rất tiện dụng, liền dùng tới, ngươi xem, hiệu quả không tệ chứ? Công thủ đổi chỗ. Nhìn thấy Trương Phi thô lô dung mạo, nghe hắn lớn giọng nói, Điền Dự thật rất khó tưởng tượng cái này Ngũ Đại Tam Thô Vũ Châu đại hán có một viên như vậy linh lung tâm. Bất quá xem Trương Phi những năm này ở trên thảo nguyên tác phong, vừa lừa vừa dụ đem tiên ti người lừa gạt gặp vật đen, 10 cái bộ lạc tiên ti người bị Trương Phi tận diệt, thu hoạch cực kỳ phong phú. Vì lẽ đó Trương Phi thực cấp có tới 2,300 hộ, ở Ngụy quân chư tướng bên trong vẫn luôn xếp hạng hàng đầu. Hơn nữa Điền Dự nghe nói Trương Phi còn từng đọc binh thư, năm đó Quách Bằng còn đã từng tự mình truyền thụ binh pháp cho Trương Phi, Điền Dự một lần cho rằng đây là trên phố nghe đồn, bây giờ nhìn lại, cái này có vẻ như không phải là không có lửa mà lại có khói. Điền Dự cảm giác Trương Phi xác thực không giống hắn bề ngoài nhìn qua như vậy ngũ đại tam thô. Lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi. Hình ảnh này, cha cha cha, quá đẹp, Điền Dự không dám nghĩ. Điền Dự lên cả người nổi da gà, sau đó phụ họa Trương Phi nói chuyện. Trương tướng quân nói không giả. Điền Dự xem xét một hồi Tương Bình thành, nhìn trên đầu thành số lượng rất lớn thủ quân, gật gù, xác thực, chúng ta không mang cái gì tốt dùng vũ khí hạng nặng, hay dùng những này, xác thực một chốc không bắt được tòa thành này, vậy thì thẳng thắn đem nó vây nốt, để nó vô pháp kiểm chế chúng ta tiến quân. Đúng, ta cũng định nam hạ, nếu có thể sẽ cùng Vu tướng quân nói cũng tốt, trước tiên đem quanh thân sở hữu thị trấn cho bình định, đem Công Tôn lão nhi vây ở cô thành bên trong, không sợ hắn lật trời. Trương Phi cười, quốc nhượng, nơi này liền giao cho ngươi, ta tiếp tục nam hạ, ngươi có được nhốt lại nơi này, đây chính là cả lớn, coi như chúng ta ăn không trôi, cũng không thể gọi hắn trốn. Điền Dự gật gù. Tuân mệnh. Sau đó, Trương Phi lưu lại một đạo nhân mã, giao cho Điền Dự thống lĩnh, Điền Dự chỉ huy chi này nhân mã vây lại Tương Bình thành. Sau đó Trương Phi lại mang đám người hướng nam đi, mục tiêu chính là Tân Sương huyện. Chương 889. Công Tôn Khang đối với mình kỵ binh rất tin tưởng. Chương 889 Công Tôn Khang đối với mình kỵ binh rất tin tưởng đứng ở trên đầu thành, quan sát được ngụy quân cái này nhất động hướng về Liễu Nghị Tâm nhất thời liền nhắc đến cổ họng. Chỗ ấy thế nhưng là Công Tôn Khang cùng Công Tôn Độ ở tại địa phương, mà chính mình sở dĩ lưu thủ, mục đích chính là vì bọn họ ngăn cản được ngụy quân, kết quả lại phát sinh như vậy sự tình. Điều này làm sao bây giờ đánh ra đi? Trương Phi đi rồi, Liễu Nghị cho rằng ngụy quân thực lực cắt giảm, nên không chống đỡ được Liêu Đông quân trùng kích, vì vậy hắn xuất quân không ngừng hướng thành bên ngoài trùng kích, nỗ lực phá tan phong tỏa, chặn đứt Trương Phi đường lui, đi tới trợ giúp Tân Sương. Thế nhưng Trương Phi là đi, Điền Dự vẫn còn, Điền Dự cũng không phải dễ đối phó. Từ Quách Bằng chấp trưởng U Châu bắt đầu, Điền Dự đã bị Quách Bằng ủy thác trọng trách, độc thủ Liêu Tây quận mấy năm lâu dài. Mấy năm trong lúc đó, hắn bảo cảnh an dân, không để cho một cái tiên ti người tiến vào Liêu Tây quận, cũng không có để Công Tôn Độ đối với Liêu Tây quận thẩm thấu từng thành công một lần, bởi vậy được Quách Bằng tin cậy. Hắn có thể một mình chỉ huy một vạn binh mã canh giữ ở Liêu Tây quận trở thành Ngụy quốc Đông Bắc bình chướng, bản thân cái này chính là một loại năng lực biểu tượng. Trương Phi bản thân càng thêm sở trường trung kích, sở trường kỵ binh, sở trường cực nhanh tiến tới cùng chém giết, xâm lược như hỏa là Trương Phi yêu nhất, đánh phòng thủ phản kích mới không phải hắn sở trường. Phòng thủ phản kích là Điền Dự sở trường. Vì vậy Điền Dự đem Trương Phi lưu lại bố trí ưu hóa một hồi, tăng cường phòng ngự lực, Liễu Nghị xuất quân ra khỏi thành trùng kích thời điểm, liền cảm nhận được loại này ưu hóa lực lượng đẩy trời mưa tên bao trùm, còn có bưng nọ cơ hội xác định vị trí đánh chết xạ thủ, áo giáp không đủ tinh xảo Liêu Đông quân khó có thể phòng ngự ở ngụy quân mũi tên, dồn dập bị bắn trúng cũng, tỷ lệ tử vong rất cao, đại lượng binh lính cũng chết ở tấn công trên đường, đợi được có thể phát động tấn công thời. Điểm, nhân số đã không đủ. Công thủ đổi chỗ, đây đại khái là Liễu Nghị vạn vạn không nghĩ đến. Trùng kích 5 lần, 5 lần thất bại, hao binh tổn tướng, nhưng vô pháp đối với ngụy quân tạo thành hữu hiệu đả kích, chớ nói chi là phá tan cái này hồng thủy vờn quanh mà thành vòng vây. Liễu Nghị vốn là muốn dùng Tương Bình thành làm Công Tôn Khang cùng Công Tôn Độ bình chướng, kết quả bình phong này mất đi hiệu lực, trái lại thành vây nốt chính mình tường đây. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Công Tôn Khang tốc độ đủ rất nhanh, có đủ rất nhanh hiệu suất đem binh mã tập trung đến Tân Sương huyện, cứ như vậy, liền có thể phản công trở về. Bây giờ nhìn lại ngụy quân nhân số cũng không nhiều, có thể là chủ lực còn chưa có tới, bây giờ còn có trở mình thời cơ. Nhất định phải nắm lấy thời cơ a. Liễu Nghị mang theo thám thiết chờ mong. Công Tôn Khang kỳ thực cũng phi thường nỗ lực, hắn thật phi thường nỗ lực, từ Tương Bình chuẩn ra, hắn liền lập tức động thủ triệu tập quân đội, nỗ lực tổ chức một nhánh cường đại binh lực phản công trở lại. Trên thực tế hắn cũng nhất định phải phản công trở lại, bởi vì phần lớn lương thảo cũng chứa hàng ở Tương Bình thành bên trong, hắn vội vàng trong lúc đó cũng không có mang ra bao nhiêu, nếu như không thể đánh trở lại đoạt lại Tương Bình, nếu không bao lâu hắn sẽ bị chết đói. Công Tôn Khang sức đầu mẹ chán xử lý trước mắt tình hình rối loạn, mà Công Tôn Độ vẫn còn đang hôn mê bên trong, không có khởi sắc, Công Tôn Khang hiện tại cũng không có chút nào hy vọng tiếp trưởng cục diện này, hắn chỉ muốn để Công Tôn Độ nhanh lên một chút tỉnh lại, một lần nữa tiếp trưởng quyền lực, xử lý tình thế nguy cấp. Thế nhưng là Công Tôn Độ cũng không tỉnh lại nữa, vì lẽ đó hiện nay tất cả vấn đề hay là cần hắn đến xử lý. Dương Nghi là hắn trợ thủ đắc lực, không ngừng trợ giúp hắn bày mưu tính kế vì hắn điều binh khiển tướng, sắp xếp đem cả vạn binh đóng giữ chuẩn bị phản công. Liêu Đông quân chúng tướng cũng không có muốn chịu thua dáng vẻ, nhìn qua rất muốn cùng Ngụy quân quyết nhất tử chiến. Đây là Công Tôn Khang to lớn nhất sức lực vị trí, ở kết quả Công Tôn Khang bên này còn không có chuẩn bị kỹ càng, bên kia Trương Phi đã mang binh đánh tới. Trương Phi cũng không biết Công Tôn Khang đã chạy đến Tân Sương huyện đến, thế nhưng Công Tôn Khang biết rõ Liêu Nghị đang tại thủ vững Tương Bình thành, mà bây giờ Trương Phi mang binh đánh tới, chẳng phải nói đúng là? Công Tôn Khang đống nhiên cảm thấy cực kỳ kinh hãi sợ. May mà Dương Nghi lập tức quyết nhủ. Tướng quân, chưa chắc là Tương Bình thất thủ, cũng có thể là Tương Bình bị vây quanh, Ngụy quân còn dư binh lực nam hạ, cho nên mới có như vậy cục diện. Công Tôn Khang bình tĩnh tâm thần, cảm thấy Dương Nghi nói có đạo lý, vì vậy gật gù. Đúng, Liêu Công văn thao vũ lực, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản đã bị Ngụy tặc cướp đoạt Tương Bình, ta muốn tin tưởng Liêu Công. Ngụy tặc gan lớn bằng trời, phạm ta danh giới, ta nếu không phải cho bọn họ một chút giáo huấn, bọn họ vẫn đúng là cho là chúng ta mềm yếu vô năng. Vì vậy Công Tôn Khang ở chúng tướng hạ quyết định xuất quân 15,000 ra khỏi thành cùng Trương Phi quyết chiến. Lúc đó, Trương Phi bên người chỉ đem 5000 kỵ binh mình. Hắn cho rằng Tần Sương huyện sẽ không có quá nhiều địch nhân, kết quả Tiếu Tham nói cho hắn biết, đối phương nhân số đông đảo, tuyệt đối vượt qua 10,000 người. 10,000 người. 10,000 kỵ binh. Xem cái kia quy mô tuyệt đối không chỉ 10,000 nhân, bộ kỵ đều có, thế nhưng kỵ binh chiếm đa số. Tiếu Tham lập tức trở về báo. Vậy thì quái, theo Lý mà nói Công Tôn Khang cùng Công Tôn Độ đều tại Tương Bình, Liêu Đông binh chủ lực hẳn là cũng ở Tương Bình, thế nhưng trước đó nhân số xác thực không nhiều, hơn nữa đánh ra cho đến bây giờ cũng không có bao nhiêu người dáng vẻ, xem ra không giống như là chủ lực, mà nơi này thì có vượt qua một vài người. Trương Phi đầu linh hoạt ra, tự lẩm bẩm nói, không đúng vậy, Liêu Đông quân đội cũng là hơn 3 vạn, nhiều nhất 40.000, trừ phi tính cả những dị tộc kia binh, bằng không không thể tiếp tục đi lên chạy. Tương Bình quân đội ít như vậy, Tân Xương quân đội nhưng nhiều như vậy, chẳng lẽ là đại nhân vật gì ở Tân Xương huyện triệu tập quân đội? Vừa nghĩ như thế, Trương Phi nhất thời cảm giác tình huống không đúng, chính mình có thể là va vào cường địch, thủ hạ những người này nhân số trên là tuyệt đối thế yếu, bất quá Trương Phi không nghĩ lùi về sau, trái lại càng ngày càng thăng lên đấu trí. Mặc kệ đám người này rốt cuộc là ai, chủ lực cũng tốt, cứu binh cũng được, bày ở cái rực đức trước mặt, chỉ có một con đường, chính là trùng. Ở ngươi còn không có có chỉnh lý tốt quân đội chuẩn bị chiến đấu thời điểm, chính là trùng. Cái rực đức chưa bao giờ lùi về sau. Trang bị tam thần khí kỵ binh cùng không có trang bị tam thần khí kỵ binh là bất đồng. Hít sâu một hơi, Trương Phi làm ra quyết tử nhất chiến quyết định. Muốn cho cái đám này không có từng trải qua cái gì gọi là chính thức kỵ binh đám gia hỏa tốt tốt mở mang kiến thức một chút, thời đại biến, kỵ binh cũng có thể xung trận. Công Tôn Khang bên kia vừa ra khỏi thành, đang tại chỉnh đốn quân đội, sau đó liền được Tiếu Tham báo cáo, nói chi kia ngụy quân nhân số không nhiều, mấy ngàn người dáng vẻ, đều là kỵ binh, không có bộ quân, hẳn không phải là chủ lực. Công Tôn Khang gật đầu, cảm thấy rất thỏa mãn. Cái kia muốn thật sự là một nhánh ngụy quân chủ lực, hắn vẫn đúng là không có niềm tin chắc chắn gì giết chết chi này ngụy quân, nhưng nếu như chỉ là một nhánh kỵ binh, vậy thì tốt đối phó nhiều. Công Tôn Khang cảm thấy thỏa mãn, Dương Nghi nhưng nhíu mày. Thiên Sinh cảm thấy không đúng sao? Công Tôn Khang nhìn về phía Dương Nghi. Dương Nghi nghe vậy lắc đầu một cái. Không phải không đúng, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Cũng không có gì, cứ như vậy đi. Công Tôn Khang gật gù, hoàn toàn tự tin bắt đầu điều binh khiển tướng. Hắn cho rằng nếu đối phương là một đám kỵ binh, vậy mình cũng phái kỵ binh. Công Tôn Khang đối với mình kỵ binh rất tin tưởng. Hắn biết rõ ngụy nhân đối với mình kỵ binh rất tự tin, bởi vì ngụy nhân kỵ binh ở Quách Bằng dẫn dắt đi đã từng vô số lần đánh bại quá tiên ti người, đem tiên ti người đánh rất thảm, vì lẽ đó ngụy quốc kỵ binh nhất định rất lợi hại, thế nhưng Liêu Đông kỵ binh khó nói còn kém sao. Từ Công Tôn Độ gây dựng sự nghiệp bắt đầu, Liêu Đông kỵ binh cũng là cùng các lộ cao thủ nhiều năm liên tục giao thủ có được hay không, cũng là đạt được quá thắng lợi huy hoàng có được hay không. Tiên ti, Cao Ly, Phù Dư, những này cũng không tính là nhỏ yếu đối thủ, cũng có không sai kỵ binh, nhất là Cao Ly cùng Tiên ti, Phù Dư người kỵ binh cũng không kém. Liêu Đông kỵ binh từ kiến lập bắt đầu ngay tại máu và lửa bên trong đoán luyện, cường hãn phi thường, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, giỏi về cực nhanh tiến tới, kỹ thuật cao siêu, có thể làm ra rất nhiều độ khó cao chiến thuật động tác. Công Tôn Khang đối với bọn họ tràn ngập tự tin. Vì lẽ đó bất kể như thế nào nói, Công Tôn Khang cũng sẽ không ở kỵ binh trên hướng về Ngụy quốc người chịu vua. Ra lệnh một tiếng, 7.000 kỵ binh binh lên ngựa, sau đó ở kiêu tướng Trương Siêu dẫn dắt đi hướng về Trương Phi phát lên khiêu chiến. Chương 890, Trương Phi đại phá Công Tôn Khang. Chương 890 Trương Phi đại phá Công Tôn Khang. Công Tôn Khang hạ lệnh kỵ binh chuẩn bị phát lên tiến công thời điểm, không nghĩ tới Trương Phi mới là chủ động tiến công phía kia. Trương Phi cũng không định lùi về sau, hắn xưa nay không sẽ nghĩ đến lùi về sau. Hắn chủ trương tiên phát chế nhân, đầy đủ lợi dụng phía bên mình kỵ binh cường đại lực chiến đấu cùng lực cơ động, thừa dịp Công Tôn Khang đặt chân chưa ổn, lấy kỵ binh xung trận, quản hắn có bao nhiêu người cùng lúc làm sạch. Mãnh liệt Trương Phi chính là mãnh liệt Trương Phi, bất luận lúc nào đều là giống nhau mãnh liệt, đối mặt hung mãnh như vậy Trương Phi, Công Tôn Khang cái kia 7000 kỵ binh binh căn bản là không có chạy bao xa liền muốn cùng Trương Phi giao thủ. Liêu Đông kỵ binh đang chuẩn bị làm kiểu cũ, chơi cưỡi ngựa bắn cung, cùng Ngụy quân kỵ binh cùng một nơi vòng quanh vòng tròn chơi cưỡi ngựa bắn cung, nhìn người nào trước tiên sợ. Nếu cưỡi ngựa bắn cung không được, vậy chỉ dùng hoàn thủ đao hoặc là trường mâu đối chung một cái, đại chiến 300 lần hợp, nhìn người nào chân càng mạnh mẽ, giữa hai đùi cùng cái mông da rẻ càng chịu mài mòn. Tinh nhuệ kỵ binh cái mông cùng giữa hai đùi là phi thường chịu mài mòn, cái kia đều là nhiều năm mài mòn hạ xuống tích góp ưu thế, đồng dạng tân nhân kỵ binh nếu không có nhiều năm tích lũy, căn bản không có cách nào tại lập tức chờ thời gian rất lâu, cặp kia thối tuyệt đối với đấm máu. Công Tôn Khang không chút nào cho là mình dưới trướng kỵ binh chịu mài mòn không bằng ngụy quân. Vậy thì so một lần, nhìn ai hơn kéo dài, người nào trước tiên không chịu nổi người đó là kém cỏi. Thế nhưng để Liêu Đông kỵ binh không nghĩ tới là, ngụy quân kỵ binh căn bản là không có có cùng bọn hắn chơi cưỡi ngựa bắn cung, mà là thẳng sông thẳng lại. Ngụy quốc kỵ binh trên tay mang theo bọn họ chưa từng thấy thô to bằng sắt binh khí, hung mạnh trực tiếp xông lại, vậy sẽ khiến Liêu Đông kỵ binh cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không chơi cưỡi ngựa bắn cung, ngươi không tuân thủ trò chơi quy tắc. Trương Siêu cũng là người đần, nhất thời nhiệt huyết dâng lên, ra lệnh một tiếng. Hạ lệnh Liêu Đông kỵ binh rút ra hoàn thủ đao bưng lên trường mâu liền muốn cùng Ngụy quân đối chủng. Sau đó hai quân kỵ binh liền thật đối chủng. Bên kia Công Tôn Khang cũng cảm thấy kỳ quái, kỵ binh đối chủng đó là mũi tên dùng hết về sau lựa chọn, không phải là lựa chọn hàng đầu, hiện tại bọn hắn làm sao không có cưỡi ngựa bắn cung liền bắt đầu chơi đối chủng. Thế nhưng còn không có chờ Công Tôn Khang muốn minh bạch, Trương Siêu bên kia cũng đã choáng váng đùa gì thế. Bọn họ làm sao có khả năng gặp qua hai cái tay cầm lại nhiều lại binh khí dài xông lại liền chiếu mặt hô kỵ binh. Hai quân kỵ binh đối chủng thời điểm có thể dùng một phương bị một phe khác đụng lật tới hình dung. Ba người là Trương Phi, bị va lăn đi là Liêu Đông kỵ binh. Thiên địa chứng giám, bọn họ là thật không có gặp qua có thể hoàn toàn giải phóng hai tay tác chiến kỵ binh. Bọn họ một cái tay lấy ra tác chiến cũng đã không dễ dàng, giữ vững thân thể rất khó, kết quả đối phương trực tiếp hai tay nắm vũ khí nặng xông lên, khoác đầu chính là đập một cái, sau đó gào thét mà qua. Liên lưu lại một không có đầu huyết nhân ngã xuống đất. Ngụy quân kỵ binh nhảy vào Liêu Đông kỵ binh trong đội ngũ, xem một con manh thú một dạng đem Liêu Đông quân kỵ binh xé nát, người ngã ngựa đổ, máu thịt tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, quân lính tăng dã, không đến bao lâu, Liêu Đông kỵ binh liền tan vỡ, binh bại như núi đổ. Bên kia Công Tôn Khang thậm chí đều không có làm rõ phát sinh cái gì, tan vỡ Liêu Đông kỵ binh liền cùng truy kích mà đến Ngụy quân kỵ binh cùng một nơi nhằm phía Công Tôn Khang quân trận, làm cho Liêu Đông quân người bắn nỏ cũng không biết rằng có nên hay không bắn cùng, có nên hay không nhường đường. Công Tôn Khang một mặt choáng váng thời gian, Dương Nghi đúng lúc phản ứng lại, quay về Công Tôn Khang hô to lên tiếng: "Tướng quân, lập tức hạ lệnh người bắn nỏ bắn cung, không phải vậy không kịp." "Thả, bắn cung, đó là chúng ta người mình chứ?" "Tướng quân, không kịp, bắn cung." Dương Nghi sắc mặt cực kỳ lo lắng giống to, Công Tôn Khang há miệng một cái vừa muốn hạ lệnh bắn cung, kết quả bên này còn không có nói ra bên kia Ngụy quân kỵ binh đã theo tan tác Liêu Đông kỵ binh nhảy vào Liêu Đông quân bộ quân trận bên trong, bắt đầu đại sát tứ phương. Hỗn loạn tương bừng bên trong, Công Tôn Khang một câu nói cũng nói không ra, một cái mệnh lệnh cũng ban bố không. Mắt thấy cục diện tan vỡ, Dương Nghi rất là hỏa quang, lập tức mệnh lệnh Công Tôn Khang thân binh vệ đội che chở Công Tôn Khang ly khai hỗn loạn quân trận bên trong, hướng về Tân Sương thị trấn chạy trốn. Cục diện đã vô pháp cứu vãn, thế nhưng chí ít cũng che chở Công Tôn Khang trở lại, không phải vậy liền thật chơi. Dương Nghi cũng mặc kệ còn lại, trực tiếp che chở rõ ràng đã vô pháp ra lệnh Công Tôn Khang ly khai. Mà còn lại phía trên chiến trường, mất đi thống nhất chỉ huy Liêu Đông quân chư tướng chỉ có thể từng người tự chiến, trên chiến trường hỗn loạn tương bừng, thậm chí còn có người mình giết người mình đến thuận tiện thoát thân sự tình phát sinh. Trương Phi mang theo chính mình binh sĩ phấn khởi chiến đấu không ngừng, làm hắn cho tới nay thích nhất làm việc. Hắn ra sức chém giết, đem sở hữu có thể nhìn thấy địch nhân toàn bộ sát quang, mãi đến tận trước mắt lại cũng không nhìn thấy bất luận cái nào địch mới thôi. Một khi leo lên chiến trường bắt đầu xung phong, Trương Phi chính là hoàn toàn xứng đáng cuồng chiến sĩ, điểm này không có bất kỳ người nào có thể nghi vấn. Vì vậy, ở Trương Phi vị này cuồng chiến sĩ nỗ lực dưới, Liêu Đông quân toàn tuyến tan vỡ, đại lượng Liêu Đông quân sĩ binh bị giết, bị bắt làm tù binh, hoặc là hốt hoảng chạy trốn vào thành. Nói đến có thể chạy đến trong thành trì vẫn tính là vận khí tốt, bởi vì Công Tôn Khang trở lại thành trì không lâu về sau liền phản ứng lại, ý thức được Ngụy quân cũng có khả năng tùy theo vào thành, vì lẽ đó quả đoán hạ lệnh đem cửa thành đóng, còn để thủ quân đi xuống mặt ban cung, bắn ngã một đám người lớn đại bộ phận đều là Liêu Đông binh, thế nhưng cũng có bộ phận Ngụy quân kỵ binh xông vào qua phía trước, nỗ lực cướp đoạt thành môn thời điểm bị bắn giết. Trương Phi đến cùng không thể một lần cướp đoạt Tân Sương huyện, thế nhưng một hồi huyết chiến, hắn đánh tan Công Tôn Khang thật vất vả tụ lên Liêu Đông quân chủ lực. Trận chiến này Ngụy quân giết chết hơn 2000 người, bắt được hơn 6000 người, trọng thương Liêu Đông quân, nhất là Liêu Đông quân kỵ binh. Làm cho Liêu Đông quân mất đi lần thứ hai ra khỏi thành cùng Ngụy quân quyết chiến xa trường dũng khí. Tân Sương thị trấn cửa đóng chặt, Trương Phi ngược lại cũng cầm tòa thành trì hết cách rồi, hắn vốn chính là dự định đánh cược một lần, kết quả đánh cược quá lớn, cho tới đem Liêu Đông quân đánh vỡ. Liêu Đông quân bị đánh vỡ đi, kết quả chính là chỗ trong thành trì không dám ra đến, mà Trương Phi dẫn một đám kỵ binh nhìn một đám tù binh, đối với tòa nào thành trì cũng là không thể ra sức ở nơi này dạng lúng túng tình huống, Trương Phi bất ngờ cùng Hạ Chiêu xuất lĩnh quân tiên phong hội sư. Vu Cấm chủ lực đã đột phá Vân Huyền, sửa trị Vân Huyền quanh thân hào cường trang viên, rõ ràng sở hữu nhân vật đứng đầu. Nắm giữ nông nghiệp sinh sản khu vực sức lao động, hiện tại đang hướng Tân Sương huyện tiến lên, Hạ Chiêu trước tiên là phong quân, đã tiến đến nơi này. Nói như vậy, Vũ tướng quân đại quân đã sắp muốn đến. Trương Phi đầy mặt mừng rỡ cười nói, cái này cảm tình được, phía ta bên này vừa vặn vẫn còn ở sầu không có cách nào tấn công nơi này đây, nơi này đầu ta cảm thấy có chút kỳ quái, quá nhiều người. Trương Phi vừa nói như vậy, dẫn lên Hạ Chiêu hứng thú. Trương tướng quân ý tứ là, Tân Sương huyện không phải là cái gì trọng trấn, ngươi nói Công Tôn lão nhi nếu chống lại, nên đem chủ lực lưu ở Tương Bình đúng không? Thế nhưng là Tương Bình quân đội ta cảm giác nhân số ngược lại không rất nhiều, ngược lại là cái này Tân Sương huyện nhân số rất nhiều, vừa nãy nhất chiến, đối phương nhân số tuyệt đối ở 10000 người trở lên, hơn nữa ta thu được không ít viết Công Tôn hai chữ cờ xí. Trương Phi đem mình thu được cho Hạ Chiêu xem, Hạ Chiêu xem cũng cảm thấy thật kỳ quái. Liêu Đông người chủ lực quân đội cũng bất quá 3-4 vạn người, nơi này liền có thể lấy ra vượt qua một quân đội vạn người đến giá chiến, xem ra trong thành trì còn có những quân đội khác, cái kia Tương Bình lại có mấy người. Chẳng lẽ nói Công Tôn độ không tại Tương Bình? Hạ Chiêu nghi hoặc Trương Phi cảm thấy không phải là không có khả năng. Bất quá chuyện như vậy cũng nói không chính xác, hai người chính đang thương nghị muốn vây quanh Tân Sương huyện thời điểm, bỗng nhiên một tên thuộc cấp đầy mặt mừng rỡ xông lại tìm tới Trương Phi. "Tướng quân, vừa nãy chúng ta thẩm vấn mấy cái Liêu Đông quân quan, bọn họ nói, Công Tôn Độ cùng Công Tôn Khang đều tại Tân Sương thị trấn bên trong." Trương Phi nhất thời trợn mắt lên, Hạ Chiêu cũng trợn mắt lên. "Cái gì?" Hai người trăm miệng một lời, nhìn qua tương đối kinh ngạc. Thế nhưng vừa nghĩ như thế, trước sở hữu nghi hoặc cũng là cũng hiểu biết mở. Cảm tình Liêu Đông chủ lực không tại Tương Bình, mà ở Tân Sương. Trương Phi cùng Hạ Chiêu liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên ý thức được bọn họ đi lại vận. 891 Vu Cấm đánh mạnh Tân Sương thị trấn. Biết được tin tức này, đối với Trương Phi cùng Hạ Chiêu mà nói, là đại công đang ở trước mắt. Vì vậy ở chỗ cấm xuất lĩnh đại quân chủ lực đến trước, Trương Phi cùng Hạ Chiêu đã quả đoán hoàn thành đối với Tân Sương thị trấn vây quanh. Bọn họ chọn dùng bốn phía vây quanh nghiêm phòng tử thủ phương thức, vứt bỏ vây ba thiếu một truyền thống công thành phương pháp, dự định đem hết toàn lực cũng phải đem Công Tôn thị lực lượng toàn bộ tiêu diệt, bình định Liêu Đông. Duyên Đức 2 năm 18 tháng 10, Vu Cấm xuất lĩnh đại quân chủ lực đến Tân Sương thị trấn phía dưới, nhìn thấy Trương Phi cùng Hạ Chiêu. Trải qua hai người báo cáo, Vu Cấm biết được Công Tôn thị chủ lực đã từ Tương Bình chuyển đến Tân Sương, mà bây giờ Trương Phi cùng Hạ Chiêu hai người đã đem Công Tôn Độ cùng Công Tôn Khang cùng một nơi vây nốt ở thị trấn bên trong. Vu Cấm hết sức cao hứng, khen Trương Phi cùng Hạ Chiêu. Đã như thế, Công Tôn thị liền có chạy đằng trời. Người đến, đốn tuổi lập doanh, chuẩn bị công thành. Vu Cấm ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức bắt đầu hoạt động, một hồi chính thức trận đánh ác liệt muốn bắt đầu. Mặc dù nói tòa thành trì này cũng không hề cao lớn như thế bao quát sâu, nhưng nhìn đi tới liền biết, thủ quân số lượng rất lớn, đối với Ngụy quân mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Công thành chiến đấu đối với thủ thành phương mà nói là ưu thế rất lớn, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thủ thành mới là đủ để dùng một ít binh lực đứng vững công thành phương đại lượng binh lực tiến công. Mặc dù như thế, cái này cũng sẽ không thay đổi cái gì. Vu Cấm quả đoán hạ lệnh đem mang đến ném đá đội bay sắp xếp gọn, để các pháo thủ thỏa thích phát huy bọn họ sở trường, để tòa thành trì này ở một cái biển lửa bên trong hướng đi diệt vong đây chính là mười phần hiếm thấy độc lập kiến công thời cơ, không cần cùng Trương Liêu như vậy người chia sẻ chiến công, phần này chiến công, Vu Cấm tình thế bắt buộc. Mà vào giờ phút này, ở Tân Xương thị trấn bên trong, Công Tôn Khang chính quỳ gối Công Tôn Độ bên giường, một mặt thủ rũ. "Phụ thân, nhi tử vô năng, không thể đánh bại ngụy nhân, hiện tại, ngụy nhân đã vây quanh Tân Xương, chúng ta đi không?" Công Tôn Độ trải qua một đoạn thời gian hôn mê, rốt cục tỉnh lại, nhìn chán nản nhi tử, hiểu biết một hồi thời cuộc. Biết được tình huống, hắn rất phiền muộn. Nói thật, hắn thật rất muốn làm giòn cứ như vậy hôn mê xuống thôi, đừng tiếp tục biết rõ hư hỏng như vậy tin tức đối với hắn mà nói nhất định là một chuyện tốt. Hắn nhiều năm dốc hết tâm huyết sáng tạo cục diện, lại cứ như vậy bị hủy diệt. Bị Quách Bằng dễ như ăn cháo hủy diệt. 20 năm gây dựng sự nghiệp, 20 năm kinh doanh, cho tới bây giờ, bất quá hơn một tháng thời gian, hắn thậm chí đã bị vây ở thành bên trong không nhúc nhích được. Hắn muốn trách cứ Công Tôn Khang, mắng hắn vô năng, có thể việc đã đến nước này, nói vậy chút cũng không có ý nghĩa, hơn nữa, hắn thật rất suy yếu. Vì vậy hắn lao lực suy nghĩ một phen, do hỏi, bây giờ còn có viện binh có thể tới sao? Đến Tân Xương trước, ta đã lệnh người đi Cao Ly còn có phủ dư viện binh, bọn họ nhất định sẽ tới. Công Tôn Khang mở miệng nói. Cái này khó nói a, chỉ có thể nói còn có một đường sinh cơ, coi như không thể khôi phục lại như trước dáng vẻ, thế nhưng có thể đem Quách Tử Phượng đánh đuổi, vậy thì đủ, chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Ở viện binh đến trước, tận lượng thủ thành đi, chúng ta nhiều người, ngụy nhân không thể nhanh như vậy công phá thành trì. Công Tôn Độ nói, thở mấy hơi thở, sau đó còn nói thêm, đây là cuối cùng thời cơ, đừng tiếp tục dối rắm. Bằng không chúng ta toàn ra đều muốn cho người chôn cùng. Công Tôn Khang cẩn thận từng ly từng tí một gật gù, không dám nói cái gì nữa. Thành phong hắn là miễn cưỡng bắt lại, thế nhưng hắn không dám nói cho Công Tôn Độ thành bên trong tổn lương không nhiều, kiên trì không nửa tháng sự tình. Trong vòng nửa tháng nếu viện binh không đến hoặc là giải quyết không thành bên ngoài ngụy quân, toàn bộ Tân Xương thị trấn người bên trong đều muốn chết đói. Công Tôn cha con đương nhiên cũng sống không, đây không phải Công Tôn Khang không nỗ lực, mà là Công Tôn Khang thật sự đánh không lại thành bên ngoài ngụy quân, nếu là hắn có thể đánh thắng, thậm chí nói là đánh ngang, cái kia cũng không cho tới rơi vào như vậy hậu quả. Bất quá hắn cảm thấy ngụy quân đường xa mà đến, Liêu Đông còn thiếu khuyết lương thực, vì lẽ đó bọn họ đường lương nhất định rất gian nan, chỉ cần kiên trì đánh một trận, ngụy quân nhiều người như vậy, khẳng định sẽ lương thực không ăn thua, nói không chắc Liêu Đông còn có một đường sinh cơ. Hiện tại hắn duy nhất hy vọng sự tình chính là ngụy quân lương thảo không ăn thua, không thể không nuôi binh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mai cho đến cái này thời điểm, Công Tôn Khang vẫn như cũ không biết ngụy quân là từ ra sao lộ tuyến vòng tới Tân Xương huyện phía nam tấn công lại đây. Khó nói, là đi đường biển sao? Liền đi cái kia thương lữ đoàn bọn họ đi đường biển. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy truy nặng, thậm chí còn có chiến mã, vậy cần bao nhiêu tàu thuyền? Tại sao có thể có nhiều như vậy tàu thuyền cho ngụy nhân sử dụng? Công Tôn Khang chính mình không có thể hội quá đi đường biển, vì lẽ đó không thể ngẫm lại như vậy đường đến tột cùng là đi như thế nào lại đây. Bất quá không liên quan, hắn đã không có tâm tư không có thời gian suy nghĩ vấn đề thế này. Bởi vì ngụy quân công thành chiến bắt đầu. Nếu đặt xuống Tân Xương thị trấn liền có thể phế bỏ Công Tôn thị chính quyền, như vậy cớ sao mà không làm 20 đài ném đá đội bay gắn sông thành, công kích bắt đầu. Cự đại hòn đá không nói, Mãn Thiên Phi Vũ cự đại hòn đá đện ở tường thành phía trên cùng trong thành thị thời điểm, cái kia đã có thể cho thành bên trên người mang đến cực kỳ chấn động mạnh nhất áp lực, liền càng không cần phải nói chấn thiên lôi cùng lửa mạnh vại dầu ném vào thời điểm, như vậy là một loại gì dạng cảm giác. Một đoàn liệt hỏa ở tường thành phía trên vỡ ra được, đại lượng Liêu Đông quân sĩ binh sĩ bị ngọn lửa quấn quanh người, đốt thành hỏa nhân, còn có kịch liệt tiếng vang đánh chấn thiên lôi vỡ ra được về sau cho thành bên trên thủ quân mang đến chấn nhiếp lực, loại cảm giác đó thật sự là ngẫm lại cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ngược lại Công Tôn Khang là có loại này kinh hoàng thậm chí còn có chút cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Dùng nước dội không dập tắt lửa diễm, còn có sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sấm nổ đồng dạng tiếng vang quỷ dị binh khí, Tân Xương thị trấn thành phòng bởi vậy gặp phải cực kỳ đả kích nghiêm trọng. Ngụy quân không có vừa mới bắt đầu liền phái binh công thành, mà là không gián đoạn sử dụng những này tấn công từ xa binh khí đối với đầu tường Liêu Đông quân thủ quân còn có rất nhiều thủ thành dụng cụ tiến hành công kích, tiêu hủy, để đem Liêu Đông quân sĩ khí cùng Tân Xương thành phòng mức độ lớn nhất suy yếu. Liên tục 2 ngày, như vậy đả kích chưa từng gián đoạn, ngược lại Công Tôn Khang đã không dám leo lên đầu thành, hiện tại có can đảm leo lên đầu thành đều là chút không muốn sống dũng sĩ, còn có bị ép buộc leo lên đi kẻ xui xẻo, không đi lên ngay lập tức sẽ bị giết chết, đi tới còn có sống sót khả năng, hết cách rồi, lên đi. Thế nhưng đi tới cũng là thật rất thảm. Dùng vải bố tắc lại lỗ tai cũng không thể hoàn toàn ngăn cản thanh âm, chỉ có thể hơi hơi cắt giảm một ít, thế nhưng chấn thiên lôi đáng sợ không chỉ ở chỗ thanh âm, còn có vỡ ra được về sau mảnh vụn, những cái tiểu thạch khối, còn có đoạn sát, thật rất đáng sợ. Tuy nhiên Công Tôn Khang tận lượng cho thượng thành người mặc giáp, nắm lấy thuật bài, thế nhưng tỷ lệ thương vong vẫn như cũ giá cao không hạ. Trong này lửa mạnh vại dầu công lao cũng rất lớn, áo giáp cùng thuật bài có thể ngăn cản chấn thiên lôi công kích, thế nhưng rất khó ngăn cản lửa mạnh vại dầu, liền thạch đầu đều có thể đốt một trận, chớ nói chi là người. Công Tôn Khang tận mắt nhìn một tên binh lính đẩy đại thuận hương phía trước trùng thời điểm bị một con lửa mạnh vại dầu trực tiếp đập trúng, lửa mạnh vại dầu ở hắn đại thuận trên vỡ ra được, bạo phát hỏa diễm xem ác ma một dạng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong nháy mắt trực tiếp đem cả người hắn thôn phệ đại thuận cứu không hắn. Những cái bị kích thương chấn thương vết bỏng người thật sự là quá nhiều, cho tới Công Tôn Khang cũng không kịp phái người đi đem bọn họ vận dưới thành đến, thành bên trên khắp nơi bờ bộn, đến cuối cùng chỉ có thể để thành bên trên may mắn còn sống sót thủ quân đem bọn họ áo giáp thời ra, sau đó đem thi thể đẩy tới thành lầu. Gian nan đến nước này, Công Tôn Khang cũng không phải không nghĩ phản kích. Hắn tổ chức quá người bắn nỏ dùng sức mạnh nỏ tiến hành phản kích, thế nhưng tầm bắn đủ không tới, ngụy quân đánh cho đến hắn đánh không tới ngụy quân, chiếm cứ thành tường ưu thế cũng đánh không tới. Vậy sẽ khiến Công Tôn Khang mười phần kinh hoàng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. May là hai ngày, đem thành tường phá hủy gần như Ngụy quân đình chỉ viễn trình công kích, bắt đầu phái binh công thành. Chương 892. Công tôn độ cuối cùng nỗ lực. Chương 892 công tôn độ cuối cùng nỗ lực. Ngày hôm đó trời vừa sáng, đại lượng Ngụy quân binh lính cầm trong tay cương đao đẩy thuẫn bài đẩy thang mây cùng tỉnh Lan liền bắt đầu công thành, lít nha lít nhít tiếp cận, lít nha lít nhít công thành. Mà vào giờ phút này, Liêu Đông quân thủ thành dụng cụ bị nghiêm trọng tổn hại, thành phòng lực lượng cũng bị nghiêm trọng suy yếu, tường thành phía trên rất nhiều nơi cũng bị thiêu đến sơn đen mà hắc, mà chỉnh thể sĩ khí cực kỳ hạ. Nhìn thấy Ngụy quân bắt đầu công thành, Liêu Đông quân đô vô pháp tổ chức lên hữu hiệu giáng trả tiến hành phản kháng. Rất hiển nhiên, bọn họ mất đi tiếp tục chiến đấu xuống dũng khí. Công Tôn Khang phái chính mình thân binh thượng thành ngăn cản, tự mình trèo lên thành cổ vũ sĩ khí, thế nhưng hiệu quả không lớn. Ngụy quân đột phá tất cả thành phòng, bắt đầu kiến phụ trèo lên thành, bốn phương tám hướng vây công để cả tòa Tân Xương thị trấn tràn ngập nguy cơ, Công Tôn Khang là thúc thủ luống cuống. Thời khắc mấu chốt, Công Tôn Khang là vạn vạn không nghĩ đến lao cha Công Tôn Độ dáng chống đỡ bệnh thể đỉnh khôi quang giáp xuất hiện ở thành bên trong. Công Tôn Độ là Liêu Đông quân linh hồn nhân vật. Liêu Đông quân là hắn tổ kiến, là ở hắn dẫn dắt đi phát triển lớn mạnh không ngừng chiến thắng cường địch, hắn đối với cái này chi Liêu Đông quân ý nghĩa nó cũng có nghĩa là Quách Bằng đối với Ngụy quân tồn tại ý nghĩa. Linh hồn nhân vật đối với một nhánh quân đội ý nghĩa không cần nói cũng biết đồng dạng trường hợp, nếu như Quách Bằng xuất hiện ở đây, hiệu triệu Ngụy quân công thành, cái kia phòng trường toàn thể Ngụy quân binh lính đều sẽ giống như hóa điên, dùng răng cắn lấy tay đảo đều muốn thanh mới xương huyền thành san thành bình, sau đó đem Công Tôn cha con đầu nhắc tới Quách Bằng trước mặt hiến cho hắn, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Cho nên đối với Liêu Đông quân mà nói, Công Tôn Độ xuất hiện cùng hiệu triệu bản thân chính là một loại biểu tượng. Một loại có thể để cho bọn họ an tâm để bọn hắn ổn định biểu tượng, thậm chí còn trở thành một loại có thể để cho bọn họ một lần nữa để lên đấu chí mang tính then chốt nhân tố. Linh hồn nhân vật chính là như vậy không nói đạo lý. Giết sạch nguy tặc. Liêu Đông là chúng ta Liêu Đông. Công Tôn Độ cao quát một tiếng, rút đao nhất chỉ, vì vậy trước kia hiện ra tháo chạy tư thế Liêu Đông quân chỉ là hơi hơi sững sờ một hồi, sau đó ngay lập tức sẽ giống như hóa điên dồn dập hướng về tường thành phía trên chạy. Nương theo lấy như vậy khí thế, Công Tôn Độ tự mình nổi chống chư vị, sở hữu thấy cảnh này, Liêu Đông quân sĩ binh sĩ lập tức tinh thần gấp trăm lần xông lên thành tường cùng Ngụy quân quyết nhất tử chiến. Cái này thời điểm Ngụy quân là không thể sử dụng viễn trình vũ khí, song phương thuần túy chính là ở cận thân vật lộn. Vốn là Ngụy quân đã giết tới thành tường bắt đầu cùng Liêu Đông quân tranh cướp thành tường, kết quả Công Tôn Độ vừa xuất hiện, lập tức xoay chuyển cục diện. Dựa vào trên lâu thành nhân số ưu thế, Liêu Đông quân cái này một làn sóng còn liền thật đem Ngụy quân đối trở lại. Ngụy quân nguyên bản thuận lợi công thành hành động gặp phải trở ngại, thậm chí là nguy chuyển, không ít Ngụy quân binh lính huyết tung đầu tường, ra sức chém giết cũng khó có thể địch hơn người mấy, hai quyền khó địch bốn tay, liên tục tháo chạy. Thành bên ngoài, Vũ Cấm thấy cảnh này, nhất thời phi thường căm tức, nghiêm lệnh Ngụy quân tiếp tục gia tăng công thành cường độ, để Ngụy quân binh lính dâng lên thành tường ra sức chiến đấu. Trương Phi thậm chí bị tức đến độ muốn đích thân trèo lên thành. Cái này thời điểm, Lục Nghị bất động vẻ mặt tiến đến đang tại xem trận chiến Quách Bằng bên người. Bà Giao, trước mắt cục diện này, thành bên trong Liêu Đông quân đại lượng trèo lên thành đến cứu viện, tường thành phía trên quân ta số lượng đã là tuyệt đối thế yếu, hơn nữa như thế nào đi nữa trèo lên thành, quân ta số lượng cũng không thể cùng Liêu Đông binh so với, tiếp tục nữa bất quá là tăng thêm thương vong, khó có chiến công, không bằng hướng về Vu tướng quân kiến nghị thu binh, tiếp tục dùng ném đá cơ hội tấn công. Quách Cẩn nhìn Lục Nghị, như vậy có ổn không? Sĩ khí quân ta phấn chấn, đang muốn cùng Liêu Đông người huyết chiến, lúc này thu binh, sợ thương sĩ khí. Một lần công thành thất bại không tính là gì, hơn nữa ở công thành cuộc chiến, công thành phương bản thân liền so sánh thế yếu, không có 6 lần trở lên binh lực, rất khó cường công khắc phục một tòa thành trì, ném đá cơ hội không thể thay đổi đại cục, có thể thay đổi đại cục là thời gian. Quách Cẩn cao mày suy nghĩ một phen, cảm thấy Lục Nghị nói rất có đạo lý. Bá ngôn nói có đạo lý, thế nhưng thân phận ta bây giờ chỉ là Vu tướng quân thân binh, phụ thân cũng nói cho ta biết, nếu là ta nhìn nhiều học bất nói, đây là hành quân chinh chiến đại sự, là đại quân chủ soái chức trách, ta làm sao có thể can thiệp Vu tướng quân chỉ huy đây? Đây là kiến nghị, cũng không phải là can thiệp, chấp hành hay không, ở chỗ Vu tướng quân. Bá Giao đưa ra kiến nghị như vậy, làm quyết định hay là Vu tướng quân, như vậy, không tính vượt biên. Lục Nghị đưa ra nhìn như vậy phương pháp. Quách Cẩn ngẫm lại, lắc đầu một cái. Thân phận ta đặc thù, nên làm cái gì không nên làm cái gì, người bên ngoài không dám nói, ta nhưng phải biết, bệ hạ ủy nhiệm Vu tướng quân làm chủ soái, chính là tín nhiệm Vu tướng quân, ta chưa bao giờ mang binh đánh giặc, không thể bao biện làm thay, lời như vậy liền không nên nói nữa. Lục Nghị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu lui ra. Bất quá Quách Cẩn quay đầu nhìn Lục Nghị, quay về hắn gật gù. Bất quá ta cho rằng, Bá ngôn nói thật có đạo lý, hơn nữa ta cũng cho rằng, Vu tướng quân lãnh binh nhiều năm, sẽ không lỗ mãng, sẽ không coi ta Ngụy quân tướng sĩ tính mạng với không có gì. Lục Nghị sững sờ một hồi, còn không có phản ứng lại, Vu Cấm bên kia đã hạ xuống khiến lui binh. Quách Cẩn nhìn cách đó không xa Vu Cấm bóng lưng, lại nhìn Lục Nghị. Ta nói chứ? Lục Nghị nheo nheo ánh mắt, liền lắc đầu cười cười, không nói gì nữa. Vu Cấm vốn là muốn kiên trì, nhìn độ khả thi, bất quá một chút nhìn sang, đại lượng Liêu Đông quân sĩ binh đã dâng lên thành tường, tiếp tục đánh cũng là tăng thêm thương vong, liền căm tức hạ lệnh lui binh. Tiện đà Vu Cấm 10 phần căm tức hạ lệnh ném đá đội bay tiếp tục tiến lên, để các pháo thủ đối với mấy cái này Liêu Đông binh còn lấy màu sắc để bọn hắn khoa trương. Ngụy quân tiến công bị nẹt, bị ép lui lại, nhìn Ngụy quân nhanh chóng lùi về phía sau, đầu tường Liêu Đông quân tướng cũng cao hứng vô cùng, chính lớn tiếng chúc mừng chính mình thắng lợi. Bất quá còn không chờ bọn hắn cao hứng một lúc, đại lượng lửa mạnh vại dầu đã tại không trung bay bay. Rất hiển nhiên, ngay trong bọn họ tất nhiên có một ít người là trốn không thoát tử vong số mệnh. Lửa mạnh vại dầu cái này tiếp theo cái kia bạo ra, cái này tiếp theo cái kia hỏa nhân ở Tân Xương đầu tường chạy nhanh, tiêu thảm, bao nhiêu vớt lên Vu Cấm trong lòng bạo ngược tâm tình. Vu Cấm rất nhanh tỉnh táo lại, giao trách nhiệm quân y tổ lập tức cứu chữa thương binh, thống kê thương vong, sau đó triệu tập chư tướng bắt đầu thương nghị về sau tiến công kế hoạch. Tuy nhiên Ngụy quân chúng tướng không biết tại sao những này Liêu Đông binh bỗng nhiên lại như đánh máu gà một dạng dâng lên đầu tường cùng Ngụy quân liều mạng chém giết, thế nhưng nếu xuất hiện một lần, liền khó nói không có lần thứ hai, vì lẽ đó tấn công từ xa không thể gián đoạn, không thể tùy tiện phát lên tổng tiến công. Ngụy quân định ra đón lấy chiến đấu sách lược đồng thời, Tân Xương Thành bên trong Công Tôn Độ cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều tinh lực mà bị Công Tôn Khang mang tới địa phương an toàn thu xếp hạ xuống. Phụ thân, nguy hiểm như thế địa phương ngươi tại sao lại muốn tới? Ngươi bệnh còn không có tốt ta. Công Tôn Khang lo lắng hét to, sau đó điên cuồng lệnh người đi tìm bác sĩ đến cho Công Tôn Độ xem bệnh. Công Tôn Độ ngồi phịch ở trên giường, biểu hiện trên mặt lại như cũng nghiêm túc. Hôm nay ta nếu không đến, Tân Xương thị trấn liền xong. Ta tung hoành Liêu Đông 20 năm, là tiểu tử ngươi có thể so sánh sao? Thế nhưng ta cũng không nghĩ đến, Ngụy quân công thành binh khí cư nhiên như thế sắc bén, những năm này bọn họ đến cùng làm những gì mới chế tạo ra hung khí bậc này, ta hụ khụ 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 khụ. Công Tôn Độ vừa nói một bên không nhịn được ho khan, sợ đến Công Tôn Khang lập tức tiến lên cho Công Tôn Độ thuật khí. Không dễ dàng ngừng lại ho khan, Công Tôn Độ nắm chặt Công Tôn Khang tay. Những này tiểu mới binh khí chúng ta chưa từng thấy, cũng không biết là cái gì, thế nhưng nếu trước mắt Ngụy quân vẫn còn ở sử dụng, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ có đủ trữ lượng có thể dùng đến đại quy mô công thành, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tìm tới ứng đối chi phương pháp. Công Tôn Khang kịch liệt thở hổn hển, gật đầu liên tục. Vâng, ta biết, ta biết, ta sẽ nghĩ phương pháp, phụ thân, ngươi an tâm nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta, giao cho ta. Công Tôn Độ sâu sắc mà nhìn Công Tôn Khang, sau đó gật gù, liền như là nhục trí một dạng ngồi phịch ở trên giường, căn bản không nhúc nhích được. Công Tôn Khang mau nhanh để thành bên trong bác sĩ cho Công Tôn Độ trị liệu, sau đó vội vội vàng vàng đi tới tiền tuyến đi tòa chấn. Chương 893. Công Tôn Khang tuyệt cảnh. Chương 893 Công Tôn Khang tuyệt cảnh. Ngay tại Công Tôn Khang cùng Công Tôn Độ trò chuyện thời điểm, sấm nổ một dạng thanh âm vẫn chưa biến mất, vẫn luôn ở Công Tôn Khang biết rõ. Vậy thì nói do Ngụy quân công thành thất bại về sau vẫn chưa chán ngán thất vọng, tuyệt đối không có lựa chọn từ bỏ, mà là tiếp tục dùng Liêu Đông quân vô pháp phương thức phản kích tiến hành tấn công từ xa. Liên trước mắt tình huống đến xem, Ngụy quân được viện quân, về số lượng đã vượt xa Tân Xương thị trấn Liêu Đông quân, hơn nữa bốn phía vây quanh, nhìn một lát chính là muốn vây chết tòa này thị trấn. Hiện tại Công Tôn Khang phi thường lo lắng, hắn phi thường lo lắng cho mình kiên trì không tới viện quân đến liền muốn tan vỡ, hoặc là nói kiên trì đến lương thực hao tổn ánh sáng, lại như cũng chờ không được viện quân. Có thể vào giờ phút này, hắn đã không có bất kỳ cái gì phương pháp, chỉ nghe theo mệnh trời. Công Tôn Độ uy trấn Liêu Đông, Cao Ly sợ hãi Công Tôn Độ, phụ dư quốc vương vương sau hay là Công Tôn Độ gia tộc nữ nhi, vì lẽ đó Công Tôn Khang đang rối ren bên trong lựa chọn hướng về Cao Ly còn có phụ dư quốc cầu viện. Hai nước rất nhanh nhận được tin tức. Phụ dư quốc lập quốc đã rất lâu, ở Tây Hán thời kỳ thì có phụ dư quốc, đến nay cũng có 400 năm hơn, xem như cái nhiều năm phần quốc gia, trong lịch sử cùng Hán vương triều quan hệ cũng thuộc về phân phân hợp hợp tới tốc, có thù địch thời kỳ, cũng có tuần trăng mật, đúng là bình thường động chắc hỗn loạn trước sau, Đông Hán trung ương hỗn loạn không thể tả, vô pháp gắn bó bình thường quan hệ ngoại giao. Liêu Đông Bắc Công Tôn Độ chiếm cứ, ngăn cách phủ dư quốc cùng Trung Nguyên tới lui, vì vậy phủ dư quốc cũng chỉ có thể cùng Công Tôn Độ kiến lập quan hệ. Hơn nữa rất trùng hợp là, vì là đối phó thế lực so sánh to lớn Cao Ly, Công Tôn Độ cũng lựa chọn cùng phủ dư quốc liên thủ, đem Tôn Thất Nữ Nhi gả cho phủ dư vương, thường xuyên cùng phủ dư vương liên thủ đối phó Cao Ly. Mà Cao Ly thì lại lôi kéo Tam Hàn cùng Ế Mạch người đối kháng Công Tôn Độ cùng phủ dư quốc. Thời gian dài đấu tranh phía dưới, Cao Ly liên minh từ từ không phải là Công Tôn Độ đối thủ, Công Tôn Độ từ từ chiếm thượng phong. Mà tại đoạn thời kỳ này bên trong, Quách Ngụy chính quyền từng bước phát triển lớn mạnh, cuối cùng nhất thống Trung Nguyên, Giang Nam, một lần nữa đặt vững đế nghiệp, bắt đầu hướng về Liêu Đông địa khu tìm kiếm toàn diện thống nhất ở trạng thái này dưới, Công Tôn thị đối mặt lật út nguy hiểm, mà Trung Nguyên chính thống Ngụy đế nước sắp một lần nữa đoạt lại thuộc về Trung Nguyên chính thống địa vị. Bởi vậy Công Tôn thị cầu viện ở Cao Ly cùng Phù Dư xem ra, là có điểm không ổn đối với Phù Dư người đến nói, cùng Công Tôn Độ kiến lập quan hệ chỉ là phương tiện, bản thân cũng là vì đối kháng Cao Ly mang đến uy hiếp. Hiện tại nếu có càng tốt hơn lựa chọn, cùng so với Công Tôn Độ cái này an phận ở một góc địa phương cắt cứ chính quyền, đương nhiên là Trung Nguyên chính thống vương triều càng tốt hơn. Hiện tại Ngụy đế quốc chính ở đánh mạnh Công Tôn thị, không đi phụ họa cường đại Ngụy đế nước mà muốn đi giúp mặt trời lặn phía tây tràn ngập nguy cơ Công Tôn thị, cái kia không phải người ngu sao? Gả tới phủ dư quốc Công Tôn gia tộc Tôn Thất Nữ gào khóc yêu cầu phủ dư vương xuất binh trợ giúp Công Tôn thị, nôn từ khẩn thiết, làm người thay đổi sắc mặt. Phủ dư vương nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không thể làm như vậy, nhưng là Công Tôn thị nữ nhi cầu xin cũng không thể làm như không thấy, vì vậy quyết định phái một ít kỵ binh giả vờ giả vị xuất binh. Sau đó phủ dư vương vừa tối bên trong giao phó mang binh tướng quân không muốn thật đi trợ giúp Công Tôn thị, chỉ cần làm dáng một chút, chờ Công Tôn thị bị diệt, lại mang binh trở về, liền nói thật sự là không có bắt kịp. Cứ như vậy ở đạo nghĩa trên cùng thực tế trên lợi ích liền đều bảo vệ toàn. Hắn cảm giác mình thật là một lao đứa bé lanh lợi. Ai lớn chân thu muốn ôm người nào, điểm này mọi người đều rất rõ ràng biết rõ, phủ dư vương cũng không sẽ vì một người phụ nữ liền đem cả đất nước tiền đồ cho bồi đi và ổn thỏa một chút tốt. Phủ dư quốc bên này làm ra quyết định như vậy, mà Cao Ly bên kia thì lại nghĩ đến. Cao Ly biết rõ thảo phạt Công Tôn thị chính quyền là Trung Nguyên Ngụy quốc, phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó Cao Ly vương bá vững chắc tiểu nhi tử Yiyimo cực lực phản đối bá cố xuất binh trợ giúp Công Tôn thị. Tuy nhiên trước Cao Ly cùng Công Tôn thị chính quyền còn ở vào một cái tương đối thân thiện hợp tác thời kỳ. Hắn cảm thấy không chỉ không thể trợ giúp Công Tôn thị, còn muốn nghị phương pháp cùng Ngụy quốc liên lạc với, cùng Ngụy quốc cài đặt quan hệ. Thế nhưng ba cố con trai trưởng Bạt Kỳ thì lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy đây là thừa dịp hỏa đánh cướp tốt thời cơ, thừa dịp Ngụy quốc quân đội cùng Công Tôn thị quân đội đánh lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ xuất binh, một hơi tiêu diệt Công Tôn thị quân đội cùng Ngụy quốc quân đội, như vậy liền có thể cướp đoạt Liêu Đông. Yiyimo cảm thấy đây là nói mơ giữa ban ngày. Ta nghe nói Ngụy quốc hoàng đế phi thường lợi hại, quân đội phi thường có thể đánh, Công Tôn Độ cũng bị đánh yêu cầu viện binh, chúng ta liền Công Tôn Độ cũng đánh không lại, làm sao còn có thể cùng Ngụy Quốc hoàng đế đối nghịch đây? Hiện tại chúng ta nên án binh bất động, chờ Ngụy Quốc tiêu diệt Công Tôn Độ, chúng ta lại đi bái kiến Ngụy Quốc người, cùng Ngụy Quốc kiến lập bình thường quan hệ. Bạch Kỳ cảm thấy Yiyi Mo là gan quá nhỏ, rất là xem thường. Công Tôn Độ giết chết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân cùng bộ hạ, là chúng ta sinh tử đại địch, trước bởi vì chiến thắng không hắn cho nên mới chịu vừa, hiện tại thật vất vả nhìn thấy kỳ ngộ, càng phải làm chút gì, không thừa dịp cái này thời điểm cướp đoạt Liêu Đông, còn muốn thừa dịp đến lúc nào cướp đoạt Liêu Đông. Bạch Kỳ kiên quyết không ủng hộ, phản đối Công Tôn Độ, mà muốn làm người thắng cuối cùng, đồng thời hắn cho rằng Ngụy Quốc người đường xa mà đến, tất nhiên sẽ không dài lâu ở đây chú quân, chỉ cần để bọn hắn biết khó mà lui, coi như đánh giết bọn họ quân đội, bọn họ cũng sẽ không tới trả thù đã như thế, Liêu Đông chính là bọn họ. Yiyi Mo hay là tiếp tục phản đối, nói vậy dạng chỉ sẽ khiến Ngụy nhân tức giận, xuất binh Cao Ly sẽ có vong quốc nguy hiểm. Bạch Kỳ đối chọi gay gắt, cũng sẽ không thoái nhượng. Vậy sẽ khiến Bá Cố có chút xoắn xuýt. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Bá Cố quyết định lấy chết chung phương án, cũng không trợ giúp Công Tôn Độ, cũng không công kích Ngụy Quốc quân đội, mà là mặc người thắng bại, sau đó xem tình huống xuất binh. Nếu Ngụy Quốc người tiêu diệt Công Tôn Độ về sau liền lui lại, vậy dĩ nhiên là chuyện thật tốt, nếu Ngụy Quốc người thủ thắng về sau không đi, vậy thì lại nói. Dù sao cũng là một cái như vậy đại đại đế quốc, trực tiếp đối nghịch cái kia không khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Lúc trước, Bá Cố từng xâm lấn Huyền Thố quận, sau đó bị Huyền Thố quận thái thú mạnh mẽ đập một trận, biết rõ những này trung nguyên người Hàn khó đối phó, lòng có sợ hãi, không dám tùy tiện hành động. Tuy nhiên Bạch Kỳ cảm thấy chính mình lão cha thật sự là quá nhát gan, thế nhưng lão cha nếu nói, hắn cũng không dễ phản đối, chỉ có thể tiếp thu. Vì vậy Bá Cố liền phái người đi quan sát cục thế, nhìn tình huống rốt cuộc là làm sao cái tình huống. Rất nhanh, Cao Ly Phương diện được liên quan với Phù Dư Quốc xuất binh trợ giúp Công Tôn Độ tin tức, nhưng là vừa biết được Phù Dư người tiến quân tốc độ chậm vô cùng, căn bản không giống như là đi trợ giúp Công Tôn Độ dáng vẻ. Bá Cố liếc mắt liền thấy mặt Phù Dư người suy nghĩ, xem thường nói đám gia hỏa này nhất định là không dám đắc tội Ngụy Quốc, lại không muốn trở thành ruồng bỏ minh ước người, vì lẽ đó thẳng thắn làm ra như vậy sự tình. Liên Phù Dư mọi người làm ra không đắc tội Ngụy Quốc quyết định, vì lẽ đó Bá Cố vẫn cảm thấy không muốn trực tiếp xuất binh, mà là tăng số người nhân thủ đi xem chừng cục thế, chờ về sau cục thế trong sáng làm tiếp quyết đoán. Phù Dư Quốc cùng Cao Ly Quốc đô không có lựa chọn ra binh trợ giúp Công Tôn Thị bị triệt để cô lập, mà sắp đối mặt tuyệt cảnh. Vào giờ phút này, Thái Sử Từ đang tại quét ngang Tam Hàn, đem Tam Hàn đánh đầy tán loạn. Một cái bộ lạc tiếp theo một cái bộ lạc nhét vào thống trị bên trong. Mà Huế Mạch người hiện nay còn không biết bọn họ sắp tao ngộ cùng Tam Hàn người một dạng đãi ngộ. Liễu Nghị vẫn như cũ bị vây khốn ở Tương Bình thành bên trong không nhúc nhích được thôi, Điền Dự đem hắn vây chết chết, hắn không ngừng thí nghiệm ra đánh, không ngừng thử nghiệm phá tan vòng vây đánh tan Ngụy quân, thế nhưng mỗi một lần cũng thất bại, không có một lần thắng lợi. Trừ hao binh tổn tướng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chiến công. Tuy nhiên Tương Bình thành bên trong lương thực đủ bọn họ ăn, thế nhưng tiếp tục như vậy, Công Tôn Khang bên kia sẽ không chịu được nữa. Liễu Nghị phi thường lo lắng, tiếp tục cố gắng trùng kích Ngụy quân vòng vây. Công Tôn Khang bên kia cũng rất thảm, không ngừng bị Ngụy quân tấn công từ xa, thành bên trong bị tiêu đến khắp nơi bừa bộn, những ngọn lửa này vẫn chưa thể dùng nước tới tắt, chỉ là phi thường may mắn bị phát hiện có thể dùng đất cắt đắp diệt, này mới khiến Công Tôn Khang bảo vệ Tân Xương thị trấn, không để cho Tân Xương bị đại hỏa thiêu hủy. Nhưng như vậy chung quy không phải là phương pháp. Công Tôn Khang thử nghiệm phái tiêu tướng xuất quân tấn công, nỗ lực phá hủy Ngụy quân tấn công từ xa binh khí, thế nhưng mỗi một lần tấn công tao ngộ đều là thảm bại, còn có bị Ngụy quân một làn sóng phản công trở về đầy nguy hiểm, vì lẽ đó sau đó Công Tôn Khang cũng là từ bỏ ở vô tận oanh tạc phía dưới, Công Tôn Khang vẫn vô pháp đợi được viện quân. Hơn nữa hắn cũng không biết rằng, hắn căn bản cũng không có khả năng được viện quân căn bản cũng sẽ không đến đây là tuyệt cảnh. Chương 894, Đông Bắc cự thú. Chương 894 Đông Bắc cự thú. Duyên Đức 2 năm 10 tháng 26, Phù Dư Quốc có một nhánh kỵ binh đang hướng Công Tôn thị lãnh địa tiến lên, tin tức bị Ngụy quân mật thám dò xét. Biết được tin tức sau đó, Trương Phi rất là hưng phấn, lập tức chiến. Tướng quân cho ta 5000 kỵ binh, ta tất nhiên sẽ cái đám này man di toàn bộ tiêu diệt, không giữ lại ai. Trương Phi dùng cường đại tự tin hướng về Vu Cấm chiến. Vu Cấm đương nhiên tin tưởng Trương Phi có thể chiến thắng, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Không đúng vậy, nếu như Phù Dư người muốn trợ giúp Công Tôn Độ, nên hỏa tốc phái binh, một đường bay nhanh hướng nơi này mà đến, thế nhưng cái đám này Phù Dư người nhưng không một chút nào sốt ruột. Từ Vu Cấm được tình báo đến xem, Phù Dư người quân đội số lượng không nhiều, tốc độ còn chậm muốn chết, đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, cảm giác không phải là đến trợ giúp Công Tôn thị, giống như là đến du lịch. Vu Cấm rất nhanh ra kết luận, Phù Dư người không giống như là đến trợ giúp. Nghĩ tới nghĩ lui, Vu Cấm bên người tham mưu đưa ra một khả năng. Rất có thể những này Phù Dư người chỉ là đến xem chừng cục thế, cũng không định thật xuất binh, có thể là khiếp sợ ta Ngụy Hoài nhìn, không dám tới viện binh, nhưng câu nệ với đồng minh, không thể không xuất binh bày ra tư thái lấy ứng phó cục diện, bọn họ không dám chủ động tấn công. Mọi người đều cảm thấy khả năng này rất lớn, Vu Cấm cũng cảm thấy khả năng này là tồn tại, vì vậy liền không đem Phù Dư người uy hiếp để ở trong mắt, mà là đem tư thế này để làm một loại tiến binh thảo phạt Phù Dư quốc được điểm. Ngươi dám xuất binh tiếp ứng Công Tôn Độ, đối với ta Ngụy quốc danh giới tạo thành uy hiếp, vậy ta muốn thu thập ngươi, ngươi đừng có kêu oan khuất. Thật tốt xuất binh cớ. Hơn nữa suy nghĩ một hồi, Vu Cấm cảm thấy Phù Dư quốc nếu làm ra phản ứng, cao như vậy câu ly nước cũng không dễ nói, hơn nữa nói như vậy, rất có thể là Công Tôn thị hướng về bọn họ cầu viện gây nên. Rất tốt, đây cũng là một cái cớ. Vu Cấm lắc đầu, không có đáp ứng Trương Phi xuất binh yêu cầu. Sau đó một bên phái người nghiêm mật giám thị Phù Dư quốc cùng Cao Ly quốc quân đội hướng đi, một bên tiếp tục gia tăng vây công Tân Xương huyện. Căn cứ Ngụy đế nước ở trước trận chiến hiểu biết, Phù Dư quốc cùng Cao Ly quốc đô không phải là đơn giản rất tốt tiêu diệt tiểu quốc. Phù Dư quốc có gần 400.000 nhân khẩu, Cao Ly nhân khẩu so với Phù Dư quốc chỉ nhiều không ít. Cái này hai nước mặc dù tại quốc gia trong tổ chức không thể cùng Ngụy đế nước đánh đồng với nhau, thế nhưng các loại về mặt ý nghĩa cũng có một cái thành hình quốc gia hình thái. Quan chế cũng tốt, quân chế cũng tốt, hộ khẩu chế độ cũng tốt, thuế má cũng tốt, nông nghiệp sinh sản cũng tốt, cũng có một cái phong kiến quốc gia cơ sở. Bọn họ có quan viên, có tương đối thành thục quân đội tổ chức, còn có hộ khẩu thống kê, cũng có dựa vào ở hộ khẩu thống kê bên trên thuế má chế độ, nông nghiệp sinh sản chọn dùng thanh đồng hoặc là làm bằng sắt nông cụ, cơ bản thông dụng nhu cầu, các phương diện cũng cùng Trung Nguyên giống nhau như lúc. Chỗ bất đồng là quốc gia văn hóa gốc gác cùng quốc gia thể lượng, điểm này là Cao Ly vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng Trung Nguyên đế quốc đánh đồng với nhau. Không phải là độc nhất vô song, Phù Dư quốc cũng là như thế. Cái này hai nước trong khoảng cách nước rất gần, các phương diện cũng phục chế Trung Quốc, các phương diện đều có không giống bình thường biểu hiện, bởi vậy Quách Bằng ở thiết kế bình định công tôn độ thời điểm cũng cân nhắc đến hai quốc gia này uy hiếp. Dương Chi chết, không cho người khác ngủ say Đông Hán là không có dư lực thu thập hai quốc gia này, hơn nữa hai quốc gia này bản thân cũng nhận công tôn thị cùng tiền ti cự đại uy hiếp, bản thân tiềm lực phát triển không lớn. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống. Căn cứ tham mưu đài cụ thể phân tích, Quách Bằng hiểu được, hiện tại cục thế cùng tiền Hán những năm cuối tình huống đã hoàn toàn không giống. Quách Ngụy đế nước đột nhiên xuất hiện, tiên ti càng bị Quách Bằng liên tục nhiều năm đả kích, hai lần đại quy mô bắc phạt không nói, còn có Trương Phi cái này tiên ti hủy diệt giả ở biên quan nhiều năm liên tục chinh chiến không nghỉ. Trương Phi vì là càng tốt hơn đả kích tiên ti người tiềm lực, thậm chí dùng dụ dỗ phương thức đem tiên ti người lừa gạt đến biên cảnh đến đánh, chọn dùng là diệt tuyệt giống như thủ pháp tiêu diệt tiên ti bộ tộc, cho tới kéo dài trưởng thành một đường trên đại thảo nguyên cơ hồ bị Trương Phi đánh thành tiên ti chân không mang. Ở dưới tình huống như vậy, từ Đông Hán tiền kỳ không ngừng hướng nam di chuyển đến trưởng thành phụ cận tiên ti bộ tộc bị ép thành quy mô bắc thiên lấy tránh né Ngụy đế quốc. Quân đội không gián đoạn đả kích, không thể tiếp tục uy hiếp biên quan. Bởi vì không tiếp tục chờ được nữa, cho tới đồng dạng gặp phải tiên ti uy hiếp, Phù Dư quốc cùng Cao Ly to lớn nhất gian nan khổ cực biến mất, làm cho bọn họ có phát triển dư địa. Hơn nữa Quách Bằng muốn càn quét công tôn độ chiếm cứ Liêu Đông, thì lại tiến một bước đem bọn họ đại địch cho tiêu diệt, bọn họ liền sẽ mất đi chế ước bọn họ phát triển to lớn nhất nhân tố. Cục diện như vậy phía dưới, nếu như Quách Bằng học tập Tư Mã Ý, đưa cái này khai phá khó khăn mà khổ Hàn Liêu Đông để thoát khỏi đưa mặc kệ, đem 30 vạn người Hán bên trong rời, thì lại Liêu Đông tất nhiên trở thành Cao Ly cùng Phù Dư nhạc viên, bọn họ nhất định sẽ chiếm theo Liêu Đông đại quy mô phát triển. Trong ngắn hạn không nhìn thấy uy hiếp, thế nhưng 50 năm sau đây, 100 năm về sau đây, chính là Trung Nguyên đế quốc đối với Đông Bắc chi không quá quan tâm, cùng với chính trị đấu tranh cùng giao thông phương diện các loại vấn đề, còn có Ngụy Tấn về sau Trung Nguyên vỡ loạn, làm cho quốc gia 400 năm không được thống nhất. Tình huống như thế liền dẫn đến Cao Ly không có đối thủ chủ yếu, tiêu diệt Phù Dư, Cao Ly tránh thoát ràng buộc cùng cả tay, ở một cái cực kỳ ưu việt chính trị trong hoàn cảnh không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong mấy trăm năm, Trung Nguyên trầm luân, Cao Ly nhưng như cá gặp nước, không ngừng tung binh chiếm đoạt quanh thân lớn nhỏ quốc gia, bộ lạc, nhân khẩu càng lúc càng nhiều. Bọn họ thậm chí còn hấp thu tương đối số lượng Trung Nguyên người Hán chạy nạn di dân, được tiên tiến kỹ thuật và văn hóa, vì vậy sức sản xuất càng ngày càng mạnh, càng ngày càng trở thành một cái cường đại phong kiến chính quyền đến Trung Nguyên đế quốc lần thứ hai nhất thống tùy triều thời kỳ, mất đi quản thúc Cao Ly dĩ nhiên trở thành một cái thành thục phong kiến quốc gia, đồng thời phát triển đến Đông Bắc bá chủ, cầm binh 60 vạn mức độ đây không phải số ảo, mà là số thực. Tuy đương thời kỳ Cao Ly từ lâu không phải là Hán triều thời kỳ biên cương tiểu quốc, mà là một con Đông Bắc cự thú, là so với Nô Nhị Cáp Xích Hòa Hoàng Thái Cực thời kỳ sau kim cường Hán hơn cự thú các hạng quốc lực chỉ tiêu cũng đã không phải là một cái bình thường biên cương tiểu quốc số liệu, vì là đối kháng tùy đường hành động quân sự, nó thậm chí có thể xây dựng lên một cái thuộc về mình, ngàn dặm trưởng thành. Quân sự, kinh tế, chính trị, nhân khẩu, sức sản xuất, các phương diện cũng đã có trình độ nhất định chống lại Trung Quốc thực lực, đối với tùy đường nguy hại còn hơn nhiều sau kim so với mình. Chính là bởi vì Cao Ly có thực lực như thế lại là họa biên cương, nỗ lực đối với Hoa Bắc địa khu tiến hành thẩm thấu, đối với Trung Nguyên đế quốc mưu đồ gây rối, lúc này mới dẫn lên Trung Nguyên đế quốc độ cao cảnh giác. Vì vậy tùy đường hai triều tứ đại đế vương mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nhiều lần động viên toàn quốc binh mã, đem hết toàn lực, đối với Cao Ly tiến hành liên tiếp không ngừng nhiều lần đả kích, thể phải tiêu diệt Cao Ly không thể. Mà khi đó Cao Ly từ lâu không phải là hiện tại cái này công tôn độ liền có thể thu thập thảm hề hề nhỏ yếu dáng dấp. Thời đại biến, tùy triều lưỡng đại đế vương mấy lần quân sự đả kích, tổn hại binh mã mấy trăm ngàn, tổn hại nhân khẩu mấy triệu, thậm chí tiêu hao tùy triều sinh mệnh lực, trả giá to lớn thời gian cùng cự đại thảm trọng đại giới, tuy nhiên cũng làm cho Cao Ly kiệt sức, thế nhưng đầu tiên chịu không nổi là tùy đế quốc chính mình. Cao Ly lấy sức một người đem tùy đế quốc kéo đổ. Cho tới muốn tới đường đế quốc thời kỳ, Trung Quốc mới rốt cục đem Cao Ly cái họa lớn trong lòng này cho diệt trừ. Toàn bộ quá trình, gần 70 năm độ chấn động to lớn, vượt qua thời gian chi trường, chiến đấu sự khốc liệt, tổn thất sự to lớn, quá trình chi khúc chiết, có thể so với 20 lần tắt nhĩ hử cuộc chiến tổng hòa. Chỉ là kết cục không giống mà thôi, đường đế quốc chúng quy tiếp nhận tùy đế quốc chưa hết chi nghiệp, dùng hơn 30 năm thời gian, đem hết toàn lực tiêu diệt Cao Ly, gạt bỏ uy hiếp, thu hồi Liêu Đông. Có thể tưởng tượng, nếu là không có tùy đường hai triều tứ đại đế vương liên tiếp không ngừng kéo dài đả kích cùng bách tính trả giá cự đại thảm trọng hy sinh, hôm nay chi Đông Bắc hay là đem không phải là Trung Quốc chi Đông Bắc. Am hiểu sâu những nước nhỏ này một khi mất đi quản thúc phát triển tiền cảnh, Quách Mỗ người vô luận như thế nào cũng sẽ không tha mặc bọn họ tiếp tục làm to, thừa dịp hiện tại trên tay thực lực đủ lực lượng mười phần, nhất định phải tiêu diệt bọn họ, chiến đoạn, đồng hóa, gạt bỏ tương lai uy hiếp. Có một số việc Quách Mỗ người cũng không dám để cho hậu thế tử tôn, ai biết bọn họ sẽ phải chịu ra sao cản tay đây. Có thể làm được thì nhất định phải làm được, tuyệt đối không thể dao động. Chiến đoạn, đồng hóa, một cái cũng không thể thiếu. Tiêu diệt Cao Ly cùng Phù Dư, bình định Tam Hàn cùng với Mạch, bình định Đông Bắc, thiết lập châu quận tiến hành thống trị cùng đồng hóa, chính là hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi kế hoạch. Chương 895. Cái kia một ngày, Quách Mỗ người nhất định là không nhìn thấy. Chương 895 cái kia một ngày, Quách Mỗ người nhất định là không nhìn thấy. Vì là phối hợp Quách Mỗ người Đông Bắc chinh phục kế hoạch, Thanh Châu, Ký Châu cùng U Châu ba cái châu đều tại không ngừng thông qua đường biển hướng tiền tuyến vận chuyển vật tư cùng quan lại. Một bên tiến hành chinh phục chiến tranh, một bên nơi này liền muốn bắt đầu thống trị đánh xuống địa phương liền muốn chiếm cứ, sẽ phải trị lý, liền muốn thu thuế, muốn sản sinh tiền lợi, nếu có thể đủ cung cấp đủ để tiến hành nghiền ép tiềm lực, như vậy, hậu nhân mới không có cớ tùy ý từ bỏ. Giang buộc chính sách to lớn nhất khuyết điểm chính là ở quốc gia cường đại lúc bản đồ xem ra cực kỳ cự đại, mà quốc gia suy nhược lúc thì lại trong nháy mắt thu về trung nguyên 13 châu, tăng ngàn dặm. Vậy thì lệnh người cảm giác thổ địa giữ lấy cùng mất đi không khỏi cũng quá nhanh một ít, chỉ là một hồi đánh bại, liền có thể đánh mất ngàn dặm thổ địa, mà thắng một trận cũng có thể đem quốc thổ hướng ra phía ngoài mở rộng ngàn dặm. Cái này không bình thường, đây không phải bình thường chinh phục cùng giữ lấy, chỉ là một loại tuyên bố, một loại biểu tượng. Trung Nguyên Đế quốc ở Mãn Thanh trước đây xưa nay không từng chính thức chiếm cứ cùng nắm giữ những cái giảng buộc chính sách bên dưới thổ địa. Tiểu chính phủ trạng thái hư nhược cùng địa chủ giai cấp bảo thủ đặc tính để Trung Nguyên Đế quốc ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều chưa từng muốn khai thác mới thổ địa, chỉ muốn làm hết sức nhiều chiếm cứ có từ lâu khai phá hoàn thành thổ địa. Tần Hán sau đó lịch đại Trung Nguyên Đế quốc cơ bản không có chủ động đi tiến hành văn hóa cùng huyết thống trên đồng hóa, đem nạp làm chính thức lãnh thổ, vì lẽ đó một khi thực lực quốc gia suy nhược, lãnh thổ lập tức trở về co lại. Trên một điểm này, ngược lại là Mãn Thanh Đế vương làm càng tốt hơn Mông Cổ, Tân Cương, thậm chí còn Tây Tạng, đều tại thời kỳ này từ từ chịu đến trung ương chính thức thống trị. Quách Mỗ người muốn từ trên căn bản xoay chuyển loại này công mà không lấy, lấy mà không chừng trị lịch sử truyền thống. Công chiếm, kinh doanh, thống trị, thu thuế. Như vậy, có thể chính thức giữ lấy địa phương, do đó chính thức vì là Hán 13 châu kiến lập lên một vòng cực kỳ trọng yếu chiến lược vùng hòa hoãn. Cái này một vòng chiến lược vùng hòa hoãn ở trước mắt xem ra là không có cách nào được cùng đầu nhập xứng đôi thu nhập, thế nhưng trong tương lai một thời khắc nào đó, cái này một vòng chiến lược vùng hòa hoãn nhất định sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Mà cái kia một ngày, Quách Mỗ người nhất định là không nhìn thấy, nhưng cũng nhất định phải làm. Liêu Đông như vậy, Thảo Nguyên như vậy, tương lai Tây vực cũng là như thế ở trên đại thảo nguyên, Quách Bằng cũng dự định tổ chức lên du mục khu kinh tế, chăn nuôi quân mã đồng thời lớn làm chăn nuôi sản nghiệp, chăn ngựa nuôi cừu nuôi bò, thông qua đại quy mô chăn nuôi sản nghiệp, không chỉ có muốn đưa đến chiến lược vùng hòa hoãn tác dụng, cũng phải có thể cung cấp trung nguyên nhân khẩu nhất định ăn thịt để ăn thịt không còn là một loại hy vọng xa vời, mà là một loại thấy được sở được chờ. Mong, dù cho chỉ là phùng niên quá tiết đây, có thể làm được điểm này, Quách Mỗ người liền hài lòng. Hiện tại, đầu tiên muốn đem Liêu Đông chiếm cứ, tiếp nhận công tôn độ 20 năm ở Liêu Đông đánh xuống nội tình, tiếp tục phát triển, đem Liêu Đông biến thành có thể tiếp tục chiến đấu hậu cần trụ sở, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng, tạo phúc hậu thế tử tôn. Vu Cấm sâu sắc tán đồng Quách Bằng chiến lược tư tưởng, cho rằng Quách Bằng một bên đánh chiếm một bên quản lý tiêu hóa sách lược là phi thường chính xác. Hắn vì chính mình có thể tùy tùng như vậy một vị hùng tài đại lược quân chủ mà cảm thấy cực kỳ vui mừng. Vì vậy, ở một vòng mới tấn công từ xa kéo dài mấy ngày, đầu tháng 11, Vu Cấm truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Không thành công, tiện thành nhân. Vu Cấm tự thân lên trận nổi chống trợ uy, tiêu tướng Trương Phi tự mình mang binh chủ công đông môn, ngụy quân toàn tuyến tấn công, bốn phía công thành. Quan Bình không nhịn được, hướng về Vu Cấm chiến, Vu Cấm gật đầu đáp ứng, vì vậy Quan Bình gia nhập công thành đại quân, liều lĩnh mưa tên cùng lăn cây điên cuồng trùng kích Tân Sương thành tường. Tào Chân cùng Hạ Hầu Thượng không nhịn được, dốc hết sức chiến, Vu Cấm cũng gật đầu đáp ứng, Tào Chân cùng Hạ Hầu Thượng liền cùng một nơi gia nhập công thành đại quân. Tiếp theo Lô Dục cùng Lục Nghị cũng chiến, Hạ Hầu Hành cùng Tào Thái cũng chiến, Vu Cấm cùng một nơi đáp ứng, bọn họ cũng gia nhập công thành đại chiến bên trong. Cuối cùng Quách Cẩn cũng không nhịn xuống chính mình nhiệt huyết sôi trào, chiến, Vu Cấm hết sức cảm động, sau đó từ chối Quách Cẩn yêu cầu. Bà Giao A, ngươi cũng đừng đi tới, ngươi đi tới, ta liền muốn theo bên trên, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Quách Cẩn nhìn Vu Cấm một trương gan heo mặt, không thể làm gì khác hơn là rất phiền muộn từ bỏ ra chiến trường nhiệt huyết một cái suy nghĩ. Sau đó tha thiết mong chờ nhìn nhiệt huyết nam nhi nhóm ở trên chiến trường điên cuồng tùy ý chính mình nhiệt huyết đình chỉ tấn công từ xa, Tân Sương thị trấn từ lâu khắp nơi bừa bộn, thành tường bị tổn hại cẩn trọng hơn nặng, bởi vì hỏa thiêu tạo thành bành trướng dẫn đến bức tường tổn hại tùy ý có thể thấy được, cái này cho ngụy quân trèo lên thành tác chiến lấy ý ở ngoài trợ rút, mà đối với thủ thành phương mà nói thì là đại đại bất lợi. Thành bên trong thủ quân từ mấy ngày nay tổn thất nghiêm trọng, bị cùng ban đầu ở kiếm các thủ quân một dạng đãi ngộ, liệt hỏa đốt người, hai điếc, các loại chảy ra kích thương, bởi vì thương bệnh mà chết so với trực tiếp chết trận muốn bao nhiêu nhiều lắm nhiều lắm, Công Tôn Khang lá sức đầu mẹ chán. Công Tôn Độ đã vô pháp xuống giường, trước cái kia một hồi xem như tiêu hao hắn thể lực cùng sinh mệnh lực, hiện tại Công Tôn Độ bệnh tình tăng lên, đã vô pháp lần nữa cấp cho Công Tôn Khang cái gì trợ giúp, Công Tôn Khang nhất định phải dựa vào chính mình. Nhưng là chính hắn lại có cái gì tốt dựa vào đây? Người khác không rõ ràng, hắn là lại rõ ràng bất quá, thành bên trong tổn lương chỉ có thể tháng ngày, viện binh chậm chạp không tới, đây rõ ràng chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nếu là về sau viện quân vẫn chưa tới, hắn liền thật muốn cân nhắc nên phá vòng vây mà ra thay sinh lộ. Ngụy quân tiến công lại bắt đầu, lần này là đại quân mang đến tổng tiến công, là bốn phía leo thành tường nỗ lực leo lên thành trì cướp giật thành trì huyết chiến. Ngụy quân ra sức tiến lên, đại lượng binh lính leo lên thành tường cùng Liêu Đông quân huyết chiến, sĩ khí cao ngang, dũng mãnh không sợ chết, mà sĩ khí kéo dài đi thấp Liêu Đông quân khó có thể đối kháng. Tình huống rất nhanh chuyển biến xấu, dưới sự bất đắc dĩ, Công Tôn Khang phái chính mình trang bị hoàn mỹ thân binh leo lên thành tường trợ chiến, cùng Ngụy quân đại chiến không ngừng, thế nhưng là tiền tuyến vẫn bắt đầu căng thẳng. Tường thành phía trên Ngụy quân trèo lên thành chém giết, dưới thành tường Ngụy quân đẩy va một mãnh liệt va chạm thành môn, Liêu Đông quân trái ngăn phải đỡ, dần dần khí lực không chống đỡ nổi, mà Ngụy quân thì lại càng đánh càng hăng, tường thành phía trên chiến cục bắt đầu phát sinh biến hóa, Liêu Đông quân bắt đầu dần dần không thể chống đối Ngụy quân. Ngụy quân mấy tên dũng mãnh chiến tướng xông lên thành tường đỏ mắt lên chém giết không ngừng, Liêu Đông quân ngược lại cũng ra sức phấn đấu, không cam lòng thất bại, song phương chém giết cực kỳ kịch liệt. Tào Chân là trước hết xông lên đông thành tường hòa Liêu Đông binh chém giết người bên trong. Liều lĩnh mưa tên tránh né, Tào Chân anh dũng leo lên thành tường, sau đó múa đao chém giết Liêu Đông binh, 10 phần dũng mãnh, ba tên Liêu Đông binh liên thủ công kích Tào Chân, Tào Chân chính diện nên chiến, một đao đánh chết một người, nhất cước đạp ra một người, lại một đao chém chết một người đầu lâu, dũng không thể làm. Tào Chân như vậy dũng mãnh, bên cạnh chiến hữu cũng không cam chịu yếu thế, cùng một nơi xông lên cùng Tào Chân kề vai chiến đấu, cùng Liêu Đông quân huyết chiến không thôi. Một bên khác Hạ Hầu Thượng cũng là như thế dũng mãnh, múa đao tấn công phía trước, chém giết mấy tên Liêu Đông quân, kéo bên người chiến hữu sĩ khí, một đám người cùng nhau tiến lên, không ngừng đánh tan tiểu cổ Liêu Đông quân tập đoàn chống lại, đồng thời cùng Tào Chân hợp lưu, không ngừng hăm hở tiến lên về phía trước. Vì vậy Đông Thành Tường Ngụy quân từ từ chiếm cứ ưu thế, đồng thời mở rộng ưu thế, từ từ đem thắng lợi nắm chặt nơi tay. Trương Phi chủ công Đông Thành là cái thứ nhất bị Ngụy quân giành lại đến thành lầu Đông Thành Tường, Liêu Đông quân thật sự là vô pháp cùng Ngụy quân đối kháng, bị càng ngày càng nhiều Ngụy quân dùng lực rời lại, liên tục rời lại, đẩy ra Ngụy quân đứng vững gót chân không gian, vì vậy Ngụy quân đại quy mô trèo lên thành, đánh tan còn lại Liêu Đông quân Đông Thành Tường khó giữ được, may mắn còn sống sót Liêu Đông quân sĩ binh dồn dập tán loạn, hướng về dưới thành lầu chạy đi. Mà Ngụy quân binh lính cũng nhanh chóng truy dưới thành tường, Tào Chân cùng Hạ Hầu Thượng cũng một đám binh lính cùng một nơi nhằm phía thành lầu. Cùng dưới thành tường cố thủ thành môn Liêu Đông quân sĩ binh ra sức chém giết, giết sạch trông coi thành môn Liêu Đông quân sĩ binh, trước tiên cướp đoạt thành môn đỏ mắt lên tử chiến không chỉ Ngụy quân binh lính rốt cục cướp đoạt cửa đông, Tào Chân cùng Hạ Hầu Thượng cùng một nơi gào thét lớn, cùng các chiến hữu hiệp lực đánh mở cửa thành, vì vậy, kích động không thôi Trương Phi ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh quân đội phá thành mà vào. Chương 896 Liêu Đông tiêu hùng tận thế. Chương 896 Liêu Đông tiêu hùng tận thế. Trương Phi vào thành đại biểu trận chiến này đã kết thúc. Tuy nhiên thành bên trong còn có Liêu Đông binh ở thủ vững, thế nhưng đã vô pháp xoay chuyển đại cục. Trương Phi mang binh tiến quân thần tốc, liên tiếp đột phá mười mấy đạo phòng tuyến, kéo Liêu Đông quân toàn thành phòng ngự tan vỡ. Sau đó Tây môn Bắc môn cùng Nam môn dồn dập bị bắt tại, Ngụy quân quy mô lớn vào thành. Từ giờ thìn bắt đầu chiến đấu, vẫn chiến đấu đến giờ mùi, hơn 2 canh giờ cường độ cao chém giết rốt cục để Ngụy quân phá thành mà vào, Liêu Đông quân bắt đầu toàn tuyến tan vỡ. Công Tôn Khang biết được cửa đông nguy hiểm lúc sau đã tự mình xuất quân đi vào trợ giúp, nghĩ vô luận như thế nào muốn bảo vệ thành trì, không tiếc để cho mình người lâm vào hiểm cảnh. Thế nhưng khi hắn lúc chạy đến nơi, Tào Chân cùng Hạ Hầu Thượng đã gào thét lớn đẩy mở cửa thành để Trương Phi xuất quân nhảy vào, mắt thấy cục thế đã vô pháp thay đổi. Công Tôn Khang bị bên người Dương Nghi lôi kéo hốt hoảng chạy trốn, không chịu nổi. Tướng quân, chuẩn bị phá vòng đây đi, đem quân hầu mang tới, đi đỡ dư quốc, còn có một đường sinh cơ. Dương Nghi lôi kéo Công Tôn Khang mang theo nàng thân binh vệ đội hốt hoảng chạy trốn tới Công Tôn Độ dưỡng bệnh địch nhân, lảo đảo vào, nhìn thấy trên giường bệnh chính chống đỡ lấy bệnh thể muốn mạnh mẽ đứng dậy Công Tôn Độ. Phụ thân, hài nhi vô năng. Thành, phá. Công Tôn Khang hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, đầy mặt tuyệt vọng nhìn Công Tôn Độ. Công Tôn Độ nghe vậy sững sờ, sau đó hai tay mềm nhũn, cả người lập tức mất đi chống đỡ. Cả người trực tiếp ngã xuống đất. Phụ thân, quân hầu. Công Tôn Khang cùng Dương Nghi vội vã xuống tới, hai người cùng một nơi đem co quắp trên mặt đất Công Tôn Độ nâng đỡ. Trình binh, chuẩn bị chiến đấu. Ta không có thua. Ta không thể, không thể. Công Tôn Độ hai mắt đăm đăm, gắng gượng một hơi đưa tay chỉ về phía trước, thân thể không ngừng co quắp, mà hậu thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, cánh tay buông lỏng, rơi trên đất, con mắt đảo một vòng, mất hết khí tức. Một câu nói còn chưa dứt lời, Công Tôn Độ liền trợn tròn mắt chết ở trong phòng bệnh. Nhất đại kiêu hùng, Liêu Đông bá chủ, cả đời không chịu thua, quay đầu lại rơi vào cái chết không nhắm mắt hậu quả. Phụ thân ba, quân hầu ba. Công Tôn Khang cùng Dương Nghi tan vỡ to bằng âm thanh kêu khóc, thế nhưng là như thế nào đi nữa gào khóc cũng không thể thay đổi hủy diệt kết cục. Một lúc lâu, bên ngoài tiếng ồn ào vẫn, Ngụy quân công thành càng hung mãnh, Liêu Đông quân bại thế càng thê thảm. Dương Nghi bôi một cái nước mắt, một cái kéo lên Công Tôn Khang, muốn lôi kéo hắn thoát thân, kết quả bị Công Tôn Khang tránh thoát mở. Tướng quân. Dương Nghi kinh ngạc nhìn Công Tôn Khang, đi mau a tướng quân, không đi liền đến không kịp. Đi tới chỗ nào đây? Công Tôn Khang ôm Công Tôn Độ thi thể, sờ môi tuyệt vọng nhìn Dương Nghi, còn có chỗ nào là chúng ta có thể đi? Hà Bắc, Trung Nguyên, Quan Tây, Giang Nam, còn có chỗ nào là Quách Tử Phượng không có chiếm cứ? Hán đại thế đã thành, thiên hạ lại không chúng ta lập truy chi, còn có thể đi chỗ nào? Dương Nghi sững sờ, sau đó vội vàng nói, đi đỡ Dư A, chúng ta nói cẩn thận tướng quân, yêu cầu Phù Dư Vương bảo hộ chúng ta, Phù Dư Vương cùng bọn ta có quan hệ thông gia chuyện tốt, nhất định sẽ che chở chúng ta. Phù Dư, Công Tôn Khang cười lạnh lạnh đi ra, ta không có ý định đi đỡ Dư, ta sẽ không đi, đi đỡ Dư lại có ý nghĩa gì? Không thể Liêu Đông cơ nghiệp, hy vọng Phù Dư Vương xem ở một người phụ nữ trên mặt che chở chúng ta. Hy vọng hắn nhìn ở một người phụ nữ trên mặt có thể gánh vác Quách Tử Phượng tạo áp lực. Dương Nghi nhất thời nói không ra lời. Nếu là hắn quyết định trợ giúp ta các loại, liền sẽ không như thế ít ngày cũng không tới cứu binh, chúng ta đã sớm phái người đi cầu viện, lại kiên trì đến bây giờ, như thế nào đi nữa tính toán, viện quân cũng nên đến, thế nhưng là một chút tin tức đều không có, một chút cũng không có. Đám người kia đều là thích lợi tránh hại hỗn đản. Thấy chúng ta sự suy thoái, nơi nào còn có người sẽ đến cứu chúng ta. Cái này thời điểm chúng ta nếu là nhờ vả mà đi. Dương Công, ngài đoán, bọn họ là đem ta sản dị vạ giao ra đi, hay là chém đầu đem đầu giao cho Quách Tử Phượng đổi lấy ban thưởng? Công Tôn Khang băng lãnh lời nói để Dương Nghi cả người run lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình mong muốn đơn phương là vô pháp giải quyết vấn đề. Cái nhóm này người dị tộc thật lại trợ giúp Công Tôn thì sao? Chính bọn hắn cũng không lại trợ giúp chính mình. Phù Dư Cao Ly vốn là nhất tộc, vẫn như cũ đối mặt như vậy đối lập, bọn họ mới sẽ không vì Công Tôn thị đối kháng Ngụy quốc. Lẫn nhau trong lúc đó bất quá là lẫn nhau cần kết thành đồng minh, vào giờ phút này, Công Tôn thị đã không có giá trị, đám khốn kiếp kia còn sẽ dốc sức giúp đỡ sao? Không sau lưng sau đâm đao nhỏ đã xem như giảng nghĩa khí. Dương Nghi cột hứng ngã ngồi tại cửa ra vào, hoàn toàn mất đi đối với tương lai bất kỳ suy nghĩ. Hắn biết rõ, tất cả đã không tại hắn trong khống chế, hắn đã không có bất kỳ cái gì thay đổi hiện nay hiện trạng phương pháp. Công Tôn Khang cụt hứng hồi lâu, sau đó đứng lên, ôm lên Công Tôn Độ thi thể, đem Công Tôn Độ đặt ở trên giường, đưa tay vì là Công Tôn Độ nhắm mắt lại, sau đó đi tới bên ngoài, đóng lại phòng cửa. Đem nơi này đốt đi. Công Tôn Khang nói như thế. Dương Nghi hết sức kinh ngạc. Chuyện này, chẳng lẽ muốn khiến phụ thân thi thể bị ngụy nhân sỉ nhục sao? Chẳng lẽ muốn khiến phụ thân thi thể biến thành ngụy nhân thu được công danh lợi lộc công cụ sao? Công Tôn Khang gắt gao cắn răng, đốt. Dương Nghi không có nói ra bất kỳ ý kiến phản đối, tự mình động thủ, đem gian phòng này thiêu đốt. Cháy hừng hực liệt hỏa phản chiếu ở Công Tôn Khang trong đôi mắt, Công Tôn Khang trong mắt lại không mảy may hoang mang, rút ra chính mình đao, xoay người liền hướng ở ngoài đi. Thượng quân. Dương Nghi rất kinh ngạc, lập tức tiến lên, thượng quân phải làm gì đây? Làm ta nên làm việc, Dương công, việc đã đến nước này, ta đã không có ý nghĩ gì khác, ta chỉ nguyện ở chết trận trước có thể giết nhiều mấy cái ngụy binh, vì phụ thân báo thù rửa hận. Nói xong, Công Tôn Khang sải bước lớn ly khai, hắn các thân binh cũng đi theo hắn cùng một nơi ly khai, chạy về phía tử vong. Dương Nghi chần chờ một lúc, quay đầu nhìn kịch liệt bốc cháy lên gian nhà, tự rêu giống như cười cười. Kẻ bề tôi, không thể giúp đỡ chủ thượng, vậy thì nương theo thật lâu tiểu thuyết 99XN phổ chủ thượng chết chung, cũng tốt hơn kéo dài hơi tàn. Nói xong, Dương Nghi bình tĩnh kiếm lên mặt đất rơi xuống một cây đao, đuổi theo Công Tôn Khang đội ngũ. Công Tôn Khang đội ngũ rất nhanh va vào một nhánh giết đỏ mắt ngụy quân, vì vậy Công Tôn Khang cũng đỏ mắt lên múa đao về phía trước. Hai chi đội ngũ ở chật hẹp đường đi trên đấm máu chém giết, liều mạng nhất chiến đây cũng là Công Tôn Khang trận chiến cuối cùng. Vu Cấm vào thành thời điểm, đại đoàn thể chiến đấu trên căn bản đã kết thúc, chỉ có linh tinh số ít Liêu Đông quân sĩ binh vẫn còn ở kiên thủ một số phòng ốc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đương nhiên điều này cũng không có gì chứng dụng. Vu Cấm vào thành về sau tổ chức ngụy quân tiến hành thám thức mò tra, những này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Liêu Đông binh liền cái này tiếp theo cái kia bị giết chết, thủ quân bị toàn bộ tiêu diệt. Bước đầu thống kê một hồi, ngụy quân vào thành về sau một phen kích chiến giết chết gần 4000 Liêu Đông binh. Còn lại ước chừng hơn 8000 người đang chống cự vô vọng về sau cũng lựa chọn đầu hàng. Công Tôn Khang bị Quan Bình giết chết. Quan Bình nhấc theo Công Tôn Khang đầu đến cấm trước mặt, dâng lên viên này đầu lâu, Vu Cấm nghe ngóng đại hỉ. Tiếp theo Vu Cấm lại nghe nói có tù binh giao thay Công Tôn Độ đã chết, hơn nữa bị Công Tôn Khang hỏa táng, không khỏi cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Thì ra là như vậy, Công Tôn Độ vẫn luôn ở bệnh nặng, hoàn toàn không thể thống binh, chúng ta đối phó địch nhân không phải là Công Tôn Độ, mà là Công Tôn Khang, nghĩ đến nếu là Công Tôn Độ, chúng ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền đem Liêu Đông binh bức đến trong tuyệt cảnh đi. Vu Cấm hơi hơi cảm khái một chút, liền lắc đầu một cái, mở miệng nói, bất quá không thể được Công Tôn Độ thủ cấp, đây thật là một cái chuyện ăn năn. Ngụy quân chư tướng dồn dập biểu thị tán thành. Bất quá trận chiến này xem như thắng, Công Tôn thị đã bị tiêu diệt, Liêu Đông quân chủ lực bị Ngụy quân tiêu diệt, Liêu Đông chống lại cũng theo đó có một kết thúc, chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa tương bình thành là không thể ngăn cản Ngụy quân tiến lên tốc độ. Vu Cấm một bên hạ lệnh quét tước chiến trường, một bên hạ lệnh Trương Phi lập tức mang binh lên phía bắc, đi sẽ cùng Điền Dự, đem tương bình thành triệt để cầm xuống. Chương 897. Bọn họ đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Chương 897 bọn họ đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Vu Cấm cho quân đội mệnh lệnh chính là có can đảm người chống cự giống nhau chu sát. Cái này thời điểm không đến điểm tàn nhẫn liền không dọa được Liêu Đông. Sau đó Vu Cấm tự hạ lệnh đem tù binh đến Công Tôn thị tộc nhân toàn bộ xử lý xong, vẫn là như cũ. Nam tử toàn bộ giết chết, nữ tử đi vào quân bên trong, phát mại làm nô. Thẳng thắn dứt khoát xử lý xong Công Tôn thị, Vu Cấm mới tự mình tiến hành chỉnh quân công tác, đồng thời giám sát ghi công sách ghi chép. Cái này thời điểm, Quách Cẩn thì tại trong quân doanh tìm tới hắn đang tại cọ rửa thân thể bảy cái tiểu đồng bọn. Nhìn thấy bảy người cũng còn sống, hắn thở một hơi. Nhìn một lát phía dưới, phát hiện chỉ có Dũng manh nhất Hiếu Chiến Tào Chân trên cánh tay bị thương, mà những người khác đều bình yên vô sự, vì lẽ đó thì càng thêm yên tâm. Sau đó Quách Cẩn liền bắt đầu trách cứ Tào Chân. "Để ngươi chú ý một điểm, không muốn trùng như vậy phía trước, ngươi là mang binh tướng lãnh, không phải là sông pha chiến đấu hổ bí, ngươi muốn phụ trách chỉ huy, ngươi sinh mệnh liên quan đến cả nhánh binh sĩ tồn vong, ngươi không có sông pha chiến đấu tư cách. Có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại chỉ là cánh tay, vạn nhất là cái cổ đây, vạn nhất là đầu đây." Bị Quách Cẩn đổ ập xuống mắng một trận, Tào Chân không những không giận mà còn lấy làm mừng. "Ha ha ha, bà giao Nam Nhi đại trượng phu ra chiến trường chém giết, nào có không bị thương. Không bị thương sẽ không gọi chiến trường, ha ha cáp. Bất quá lợi hại nhất không phải là ta, là thằng Chi, hắn lại đem Công Tôn Khang cho giết, công lao này có thể một đi không trở lại." Tào Chân nhìn về phía đang tại cọ rửa thân thể Quan Bình. Quan Bình xách một thùng nước đang tại lau chùi trên thân vết máu, nghe vậy cười cười. "Số may thôi, không nghĩ tới vừa vặn va vào Công Tôn Khang, bất quá Công Tôn Khang là thật là lợi hại, nếu không phải là thân binh tử chiến giúp ta, ta cũng không giết chết Công Tôn Khang. Hắn áo giáp quá kín, ta căn bản không chém vào được đi, hơn nữa cũng rất dũng vũ. Hay là kiếm một con lang nha bổng trực tiếp đập vào đầu hắn khôi trên mới giết chết hắn, hiểm lại càng hiểm. Lâm, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta còn không biết ngươi, chúng ta trong một đám người mặt liền ngươi biết đánh nhau nhất trận chiến, ngươi trên qua bao nhiêu lần chiến trường chúng ta cũng đều biết. Hạ Hầu thượng trà trà mặt, bất quá cuộc chiến này đánh là thật mạo hiểm, có một mũi tên tựu như vậy từ trước mặt của ta sát qua đi, liền một chút, ta đang chết, quá mạo hiểm. Hạ Hầu thượng một mặt sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Hạ Hầu Hành cùng Lục Nghị loại người cũng là như thế, đầy mặt sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Tuy nhiên cũng không phải lần đầu tiên giết người ra chiến trường, bất quá như vậy kịch liệt phá thành chiến đấu trên đường phố còn là lần đầu tiên, kịch liệt trên chiến trường chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Lớn như vậy tràng diện cũng là Quan Bình có chút kinh nghiệm, Tào Chân là một lớn trái tim, không hiểu được cái gì gọi là sợ sệt, thế nhưng mấy người còn lại cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Quách Cẩn nhìn bọn họ cũng an toàn, liền cười. "Đều giống nhau, phụ thân từng nói với ta, hắn lần thứ nhất ra chiến trường về sau mộng đã lâu, là phụ thân lão sư để một thùng nước hướng về trên đầu hắn rồi mới đem hắn cho tỉnh lại. Bảy người vừa nghe đây là Quách Bằng chuyện cũ, nhất thời đến hứng thú, mở to hai mắt nhìn Quách Cẩn. Bệ hạ trận đầu, ta nhớ rằng trong học cung lão sư nói quá, là thảo phạt khăn vàng chiến đấu, bệ hạ tùy tùng cho nên Hán Thái úy Lô Công cùng tiến lên chiến trường, trận đầu liền đánh tan Trương Giác đệ đệ Trương Bảo cùng Trương Lương, trận chiến đó bệ hạ tự mình mang kỵ binh tấn công, giết chết Trương Lương. Tào Chân đầy mặt ngóng trông vẻ, bệ hạ lần thứ nhất ra chiến trường liền giết chết ba cái tặc thủ lĩnh bên trong, từ đó liền được xưng là danh tướng, thật sự là trời sinh thần tướng. Ta nghe nói đại quân bên trong tướng sĩ từ trên xuống dưới đều là đem bệ hạ để làm chiến thần tới đối xử. Đúng vậy à, phụ thân thân kinh bách chiến, trăm trận trăm thắng, quân bên trong lấy chiến thần đối xử phụ thân, có thể mặc dù như thế, phụ thân nói cho ta biết nói hắn lần thứ nhất ra chiến trường đã từng lo lắng quá, về sau mỗi một lần ra chiến trường cũng không phải là hoàn hảo nắm chắc, mặc dù như thế, phụ thân hay là thắng. Quách Cẩn vừa cười vừa nói, bậc cha chú như vậy uy vũ, chúng ta cũng không thể hạ xuống hắn phía sau, bậc cha chú khai sáng cơ nghiệp, cũng tuyệt đối không thể ở chúng ta trên tay suy sụp xuống, chư quân, sau này, chúng ta còn muốn cùng một nơi phấn khởi chiến đấu. Bảy người có thủ cổ vũ, cùng nhau gật đầu, đầy mặt đều là đối với tương lai ngóng trông. Bọn họ tương lai đều là con mình, là phi thường đáng để mong chờ, thế nhưng đối với một ít người mà nói, tương lai hai chữ này đã không còn tồn tại. Tỷ Như vẫn như cũ ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Liễu Nghị Điền dự vây thành nhiều ngày, Liễu Nghị vẫn còn không ngừng thử nghiệm phá vòng vây, nhiều lần xuất quân đột xuất thành bên trong hướng ra phía ngoài phát lên tiến công, cứ việc tổn thất thảm trọng, vẫn như cũ chưa từng từ bỏ. Hắn mỗi một lần cũng bị Điền dự đánh cho rất thảm, không thể không tháo chạy, mỗi một lần đều vô pháp đột phá, mặc dù như thế, hắn còn muốn thử nghiệm Điền dự cũng khâm phục hắn chấp nhất, cũng khâm phục Tương Bình thành bên trong lương thực tổ lượng. Bất quá chờ Trương Phi lại một lần nữa trở về thời gian, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Hắn còn chưa từ bỏ. Người này quả nhiên là trung thành tuyệt đối a. Công Tôn thị có như vậy trung thần nghĩa sĩ, cũng không uổng phí bọn họ kinh doanh Liêu Đông 20 năm lâu dài. Trương Phi cảm thán giống như nói một câu, lắc đầu một cái, lại mở miệng nói, bất quá không đáng kể, Công Tôn thị đã xong, hắn đã không có hy vọng, Vũ tướng quân để ta đem Công Tôn Khang đầu mang đến, đưa đến trong thành để hắn nhìn xem, nói vậy hắn sẽ đầu hàng. Trương Phi đem Công Tôn Khang đầu lấy ra, giao cho các pháo thủ, để bọn hắn chuẩn bị một hồi, đem Công Tôn Khang đầu cùng một phong chiêu hàng thư cùng một nơi ném tới trong thành trì. Xem ra trận chiến này đã kết thúc. Điền Dự lấy hơi, mở miệng hỏi, chúng ta sẽ đối với Cao Ly còn có phủ dư quốc khai chiến không? Phí lời, nếu là không khai chiến, ta sẽ ở lại chỗ này. Chiến đấu cùng nhân Trương Phi cười, tuy nhiên không phải là lập tức, ngược lại sớm muộn muốn đánh, cái kia phủ dư vương cưới Công Tôn thị nữ nhân, còn phái binh ý đổ trợ giúp Công Tôn thị, đây là khai chiến cớ, chỉ cần chủ soái hạ lệnh, phủ dư quốc là xong đời. Cho tới Cao Ly, mặc kệ nó, cớ có là, mặc kệ hắn làm chưa từng làm, chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chúng ta đồng ý, Cao Ly một dạng chạy không. Diệt quốc công lao, đây chính là thượng đẳng công vân, ai không muốn. Bị Trương Phi vô sỉ kinh ngạc đến Điền Dự rất nhanh cũng lộ ra vô sỉ nụ cười. Nói thật ra, vẫn luôn ở vây nốt Tương Bình thành, không có lập xuống rất đại chiến công, vậy sẽ khiến Điền Dự có chút không vừa lòng, hắn cũng rất muốn tiến thêm một bước, đạt được càng đại chiến hơn công. Sau đó còn có trận chiến đánh, liền không có cái gì là so với cái này càng tốt hơn tin tức. Hơn nữa Trương Phi còn nói cho Điền Dự, có người nói trận chiến này đánh xong, cũng không phải liền không có có trận chiến đánh, Quách Bằng quy hoạch bên trong chiến tranh còn có hai cái đại phương hướng, một cái hướng về bắc, một cái đi hướng tây. Hướng về bắc ta hiểu, muốn đối phó Đại Mạc trên tiên ti người, không hướng bắc đánh không được, ngay tại biên quan dọc tuyến cũng không thể trị tận gốc, cái này đi hướng tây là có ý gì? Chẳng lẽ là Tây vực? Điền Dự nhất thời trợn tròn con mắt, bệ hạ dự định khôi phục Tây vực sao? Vậy cần phải bỏ ra không ít công sức. Ta cũng là nghe Vu tướng quân nói bệ hạ không chỉ một lần nhắc qua muốn đối Tây vực động thủ, Tây vực đã từng là Tiền Hán phiên trúc lãnh địa, sau đó một lần ngăn cách, bệ hạ chuẩn bị một lần nữa mở ra Tây vực, phát thanh ta Ngụy Thanh Uy, trở về Tây vực, cái kia miễn không được lại là một hồi ngày chiến. Trương Phi làm nóng người, đầy mặt đều là kích động. Trương Mỗ không có gì khác hứng thú, chính là yêu thích đánh trận, chỉ cần có trận chiến đánh, Trương Mỗ liền cao hứng. Ha 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 ha. Trương Phi là một chiến tranh cùng nhân, Điền Dự rất rõ ràng, thế nhưng Điền Dự chính mình không hẳn sẽ không muốn lập chiến công. Nếu sau đó có cơ hội đi Tây vực, nghĩ đến cũng đúng không sai sự tình Điền Dự yên lặng đang mong đợi. Rất nhanh, Công Tôn Khang đầu cùng chiêu hàng thư bị cùng một nơi ném vào Tương Bình thành bên trong. Ngay hôm đó còn không có động tĩnh gì. Thế nhưng sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy quân vừa rời giường ăn một điểm điểm tâm, đang chuẩn bị phát lên tiến công thời điểm, Tương Bình thành bên trong liền phát sinh nội loạn. Kịch liệt tiếng huyên náo, kịch liệt hỗn loạn, không một không cho thành bên ngoài Trương Phi cùng Điền Dự cảm thấy vui mừng. Chờ cái gì đánh a? Chương 898. Liêu Đông Bình Định. Chương 898 Liêu Đông Bình Định. Có xác thực tự tin, Trương Phi cùng Điền Dự không chút do dự, lập tức chỉ huy 2 vạn ngụy quân đối với Tương Bình thành phát lên toàn diện tiến công. Lần này, Tương Bình thành không có làm ra trước cứng rắn phản kháng. Lần này bọn họ phản kháng không chỉ có suy yếu, hơn nữa phi thường vô lực, càng không có cái gì chương pháp, binh lính chống lại mềm mại vô lực, trên căn bản không có ngăn cản ngụy quân tiến lên hiệu quả, làm cho ngụy quân có thể không có không bị ngăn trở vượt qua chướng ngại vật. Ngụy quân ba mặt công thành, rất nhanh đột phá sông đảo bảo vệ thành, tiến vào công thành phạm vi, sau đó cái lên thang mây kiến phụ trèo lên thành đại lượng ngụy quân binh lính leo lên thành tường phát động tấn công, gặp phải chống lại phi thường hữu hạn. Đại lượng Liêu Đông quân sĩ binh căn bản không muốn chống lại, một khi gặp phải Ngụy quân xung phong, liền trực tiếp tháo chạy. Ngụy quân quả thực có thể nói là dễ như ăn cháo liền chiếm lĩnh thành tường, sau đó theo dưới thành tường thành lầu, đánh mạnh thành môn, thuận lợi chiếm cứ thành môn, quả đoán mở cửa. Thủ vững đến nay Tương Bình thành môn làm động ra, cũng không bao giờ có thể tiếp tục chống lại Ngụy quân xâm lấn, Trương Phi cùng Điền Dự kích động vạn phần dẫn binh vào thành, đột phá Tương Bình phòng tuyến, đánh vào tòa này cuối cùng chống lại thành trì. Ngụy quân quả đoán vào thành, ở thành bên trong cùng Liêu Đông binh Dương gia cũng không kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Liêu Đông binh phát sinh nội loạn, đối với phá thành mà vào Ngụy quân không có cái gì năng lực chống cự, dồn dập bị đánh tan, đẩy thành tán loạn, thành bên trong một mảnh địa ngục cảnh tượng, khắp nơi đều là hỏa quang cùng người chết thi thể. Trương Phi cùng Điền Dự cũng không có tìm được Liêu Nghị, cũng chỉ phải phái binh chúng quanh chiếm Linh Tương Bình thành bên trong chỗ yếu, nhất là kho lúa cùng vũ khố, đem ở cả tòa thành trì mạch máu. Không qua bao lâu, tòa này công tôn độ kinh doanh 20 năm thành trì liền hoàn toàn rơi vào Ngụy quân khống chế bên trong, thành bên trong tất cả bị Ngụy quân chiếm cứ, bao quát trồng chất như núi quân giới cùng trồng chất như núi lương thảo. Tòa thành trì này xác thực giàu có, làm Liêu Đông thủ đô, nó rất có giá trị. Chỉ là Liễu Nghị vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở Trương Phi cùng Điền Dự trước mặt, vậy sẽ khiến hai người có chỗ bất an. Thế nhưng Trương Phi cùng Điền Dự vạn vạn không nghĩ đến làm Liễu Nghị lại một lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, cũng đã là thi thể chia lịa trạng thái. Không còn là một cái sống sờ sờ người, mà là một bộ thi thể không đầu, cùng một viên chết không nhắm mắt đầu lâu. Liễu Nghị một tên thuộc cấp quỷ gối Trương Phi cùng Vu Cấm trước mặt, một bên khóc một bên giao đại tự kỷ tác phẩm hành vi đơn giản mà nói, chính là Liễu Nghị nỗ lực che lấp Công Tôn Độ cùng Công Tôn Khang đã tử vong tin tức, không cho thành bên trong thủ quân biết rõ, muốn tiếp tục chống lại, vì là Công Tôn thị phụng hiến tất cả. Thế nhưng khi hắn biết được Công Tôn Độ cùng Công Tôn Khang cũng chết tin tức này đã truyền ra, từ thành môn thủ quân bên kia nhanh chóng hướng về thành bên trong lan tràn, đại gia rất nhanh sẽ cũng biết, tin tức này căn bản không phòng ngự được. Các binh sĩ khủng hoảng, dồn dập yêu cầu Liễu Nghị khai thành đầu hàng từ bỏ chống lại, cho rằng Công Tôn thị đã xong đời, hiện tại tiếp tục thủ thành chính là đang chịu chết, còn không bằng trực tiếp đầu hàng, chí ít còn có thể sống mệnh. Nhưng đều không biết rõ Liễu Nghị nghĩ thế nào, kiên quyết không đồng ý, còn phái chính mình thân tín bộ đội canh gác thành môn, thay ý chí không kiên định binh sĩ, còn muốn đoạt lại những cái nỗ lực đầu hàng quân đội vũ khí, đem bọn hắn tạm giam lên. Liễu Nghị rất nhiều thuộc cấp cũng rất tôn kính hắn, theo hắn chinh chiến rất nhiều năm, muốn nghe hắn mệnh lệnh, nhưng là Công Tôn thị cũng xong đời, Liêu Đông chính quyền đã hủy diệt, cái này thời điểm Liễu Nghị còn muốn lớn hơn nhà thủ vững, không phải là chịu chết sao? Hay là không có chút ý nghĩa nào chịu chết? Thuộc cấp nhóm quỳ xuống để van cầu Liễu Nghị khai thành đầu hàng, đổi lấy đại gia đường sống, bởi vì Công Tôn thị đã xong đời, bọn họ đã không có cần trung thành với đối tượng. Thế nhưng Liễu Nghị kiên quyết từ chối, nói lớn nhà rất được Công Tôn thị 20 năm ân đức, chẳng lẽ không có thể vì Công Tôn thị trung thành với đến cuối cùng sao? Ăn 20 năm Công Tôn thị cơm, nhưng phải ở cái này thời điểm phản bội Công Tôn thị sao? Rất nhiều người cũng cảm thấy Liêu Nghị là điên, trong bóng tối sách lược muốn đánh mở cửa thành hướng về thành bên ngoài Ngụy quân đầu hàng, kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào chống lại. Kết quả kế hoạch tiết lộ, đám người kia bị Liêu Nghị tự mình mang binh vây giết, nỗ lực đầu hàng tướng lãnh không muốn bó tay chịu trói, vì vậy kịch liệt phản kháng. Tiếp đó, ở phản kháng bên trong, bọn họ thuận lợi phản kích, giết chết Liêu Nghị. Mà ở trong bọn họ chiến đồng thời, Ngụy quân nắm lấy kỳ ngộ phá thành mà vào, đem tất cả cho kết thúc đại bộ phận tướng lãnh không muốn vô duyên vô cớ bị giết, vì lẽ đó quyết định mang theo Liễu Nghị đầu đến đây đầu hàng, hy vọng được Ngụy quân khoan dung. Biết được thành bên trong chuyện phát sinh, Trương Phi cùng Điền Dự cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Bất quá vì là động viên nhân tâm, Điền Dự hay là kiến nghị động viên bọn họ, cho phép bọn họ gia nhập Ngụy quân, thay đổi địa vị, lấy tốc độ nhanh nhất ổn định thành bên trong nhân tâm, sau đó khôi phục thành bên trong trật tự. Vu Cấm rất nhanh đến mức biết rõ Trương Phi cùng Điền Dự công chiếm Tương Bình, rất cao hứng, sau đó ra lệnh cho các quân các tướng, để bọn hắn mang binh chúng quanh chiếm cứ thành trì, thôn trang, lấy cùng trước một dạng phương pháp cướp đoạt Liêu Đông nhân khẩu, hủy diệt Liêu Đông trang viên, chính thức giữ lấy Liêu Đông. Ngụy quân các bộ rất nhanh sẽ bắt đầu hành động, bọn họ quy mô lớn càn quét Liêu Đông các huyện thành quanh thân nông nghiệp khu vực, đem nông nghiệp khu vực trang viên nhất nhất phá hủy đem bên trong nhân khẩu dồn dập giữ lấy, nhét vào thống kê bên trong. Toàn bộ trong quá trình, Quách Cẩn vẫn là cùng trước một dạng, được trao tặng 500 tinh binh, mang theo 50 tên cấm quân tinh nhuệ cùng một nơi, ở Quan Bình chờ 6 người cùng đi, liên tục phá hủy 7 tòa trang viên, giết địch hơn 300 người, thu nạp nhân khẩu 5000 dư miệng. Hơn nữa ở quá trình này bên trong, Quách Cẩn lần thứ nhất ở trên chiến trường dẫn cung giết người, đem ngăn cản Ngụy quân tiến công trang viên tư binh bắn giết 7 người, dù chưa trực tiếp bắt đầu, nhưng là tính toán có thu hoạch đối phó những này tiểu nhân vật, Ngụy quân không ngừng thổi thất vọng vất vả, 7 trận chiến thất thắng, đại hoạch toàn thắng, khải hoàn trở về thành, chịu đến Vu Cấm khen. Ngụy quân ở Liêu Đông trên mặt đất đại quy mô hủy diệt trang viên, dỡ bỏ tường vây cùng ổ bảo, đem trở ngại phát triển kinh tế cùng chính trị giao lưu ổ bảo hủy diệt hầu như không còn, đem Liêu Đông địa khu cùng Trung Nguyên địa khu cách màng hủy diệt, mở ra Liêu Đông lớn cùng Trung Nguyên chi địa liên hệ. Liêu Đông trên mặt đất khả năng trở ngại Ngụy đế nước thống trị tư nhân đơn vị cũng bởi vậy không còn tồn tại. Lúc này, là duyên đức 2 năm 19 tháng 11, khoảng cách Quách Bằng truyền đạt khai chiến mệnh lệnh đầu tháng 91, vẹn vẹn đi qua hơn 2 tháng thời gian. Ngụy quân lại một lần nữa ở 3 tháng thời gian bên trong hủy diệt một cái cắt cứ quân Việt, Liêu Đông chi chiến thắng lợi kết thúc đại lượng lương thực theo thuyền vận đi tới Liêu Đông chi địa, không chỉ có sợ hãi hơn nữa đói bụng Liêu Đông dân chúng cuối cùng là nhìn thấy một tia ánh dạng đông, bắt đầu yên ổn. Những người này yên ổn thì lại toàn bộ Liêu Đông cũng là yên ổn. Hỗn loạn Liêu Đông bắt đầu khôi phục trật tự xã hội. Song xuôi khẩn cấp tình thế, Vu Cấm một bên phái người trở lại hướng về Quách Bằng báo hỉ, một bên thu nạp quân đội ở Liêu Đông các bố phòng. Vu Cấm bắt đầu mệnh lệnh Liêu Đông hàng tướng nhóm đem bọn hắn biết rõ Công Tôn Độ cùng Liêu Đông các ngoại tộc chính quyền quan hệ nói ra, cùng với sở hữu hữu dụng tình báo cũng phải nói ra, chuẩn bị tham khảo. Biết người biết ta, trăm chiến không thua, Vu Cấm đã biết hắn phải đối mặt Cao Ly cùng Phù Dư quốc hai quốc gia là hai cái thành hình quốc gia, có quan liêu chế độ hộ khẩu chế độ cùng quân đội chế độ, cũng không phải man hoang bộ lạc, sẽ chắc chắn hiểu biết bọn họ toàn bộ, còn có lực chiến đấu cùng với tiềm lực chiến tranh vân vân. Vu Cấm bắt đầu bí mật chuẩn bị đón lấy đối với Cao Ly cùng Phù Dư chiến tranh. Một đầu khác, Thái Sử từ trải qua 2 tháng hành quân chinh chiến, đã trên căn bản hủy diệt Mã Hàn, Thần Hàn cùng Biện Hàn cái này 3 cái bộ lạc quốc gia. Trải qua chiến tranh, Thái Sử từ đem 3 cái quốc gia đầu lĩnh não nhóm toàn bộ chém giết, thu nạp bọn họ di dân, bắt đầu ở bán đảo Triều Tiên trên thiết lập mới hành chính thôn ốc, hương, đồng thời từng bước hội tụ thành huyện quy mô. Thái Sử từ hành động là Quách Bằng phi thường lưu ý, vì lẽ đó rất nhanh sẽ phái nội các quan viên cùng dân chính bộ quan viên đi tới bán đảo Triều Tiên cùng một nơi trợ giúp quy hoạch hoàn toàn mới quận huyện phân bố. Chương 899. Vu Cấm có một cái quyết đoán. Chương 899 Vu Cấm có một cái quyết đoán. Tính đến Quách Bằng nhận được Vu Cấm đạt được tính quyết định thắng lợi tin tức ngày đó, bán đảo Triều Tiên trên Nam Bộ, cũng chính là Tam Hàn bộ lạc chiếm cứ địa phương, đã bước đầu quy hoạch hai cái quận. Lâm Chuân quận cùng Chân Phiên quận. Tây Hán thời kỳ vẹn vẹn chỉ thiết chí hơn 20 năm đã bị hủy bỏ Hán tứ quận ở trong hai cái, thời gian qua đi 200 năm hơn, cả hai cái quận tên lần thứ hai được sử dụng. Cả hai cái quận tướng sẽ bao quát toàn bộ Tam Hàn cho nên, phân công quận trưởng tiến hành quản lý, để với ngụy đế nước đối với bọn họ tiến hành thống trị. Tương lai Tam Hàn chi địa cả hai cái quận phát triển chủ yếu liền sẽ dựa vào cùng Thanh Châu trong lúc đó hải vận mậu dịch, dùng cái này phát triển địa phương kinh tế mậu dịch và văn hóa. Lấy tương đối phát đạt Thanh Châu kéo Tam Hàn cho nên phát triển, để Lâm Chuân quận cùng Chân Phiên quận ở trong ngắn hạn có thể đi vào phát triển chính đồ. Quận phía dưới huyện, thương cùng thôn chờ cấp 3 xây dựng chế độ cũng bắt đầu quy hoạch, quan viên đoàn đội khắp nơi tuyên chỉ kiến lập thị trấn, sau đó lại quy hoạch cần bao nhiêu người đến kiến tạo, làm sao kiến tạo các loại, muốn làm sự tình nhiều vô cùng đương nhiên, đây đối với Ngụy quốc quan lại mà nói đã không phải lần đầu tiên, đối với bọn hắn mà nói đây là xe nhẹ chạy đường quen sự tình. Trong lúc này, Thái sử Từ tiếp tục lên phía Bắc đông tiến, không ngừng củng cố chiến công. Hắn đem Tam Hàn chi địa khả năng phát sinh phản loạn toàn bộ giải quyết đi, triệt để bình định Tam Hàn cho nên, sau đó bắt đầu chuẩn bị lên phía Bắc, thảo phạt phương Bắc Huế mạch người cùng Úc tự người lãnh địa. Huế mạch người và Úc tự mọi người ở các lãnh địa kiến lập lên bộ lạc quốc gia, từng người có quốc gia hình thức ban đầu. Có thủ lĩnh, thành công quy mô quân đội, có nhất định phản xâm lược năng lực, chủ yếu tổng sự nông nghiệp sinh sản, cũng có tổng sự đánh cá và săn bắt hành nghiệp, thậm chí còn có tổng sự xúc mục nghiệp, nhân khẩu không nhiều, nhưng là không tính thiếu. Căn cứ Thái sử Từ hiểu biết, cả hai cái khu vực trên căn bản là có 10 vạn đến 200 ngàn nhân khẩu tả hữu quy mô, gần như có thể cùng Trung Nguyên chi địa một cái huyện nhỏ so với. Xem ra không ít, trên thực tế cũng chính là một cái cấp huyện đường với tay. Ngụy quân đối thủ từ mới bắt đầu liền ít nhất là châu một cấp bậc đối thủ, ít nhất cũng là mang giáp 5 vạn cấp bậc, đối phó một cái thị trấn cấp bậc đối thủ. Cũng không phải Thái sử Từ xem thường bọn họ thật sự không phải là đối thủ. Thái sử Từ đã không có như vậy toàn lực ứng phó, thế nhưng Ngụy quân hay là từng bước đẩy mạnh, không ngừng đánh tan bọn họ phản kích. Vương Uy cùng Tô Phi tựa hồ cảm nhận được hành hạ người mới khoái cảm, đánh trận đánh tới nghiện, càng đánh càng thuận lợi, càng đánh càng nhanh vui mừng, hiện tại trận chiến trên căn bản đều là Vương Uy cùng Tô Phi hai người đang chỉ huy. Thời gian tiến vào tháng 12, khí trời đã phi thường lạnh lẽo thời điểm, vế mạch người trên căn bản tất cả đều đầu hàng, bọn họ đánh không lại Thái sử Từ, ở Ngụy quân quân tiên phong phía dưới, bọn họ quả đoán bị Thái sử Từ chinh phục, ốc tự người còn có một chút ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thế nhưng ở duyên đức 3 năm 1 tháng đến 2 tháng, cũng trên căn bản bị Thái sử Từ toàn bộ chinh phục, Thái sử Từ sớm hoàn thành Quách Bằng giao cho hắn chiến lược nhiệm vụ, khống chế toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Mà ở Thái sử Từ thành công chiếm cứ bán đảo Triều Tiên trước, ở duyên đức 2 năm tháng 12 thời điểm, Cao Ly cùng Phù Dư đã cảm giác được một ít căng thẳng bầu không khí. Chiếm cứ toàn bộ Liêu Đông đồng thời, Vu Cấm cũng không có phái người thông báo Cao Ly cùng Phù Dư, không có chủ động phái ra sứ giả cùng cái này hai nước kiến lập lên hữu hiệu quan hệ ngoại giao dáng vẻ, vậy sẽ khiến Cao Ly người và Phù Dư người cảm thấy một chút bất an. Nhất là Phù Dư người, bọn họ cảm thấy đặc biệt bất an. Cao Ly người còn tốt, xưa nay cùng Công Tôn Độ không hòa thuận, lúc đó cũng không biết rằng Thái sử Từ đã đang tấn công Tam Hàn chi địa, chuẩn bị đối với Cao Ly tiến hành công kích. Cao Ly trong lòng người so sánh không có bê mấy, thế nhưng Phù Dư người vẫn có một điểm. Phù Dư Vương cưới Công Tôn gia nữ nhân, có nhạy cảm như vậy nhân vật, hơn nữa vẫn còn ở trước Công Tôn gia tộc nguy hiểm thời điểm phái ra binh mã làm bộ tiếp viện, tuy nhiên tiếp viện nhanh chóng rút về mang đến Công Tôn thị chính quyền đã bị hủy diệt tin tức, nhưng vẫn là có thể người ngoài nói ra nói vào. Ngụy quốc dễ dàng tiêu diệt hết Công Tôn thị chính quyền, Công Tôn Độ cùng Công Tôn Khang cũng chết đi tin tức truyền ra, trước đây đối với Ngụy quân không có một cái nào sáng tỏ hiểu biết Phù Dư người bắt đầu hoảng. Biết được Vu Cấm đã vào ở Tương Bình thành bắt đầu đối với Liêu Đông tiến hành động viên cùng thống trị tin tức, ý thức được Ngụy chính quyền sẽ không dễ dàng ly khai Liêu Đông mà là dự định ở Liêu Đông thời gian dài kinh doanh tin tức, Phù Dư người thì càng thêm hoảng loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, chột dạ Phù Dư Vương quyết định chủ động phái người mang theo lễ vật đi Liêu Đông bái kiến Vu Cấm, tìm hiểu một hồi Vu Cấm ý tứ, nhìn có hay không có thể sẽ mau chóng cùng Ngụy đế nước kiến lập quan hệ. Chỉ cần cùng Ngụy đế nước kiến lập quan hệ, như vậy Phù Dư Vương liền có thể an tâm, là hắn có thể biết rõ Ngụy đế nước đối với hắn không có hứng thú, cũng sẽ không mưu đồ nước khác nhà, là hắn có thể vô tư đồng thời kéo dài phát triển cùng Ngụy đế nước quan hệ, nhờ vào đó chống lại Cao Ly. Dù sao hắn đã từng cùng Công Tôn Độ liên thủ đối kháng Cao Ly, hắn và Cao Ly thế nhưng là kẻ thù chuyển kiếp, nếu Ngụy đế nước dự định liên hợp Cao Ly đối phó hắn, vậy coi như xong đời. Nghĩ đến cái này quan trọng, Phù Dư Vương cơ hồ là ngay lập tức sẽ phái người mang theo lễ vật đi bái kiến Vu Cấm, nghĩ muốn cấp ở Cao Ly trước cùng Ngụy đế nước kiến lập thân thiện quan hệ, đồng thời liều mạng nói Cao Ly nói xấu. Không phải là độc nhất vô song, Cao Ly rất nhanh cũng nghĩ đến cái này tầm diện. Xác nhận Ngụy quân năng lực, Cao Ly Vương bá vững chắc lập tức biến thành ổn kiện phái, đối với trưởng tử Bạt Kỳ đưa ra chiếm lấy Liêu Đông sách lược khịt mũi con thường, kiên quyết vứt bỏ, ngược lại quyết định sử dụng tiểu nhi tử Yiyi Mô sách lược cùng Ngụy thân thiện. Phí lời, Ngụy quân như vậy ra súc, trực tiếp giết chết Công Tôn Độ cùng Công Tôn Khang, đem bọn họ cường địch giết chết, cái này không phải chứng minh Ngụy đế quốc viễn còn hơn Công Tôn thị cường đại sao? Hơn nữa cường đại như thế Ngụy đế nước cũng căn bản không có ý định ly khai Liêu Đông dáng vẻ, tựa hồ dự định ở Liêu Đông thời gian dài kinh doanh, bá cố cảm thấy nội tâm bất an, nghĩ đến trước hắn và Công Tôn Độ ác liệt quan hệ, nhất thời lại nghĩ đến phương Bắc Phủ Dư quốc, vì vậy quyết định lập tức phái người đi Tương Bình bái kiến Vu Cấm. Nhân tuyển tự nhiên là ổn kiện phái tiểu nhi tử Yiyajimo, bá cô phái Yiyajimo mang theo đại lượng lễ vật đi Tương Bình bái kiến Vu Cấm, nghĩ cùng Ngụy đế nước kiến lập thân thiện quan hệ. Tự nhiên, đây không phải Yiyajimo toàn bộ kế hoạch, Yiyajimo kế hoạch là liên hợp Ngụy nhân, đại gia liên thủ lại giết chết Phủ Dư quốc, sau đó để Cao Ly độc bá Liêu Đông Hán địa chi ở ngoài toàn bộ thổ địa, tiếp theo bị hội phát dục một quãng thời gian, chậm đợi thời cuộc phát sinh biến hóa. Chỉ cần thời cuộc có biến, Liêu Đông nhất định là bọn họ, mà trước mắt cục thế khẳng định sẽ không dễ dàng phát sinh biến hóa. Nói thẳng ra, Cao Ly lãnh thổ dã tâm vẫn rất lớn, cùng so với đối lập Ôn Hòa Phù Dư quốc mà nói, Cao Ly càng có xâm lược tính điểm này, Vu Cấm đã từ Liêu Đông hàng tướng nhóm trong miệng biết được, chính là bởi vì một điểm này, Công Tôn Độ mới sẽ cùng Phù Dư hòa thân, lôi kéo Phù Dư người cùng một nơi đối kháng Cao Ly. Vu Cấm còn muốn biết rõ, Tây Hán thời điểm, Phù Dư quốc một lần cường đại, đem Cao Ly ép không thở nổi, có thể vật đổi sao rời, hiện tại cường đại là Cao Ly, Phù Dư người trái lại suy nhược. Cao Ly liên hợp Tam Hàn cùng ế mạch người, tạo thành một cái liên minh, đối kháng Công Tôn Độ cùng Phù Dư người liên minh, đặt thành theo một ý nghĩa nào đó chiến lược thăng bằng trạng thái. Nói cách khác, Công Tôn Độ cũng thật là kiên kỵ Cao Ly người. Một thân chiến lược bao nhiêu? Vu Cấm tiếp tục dò hỏi. Liêu Đông hàng tướng nhóm dồn dập giao thay, nói Cao Ly nhân khẩu không ít, ước chừng 3-4-10 vạn cấp bậc, quân đội cũng không ít, từng điều động quá 3 vạn đại quân. Thêm vào Tam Hàn cùng ế mạch người trợ giúp, Cao Ly liên minh đủ để đối kháng Công Tôn Độ cùng nắm giữ hơn 200.000 nhân khẩu Phù Dư người liên quân, làm cho song phương rằng co không xong, lúc thời chiến hỏa. Cao Ly sinh sản tình hình cũng cùng Liêu Đông gần như, song phương cũng không có trên thực tế thực lực chênh lệch, Công Tôn Độ dựa vào cái nhân tài có thể đánh không ít thắng trận, suy yếu Cao Ly, thế nhưng vẫn không thể đơn giản hàng phục Cao Ly. Nói tóm lại một câu nói, Phù Dư so sánh tin cậy, Cao Ly phi thường hung tàn. Vu Cấm gật gù, trong lòng có một cái quyết đoán. Lấy hiện tại trạng thái, một hơi đối với hai cái mấy trăm ngàn nhân khẩu quốc gia khai chiến vẫn có chút vất vả. Quách Bằng trong ngắn hạn không có ý định tăng binh, Vu Cấm chỉ có trên tay 5 vạn quân đội có thể dùng. Thái sử từ quân đội hắn chỉ huy không, thái sử từ cũng có những nhiệm vụ khác. Vì lẽ đó nếu muốn chiếm cứ toàn bộ Liêu Đông địa khu, liền muốn có cái trước sau thứ tự, lôi kéo một cái, đối phó một cái khác. Không nghi ngờ chút nào, nên liên hợp đối tượng chính là Phù Dư, cùng một nơi đả kích càng mạnh hơn Cao Ly. Chương 9. Phù Dư đồng ý Tôn Ngụy quốc làm chủ, cam vị là phiên bang. Chương 9 Phù Dư đồng ý Tôn Ngụy quốc làm chủ, cam vị là phiên bang. Phù Dư quốc bản thân tương đối kém, hơn nữa cùng Công Tôn Độ từng có liên hợp quan hệ, thuộc về so sánh có thể tin trạng thái. Hiện tại Ngụy quân chiếm cứ Công Tôn Độ địa bàn, cũng kế thừa Công Tôn Độ đặt xuống nội tình, cái này thời điểm nếu như Phù Dư người đồng ý liên hợp, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Vì vậy Vu Cấm tìm đến Quách Cẩn, giả vờ giả vịt muốn cùng Quách Cẩn thương nghị quân vụ, biểu đạt đối với Quách Cẩn coi trọng. Quách Cẩn rõ ràng trong lòng, biểu thị chính mình sẽ không can dự Vu Cấm lựa chọn, nhưng là vừa đối với chuyện như vậy cảm thấy rất hứng thú, vì vậy liền đứng ở tham mưu góc độ trên hướng về Vu Cấm đưa ra chính mình kiến nghị. Cao Ly mạnh, Phù Dư yếu, như vậy liên hợp yếu đối kháng mạnh, không nghi ngờ chút nào càng thêm thích đáng. Công Tôn Độ xưng bá Liêu Đông nhiều năm, hắn làm ra lựa chọn, nhất định là đắn đo suy nghĩ, tuy nhiên hắn chiến bại, thế nhưng hắn vẫn chưa thua với quá cao Cao Ly, cái này đủ để chứng minh hắn sách lược là đối. Tuy nhiên Công Tôn Độ là địch nhân, đồng thời đã chết, thế nhưng hắn quản lý Liêu Đông vẫn có chút bản lĩnh, Liêu Đông từ Man Hoang chi địa phát triển đến hôm nay, cũng không thể nói không có Công Tôn Độ công lao, đối với Công Tôn Độ một ít cách làm, chúng ta nên kế thừa, mà không phải đơn thuần vứt bỏ. Quách Cẩn có lý có chứng cứ trật tự rõ ràng nói ra Vu Cấm trong lòng tối ưu hiểu biết, nhất thời nhường cho Cấm rất kích động. Bá Giao nói rất đúng, đây cũng là trong lòng ta suy nghĩ. Vu Cấm rất cao hứng, cảm thấy đương triều thái tử không hổ là Quách Bằng chăm chú giáo dục đi ra nhi tử, đối với hắn một ít kiến nghị cũng không còn là đơn thuần định hót thái độ, mà bắt đầu chăm chú đối xử. Liên tại bọn hắn thương nghị về sau ngày thứ ba, Phù Dư quốc đại biểu gắng sức đuổi theo, rốt cục đuổi ở Cao Ly đại biểu đến trước đến tư mình, bái kiến Vu Cấm. Quách Cẩn cảm thấy có hứng thú, vì vậy phải làm phiền Vu Cấm để hắn cùng một nơi tham kiến. Vu Cấm gật đầu đáp ứng, để Quách Cẩn đóng vai làm một tên bồi bàn, phụ dưỡng ở ngoài cửa. Nhìn Cao Ly đại biểu mang đến hoàng kim, ngọc thạch cùng các loại tài vật, Vu Cấm cảm thấy có chút buồn cười. Tôn sứ tới đây, khó nói chỉ là vì là hướng về bổn tướng quân triển lãm Phù Dư quốc phi thường giàu có, không có sự tình khác cần nói sao? Phù Dư quốc sứ giả lập tức lắc đầu. Không phải như vậy, những thứ này là đại vương giao thay cho tại hạ, để tại hạ mang đến hiến cho Vu tướng quân, xem như một phần lễ gặp mặt, hy vọng vào tướng quân vui lòng nhận. Vu Cấm lặng lẽ nhìn Quách Cẩn, sau đó cười cười. Thì ra là như vậy, lễ gặp mặt. Vậy ta nhận lấy, bất quá ta không hiểu là, phía ta bên này vừa cầm xuống Liêu Đông các ngươi liền đến tặng lễ, đây là ý gì? Có chuyện gì muốn làm? Đúng, ta thế nhưng là nghe nói, Phù Dư vương thê tử là Công Tôn Độ nữ nhi. Phù Dư sứ giả lập tức bị sợ sắc mặt thay đổi, liên tục phủ nhận. Không phải là nữ nhi, không phải là nữ nhi. Chỉ là Công Tôn gia tộc một người phụ nữ mà thôi, không có gì lớn không, cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, cùng Công Tôn gia tộc đã sớm không có bất cứ quan hệ gì, phổ phổ thông thông, thật sự không đáng Vu tướng quân lo lắng. Vu Cấm cười cười. Thì ra là như vậy, chính là một cái bình thường nữ nhân mà thôi a. Vâng, thật rất phổ thông, chỉ là một cái nữ nhân mà thôi. Phù Dư sứ giả lau chùi trên trán mồ hôi lạnh. Thế nhưng là trước các ngươi rõ ràng là cùng Công Tôn Độ liên minh, không phải sao? Nữ nhân này nghĩ đến cũng chính là các ngươi trong lúc đó dùng để sâu sắc thêm quan hệ nhân vật chứ. Thật là như vậy, thế nhưng đây cũng là có nguyên nhân, cũng không phải cái gì rất quan hệ bí ẩn. Phù Dư sứ giả lau một cái mồ hôi, mở miệng nói, rất sớm trước, Phù Dư quốc là Hán quốc phiên Trúc quốc, mấy chục năm trước, chúng ta trước thay đại vương còn đã từng đi qua lúc đó Lạc Dương bái kiến lúc đó Hán quốc hiếu thuận hoàng đế, cùng Hán quốc quan hệ rất tốt. Chỉ là sau đó, Công Tôn Độ chiếm cứ Liêu Đông, ngăn cách giao thông, chúng ta vô pháp thông qua Công Tôn Độ đi đến Trung Nguyên, cũng không có cách nào cùng Hán quốc một lần nữa kiến lập liên hệ, lại đối mặt Cao Ly uy hiếp, chỉ có thể cùng Công Tôn Độ liên minh. Chỉ là chúng ta vẫn luôn không có quên chúng ta là Hán quốc phiên Trúc quốc, hiện tại tuy nhiên Hán quốc không ở, thế nhưng Ngụy quốc là Trung Nguyên chính thống, Phù Dư đồng ý Tôn Ngụy quốc làm chủ, cam vị là phiên bang. Phù Dư sứ giả hướng về Vu Cấm sâu sắc hạ bái, Vu Cấm suy nghĩ một phen, đỡ lên Phù Dư sứ giả. các ngươi đại vương còn đi qua Lạc Dương? Ta đây ngược lại không biết rõ.
Vâng, đó là ước chừng là 70 năm trước sự tình, nước ta là có ghi chép, lúc đó hẳn là Hán Quốc Hiếu Thuận Hoàng đế tiếp kiến nước ta đại vương, vì lẽ đó nước ta xưa nay đều là Hán Quốc phiên Trung Quốc, không phải là Công Tôn Độ phiên Trung Quốc, chúng ta chỉ là bất đắc dĩ mới bị bách cùng Công Tôn Độ liên thủ. Phù Dư sứ giả gật đầu liên tục, chúng ta xưa nay tôn kính Trung Nguyên, vì lẽ đó đồng ý tôn Ngụy Quốc làm chủ, vĩnh viễn là phiên Trúc, còn Vu tướng quân đem việc này đăng báo cho Ngụy Quốc Thiên tử bệ hạ, vì chúng ta hướng về Thiên tử bệ hạ nói tốt vài câu, chúng ta tất có lễ trọng tạ ơn.
Như vậy a? Vu Cấm lại gật gù, sau đó chậm rãi hỏi, chuyện này ta sẽ hướng bệ hạ báo cáo, ngươi không cần lo lắng, chỉ là nói như ngươi vậy, tựa hồ Phù Dư quốc cùng Cao Ly nước vẫn là chết thủ. Huyết Hải Thâm Cửu, tuyệt đối không thể quên trong lòng, chúng ta cùng Cao Ly tuyệt đối sẽ không lẫn nhau khoan dung, vì lẽ đó, tại hạ này đến, cũng rất hy vọng có thể cùng tướng quân liên hợp lại thảo phạt Cao Ly. Cao Ly quốc vương xưa nay cũng đối với Liêu Đông mắt nhìn chằm chằm, thèm nhỏ dãi Liêu Đông giàu có, nhiều lần cùng Công Tôn Độ giao chiến, giáp tâm bất lương. Phù Dư sứ giả bắt đầu cho Cao Ly nói xấu. Vu Cấm cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là ta làm sao nghe nói các ngươi cũng từng xâm chiếm quá huyền thổ của đây? Phù Dư sứ giả sắc mặt một độ. Vậy đều là mấy chục năm trước sự tình, mấy từ 10 năm đó, Phù Dư vẫn luôn không có xâm chiếm quá Liêu Đông, làm Cao Ly xâm chiếm Liêu Đông thời điểm, Phù Dư còn nhiều lần phối hợp Công Tôn Độ phản kích Cao Ly, nếu như Ngụy Thiên tử bệ hạ tiếp nhận Phù Dư quốc, Phù Dư quốc cũng nguyện ý cùng Ngụy Thiên tử bệ hạ cùng một nơi thảo phạt Cao Ly. Thì ra là như vậy. Vu Cấm chậm rãi gật đầu, sau đó nói cho Phù Dư sứ giả hắn sẽ cho một cái trả lời chắc chắn, đó lấy, liền để Phù Dư sứ giả ly khai. Phù Dư sứ giả ly khai, Vu Cấm đem Quách Cẩn đến nội đường. Bà Giao, ngươi nghĩ như thế nào? Phù Dư người thái độ hay là thành khẩn, đồng ý tôn ta Ngụy vì là tông chủ, nguyện vì ta phiên Trung Quốc, như vậy cấp thiết, nghĩ đến thực lực quốc gia không ổn, rất được Cao Ly uy hiếp, nóng lòng lôi kéo chúng ta đối kháng Cao Ly, đây là một cái tốt thời cơ à? Vu tướng quân. Quách Cẩn rất cao hứng nói. Đúng vậy à, là một cái tốt thời cơ, lôi kéo Phù Dư đối kháng Cao Ly vốn chính là chúng ta kế hoạch, hiện tại Phù Dư người chính mình đưa tới cửa, tuyệt đối là một tin tức tốt. Vu Cấm gật gù, sau đó phái người đi Lạc Dương hướng về Quách Bằng báo cáo Phù Dư quốc sự tình. Không thể quá mấy ngày, không xuất phát từ cấm dự liệu Cao Ly người cũng tới. Hơn nữa sứ giả thân phận còn chưa cùng. Phù Dư vương bên kia phái tới chỉ là một cái đơn giản sứ giả, mà Cao Ly vương phái đến lại là con trai của chính mình, để nhi tử làm sứ giả, cũng có thể nhìn ra Cao Ly người đối với chuyện này coi trọng. Trước Vu Cấm cùng Quách Cẩn thương nghị một chút ứng đối Cao Ly người cái nhìn, Quách Cẩn kiến nghị Vu Cấm cũng không cần có bất kỳ dấu giếm gì, trực tiếp liền nói Phù Dư quốc nguyện ý làm Ngụy quốc phiên Trung Quốc, đồng thời Vu Cấm đã phái người trở lại báo cáo hoàng đế rất có thể đồng ý dùng cái này nắm giữ quyền chủ động, đồng thời thăm dò một hồi Cao Ly người bây giờ nghị phương pháp. Nhìn rốt cuộc là lập tức xuất binh tiêu diệt Cao Ly tốt hơn, hay là chậm một chút lại nói. Trước mắt Liêu Đông vừa bình định, các vẫn còn ở khôi phục bên trong, chiến công vẫn chưa hoàn toàn củng cố, Quách Cẩn cũng đem quan bình 7 người phái ra đi hiệp trợ đại quân ổn định địa phương, nhân thủ có chút hẹp. Vào giờ phút này nếu Cao Ly đích không sợ súng xâm nhập, đối với Ngụy quân mà nói cũng không phải chuyện tốt ổn định Cao Ly, không thể để cho Cao Ly phát hiện một ít manh mối do đó có xâm nhập chi tâm ít nhất phải chờ 1 tháng đến 2 tháng, chờ Liêu Đông trên căn bản yên ổn, chờ thái sử từ bên kia đem Tam Hàn cùng Ế Mạch Chi hoàn toàn chiếm cứ, chặt đứt Cao Ly cánh tay, mới có thể ra binh thảo phạt Cao Ly. Chương 9. Linh một quân phiệt chung kết. Chương 9 linh một quân phiệt chung kết. Iliazimo không phải lần đầu tiên đi tới Liêu Đông. Trước vô luận là lấy chiến sĩ thân phận hay là lấy sứ giả thân phận đi tới Liêu Đông, cảm giác đều là giống nhau, không thể cảm thấy Liêu Đông có cái gì đại biến hóa. Bất quá lần này đi tới Tương Bình Thành, hắn nhưng cảm giác được một ít không một vật. Quân đội không giống. Quân đội khôi giáp càng thêm rõ ràng, vũ khí càng thêm tinh xảo, số lượng, binh lính tinh thần khí cảm giác cũng hoàn toàn khác nhau, đây là quanh năm dừng lại ở trong quân đội người mới có thể cảm nhận được. Là bởi vì người thống trị thay đổi sao? Hay là bởi vì thắng lợi mang đến thay đổi? Từ Liêu Đông thương nhân trong miệng có thể biết được Trung Nguyên những năm này phát sinh biến hóa, cùng với thống trị Trung Nguyên quốc gia thay đổi, các loại biến hóa vẫn rất lớn. Từ Hán Quốc đến Ngụy Quốc, cái này hoàn toàn mới quốc gia rốt cuộc là cái gì phong cách hành sự, Cao Ly cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ không biết quốc gia này cùng Hán Quốc có khác nhau lớn bao nhiêu, rốt cuộc là nhân từ hay là tàn bạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, quốc gia này cùng Hán Quốc một dạng đều là phi thường mạnh mẽ quốc gia, quốc thổ phạm vi rất lớn, quân đội rất nhiều, nhân khẩu rất nhiều, có rất nhiều phi thường chịu đến hoan nghênh sản vật, các loại. Thay đổi một cái chính phủ, quốc gia này sẽ có bao lớn biến hóa đây? Còn sẽ một dạng nhân từ sao? Bất quá từ nhánh quân đội này ung dung giết chết Công Tôn Thị đồng thời di diệt gia tộc của bọn họ sự tình xem ra, Iliazimo cảm giác chí ít quốc gia này, nhánh quân đội này tuyệt đối không nhân từ. Như vậy quốc gia nên ứng đối ra sao đây? Iliazimo tâm lý không chắc chắn, ngược lại hắn tuyệt đối không tán thành bạn kỳ cái kia xuất binh Liêu Đông chiếm cứ Liêu Đông chiến lược, Cao Ly cùng Ngụy quốc trong lúc đó chênh lệch hay là quá to lớn. Thế nhưng, xem Iliazimo như vậy ổn kiện phái cũng không nhiều. Cao Ly trong nước tuyệt đối không phải là mỗi người cũng cho là như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy trời cao hoàng đế xa, Trung Nguyên hoàng đế cách nơi này quá xa, rất nhiều chuyện thường thường cũng không chi, vì lẽ đó cũng là nhiều một phần dũng khí, nhiều một tia tham lam. Bọn họ cũng sẽ không đi sau khi tự hỏi quả rốt cuộc là cái gì. Có thể Iliazimo biết rõ, Trung Nguyên đế quốc trả thù hoặc là không đến, muốn tới, tất nhiên là cực kỳ hung ác. Lấy diệt quốc vì là mục đích. Bởi vì xuất binh một lần quá phí tiền, không diệt quốc liền không có ý nghĩa. Iliazimo cảm thấy hay là vững vàng một điểm tốt hơn, cùng Ngụy quốc kiến lập bình thường quan hệ, không muốn trở mặt, đối với cùng Cao Ly mà nói khả năng khá hơn một chút. Mang theo đại lượng quà tặng, Iliazimo bái kiến trước mắt Liêu Đông tối cao quyền lực người Vu Cấm. Thì ra là như vậy, tôn sứ cha chính là Cao Ly Vương, không biết tới đây để làm gì. Vu Cấm gật gù, nhận lấy Iliazimo dâng quà tặng,
sau đó sắp xếp Ilya Zimo an bị. Ilya Zimo cảm ơn Vu Cấm, tọa hạ thân thể, còn chưa kịp nói từ bản thân ý đồ đến, Vu Cấm liền tiên hạ thủ vi cường. Trước phủ Dư Quốc Vương cũng phái sứ thần lại đây, hiện tại các ngươi cũng tới, khó nói các ngươi là hẹn cẩn thận muốn cùng đi. Ilya Zimo trong lòng thầm kêu không được, lập tức hỏi, xin hỏi tướng quân, phủ Dư mọi người nói cái gì? Xem ra các ngươi quan hệ quả nhiên mười phần hiểm ác. Vu Cấm lắc đầu cười cười, cũng không phải bao lớn sự tình, phủ Dư Vương muốn hướng về ta Ngụy Thiên Tử tiến cống, đồng thời vì là phiên trúc quốc dựa theo bọn họ thuyết pháp, 70 năm trước, phủ Dư Vương còn đã từng tự mình đi qua Lạc Dương, được tiền Hán Hiếu Thuận hoàng đế tiếp đãi. Bọn họ nói bọn họ cùng Trung Quốc xưa nay thân mật, trước bởi vì Công Tôn Độ ngăn cách giao thông, không thể cùng Trung Quốc tới lui, vì vậy chỉ có thể cùng Công Tôn Độ liên minh, lấy ứng đối các ngươi Cao Ly đối với bọn họ uy hiếp. Hiện tại Công Tôn Độ bị Vương sư thảo phạt, bọn họ muốn khôi phục cùng Trung Quốc liên hệ, trở thành phiên trúc quốc, hướng về hoàng đế bệ hạ tiến cống, cái này rất bình thường, ta đã phái người trở lại hướng về bệ hạ báo cáo. Ilya Zimo nhất thời cảm thấy có chút vướng tay chân. Tướng quân, phụ dư người là không thể tin lại. Ồ, Vu Cấm một mặt kinh ngạc dáng vẻ, làm sao mà biết? Ilya Zimo hơi hơi tìm từ một phen, liền mở miệng nói, rất sớm trước đây, phụ dư người từng nô dịch quá nước ta, lúc đó phụ dư cường đại, nước ta nhỏ yếu, thường thường bị phụ dư người ức hiếp, sau đó nước ta người phấn lên phản kháng, rốt cục đánh bại phụ dư người, có thể tự do. Thế nhưng phụ dư người vẫn chưa từng từ bỏ bọn họ dạ tâm, còn muốn một lần nữa nô dịch nước ta, nhiều năm qua không ngừng liên hợp Công Tôn Độ tấn công nước ta bất đắc dĩ mà phản kháng chi, đó cũng không phải nước ta bản nguyện, chỉ là vì cầu sinh tồn, có chút bất đắc dĩ. Ilya Zimo nôn từ khẩn thiết dáng vẻ, nhường cho Cấm Tựa Hồ có hơi thay đổi sắc mặt. Thì ra là như vậy. Bản này tướng quân cũng không phải từng biết được, chỉ là nghe phủ dư sứ thần nói các ngươi nhiều lần xâm nhập Liêu Đông, dạ tâm bừng bừng, còn kiến nghị để ta liên hợp phủ dư quốc thảo phạt các ngươi. Tướng quân bị lừa. Ilya Zimo rất là lo lắng, đây là phủ dư người âm mưu. Phủ dư người tuyệt đối không cam lòng tình huống bây giờ, bọn họ sẽ nghĩ hết phương pháp công kích nước ta, thuần túy là giáp tâm bất lương, muốn mượn thiên tử lực lượng đạt thành chính mình mục đích, phi thường gian trá giả hoạt. Cứ nhiên là như vậy. Như thế có chút phiền phức. Vu Cấm nhìn qua rất dao động. Vì vậy Ilya Zimo lập tức tận dụng mọi thời cơ. Tướng quân, phủ dư người gian trá giả hoạt là ngài không tưởng tượng nổi, ngài ngàn vạn không thể bên trong phủ dư người gian kế, tướng quân cẩn thận nghĩ lượng. Hơn nữa, nước ta nguyện ý vì Ngụy Thiên tử phiên trúc, vì là Ngụy Thiên tử trấn thủ biên cương, tuyệt đối không có chút nào đi ngược. Được rồi, Cao Ly cũng bắt đầu phóng to chiêu, đây thật là thú vị. Vu Cấm không có đưa ra chuẩn xác trả lời chắc chắn, chỉ là Ilya Zimo ăn cơm uống rượu xem ca vũ, đối mặt Ilya Zimo yêu cầu, hắn chỉ nói là cùng phủ dư một dạng, hắn sẽ lên báo cho Ngụy thiên tử quyết đoán. Chuyện như vậy không phải là hắn một cái tướng quân phải làm quyết định. Ilya Zimo cũng biết mình vô pháp lập tức được trả lời chắc chắn, không thể làm gì khác hơn là ở mấy ngày về sau hướng về Vu Cấm cáo tử, trở về Cao Ly, sau đó đem chính mình gặp được sự tình nói cho bà cố. Bà cố ngẫm lại, cảm thấy không quá yên tâm, vì vậy một bên phái người đi đỡ dư tìm hiểu tin tức, một bên lại mật thiết chú ý tương bình phương diện tin tức, làm tốt hai tay chuẩn bị. Tháng 12 trung hạ tuần thời điểm, Quách Bằng ở Lạc Dương biết được Vu Cấm đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt Công Tôn Độ thế lực mà chiếm cứ Liêu Đông, cao hứng vô cùng đến đây, toàn quốc quân phiệt thế lực cũng đã bị hoàn toàn bình định. Hoa Châu không tính, liên cái chính kinh quân phiệt đều không có, coi như muốn bình định, cũng là thái sử từ một nhánh hải quân sự tình, mà từ Linh Đế Quang Hòa 7 năm bắt đầu sinh ra toàn quốc các lộ quân phiệt, đến hôm nay mới thôi, xem như toàn bộ bị giết chết. Thiên hạ rốt cục nên đón thực chất tính thống nhất, hắn hoàn toàn bị ngụy lấy thay, hỗn loạn cũng hoàn toàn bị trật tự lấy thay, thiên hạ quay về an bình cùng hài hòa, gắn liền với thời gian không xa. Vừa nghĩ đến đây, Quách Bằng cảm khái và phần. Sau đó, Quách Bằng lập tức hạ lệnh cho Vu Cấm phong thưởng, lại căn cứ ghi công sách cho trận chiến này lập xuống chiến công tướng sĩ lấy phong thưởng. Cùng lúc đó, hắn biết được phủ dư quốc cùng Cao Ly quốc đô nỗ lực trở thành Ngụy quốc phiên trúc quốc lấy củng cố bọn họ an toàn địa vị, đồng thời bởi cấm kiến nghị dụ dỗ phủ dư quốc tiêu diệt Cao Ly sự tình. Quách Bằng cho rằng cái này sách lược là chính xác, dù sao hắn đang tại để thái sử từ công chiếm bán đảo Triều Tiên, chính là vì chặt đứt Cao Ly cánh tay, dùng Cao Ly không có việc thủ. Cao Ly nếu là biết rõ, tất nhiên sẽ khởi binh phản kháng, lôi kéo phủ dư đối phó Cao Ly vốn là hắn kế hoạch. Vô luận là phủ dư hay là Cao Ly, hắn đều không có ý định để bọn hắn tiếp tục tồn tại, tiêu diệt phủ dư cùng Cao Ly là lúc trước quốc sách, bất quá cũng phải có một cái trước sau thứ tự. Hai quốc gia này cũng là có nhất định năng lực chống cự, tương đương với là hai cái so với Công Tôn Độ hơi yếu một chút tồn tại, ý thức được đây không phải một cái ngắn hạn chiến lược, mà là một cái hơi có chút dài chiến lược hành động, trong đó còn muốn xen lẫn đối với Liêu Đông địa khu khôi phục quản lý cùng tương lai quy hoạch, công việc bề bộn, không đơn giản. Vì lẽ đó, Quách Bằng cho rằng trước mắt đã có cần phải quyết định Bình Châu thứ sử chức nên do ai tới đảm nhiệm.